Bởi vì Tần Phong, một đao chém giết thực lực không thua bởi hắn khuyển nhung tộc siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả. Làm phiền Kim lão hao tâm tổn trí che giấu. Tần Phong cảm ơn, nhanh chóng tìm về trường thương của mình phía sau, nhảy lên một cái. Chờ mình nhảy đến thao thiết trên lưng. Nắm chắc thời gian, trước tiên đem cái kia mấy cố cường giả thi thể gặp buổi bộ thân, tối nay còn đến tái chiến. Hắn thúc giục một tiếng. Thao thiết vừa mới không chút do dự theo hắn mệnh lệnh, biết rõ không địch lại, còn liều mạng chặn lại siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả biểu hiện, để hắn cực kỳ vừa ý. Ô ô. Thao thiết đối Tần Phong quan tâm, thu sủng nhược kinh, đuôi không tự chủ được bố trí lên. Chương 118, cảm thụ càng cao vĩ độ lực lượng. Thừa dịp Thao thiết gặp nuốt hai vị siêu phàm cảnh cường giả cùng hai vị đại vu sư thi thể, Tần Phong mở ra hệ thống quét mắt. Liên sát hai vị siêu phàm cảnh cường giả, cộng thêm hai vị có thể so siêu phàm cảnh đê trọng đại vu sư, cùng mười mấy tên tiên thiên cảnh cao thủ. Để hắn trung quy chiến lực, đã đạt đến 19568 điểm. Khoảng cách 2 vạn điểm, chỉ có cách xa một bước. Ô ô. Thao thiết không có tham ăn. Gặm xong hai vị siêu phàm cảnh cường giả cùng hai vị đại vu sư thi thể, nó không có đi để ý tới những cái kia tiên thiên cảnh cao thủ, lập tức thông chi Tần Phong. Xuất phát, trước tiên đem ngoại vì những cái kia muốn chạy trốn khuyển nhung tộc chiến sĩ cho đánh giết. Tần Phong vung lên trường thương, ra lệnh một tiếng. Kim lão đã tại bắt đầu nghiên cứu như thế nào chế tạo tranh đấu dấu tích. Nhưng làm như thế, chỉ có thể ở trinh sát cao thủ tới tìm kiếm chân tướng thời gian, đạt được siêu phàm cảnh cường giả đều là Kim lão giết chết kết luận. Những cái kia tận mắt thấy hắn bị vây ở vô hình trong bình chướng khuyển nhung tộc chiến sĩ, cũng đến toàn bộ diệt đi mới được. Trước mắt kia sáng không tốt, phổ thông khuyển nhung tộc chiến sĩ chỉ lo hướng Tần quân tuyến phòng ngự điên cuồng công kích, có thể chú ý tới người cũng không nhiều. Nhưng không nhiều cũng không đại biểu không có. Ngược lại đều là địch nhân. Một tên cũng không để lại mới là ổn thỏa nhất. Hống. Thao thiết rít lên một tiếng. Thân thể cao lớn nhảy lên một cái. Nhanh chóng tại hai bên hiểm trở địa phương qua lại công kích. Những nơi đi qua, cản đường cự thạch, cây cối đều bị đụng nát. Thần Phong trường thương huy động, hàn quang lấp loé. Vẹn vẹn một cái qua lại, chốc lát thời gian, số ít muốn chạy trốn khuyển nhung tộc chiến sĩ, liền một tên cũng không để lại, đều bị xuyên thủng huyết hầu. Tần Phong lại để cho Thao Thiết nhanh chóng bay lên không, quét mắt tình hình chiến đấu. Không có tiên tiên cảnh cao thủ mượn siêu cường phản ứng cùng thân pháp tới gần, khuyển nhung tộc đại quân công kích, mặc dù là bốn đường vây công, cũng thủy chung không cách nào đột phá Tần quân tướng sĩ mưa tên phong tỏa. Có vương phủ hộ vệ chặn giết cá lọt lưới, có lượng lớn mũi tên có thể cung cấp tiêu hao. Trừ phi nội lực hao hết, thể lực nghiêm trọng hạ xuống, bằng không nhiều hơn nữa khuyển nhung tộc chiến sĩ công kích, cũng không cách nào đột phá phong tỏa. Tuy là kéo dài xạ tiễn, với nội lực cùng thể lực tiêu hao cũng không nhỏ. Nhưng nhìn khí thế, các tướng sĩ rõ ràng còn có thể chống đỡ thời gian không ngắn. Tần Phong lập tức thông chi Thao Thiết, hướng về mặt khác bốn đường Tần quân phương hướng chạy đi. Cái này bốn đường cũng là không sai biệt lắm. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng la giết rung trời, tới gần tuyến phòng ngự 100 mét bên trong, thi cốt đã trải qua bắt đầu chồng chất lên. Mùi máu tươi đang không ngừng tràn ngập quyết tán. Nhưng mặc cho bằng khuyển nhung tộc làm sao không kế đại giới điên cuồng công kích, thời gian ngắn bên trong, nhưng thủy chung không cách nào đột phá phong tỏa. Tần Phong triệt để yên tâm lại. Giết, giết thông khoái. Hắn trường thương vung lên. Thao Thiết gầm lên giận dữ, hướng về khuyển nhung tộc chiến sĩ trung ương đánh tới. Hàn mang như mưa nặng hạt, một điểm liền là một đầu vong hồn. Chốc lát, liền là 10 cái qua lại. Cho dù khuyển nhung tộc chiến sĩ như cũ tại không ngừng điên cuồng công kích, cũng ở chính giữa, cho thanh không ra một đầu rộng 100 mét chống trải địa phương. Tần Phong không có tiếp tục. Cái này 100 mét chống trải địa phương, đủ để cho hai doanh trại Tần quân giành được không ít thời gian nghỉ ngơi. Thao Thiết lại nhất phi trùng tiền, hướng về một đường khác Tần quân phóng đi. Vẫn là đồng dạng, ở chính giữa khu vực qua lại trùng sát, mai cho đến giết ra một đầu hơn 100 mét chống trải địa phương, lại đi vòng đi thứ ba đường Tần quân. Ngược lại giúp thứ ba đường Tần quân giảm bớt áp lực, thuận tiện thu hoạch chiến lực. Mới giết 10 mấy cái, Tần Phong thân thể chấn động, đống nhiên dừng lại. Không còn xuất thương đánh giết từng cái quyển nhung tộc chiến sĩ. Dưới thân, Thao Thiết cảm ứng được Tần Phong dị thường, vội vàng nhất phi trùng thiên. Ô ô, nó cảnh giác cảm ứng đến bốn phía, lại không có phát hiện bất luận cái gì cường địch khí tức cùng quỷ dị năng lực ba động. Cùng địch nhân không quan hệ, ta có chút sự tình muốn cân nhắc. Tần Phong một thương đập vào trên đầu của nó. Thao Thiết không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lập tức an tĩnh lại. Tần Phong cũng lại không để ý đến nó, nhanh chóng mở ra hệ thống. Trung quy chiến lực 200 vạn. Quả nhiên, đột phá 2 vạn chiến lực. Ngay tại vừa mới đánh giết một vị quyển nhung tộc chiến sĩ phía sau, hắn bỗng nhiên liền cảm giác thân thể phát sinh biến hóa kỳ dị. Đó là một loại, hắn không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa. Như là thân thể, lại không giống như là thân thể biến hóa. Càng giống là linh hồn đạt được thăng hoa. Đột nhiên liền cảm giác, thân thể cùng toàn bộ thế giới càng thân mật rất nhiều. Với cái thế giới này, cũng có loại càng trực quan nhận thức. Có khả năng cảm nhận được vạn sự vạn vật tồn tại cùng diễn biến. Thậm chí, có khả năng cảm nhận được, trong thiên địa loại trừ Lương Vân hề nói tới thiên địa linh khí bên ngoài, còn có đến không hết, phản phất vòng vòng đan sen, lại phản phất tơ nện giăng đầy vô hình năng lượng. Đây là một loại, so thiên địa linh khí tầng thứ cao hơn năng lượng. Cho Tần Phong cảm giác, những cái này vô hình năng lượng cuốn giao tại một chỗ, hỗ trợ lẫn nhau, lại lẫn nhau ngăn cản, chúa tể cùng duy trì lấy toàn bộ thế giới cân bằng. Giống như là, Tần Phong suy tư thật lâu, mới nghĩ đến một cái hơi chuẩn xác hình dung, tạo thành lực lượng quy tắc. Thực vật cần chất dinh dưỡng cùng dương quang, sinh vật cần nước và thức ăn, lại hoặc là hỏa năng xuất hiện nhiệt lượng, nước có thể lưu động kết băng, đều là những cái này lực lượng vô hình hỗ trợ lẫn nhau ngăn cản hình thành quy tắc. Lĩnh ngộ những cái này tạo thành lực lượng quy tắc, liền là siêu phàm cảnh tầng 9 trong miệng nội đạo. Tông sư nguyên cơ cường đại, liền là lĩnh ngộ cùng nắm giữ những cái này tạo thành lực lượng quy tắc. Tần Phong rất nhanh liền bác bỏ cái này suy đoán. Những lực lượng này tạo thành quy tắc, nếu thật có thể nắm giữ, tương đương tông sư cũng có thể thay đổi cùng thao túng cái thế giới này quy tắc. Theo Tần Phong cảm giác, coi như là cường đại nhất tu tiên giả, cũng không có khả năng trọn vẹn nắm giữ những lực lượng này. Bằng không, liền không nên là tu tiên giả, mà là đã tiến hóa thành cao cấp hơn sinh mạng thể, thần. Luân xuất pháp thủy. Một lời có thể điên đảo càn khôn âm dương, có thể ngày khác vạn vật. Nói cách khác, võ đạo bước vào tông sư, khả năng nắm giữ những lực lượng này ra lông. Thần Phong âm thầm tắt lưỡi. Cho dù chỉ nắm giữ một chút ra lông, theo hắn cảm giác, cũng là vô cùng cường đại. Quan trọng nhất là thân thể của hắn, năng lực nhận biết, có khả năng tiếp xúc đến, cảm ứng được những cái này lực lượng vô hình, lại không biết cái kia thế nào nắm giữ, cùng đem những cái này lực lượng vô hình biến hóa để cho bản thân sử dụng. Võ giả công pháp, tu tiên giả pháp quyết, hắn không có nội lực, linh lực, căn bản không có cách nào đi học đi dùng. Quay lại tìm Vân Hề hỏi một chút. Thần Phong cũng không có sốt ruột. Đã thân thể cùng năng lực nhận biết, có khả năng tiếp xúc cùng cảm ứng được những cái này tạo thành lực lượng quy tắc, nhất định có thể tìm tới vận dụng biện pháp. Cho dù không có cách nào vận dụng, thân thể có thể tiếp xúc đến, cũng liền có khả năng chống lại những lực lượng này. Có khả năng cảm ứng được, đồng dạng cũng có thể lẩn tránh loại lực lượng này. Bằng vào hai điểm này, liền so với hắn xấu nhất mong chờ muốn tốt vô số lần. Cảm giác, thật có ý tứ. Lại tỉ mỉ dùng thân thể cảm giác cùng dùng năng lực nhận biết cảm ứng một phen, Tần Phong rất có loại 3 chiều sinh mệnh, tiến hóa thành 4 chiều sinh mệnh cảm giác. Chỉ bất quá, cái này vĩ độ là khác biệt lực lượng tầng lớp. Đột phá đến 2 vạn điểm chiến lực, thực lực tăng lên cũng không tính rõ ràng. Nhưng thân thể lại phát sinh biến chất, có khả năng tiếp xúc đến cùng cảm ứng được trước đây hoàn toàn không cách nào tưởng tượng lực lượng. Tiếp tục. Tần Phong không có tiếp tục cảm thụ xuống đi. Đại chiến vẫn còn tiếp tục. Hắn có thể bốn phía xuất kích, không ngừng tại Khuyển Nhung tộc năm đường tiến công trong đại quân, dọn dẹp ra một mảnh khu vực, có thể cho năm đường tần quân tranh thủ càng nhiều thời gian nghỉ ngơi, bảo đảm sẽ không xuất hiện tuyến phòng ngự bị công phá tình huống phát sinh. Hống. Thao Thiết gầm lên giận dữ, lại lần nữa đáp xuống, tại Khuyển Nhung tộc tiến công đội ngũ trung ương, không biết mệt mỏi qua lại công kích. Càng giết càng mạnh Tần Phong, càng là không biết mệt mỏi là vật gì. Thao Thiết vọt tới đây, nơi nào liền nằm xuống một mảnh. Vô luận biết bao dày đặc, vô luận Thao Thiết tốc độ có bao nhanh, đều là một thương xuyên qua yết hầu. Hắn có thể cảm giác được, vô số có một chút ý thức năng lượng thể, tại vô số cỗ trong thi thể nổi lên, bốn phía phiêu đãng. Những năng lượng thể này, có mạnh có yếu, có trôi nổi tại không trung, có thì hướng phía bắc chậm chậm lướt tới, năng lượng đều tại vô cùng chậm tốc độ tràn lan. Vô luận là những năng lượng kia cường đại, hay là năng lượng mỏng manh năng lượng thể, đều tại rời xa người sống. Bởi vì người sống khí huyết trên người, sẽ khiến những năng lượng thể này bên trong năng lượng ẩn chứa ra tốc tràn lan. Trung quanh hắn mấy chục mét bên trong, cơ hồ chính là năng lượng thể cấm khu. Những cái kia bị hắn đánh chết Huyền Nhung tộc chiến sĩ, năng lượng thể thậm chí không có bay ra, liền đã tan rã hầu như không còn. Thời gian cực nhanh, huyết tinh tràn ngập. Thần Phong chằn chọc tại năm đường tần quân ở giữa, liên tiếp mấy lần, liên tục không ngừng Huyền Nhung tộc chiến sĩ, cuối cùng bắt đầu khô kiệt. Tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, tùy ý có thể nghe, tùy ý có thể thấy được tàn chi, thi thể, sền sệt tanh hôi, rót đầy từng cái hố máu tươi, tại dưới ánh sao, lộ ra dữ tợn, khủng bố. Để người phảng phất đưa thân vào địa ngục bên trong. Chương 119, thịt đàn rắt dê. Chân trời, một chút màu trắng bạc như ẩn như hiện. Khuyển Nhung tộc điên cuồng tiến công, cuối cùng bình ổn lại. Đến không hết thi thể, đã đem mặt đất hiện lên một tầng. Càng đến gần tân quân, thi thể càng dày đặc, trên mình cắm mũi tên càng nhiều. Những thi thể này trở thành Khuyển Nhung tộc chiến sĩ lá chắn, nhưng tương tự cũng cản trở Khuyển Nhung tộc chiến sĩ công kích. Cho dù đi bộ công kích, cũng là bước đi liên tục khó khăn. Khuyển Nhung tộc đại quân trú địa bên trong, lại vô cùng cái gì chiến sĩ dễ ra. 17 vị thủ lĩnh cùng chủ tướng, theo lòng tràn đầy chờ mong, chậm rãi biến thành tuyệt vọng. Chậm chạp không có thu đến Nam Lộ tin tức, bọn hắn còn có thể bản thân lừa gạt, tự an ủi mình. Tần Phong mặc dù là cái mã phu, nhưng bên cạnh bảo vệ hắn trấn Bắc Vương phủ siêu phàm cảnh cao trọng cường giả lại không phải. Vô cùng có khả năng là vị này siêu phàm cảnh cao trọng cường giả thời khắc mấu chốt cứu Tần Phong một mạng, hai vị siêu phàm cảnh cường giả cùng hai vị đại vu sư, ngay tại hợp lực vây giết bọn hắn, cần thời gian. Cũng có khả năng có thể là Tần Phong đã bị giết, nhưng trấn Bắc Vương phủ siêu phàm cảnh cao trọng cường giả thẹn quá hóa giận, tính toán giết hai vị siêu phàm cảnh cường giả cùng hai vị đại vu sư chút căm phẫn. Song phương ngay tại đại chiến, không thời gian phái người tới triệu đến. Làm trinh sát lần lượt hồi báo, năm đường cường công đại quân toàn quân bị diệt, vẫn không có công phá năm đường tần quân tuyến phòng ngự phía sau, bọn hắn cũng tìm không được nữa tự an ủi mình về cớ. Cái khác bốn đường không có cách nào công phá tuyến phòng ngự, tại dữ liệu của bọn hắn bên trong, Nam Lộ cũng không có công phá, khả năng liền chỉ có một cái. Tần Phong chết hay không không biết, nhưng hai vị siêu phàm cảnh cường giả, hai vị đại vu sư, thậm chí những cái kia tiên thiên cảnh các cao thủ, khẳng định toàn quân bị diệt. Bằng không, không có khả năng Khuyển Nhung tộc đại quân đều toàn quân bị diệt, còn công không phá được Nam Lộ tuyến phòng ngự. 17 vị thủ lĩnh cùng chủ tướng đều tại hỏi chính mình một cái rất thâm ảo vấn đề. Làm thế nào? Năm đường tinh binh, tổng cộng 10 vạn đại quân. Tăng thêm sớm phân tán, theo cái mặt tiềm hành bọc đánh 5 vạn đại quân, cùng sau này liên tục không ngừng đầu nhập 5 vạn. Đêm nay, Khuyển Nhung tộc tổn thất 20 vạn đại quân. Năm đường tần quân, tựa như năm đại khổng lồ cối xay thịt, thôn vệ gần tới một nửa Khuyển Nhung tộc đại quân. Chú địa bên trong, còn lại 25 vạn đại quân. Cho dù tăng thêm phân tán bên ngoài, như cũ còn không có bị tiêu diệt từng nhánh đội kỵ binh, tổng binh lực cũng không đến 30 vạn. Lúc tới 60 vạn đại quân, còn sót lại 30 vạn. Cái này kỳ thực cực kỳ phù hợp 17 vị thủ lĩnh cùng các chủ tướng lúc đầu quyết định mục tiêu. Bọn hắn trong bóng tối quyết định mục tiêu một trong, liền là tổn thất một nửa binh lực. Có thể cái mục tiêu này là xây dựng tại đã công phá Khâu Lâm thành cùng vài tòa huyện thành trên cơ sở. Nếu có thể công phá Khâu Lâm thành cùng vài tòa huyện thành, chỗ đến tài nguyên vật tư, đem đạt tới bọn hắn mong chờ. Lúc sau, bọn hắn đem tiếp tục lấy chiến dưỡng chiến, khuyết trương chiến quả. Có thể cướp bao nhiêu, thẳng đến binh lực bị trấn Bắc quân hao tổn đến chỉ còn dư lại 30 vạn tả hữu, lại triệt binh trở về Đại Thảo Nguyên. Vậy mới tiến vào Bắc Cương không có nhiều trời, lông đều không cướp được một cái, binh lực tổn thất liền đã đạt tới rút quân tiêu chuẩn. Càng kinh khủng là siêu phàm cảnh cường giả, vũ sư, tiên thiên cảnh cao thủ cái này tam đại cao cấp chiến lược đoàn thể thảm hại hơn, trực tiếp liền toàn quân bị diệt. Trước mắt, chủ lực đại quân còn bị năm đường tinh binh bao vây. Sinh cơ duy nhất cũng chỉ có chia thành tốc nhỏ. Bắc Cương địa thế phức tạp, núi non sông ngòi tùy ý có thể thấy được, không thích hợp đại quy mô hành quân tác chiến. Nhưng ngược lại, chia thành tốc nhỏ cũng là bốn phương thông suốt. Chỉ cần phân tán trốn hướng đại thảo nguyên, lại thế nào bao vây chặt đánh, cũng có thể có 20 vạn tướng sĩ có thể còn sống thoát đi Bắc Cương. Chỉ là, ai cũng không muốn nói ra đề nghị này. Báo, Tần Phong ác ma kia lại xuất hiện tại chúng ta chú địa trên không, hơn nữa cách xa mặt đất chỉ có 20 mấy mét. Màn cửa bên ngoài vang lên thân binh âm thanh. 17 vị thủ lĩnh cùng chủ tướng, vốn là cực kỳ khó coi sắc mặt, nháy mắt giống như từng cái mướp đắng. Từng cái đều là khó chịu muốn khóc. Ba lần tất sát cục. Cái này ác ma lại mệnh cứng rắn đến có thể liên tiếp né qua 3 lần tử cục mức độ. Cũng chính bởi vì cái này 3 lần tất sát cục mới đưa đến bọn hắn siêu phàm cảnh cường giả, vũ sư, tiên thiên cảnh cao thủ, cơ hồ toàn quân bị diệt. Bằng không, chưa nói xong còn lại 30 vạn đại quân, dù cho chỉ còn dư lại 10 vạn đại quân, bọn hắn cũng dám tiếp tục tiến công Khâu Lâm thành. Làm thế nào? Cái kia để bọn hắn không dám suy nghĩ nhiều vấn đề, lại tại trong đầu quấy nhiễu hiện lên. Báo. Tần Phong ngay tại nhanh chóng công kích từng cái doanh trướng, tựa hồ là đang tìm kiếm xoáy trướng vị trí. Cung tên. Đối với hắn tọa kỵ không hề ảnh hưởng. Thân binh âm thanh lại lần nữa vang lên. Vù vù. 17 vị thủ lĩnh cùng chủ tướng, thoáng chốc loạn thành 17. Để Tần Phong như vậy tập kích xuống dưới, chẳng phải là có khả năng có thể phát hiện bọn hắn chỗ ẩn thân. Làm thế nào? Đến cùng nên làm cái gì? 17 vị thủ lĩnh cùng chủ tướng, tất cả đều luống cuống. Siêu phàm cảnh cùng các vu sư toàn quân bị diệt, tiên thiên cảnh cao thủ, cũng chỉ còn lại ngay trong bọn họ mấy cái thủ lĩnh. Tần Phong cùng con dị thú kia, liền là vô địch tồn tại. Bọn hắn có thể làm, cũng chỉ có phân tán tại mỗi người bộ tộc trong đại quân, mới có thể tránh thoát một kiếp. Có thể tránh được nhất thời, tránh được một thế ư? Duy nhất sinh lộ, chỉ có phân tán bốn phía thoát đi Bắc Cương. Nhưng thoát đi Bắc Cương, cũng chỉ là tránh được nhất thời. Mất hết vô liếng, kèm thêm tới đồ quân nhu vật tư, lương thảo ngựa đều đến nhét vào Bắc Cương. Trở lại đại thảo nguyên, không có đại vũ sư, không có đại lượng tiên thiên cảnh cao thủ, cũng mời không đến siêu phàm cảnh cường giả trợ chiến. Bọn hắn 17 cái bộ lạc liên thủ, chỉ là một cái càng mập điểm đợi làm thịt cứu non, sớm tối phải gặp đến bộ lạc khác công kích. Cùng ác ma này nói chuyện a. Một vị thủ lĩnh bỗng nhiên mở miệng nói, cái này ác ma liền là cái mã phu, chỉ biết là chém chém giết giết, hắn có thể nói chuyện gì? Những thủ lĩnh khác cùng các chủ tướng, biết vị thủ lĩnh này ý tứ, nhưng đều là lắc đầu liên tục. Như đổi thành trấn Bắc quân chủ soái Bàng Thiệu Nguyên, hoặc là trấn Bắc Vương phủ hộ vệ thống lĩnh, ngược lại có thể nói một chút. Bọn hắn 30 vạn đại quân, nếu là liều mạng trả thù, tan ra bốn phía không trốn về đại thảo nguyên, mà là chui vào đến rừng sâu núi thẳm, toàn bộ Bắc Cương đều đến dung chuyển thời gian khá lâu. Bằng một điểm này, liền có thể bức trấn Bắc Vương phủ cùng trấn Bắc quân hòa đàm, để bọn hắn có khả năng mang theo đồ quân nhu vật tư cùng lương thảo ngựa rút lui đại thảo nguyên. Nhưng bây giờ làm chủ là Tần Phong cái này chỉ biết là giết mã phu. Thử xem a. Bằng không, thật chia thành tốc nhỏ, buông tha tất cả đồ quân nhu vật tư cùng lương thảo ngựa, trốn về đại thảo nguyên. Vị thủ lĩnh này hỏi ngược lại. Một đám thủ lĩnh cùng các chủ tướng đều là trùng điệp thở dài. Vô luận là loại nào kết quả, bọn hắn kỳ thực đều không nguyện tiếp nhận. 30 vạn đại quân cùng đồ quân nhu vật tư rút về đại thảo nguyên, cũng chỉ là hơi tốt một chút như vậy mà thôi. Vốn liếng đều thua sạch, miễn cưỡng có thể mang theo đầu quần lót trở về nhà. Nếu là đầu này quần lót còn có thể làm chủ mã đặc cược, tỉ như đại quân đã vây khốn Khâu Lâm thành. Bọn hắn đã thua đỏ mắt, lại thấp tỷ lệ đều sẽ liều một phát, liều mạng toàn quân bị diệt cũng biết thử lấy công phá Khâu Lâm thành. Hết lần này tới lần khác, đầu này quần lót đã không cách nào xem như chủ mã đẩy lên trên chiếu bạc, bọn hắn bị vây ở Vạn Trọng Sơn chân núi, liền hạ đổ liều một phát tư cách đều không có. Giữa không trung, Tần Phong cưỡi thao thiết, không ngừng tập kích từng cái doanh trướng. Cùng 17 vị thủ lĩnh, chủ tướng đoán đồng dạng, hắn đang tìm kiếm xoáy doanh. Nhưng bọn hắn không có đoán được, là Tần Phong lần này tới, không phải muốn giết bọn hắn những cái này thủ lĩnh, chủ tướng, mà là muốn chiêu hàng bọn hắn. Hắn cũng không phải thật mã phu. Sao lại không biết rõ còn lại 30 vạn khuyển nhung tộc đại quân, chia thành tốp nhỏ sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng? Nếu là trốn về đại thảo nguyên còn tốt điểm, cũng liền để Khâu Lâm phủ dân chúng, lại tại phủ thành cùng huyện thành kiên trì 10 ngày 8 ngày mà thôi. Nếu là không trốn về đại thảo nguyên, mà là trốn đến rừng sâu núi thẳm bên trong. 30 vạn khuyển nhung tộc chiến sĩ, đem thời gian dài cho Khâu Lâm phủ, thậm chí toàn bộ Bắc Cương mang đến to lớn thai hoàng ẩm. Tại cha vợ nguyện làm đã đặt chân dưới tình huống, một trận chiến này sau đó, hắn không chỉ muốn đem Bắc Cương quân quyền trọn vẹn chỉnh hợp tại tay, cũng biết bắt tay vào làm chỉnh hợp dân sinh, đem toàn bộ Bắc Cương triệt để chế tạo thành không thể phá vỡ đại bản doanh. Làm sao cho phép 30 vạn khuyển nhung tộc chiến sĩ nhiễu loạn hắn toàn bộ quy hoạch? Chính giữa bốn phía dò xét, hắn đông nhiên cảm ứng được, xa xa một tòa trong doanh trướng, bất ngờ đi ra 17 vị ở trần nam tử. Đứng đầu một vị, tay trái nắm một đầu bạch dương, tay phải cầm một cái cỏ tranh. Bọn hắn cùng nhau quỳ xuống, hướng về phương hướng của hắn quỳ gối mà tới. Chương 120, lực bản sơn hạ. Thần Phong đại hỉ. Hắn còn muốn chiêu hàng 17 bộ lạc thủ lĩnh cùng chủ tướng. Cái này 17 bộ lạc thủ lĩnh cùng các chủ tướng, lại chủ động đi ra đầu hàng cầu hòa. Hống. Thao thiết đạt được thông báo của hắn, lập tức hướng về đám người này lao xuống mà đi. Theo sau, đứng tại bọn hắn nghiêng phía trên hơn 10 mét vị trí. 17 vị thủ lĩnh cùng chủ tướng, nhìn xem cao cao tại thượng, uy phong lẫm liệt, trên mình sát khí trùng thiên Tần Phong, trong lòng đều là thở dài trong lòng. Loại này xa trường vô địch sát thần, lý nên sinh ra tại dân phong đứa hãn, lẫn nhau sát phạt chinh chiến không ngừng khuyển nhung tộc bên trong. Làm sao lại sinh ra tại Đại Lương quốc? Các ngươi đây là đang làm gì? Nói, các ngươi soái trướng ở đâu? Tần Phong trường thương một chỉ cầm đầu thủ lĩnh, tức giận hét to. Cho dù là loại này đời này nhất khuất nhục thời khắc, 17 vị thủ lĩnh cùng chủ tướng cũng không nhịn được sinh ra cố cảm giác dở khóc dở cười. Đều như vậy, cái này Mãng Phu rõ ràng còn phán đoán không ra bọn hắn đang làm gì, là thân phận gì. Chúng ta là 17 bộ lạc thủ lĩnh cùng chủ tướng. Cầm đầu thủ lĩnh chỉ có thể mở miệng giải thích. Các ngươi rõ ràng chủ động đưa tới cửa. Tần Phong vung lên trường thương, sát khí lâm liệt, một bộ liền muốn giết đi qua giá dấp. Chờ một chút, chúng ta là tìm đến tướng quân đầu hàng cầu hòa. Cầm đầu thủ lĩnh vội vàng mở miệng giải thích. Đầu hàng cầu hòa. Tần Phong một mặt thất vọng. Một đám thủ lĩnh cùng các chủ tướng thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, cái này đại sát rất giống qua đã giết qua nghiện, không đến nổi ngay cả đầu hàng đều giết. Đã đầu hàng, vậy liền toàn bộ bỏ vũ khí xuống, tiếp đó. Trấn Bắc Vương nói như thế nào ạ? Tần Phong ngược lại hỏi một câu. Một đám thủ lĩnh cùng các chủ tướng trợn mắt hốt mồm. Trấn Bắc Vương bàn giao thế nào ngươi, ngươi hỏi chúng ta? Đúng rồi. Bỏ vũ khí xuống, từng nhóm tiến vào Vạn Trọng Sơn trong sơn cốc phía nam chờ đợi thu xếp. Tần Phong hình như nghĩ tới, tiếng quát nói, Trấn Bắc Vương nói, chỉ cần các ngươi thành thành thật thật, liền cho các ngươi một con đường sống. Thậm chí, bảo đảm phía sau các ngươi bộ lạc bất diệt. Không không không, tướng quân hiểu lầm, chúng ta chỉ là đầu hàng cầu hòa, nguyện ý xua quân trở về Đại Thảo Nguyên. Nếu là Trấn Bắc Vương cùng tướng quân không chịu đáp ứng triệt bình, chúng ta đem hạ lệnh các tướng sĩ chia thành tốt nhỏ, tiềm nhập toàn bộ Bắc Cương cấp đoạn. Thủ lĩnh vội vàng lại giải thích một lần. Cái gì đầu hàng cầu hòa? Trấn Bắc Vương chỉ nói đầu hàng, các ngươi một đống lớn loạn thất bát tao, ta coi như các ngươi không nguyện đầu hàng. Thần Phong càng nói càng hưng phấn, trường thương trong tay cũng dâng lên. Cơn mờ nở, 17 vị thủ lĩnh cùng chủ tướng tâm thái nổ. Nhìn vẻ mặt này, chọn vẹn một bộ ước gì bọn hắn không đầu hàng thái độ, thậm chí còn dự định coi thường không giết hàng tướng quy củ, chuẩn bị trực tiếp động thủ. Khuyên Nhung tộc nắm tay người nào lớn người đó là đạo lý. Có thể gặp gỡ Tần Phong, bọn hắn những bộ lạc này thủ lĩnh cùng chủ tướng lại tất cả đều có loại hoang đường, có lý cũng nói không rõ cảm giác. 30 vạn đại quân chia thành tốp nhỏ khuyết tán tới toàn bộ Bắc Cương, to như vậy uy hiếp, cái này Mãng Phu căn bản liền nghe không hiểu bên trong lợi và hại quan hệ. Chờ một chút, Tần tướng quân nói bảo đảm phía sau chúng ta bộ lạc bất diệt là có ý gì? Một vị thủ lĩnh vội vàng lên tiếng hỏi. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ngược lại đại khái ý tứ, liền là bảo đảm phía sau các ngươi bộ lạc sẽ không bị bộ lạc khác diệt đi. Tần Phong không kiên nhẫn được nữa, trừng mắt quát lên, các ngươi đến cùng ném không đầu hàng, thống khoái một điểm, đừng lãng phí bản tướng quân thời gian. Ta muốn gặp Trấn Bắc Vương, còn mời tướng quân phái Dực Lang, đem ta đưa đi Nhạn Hồi Thành tìm Trấn Bắc Vương gặp mặt nói chuyện. Thủ lĩnh vội vàng mở miệng nói. Đầu hàng liền dứt khoát lưu loát đầu hàng, không đầu hàng liền giết, cái nào phiền toái như vậy? Lại cho các ngươi thời gian một nén nhang, còn như vậy con quấn, ta coi như các ngươi không đầu hàng. Tần Phong lại buộc phát nóng nảy mấy phần. Một đám thủ lĩnh cùng các chủ tướng, cơ hồ phát điên. Làm thế nào? Cùng cái này Mãng Phu, căn bản là nói không được đạo lý. Bay ở trước mặt, hoặc là không dáng, tiếp đó bị cái này Mãng Phu giết đi, toàn quân đại loạn. Hoặc cũng chỉ có thể trước đầu hàng, đánh cược một lần Trấn Bắc Vương thật có thể tin thủ hứa hẹn, bảo đảm phía sau bọn hắn bộ lạc bất diệt. Thật là muốn trực tiếp đầu hàng, duy nhất át chủ bài cùng ý hiếp cũng liền triệt để buông tha. Người là giao thất ta là thịt cá. Cho dù lừa giết bọn hắn, cũng là Trấn Bắc Vương chuyện một câu nói. Kết quả này, cùng bọn hắn quyết định đầu hàng cầu hòa thời gian ý nghĩ, hoàn toàn khác biệt. Trấn Bắc Vương thật nói chỉ cần chúng ta đầu hàng, liền hứa hẹn cùng bảo đảm phía sau chúng ta bộ lạc sẽ không bị bộ lạc khác cho diệt đi. Một vị thủ lĩnh nhịn không được hỏi, nói. Thần Phong cứng rắn trở về hai chữ. Trấn Bắc Vương âm hiểm xảo trá, cái gọi là bảo đảm phía sau chúng ta bộ lạc sẽ không bị bộ lạc khác cho diệt đi, nhất định sẽ không như chúng ta nghĩ đơn thuần như vậy, có thể là muốn trong bóng tối khống chế chúng ta những bộ lạc này. Vị thủ lĩnh này bất đắc dĩ nhìn về phía những thủ lĩnh khác cùng chủ tướng. Nhưng ngược lại, Trấn Bắc Vương đã nói ra lời này, nhất định cũng chắc chắn làm đến điều ấy. Chúng ta không có lựa chọn khác. Một đám thủ lĩnh cùng các chủ tướng đều là túi thấp đầu. Chúng ta nguyện giáng. Từ đầu tới đuôi đều không có người hoài nghi tới. Tần Phong miệng lưỡi dẻo quẹo, toàn trình đều tại trang Mãng Phu. Dùng một loại không nói lý phương thức, cứ thế mà đem bọn hắn bức đến liền lớn nhất đàm phán át chủ bài cùng ý hiếp chủ mã đều cho chủ động buông tha. Không có cách nào, Tần Phong bá đạo cường thế, dũng mãnh gan dạ không sợ Mãng Phu hình tượng đã đi sâu nhân tâm. Loại người này có thể hận thấu xương, giết cho thống khoái, có thể coi là địch nhân, cũng khó có thể đi hoài nghi hắn mỗi tiếng nói cử động tính chân thực. Một nhóm phế vật, hèn nhát. Tần Phong đứng ở thao thiết trên lưng, mở ra lưng quần, một mặt không cam lòng hướng lấy 17 vị thủ lĩnh vung ra hát tiểu. Trong lòng thì vui mừng. 17 vị thủ lĩnh chịu đựng quất đục, coi thường cái này Mãng Phu khiêu khích, bắt đầu hạ đạt đầu hàng mệnh lệnh. Tần Phong khiêu khích, để bọn hắn ngược lại tin tưởng vững chắc, cái này Mãng Phu đã nói đầu hàng không giết, vậy liền khẳng định không giết. Toàn quân tướng sĩ bắt đầu bỏ vũ khí xuống, buông tha tất cả đồ quân nhu vật tư cùng lương thảo ngựa, từng nhóm rời đi trú địa, hướng về chỉ định sơn cốc phương hướng tụ tập. Từng nhánh lực ưng cũng mang theo đầu hàng mệnh lệnh, bắt đầu tiến đến cho những cái kia tản ra đội kỵ binh truyền tin. Như bọn hắn suy đoán đồng dạng, cứ việc Huyền Nhung tộc các chiến sĩ tất cả đều thành đợi làm thịt cứu non, Tần Phong cũng từ đầu đến cuối không có hạ đạt đổ sát mệnh lệnh. Cái này Mãng Phu giết người như ngóe, tuyệt đối đến giết người thành nghiện mức độ. Nhưng chính xác một miếng nước bọt một cái hố, nói được thì làm được, càng làm cho bọn hắn cảm giác chịu đến vũ nhục, nhưng lại không thể không âm thầm tán thưởng cái này Mãng Phu hào khí ngất trời, là làm Huyền Nhung tộc đại quân tất cả đều tay không tấc sắt tiến vào sơn cốc phía sau. Tần Phong cùng hắn hơn một vạn tinh nhuệ tướng sĩ lại vứt xuống một nhóm lương thực cho bọn hắn, liền toàn bộ hướng về Khâu Lâm thành phương hướng rút lui. Miệng cốc không có bất kỳ binh lực nắm tay. Đám kia đổ quân nhu vật tư, lương thảo ngựa cũng nhét vào cách đó không xa chú địa bên trong không quản. Từ xưa đến nay cũng không xuất hiện qua như vậy đối đãi mấy trăm ngàn hàng binh tù binh tình huống. Hết lần này tới lần khác, gần 30 vạn Khuyển Nhung tộc hàng binh cứ thế một cái rời đi sơn cốc đều không có. 17 vị thủ lĩnh cùng các chủ tướng ngược lại lo lắng có chiến sĩ vụng trộm chạy ra sơn cốc, cho Tần Phong tìm tới đồ sát bọn hắn viện cớ, đích thân đóng tại sơn cốc miệng cốc. Khải Hoàn mà về, gần vạn tần quân một đường hướng về Khâu Lâm thành xuất phát. 2000 vương phủ hộ vệ thì đã trước một bước rời đi, trực tiếp trở về Nhạn Hồi thành. Bọn hắn tại một trận chiến này bên trong cống hiến không thể so Tần Quân thấp, nhưng tất cả quân công cùng vinh quang đều muốn lưu cho Tần Quân. Cái này có lợi cho Tần Phong tại thời gian ngắn bên trong khống chế và chỉnh hợp toàn bộ Bắc Cương, đồng thời ngược lại xâm lấn Đại Thảo Nguyên. Tất nhiên, cái kia cho những vương phủ này hộ vệ, Tần Phong cũng sẽ không ít cho. Lần này cùng Khuyển Nhung tộc liên quân đại chiến, không khỏi đủ loại bí mật bị phát hiện, cứ việc 2000 vương phủ hộ vệ đều tạm thời về lại hắn bộ hạ, cũng bị hệ thống tính toán vào dưới trướng hắn tướng sĩ bên trong. Nhưng vô luận là có thể tăng nhanh gấp trăm lần tốc độ tu luyện tinh binh cường tướng, còn có thể tăng lên chiến lược sĩ khí đại trấn, hắn đều không có bỏ đi chọn cái này 2000 vương phủ hộ vệ. Những cái này, sau đó cũng đều không thể thiếu làm ra bù đắp. Cuối cùng 2000 vương phủ hộ vệ cũng cùng Tần Quân đồng dạng, đem hết toàn lực, không chút nào suy giảm thi hành mệnh lệnh của hắn cùng kế hoạch. Tần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thao thiết nhảy lên một cái, đi tới trùng trùng địa điểm, liên miên có hơn một dặm Tần Quân trung ương trên không. Tuy là đại chiến một đêm, các tướng sĩ cả người đều mệt, nhưng trên mặt vẫn như cũ tràn đầy vui mừng cùng hưng phấn. Tất cả tướng sĩ, sơ sơ tăng nhanh điểm tốc độ, nhất định cần buổi chiều chạy tới Khâu Lâm thành. Tần Phong lâm thanh, chấn động vân tiêu, truyền vào đến tất cả tướng sĩ trong hai. Đại chiến đã kết thúc, nhưng các ngươi hưởng thụ vinh quang thời khắc vừa mới bắt đầu. Đã có vương phủ hộ vệ trước một bước đi rực lang tiến đến Khâu Lâm thành truyền đạt tin chiến thắng. Tất cả đều giữ vững tinh thần, đem đầu người treo lên tới, diều võ dương ai vào thành. Thời gian chiến tranh, các ngươi đối mặt địch nhân, đem hóa thân thành ác ma. Hậu chiến, đối mặt đồng tộc của mình, các ngươi cũng đem trở về cùng tìm về nhân tính. Vào thành, đầu người thu lại, để tọa kỵ của ta an phản nguyện. Các ngươi cũng không còn là trên chiến trường ác ma, thậm chí không còn là Tần Quân tướng sĩ, mà là Bắc Cương người thường. Có tiền tùy hứng, nhưng lại cần thủ quy củ người thường. Trước nghỉ ba ngày, ta sẽ điều động Khâu Lâm phủ phủ khố, mỗi người lĩnh 30 lượng bạc mặc sức vui đùa. Không có chú địa, ba ngày sau mới ở ngoài thành tập hợp. Khách sạn tiểu lâu, gánh hát sòng bạc. Muốn ở cái nào ở nha? Nhớ nhà nhớ thân nhân cũng không cần gấp, chỉnh đốn ba ngày, trở lại Tần Quân chú địa phía sau, còn biết an bài đại quy mô thay phiên nghỉ ngơi, tiếp tục để các ngươi tìm về cái kia có nhân tính. Nhớ kỹ, vào thành, đại chiến liền đã kết thúc. Các ngươi đã là người thường, vẫn là phải cẩn thủ chúng ta Tần Quân quy củ người thường. Ta không hy vọng có người tại tiểu lâu uống vào mấy ngụm rượu, tại sòng bạc thua mấy lượng bạc, vẹn vẹn chỉ là cùng người phát sinh vài câu khoe miệng, liền rút đao khiêu chiến. Càng không hy vọng có người ỷ vào quân công vinh quang, cương đoạt, ngang ngược vô lý. Ta không hy vọng các ngươi không có chiến tử xa trường, lại tại đại thắng mà về, chờ lấy quân công phong thưởng thời điểm, bị bản tướng quân xem như mời mua dân tâm, giết gà dọa khỉ đối tượng. Vù vù. Gần vạn Tần Quân tướng sĩ đều là âm thanh hoan hô như là sấm nổ. Bọn hắn nhộn nhịp xuống ngựa, đem cột vào trên lưng ngựa cái túi gỡ xuống, đem bên trong dùng dây thừng nối liền nhau, dính đầy vôi sống đầu người, nhộn nhịp cột vào bên hông. Lại lên ngựa, hành quân tốc độ cùng tinh khí thần rõ ràng tăng lên không ít. Tần Phong vậy mới khiến thao thiết lần nữa trở về tới đại quân phía trước. Đinh, ngài xuất lĩnh bộ hạ đại thắng quân địch, thu được năng lực đặc thù lực bà sơn hà. Đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở, để Tần Phong mừng rỡ không thôi. Hắn vội vàng mở ra mới đến tay năng lực đặc thù xem xét thuộc tính. Lực bà sơn hà, mỗi tiêu hao một điểm chiến lực, lực lượng tăng lên gấp đôi, thời gian duy trì một canh giờ. Chương 121, Khải Hoàn mà về. Tần Phong nhìn xem lực bà sơn hà thuộc tính, có chút choáng váng. Đây là muốn vô địch ư? Tiêu hao một điểm chiến lực, liền có thể gia tăng gấp đôi lực lượng. Tiêu hao 100 điểm chiến lực, tương đương có thể gia tăng gấp trăm lần lực lượng. Tăng thêm mình đồng ra sắc mỗi tiêu hao một điểm chiến lực, có thể gia tăng gấp đôi phòng ngự. Hai đại năng lực đặc thù phối hợp một chỗ, quả thực không ai địch nổi. Nhất là xuất kỳ bất ý phía dưới sử dụng, cùng cấp bậc, thậm chí càng mạnh một cấp địch nhân, cũng giết không tha. Sĩ khí đại trấn, mình đồng ra sát, tinh binh cường tướng, lực bản sơn hà, bốn cái năng lực đặc thù, đoàn đội năng lực cùng năng lực cá nhân thay thế xuất hiện. Như vậy tính ra, tiếp một cái, xác suất lớn lại là đoàn đội hình năng lực đặc thù. Thần Phong nhịn không được tắt lưỡi. Đánh bại địch nhân, có thể đạt được khổng lồ chiến lực thì cũng thôi đi. Đánh thắng trận lớn, còn có tỷ lệ thu được mạnh ngoại hạng năng lực đặc thù. Hệ thống này quả thực là muốn tước đoạt hắn phấn đấu cố gắng tư cách. Cảm giác này, hắn một thế này cũng coi như đại rơi nổi lên. Trước 18 năm, hắn buông tha một cái tiểu hầu gia cái kia có vinh hoa phú quý, phí hết tâm tư, không tiếc đại giới truy cầu thực lực. Cuối cùng cũng vẫn là bởi vì không có tập võ căn cốt, dựa vào đủ loại chân quý dược liệu cùng vất vả tập luyện, mới miễn cưỡng đem thể chất cho chồng đến cùng thối bị cảnh tầng 3 võ giả không sai biệt lắm thực lực. Hơn nữa, còn bởi vì chuyện này, thành quân cờ của người khác, đưa tới tai họa ngập đầu, liên lụy phụ thân đem cha chuyển con nối vong thế hầu tức vị trí cho mất đi, mới bảo trụ chính mình một đầu mạng nhỏ. Hình bộ nửa tháng cực hình, hai tháng lưu vong con đường, đều là cựu tử nhất sinh. Lại không nghĩ rằng, đến Bắc Cương phía sau, đông nhiên liền khổ tận cam lai. Hệ thống tới tay, chọn vẹn liền là một bộ muốn ngăn cản hắn phấn đấu cố gắng tư thế. Nửa năm thời gian, liền để hắn có mấy đời mấy chục thế phấn đấu cố gắng, đều không thể lấy được thực lực cường đại. Trước đây, cố gắng thế nào đều là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hiện tại, có so thiên phú, tài trí mạnh hơn kim đại thối, cố gắng chỉ là dệt hoa trên gấm, để vô địch nổi lên càng nhanh một chút. Chuyện xưa như sương khói, thật là một lời khó nói hết. Khâu Lâm thành, cửa bắc. Chiêng trống tiếng động vang trời. Pháo cùng vang lên, vô số người tràn vào quan hai bên đường, hưng phấn, xúc động đến khó lấy tự tử. Trường Long không ngừng liên miên, một dặm, hai dặm, ba dặm, nguyên bản đem to như vậy Khâu Lâm thành, chen đến phố lớn ngõ nhỏ đều không có gì đặt chân chỗ dân chúng, tất cả đều đã tuôn ra cửa bắc. Chừng hơn 10 dặm, cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, tất cả mọi người hoặc bưng lấy rượu nhạt, hoặc nâng lên trái cây, trứng gà luộc, bánh nướng, mong mỏi cùng trông mong. Diệt địch 30 vạn, thú binh gần 30 vạn. Tần Phong mang theo Bắc Hà tuần vệ quân, chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền đem chọn cái Khâu Lâm phủ gần 100 vạn dân chúng, theo địa ngục kéo đến thiên đường. Theo sinh tử mịt mờ, sợ hãi bất lực, đến sau cơn mưa trời lại sáng, tương lai có hy vọng. Tần Phong cùng Bắc Hà tuần vệ quân, đại hoạch toàn thắng tin tức truyền về, đối Khâu Lâm phủ, thậm chí đối toàn bộ Bắc Cương mà nói, không chỉ vẹn vẹn là mang ý nghĩa Tần Phong ngăn cản một tràng để Bắc Cương miễn gặp sinh linh đổ thán binh tai nạn. Càng mang ý nghĩa, Tần Phong tại Bắc Cương liền là Khuyển Nhung tộc nhân cấm khu. Tương lai mấy chục năm, Bắc Cương người không cần tiếp tục phải lo lắng đến từ Khuyển Nhung tộc nhân uy hiếp. Khuyển Nhung tộc đại quân quá cảnh, cửa nát nhà tan, chí thân tách rời, thanh này thủy trùng treo ở Bắc Cương đầu người đỉnh, có mấy trăm năm hơn ngàn năm đồ đao, bị Tần Phong cho ngăn lại. Không ai thấy qua thần, nhưng tại Khâu Lâm phủ dân chúng trong lòng, bọn hắn sắp nhìn thấy. Tới, tới. Ngày đó đầu đã lệch tây, ngoằn ngoèo cũng không tính rộng lớn và bằng phẳng quan đạo cuối cùng, xuất hiện một thất cao tới 2 mét, dài 3 mét dị thú. Cái này dị thú, toàn thân màu đen lông, nhìn lên cũng không tính uy phong lóa mắt. Lại có một cỗ, để người khắp cả người phát lạnh, dùng mình lệ khí. Dị thú phía trên, ngồi một người. Áo giáp màu bạc, đã bị máu tươi nhiễm đỏ, hiện đầy ngang dọc răng đầy vết đao. Cương tráng, cương nghị, trên mình mang theo cỗ chấn nhân tâm phách kinh người khí thế. Cùng chuyên ngôn cũng không giống nhau. Tần Phong vị này Bắc Cương đại anh hùng, đại sát thần, cũng không có cao tới 10 trượng thân thể, những nơi đi qua cả người lẫn vật không lưu, có cây tất khô sát khí. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng, Khâu Lâm phủ người nhìn thấy chân thần xúc động cùng hưng phấn. Thần, chỉ là bình dị gần gũi, không được biến thân mà thôi. Theo lấy gần sát, có người bởi vì hưng phấn cùng kích động mà té xỉu đi qua. Có người nằm rạp trên mặt đất, hôn hít lấy trước người đất này, cảm tạ Tần Phong cứu vớt bọn hắn. Nhưng chậm rãi, âm thanh hoan hô bắt đầu chuyển yếu. Càng ngày càng nhiều người quỳ rạp xuống đất. Khoảng cách gần xuống, bọn hắn cuối cùng cảm nhận được thao thiết trên mình cô kia thô bạo khí tức, cảm nhận được Tần Phong bá đạo cường thế sát khí. Bọn hắn cũng nhìn thấy toàn thân đẫm máu, bên hông chói đầy từng khỏa đầu người, sát khí lâm liệt, giống như địa ngục ma binh tần quân các tướng sĩ. Thanh thiên bạch nhật, cái kia sát phạt chi khí lại để người không rét mà run. Tần Phong có khả năng rõ ràng cảm thụ được dân chúng trong lòng hoảng sợ, tần quân tướng sĩ trên mặt kiêu ngạo ngay tại rút đi, dần dần bị mở mịt thay thế. Ầm, hắn một thương đập vào thao thiết trên đầu. Thao thiết nhảy lên một cái, đi tới trên không. Ánh mắt tại liên miên không dứt, quỳ rạp xuống đất dân chúng trên mình đã qua. Tần Phong âm thanh như là sấm nổ ở giữa không trung vang lên. Ta Tần Phong giết người vô số, bộ hạ các tướng sĩ cũng từng cái luyện thành ác ma. Nhưng chúng ta là Bắc Cương người, là vì thủ hộ Bắc Cương mà từ rơi địa ngục các ma, đao thương tuyệt sẽ không tại Bắc Cương người trước mặt rút ra. Các ngươi đang sợ cái gì? Từng tiếng giống như kinh lôi trực kích tất cả mọi người linh hồn. Đúng a? Các ngươi đang sợ cái gì? Thần quân các tướng sĩ trong mắt mở mịt biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia vốn muốn đem bên hông đầu người cho thu lại chiến sĩ, dứt khoát đem trên lưng ngựa chứa lấy đầu người túi cũng gỡ xuống gánh tại trên vai. Sống lưng của bọn họ cưỡn đến càng thẳng. Ánh mắt biến đến càng thêm kiên định. Loại trừ số ít mấy cái theo trấn Bắc quân đi theo Tần Phong tới lao binh, bọn hắn tất cả đều là Bắc Cương người. Chí thân người nhà, tất cả đều tại Bắc Cương. Cho dù không người lý giải, sợ hãi bọn hắn như ác ma, bọn hắn cũng nguyện ý thản nhiên đối mặt những cái này ánh mắt khác thường. Bọn hắn vì kiến công lập nghiệp, vì đi theo Tần Phong mà gia nhập Tần quân. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn cũng đều nguyện ý vì Bắc Cương mà từ rơi địa ngục, biến thành nhân gian ác ma. Chúng ta đang sợ cái gì? Vô số dân chúng ngẩng đầu nhìn những cái kia giống như địa ngục đi ra tướng sĩ, nước mắt rơi như mưa. Cảm kích, kính nể lại lần nữa xông lên đầu. Còn có một cố khó nói lên lời ấy nấy. Bọn hắn cùng nhau tiến lên, đem chính mình chỉ có đồ ăn nhét vào tướng sĩ trong tay. Một chương bánh nướng, một cái trái cây, mấy cái trứng gà, đã là vô số người có khả năng lấy ra duy nhất. Các tướng sĩ đều là luống cuống tay chân cự tuyệt. Vào thành, các ngươi mới là phổ phổ thông thông Bắc Cương người. Loại trừ vàng bạc tài vật, còn lại đều có thể thu, đó là các ngươi nên được vinh quang cùng địa vị. Thần Phong âm thanh lại một lần nữa ở trên không vang lên. Không có người biết, vì diệt đi 60 vạn Khuyển Nhung tộc liên quân, hắn tiêu mấy muộn thời gian nghiên cứu Bắc Cương biên cảnh địa hình, chế định toàn bộ kế hoạch. Lại không người biết, vì những cái này nguyện ý cùng hắn vào sinh ra tử tướng sĩ, không đến mức thật biến thành nhân gian ác ma. Hắn khoảng thời gian này, ngày đêm cũng đang lo lắng như thế nào tiêu trừ hậu chiến đối tần quân tướng sĩ tâm lý ảnh hưởng. Hiệu quả, nhìn lên vẫn tính phù hợp mong chờ, khiến hắn an tâm không ít. Hắn ích kỷ vô tình, vì ích lợi của mình, vì chế tạo một cái cường đại, tuyệt đối hiệu trung thế lực của mình, mời mua nhân tâm, đem Khuyển Nhung tộc nhân vô số nhân mạng xem như đá đặt chân. Hắn cũng có danh giới cuối cùng của hắn, nguyện ý chống đỡ ứng tận trách nhiệm, hết sức cho sinh tử đi theo chính mình tần quân các tướng sĩ, một phần vinh quang cùng địa vị cùng tồn tại kết cục. Cho ủng hộ chính mình Bắc Cương người, một cái tràn ngập hy vọng tương lai. Ngắn ngủi hơn 10 dặm, từ xế chiều, đi tới ban đêm. Trên tường thành, dưới tường thành, 3 vạn trấn Bắc quân tướng sĩ đều là yên lặng không lời. Trong lòng đều có một cỗ không hiểu phong bạo đang nổi lên. Bọn hắn thèm muốn tần quân, nhưng cũng không đấu kỵ tần quân. Đó là một vạn tần quân, dùng mệnh đổi lấy vinh quang cùng địa vị. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là phiền muộn. Phiên muộn Tần Phong rõ ràng là theo trấn Bắc quân vùng dậy, bản thân lại là cái nghĩ tỉnh trọng nghĩa, bé nhỏ thời gian liền nguyện ý tướng quân công phân cho chiến tử đồng đội người, vì cái gì cuối cùng chỉ đem một vạn tân binh đi nên kích Khuyển Nhung tộc 60 vạn đại quân, mà không mang tới bọn hắn những trấn Bắc quân này. Sông hộ thành phía trước trên đất trống, tần quân các tướng sĩ nhộn nhịp cởi ra giáp ra, để đao xuống thương, đem có vũ khí, chiến mã, đầu người đều giao cho chú của nhóm. Mỗi người mang theo 30 lượng bạc, top 5 top 3, tràn vào đến Khâu Lâm trong thành. Tần Phong tìm đến 10 vị giáo úy, an bài một phen 3 ngày sau tập kết, trở về tần quân chú địa công việc, liền áp lấy thao thiết tiến về Nhạn Hồi Thành. Đại chiến kết thúc, tần quân bắt đầu tiến vào đại thôi giai đoạn, nhưng hắn muốn làm sự tình lại như cũ còn có rất nhiều. Chương 122, trở về trấn Bắc Vương phủ. Nhạn Hồi Thành, một tòa đại trạch hậu viện. Trấn Bắc quân chủ soái Bàng Tiệu Nguyên, hai vị tổng tướng, bảy vị tham tướng đều suy nghĩ không yên ngồi tại trong hành lang uống trà. Trời tối người yên, trà đậm uống một ly lại một ly. Cho dù trong góc điểm hương hương, ông muội vẫn là bốn phía bay lượn, để bọn hắn vốn là không quá yên tĩnh tâm cảnh, bộc phát bực bội. Từ hôm qua, lục tục ngao ngoe thu đến mỗi thành truyền đến tin chiến thắng phía sau, bọn hắn liền ngày đêm ở tại đại sảnh, trông coi tin tức. Tâm tình càng ngày càng kém. Hai ngày hai đêm không ngủ không nghỉ, lấy thực lực của hắn cảnh giới, đều không tính là gì đại sự, tâm tình nhưng vẫn là bởi vậy bộc phát bực bội. Trên vách tường, đèn dầu lay động. Cửa ra vào treo đèn lồng, tràn đầy bướm bướm hoạt động cánh. Lão, lao ra. Quản gia bỗng nhiên chạy chậm xông vào đại sảnh. Rào. Bao gồm Bàng Thiệu Nguyên tại bên trong, tất cả mọi người đột nhiên đứng lên. Từng cái đều là trừng lấy quản gia. Nhanh, tin chiến thắng. Khuyển Nhung tộc đại quân phát động 5 đường cường công, tổn thất hơn 10 vạn đại quân cũng không cách nào công phá tuyến phòng ngự. Cuối cùng dẫn gần 30 vạn Khuyển Nhung tộc đại quân toàn bộ đầu hàng. 3. Bàng Thiệu Nguyên cùng một đám tổng tướng, tham tướng, như là mất đi khí lực, đặt mông ngồi trở lại đến trên ghế. Tin chiến thắng, lại là tin chiến thắng. Lần này, vẫn là Bắc Cương mấy trăm năm qua cũng chưa từng có đại kiếp. Vô luận là Đại Lương quốc vẫn là Tiền Triều, mấy trăm năm qua, Bắc Cương đây là lần đầu tiên có khả năng một thành chưa phá, diệt địch mấy trăm ngàn đồng thời, đem tính cách tàn nhẫn, không sợ chết Khuyển Nhung tộc nhân cho đánh đến mấy chục vạn đại quân tập thể đầu hàng. Càng kinh khủng là kinh người như thế chiến tích, vẫn là một vạn tân binh, tăng thêm vương phủ hơn 2000 hộ vệ làm được. Bệ hạ là thật không có nói sai, cái này trấn Bắc Vương tâm trí, khó bề tưởng tượng. Bàng Thiệu Nguyên sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hắn tới Bắc Cương có thời gian mấy chục năm, lĩnh giáo qua vô số lần trấn Bắc Vương tâm trí đầu não, đối cái này cũng là trong lòng khâm phục. Có thể hắn cho tới bây giờ không cảm thấy trấn Bắc Vương tâm trí đầu não đáng sợ đến cỡ nào. Bởi vì hắn theo đời trước trong tay trấn Bắc Vương, cướp được trấn Bắc quân quyền khống chế phía sau, liền đem trấn Bắc quân một mực nắm giữ trong tay. Cho dù đời này trấn Bắc Vương tâm trí đầu não mạnh hơn, để hắn thua thiệt vô số, cũng thủy chung khó động hắn mảy may. Bởi vì sau lưng của hắn, đứng đấy Lương Khang Đế, đứng đấy toàn bộ Đại Lương quốc triều đình. Tại đại thế trước mặt, trước thực lực tuyệt đối, trấn Bắc Vương dù cho chiếm hết tiện nghi, cũng chỉ có thể trì hoãn trấn Bắc Vương phụ suy bại. Hắn là thật không nghĩ tới, cho trấn Bắc Vương một cái dũng mãnh gan dạ vô địch tần phong, có thể mạnh đến loại trình độ này. Một vạn tân binh, tăng thêm trấn Bắc Vương phủ hộ vệ cùng siêu phàm cảnh cường giả, có thể đủ tạo ra huy hoàng như vậy chiến tích. Chấp trưởng trấn Bắc quân mấy chục năm, mặc dù mỗi năm nguyện nguyện luôn có Khuyển Nhung tộc kỵ binh xâm lấn đánh cướp, nhưng mấy lần đại quy mô xâm lấn, tất cả đều bị hắn chỉ huy trấn Bắc quân cho đẩy lùi, khiến hắn một mực cảm thấy chính mình chiến công chói lọi, cứu vớt Bắc Cương vô số nhân mạng. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được nguyên lai mình chẳng là cái thá gì, mới hiểu được trấn Bắc Vương tâm trí đầu não đáng sợ bao nhiêu. Tối thiểu nhất đổi lại là hắn, cho dù có một vị dũng mãnh gan dạ vô địch, có thể để toàn quân sĩ khí đạt tới cực hạn mãnh tướng, có trấn Bắc Vương phủ 2000 cao thủ cùng siêu phàm cảnh cường giả, cũng không có cách nào thiết kế ra như vậy vòng vòng đan sen, đem phe mình ưu thế phát huy đến cực hạn bố trí. Ai có thể biết, trấn Bắc Vương không chỉ tâm cơ thâm trầm, liền thống binh tác chiến cũng có phi phàm tài năng. Một vị tổng tướng trùng điệp thở dài. Toàn bộ xong, một trận chiến này, trấn Bắc Vương phủ cùng Tần Phong hy vọng, tại Bắc Cương đem không người có thể đụng. Thậm chí, tại trấn Bắc quân bên trong, lực hiệu triệu đều muốn viễn siêu bọn hắn. Đáng sợ nhất, vẫn là trấn Bắc Vương đã lấy phiên vương thân phận tuyên bố thông báo, tất nhiên đã làm tốt cùng triều đình vạch mặt chuẩn bị. Như một trận chiến này thua còn tốt, như vậy lại thắng, 30 vạn trấn Bắc quân đã không còn là Bắc Cương định hải thần châm, lại thế nào loạn lên cũng không có ảnh hưởng gì. Bọn hắn những cái này theo sát Bàng Thiệu Nguyên bước chân tướng lĩnh, đều không thể thiếu bị thanh toán. Lý do vừa nắm một bò to. Trấn Bắc Vương nhân từ nương tay còn tốt điểm, tùy tiện tìm cái chức quan nhàn tản đuổi bọn hắn. Nếu là tiếp tục cùng Lương Khang Đế cùng triều đình đối nghịch, ra tay bạc ác, bọn hắn khả năng liền mệnh đều không gánh nổi. Các ngươi, chưa ngồi. Bàng Thiệu Nguyên đứng dậy, có chút vô lực hướng đi hậu đường. Hắn đã thành đợi làm thịt cừu non, vô kế khả thi, chỉ có thể cầu trợ ở Lương Khang Đế. Trấn Bắc Vương phủ, giăng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. So với Bàng Thiệu Nguyên bọn hắn bên này, có vương phủ hộ vệ thời gian thực dùng bổ câu đưa tin, Trấn Bắc Vương nhận được tin tức còn muốn sớm hơn một chút. Đạt được Trấn Bắc Vương phủ mệnh lệnh, Nhạn Hồi Thành bọn bộ khoái đã trải qua bắt đầu đem tin chiến thắng thông báo toàn thành. Toàn bộ Nhạn Hồi Thành chính giữa bắt đầu sôi trào. Tiểu Hầu gia trở về, Thần Phong cưới thao thiết trực tiếp tại Trấn Bắc Vương phủ rơi xuống. Còn thừa lác đác tận phục từ một nơi bí mật gần đó bọn hộ vệ đều là hưng phấn hô to. Vốn là đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt vương phủ bộc phát náo nhiệt lên. Cứ việc thiếu đi 2000 vương phủ hộ vệ, nhưng vương phủ nha hoàn gia phó đồng dạng lấy ngàn mà tính. Đi a, loại trừ trừng phạt ngươi, chi thứ nhất Khuyển Nhung tộc phân lộ đại quân thi thể đã ngay tại chỗ vùi lấp xử lý bên ngoài. Còn lại mấy đường cùng chủ lực đại quân Khuyển Nhung tộc nhân thi thể đều có chú quân giúp ngươi tập trung ở một chỗ. Tần Phong hướng về thao thiết phất phất tay, theo trình tự trước theo chi thứ hai phân lộ đại quân thi thể bắt đầu ăn, chậm thêm mấy ngày phòng trừng đến nát đến không được dạng. Nhớ kỹ, Khâu Lâm thành bên kia còn có 20 mấy vạn cái đầu người. Hống, thao thiết hưng phấn gào thét. Lời này nghe vào nó trong tai, quả thực liền là thế gian tuyệt vời nhất tin mừng. Nó nhảy lên một cái, điên cuồng hướng về Khâu Lâm phủ phương hướng chạy như điên, chớp mắt liền biến mất ở trong bóng đêm. Thần Phong thì thẳng đến Lương Vân Hề chỗ tồn tại hậu trạch. Tuy là còn không đại hôn, vương phủ nha hoàn gia phó vẫn là gọi hắn là tiểu hầu gia hoặc là tướng quân, lại không người ngăn hắn. Lương Vân Hề không phải cực kỳ để ý thế tục lễ tiết cùng ánh mắt ra mặt, nhưng vẫn là không Tần Phong dạy như vậy. Biết được Tần Phong tới, chỉ có thể ra đón, miễn cho bị Tần Phong trực tiếp xông vào khuê phòng. Dưới ánh trăng, nàng một thân tuyết trắng váy dài, nhanh nhẹn như tiên, có cỗ siêu phàm xuất trần khí chất. Trái lại Tần Phong, tuy là trên đường tới, khi đi ngang qua sông nhỏ tắm rửa một cái, trên mình vẫn là mang theo cỗ sát phạt cùng huyết tinh. Hai người đứng chung một chỗ, một cái như không dính khói lửa trần gian tiên nữ, một cái là địa ngục mà đến ma thần. Tràn ngập không hài hòa cảm giác. Hai vị người trong cuộc lại không chút nào cảm thấy có cái gì không được tự nhiên địa phương. Tại tiền viện trước bàn đá ngồi, uống trà, ăn lấy điểm tâm, trò chuyện khoảng thời gian này đại bại Huyền Nhung tộc đại quân quá trình, kéo chút ít thời thời khắc khắc mong nhớ ngày đêm nói dối. Thần Phong tâm cảnh, có loại nói không nên lời yên tĩnh cùng hài lòng. Từ lúc tới Bắc Cương, chỉ có cùng Lương Vân Hề ở tại một chỗ thời khắc, hắn một lòng mới có thể chân chính bình tĩnh trở lại. Mãi cho đến sáng sớm, hắn mới nhớ lại chính sự, ngươi có biết hay không, võ giả ngộ đạo thành công, thăng cấp tông sư cảnh giới, sẽ có cái gì thần kỳ chỗ? Ngươi có thể so tông sư cảnh giới thực lực. Lương Vân Hề như thế nào thông minh, chỉ dựa vào một câu, liền đoán được Tần Phong cho dù không có đạt tới tông sư cảnh giới thực lực, nhất định cũng chỉ có cách xa một bước. Tần Phong gật đầu một cái. Lương Vân Hề nhịn không được ngắm nghĩa khuôn mặt của hắn. Lược đen, rất đẹp trai. Càng xem càng xoái, cảm giác tim đập có chút tăng nhanh, đạo tâm bất ổn. Nàng vội vàng rời đi ánh mắt, không nhìn cái này trên lý luận, không có khả năng bằng thể chất đạt tới tông sư cảnh giới, lại vẫn cứ đánh vỡ lẽ thường quái vật. Chương 123, lật đổ thông thường lẽ thường. Lương Vân Hề điều chỉnh tốt tâm thái, sơ sơ sửa sang lại một thoáng mạch suy nghĩ, mở miệng nói: "Võ giả thối bị cảnh, đoán cốt cảnh, tiên thiên cảnh, siêu phàm cảnh, tông sư cảnh, tương đương với chúng ta tu tiên giả luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, linh thức thời điểm, linh ngọc kỳ, kim đan kỳ. Ta nghe sư phụ nói qua, tu tiên giả chỉ có đột phá đến kim đan kỳ mới tính chân chính nhập đạo. Bởi vì linh động kỳ tầng 9 đến kim đan kỳ tầng 1, tuy là chỉ có cách xa một bước, lại cùng siêu phàm cảnh tầng 9 muốn đột phá đến tông sư cảnh tầng 1 đồng dạng, khó như lên trời. Tu tiên giả muốn bước qua đạo cảm này, cần cường đại linh căn cùng nội tính. Linh căn không chỉ có thể để tu tiên giả cùng thiên địa linh khí càng thêm thân thiện, lại càng dễ cảm ứng cùng dẫn dắt thiên địa linh khí. Đồng thời, linh căn cũng để cho tu tiên giả cùng pháp tắc lực lượng càng thêm thân thiện, lại càng dễ cảm ứng cùng dẫn dắt pháp tắc lực lượng. Cũng chính bởi vì vậy, linh căn mạnh yếu một mực bị tu tiên giả coi là có tư cách nhập môn, tiềm lực như thế nào tiêu chuẩn. Mang nội tính, tiền kỳ đối tu tiên giả mà nói cũng không trọng yếu, nhưng càng về sau, tầm quan trọng thì càng cao. Chỉ có nội tính đủ cao, cùng linh căn hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể cảm ngộ thiên địa đại đạo, pháp tắc lực lượng, thăng cấp kim đan kỳ. Mà thăng cấp kim đan kỳ, tuổi thọ đem đến ngàn năm lâu dài, cũng có thể dẫn dắt pháp tắc lực lượng để bản thân sử dụng, chân chính có di sơn đảo hải khả năng. Ngươi nói cái này pháp tắc lực lượng, có phải hay không quấn giao một chỗ, tương sinh tương khắc, có khả năng tạo thành thiên địa quy tắc loại kia lực lượng vô hình? Thần Phong hiếu kỳ nói, quấn giao một chỗ, tương sinh tương khắc, có khả năng tạo thành thiên địa quy tắc lực lượng vô hình. Lương Vân Hề có chút ngoài ý muốn nói, theo sư phụ miêu tả, ngũ hành pháp tắc tương sinh tương khắc, thiên địa vạn vật đều là như vậy diễn hóa mà tới, mà càng thâm ảo hơn huyền diệu thời gian, không gian, luân hồi chờ pháp tắc lực lượng, thì quyết định cùng chúa tể thương sinh khí vận, vận mệnh. Tu tiên giả liền là mượn linh căn cùng ngộ tính, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Tuy có làm trái thiên đạo, như toan nghịch thiên mà đi, thu được vĩnh sinh cùng vô thượng lực lượng, lại có thể dựa vào đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ, thuận theo thiên mệnh, tăng lên khí vận, nắm giữ vận mệnh của mình, hoặc dẫn dắt cùng điều động thiên địa linh khí, pháp tắc lực lượng, tăng lên cảnh giới của mình cùng thực lực. Thần Phong hiểu rõ, pháp tắc này lực lượng, hẳn là hắn tiếp xúc cùng cảm ứng được những cái kia lực lượng vô hình, chỉ bất quá tu tiên giả kiến giải cùng hắn hơi có khác biệt mà thôi. Linh căn càng mạnh, có khả năng cảm ngộ đến pháp tắc lực lượng càng nhiều. Trái lại, không có linh căn, trên lý luận là không cách nào cảm ngộ đến pháp tắc lực lượng. Lương Vân Hề cảm thấy kiến thức của mình không đủ dùng, những tông sư kia, nội đạo thành công, khả năng chỉ là theo chỗ rất nhỏ, dựa vào cường đại ngộ tính, lĩnh ngộ đến một chút pháp tắc lực lượng ra lông. Nguyên cớ, tông sư cảnh giới tuổi thọ chỉ có khoảng 300. Kỳ quái, là ngươi không có linh căn, thậm chí ngay cả học võ căn cốt đều không có, sao có thể lĩnh ngộ đến pháp tắc lực lượng? Khả năng là thiên đạo cảm thấy ta tương đối xoáy a. Thần Phong không có cách nào giải thích, cũng không thể nói chính mình có cái hệ thống này còn buộc hắn không muốn cố gắng, đến 2 vạn điểm chiến lực, liền để hắn trực tiếp có khả năng lĩnh ngộ đến pháp tắc lực lượng. Lương Vân Hề im lặng, có thể lại nghĩ lại, lại có chút tin. Nếu không như vậy, gia hỏa này khí vận thế nào sẽ mạnh đáo như thử trình độ, thậm chí trọn vẹn làm trái lẽ thường. Tu tiên giới yêu nghiệt cùng các tuyệt thế thiên tiêu đều là tập hợp đại khí vận, chịu thiên đạo chiếu cố người. Loại người này vừa ra đời liền có người khác cuối cùng cả đời cũng không cách nào với tới, trăm vạn, trong ngàn vạn không một thiên phú. Gặp chuyện dù sao vẫn có thể gặp dự hóa lành, gặp nạn hiện tượng, hết thảy tất cả gian nan hiểm trở đều chỉ là trưởng thành đá mài đao. Có thể lại thế nào tập hợp đại khí vận, chịu thiên đạo chiếu cố, cũng không có người có thể như Tần Phong dạng này đánh vỡ thiên đạo quyết định thông thường lẽ thường. Nói đến, ta không có võ đạo căn cốt, không có tu tiên linh căn, căn bản không có cách nào học những cái kia công pháp, pháp quyết, ta cái kia thế nào dẫn dắt cùng vận dụng những pháp tắc này lực lượng? Thần Phong hỏi. Loại người như ngươi tình huống gần như không tồn tại, e rằng phải dựa vào tự mình tìm tòi mới được. Lương Vân Hề đề nghị, đã có thể cảm ứng được pháp tắc lực lượng, thử nghiệm dùng ý niệm, cũng liền là tinh thần lực để dẫn dắt pháp tắc lực lượng, có lẽ có khả năng thành công. Ngươi đối cái gì pháp tắc lực lượng cảm giác nộ càng sâu một chút? Tần Phong trầm ngâm nói, ngươi nói ngũ hành pháp tắc lực lượng, cùng ngũ hành pháp tắc lực lượng kéo dài diễn biến ra đủ loại phân chi, cảm giác đều không sai biệt lắm. Về phần thời gian, không gian, vận mệnh những cái này thâm ảo pháp tắc lực lượng, cảm giác liền muốn kém rất nhiều, như có như không. Lương Vân Hề trừng lấy tiếu nhãn, khó có thể tin nhìn xem hắn. Thế nào? Thần Phong không hiểu. Sư phụ nói, linh căn càng mạnh, nội tính càng cao, cảnh giới càng cao, đối pháp tắc lực lượng càng ngộ càng sâu, có khả năng cảm ngộ đến pháp tắc lực lượng càng nhiều. Kim đan kỳ tầng 1, có khả năng mơ hồ cảm ngộ đến 2-3 loại pháp tắc lực lượng, liền đã rất không tệ. Thời gian, không gian chờ thâm ảo pháp tắc lực lượng, đều thuộc về thiên đạo cấm kỵ pháp tắc. Chỉ có những cái kia chịu thiên đạo chiếu cố tuyệt thế thiên tiêu, tại thực lực cảnh giới đạt tới cực hạn phía sau, mới có khả năng chạm đến gia long. Tuyệt đại bộ phận tu tiên giả, cuối cùng cả đời cũng không cách nào tiếp xúc gia long. Thần Phong im lặng. Như vậy khó khăn ư? Người tăng thực lực lên phương thức, tăng lên tốc độ, tất cả đều lật đổ lẽ thường thông thường. Sẽ không phải, thật là thiên đạo hạ xuống diệt thế tai ương, kinh thiên đại kiếp. Lương Vân Hề có chút kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Tần Phong. Lược đen, rất đẹp trai, càng xem càng xoái. Nếu thật là dạng này, ngươi có thể hay không vì việc nước quên tình nhà? Tần Phong đột nhiên hỏi. Lương Vân Hề suy nghĩ một chút, hơi hơi lắc đầu. Nàng bất đắc dĩ nói, ta cho là ta tâm địa thiện lương, trách trời thương người, kết quả chỉ là ta cho là. Đừng nói đây chỉ là đoán mò, cho dù là thật, ta cũng chỉ là cái gã đồ tể đi theo ma đạo tục nhân, thiên hạ thương sinh, chung quy vẫn là tốt hơn hết ngươi. Vậy là tốt rồi. Tần Phong yên tâm lại. Hắn không quan tâm ngoại nhân thế nào nhìn nghĩ như thế nào, lại không nghĩ người thần cận nhất cũng sợ cùng xa lánh chính mình. Đây cũng là hắn đã có cực mạnh thực lực, đạt được nhất định thành tích, lại vẫn tại lừa gạt phụ mẫu nguyên nhân chủ yếu một trong. Hắn cần thời gian để phụ mẫu chậm rãi tiếp nhận, chậm rãi minh bạch hắn vẫn là ban đầu hắn, chỉ là chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, trên tay nhiều mấy đầu nhân mạng. Lương Vân Hề nhắc nhở, chính ngươi cũng không cần lo lắng, bằng không sẽ đối ngươi tâm cảnh có cực lớn ảnh hưởng. Tình huống của ngươi không rõ ràng, nhưng tu tiên giả, tâm cảnh cực kỳ trọng yếu, bằng không dễ dàng xuất hiện tâm ma. Ta một cái không phải tại giết người, liền là giết người trên đường đổ tể, liền bị người giết tâm lý chuẩn bị đều có, làm sao đi lo lắng loại này loạn thất bát tao sự tình. Thần Phong lơ đễnh. Hắn giết người như ngóe, tâm như sắt đá. Một ngày giết trên vạn khuyển nhung tộc chiến sĩ, lại đều là khoảng cách gần mỗi một thương xuyên qua yết hầu, tìm một chỗ yên tĩnh, chốc lát liền khôi phục như thường. Loại này tâm cảnh, làm sao đi để ý cùng lo lắng một kiện không biết sự tình. Cũng là. Lương Vân Hề cười một tiếng. Gia hỏa này hằng ngày cùng người thường không khác, chỉ là da mặt càng dày, thế nào nhìn đều không giống cái giết người không chớp mắt đồ tệ. Nhưng hết lần này tới lần khác lại là sự thật. Tần Phong hỏi, tu tiên giới có hay không có thể để siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả đột phá đến tông sư linh đan hoặc là linh tài? Lương Vân Hề gật đầu, siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả muốn đột phá đến tông sư cảnh giới, nhất định cần dựa vào cực mạnh ngộ tính mới được. Tu tiên giới có không ít có thể tăng lên ngộ tính linh đan cùng linh tài, chỉ là cực kỳ chân quý. Có liền tốt. Tần Phong yên tâm không ít. Vô luận trong bóng tối bảo vệ cha mẹ của hắn Dương lão, vẫn là lần này giúp hắn có nồi kim lão, đều là khoảng cách tông sư chỉ có cách xa một bước siêu phàm cảnh tầng 9. Tốt nhất hồi báo, không thể nghi ngờ là giúp bọn hắn thăng cấp tông sư cảnh giới. Nhất là Dương lão bên kia, hắn vô luận như thế nào cũng có thể cái này hồi báo. Hơn nữa, thực lực càng mạnh, đắc tội người càng ngày càng nhiều, thực lực cũng biết càng ngày càng mạnh. Hắn vốn nhân tàng đủ sâu, hiện tại lại có thể so tông sư thực lực, không sợ bất cứ uy hiếp gì. Nhưng phụ mẫu bên kia, Trấn Bắc Vương phủ bên này, mấy cái siêu phàm cảnh cao trọng cường giả đã trải qua bắt đầu có chút giật gấu và vai. Biết tu chân giới có tăng lên ngộ tính linh đan linh tài, cho dù hắn hiện tại không lấy được cũng không quan hệ. Tối thiểu hắn có tự tin, dám mở ra tương lai giúp siêu phàm cảnh tầng 9 thăng cấp tông sư hứa hẹn. Phóng nhãn Bắc Cương, Đại Thảo Nguyên, vô luận là địch hay bạn, hắn cái này mãng phu nói ra, làm ra hứa hẹn, có độ tin cậy đều là trực tiếp kéo căng. Thăng cấp tông sư dụ hoặc, không có siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả có thể đối phó được. Chương 124, Dạ Tâm Bành Trướng. Hai người chính giữa trò chuyện, thị nữ xuất hiện tại cửa sân, thông chi bọn hắn tiến đến phòng ăn ăn điểm tâm. Một đường đi tới phòng ăn. Phòng trước phòng khách riêng, gặp Tần Phong xuất hiện, loại trừ Trấn Bắc Vương cùng Lương Dương binh vị này thế tử, còn bình chân như vậy ngồi trên ghế. Những người còn lại đều vô ý thức đứng dậy, nhìn xem Tần Phong ánh mắt đều có khác biệt. Đại bộ phận là sợ hãi, nhất là hai vị chắc phi, cùng hai vị chắc phi chỗ sinh đích tử của vương, thậm chí không dám nhìn tới Tần Phong. Cái này đồ tệ, mấy ngày liền đem khuyển nhung tộc đại quân cho chu diệt một nửa, thậm chí hù dọa đến không sợ chết mấy trăm ngàn khuyển nhung tộc đại quân đầu hàng. Vương phủ trận đấu, tại cái này đồ tệ trước mặt quả thực liền là cho đùa. Bọn hắn đều đang sợ, Tần Phong một lời không hợp, liền đứng ở vương phi phương kia, đem bọn hắn cho một đao chém. Vương phi thì là ngược lại, càng nhìn càng vừa ý. Nàng là thật không nghĩ tới, tại vương phủ cùng hai vị chắc phi đấu hơn 20 năm, nhiều lần bị thua bị khinh bỉ, lại vẫn sẽ có càn khôn điên đảo, bật hơi nhướng mày một ngày. Chỉ cần đấu không lại bị tức, theo Tần Phong ý tứ, đem danh hào của hắn vừa mới hiện ra, đối thủ lập tức hành quân lặng lẽ, phát triển mạnh mẽ. Lần trước gặp Tần Phong, nàng chỉ cảm thấy đến thô bỉ, đen kịt, cùng cái hương dã mãng phu đồng dạng. Cùng đàm tu tề so sánh, quả thực kém 10 vạn 8 ngàn. Hiện tại lại nhìn, hình như trận nhìn điểm, còn có loại càng xem càng dương cương tuấn lãng, càng xem càng thuận mắt cảm giác. Lại phối hợp Bắc Cương đại anh hùng uy danh hiển hách, 10 cái đàm tu tề chói một khối không sánh được. Lợi hại. Một vạn lính mới, mấy ngày liền đổ diệt 30 vạn khuyển nhung tộc đại quân, thậm chí bức tính toán 10 vạn đại quân đầu hàng. Cái này hai đại hành động vĩ đại, Bắc Cương mấy trăm năm đều chưa từng xuất hiện. Gặp Tần Phong đi tới, Lương Dương Vinh hướng về hắn giơ ngón tay cái lên. Bình thường đồng dạng. Tần Phong cười ha hả tại bên cạnh Lương Dương Vinh ngồi xuống. Lương Dương Vinh đâm một chút bờ vai của hắn, hướng về Trấn Bắc Vương phương hướng ra hiệu. Tần Phong lại không đi nhìn Trấn Bắc Vương. Hắn không cần nghĩ đều đoán ra, Trấn Bắc Vương tối hôm qua khẳng định tại thư phòng đợi hắn một đêm. Hắn một đêm không đi, vị này cha vợ hiện tại nhất định là hốc mắt biến thành màu đen, trong mắt mang lửa. Không nhìn thì tốt hơn. Ăn cơm. Trấn Bắc Vương thanh âm trầm thấp vang lên. Tần Phong cầm lấy đũa, kẹp khối bánh ngọt đặt ở sền sệt thanh hương lục quế trong cháo. Bổn vương đã ăn xong, còn không bắt đầu ăn. Trấn Bắc Vương để đũa xuống, đứng dậy rời tiệc. Tần Phong xách xách miệng. Cái này đoán khí rất sâu. Hắn chỉ có thể đứng dậy, theo sau lưng của Trấn Bắc Vương, xuyên qua đình đài thủy tạng, một đường đi vào thư phòng, Trấn Bắc Vương tại trước bàn sách ngồi xuống. Thần Phong theo trong góc chuyển đến cái ghế, tại đối diện ngồi xuống. Dương mắt nhìn lên. Như hắn chỗ liệu, Trấn Bắc Vương vành mắt có chút biến thành màu đen, trong mắt còn mang theo chút tơ máu. Bất quá, trong ánh mắt ngược lại không phát hỏa. Ngươi dự định để Tần quân tướng sĩ thay phiên nghỉ ngơi? Trấn Bắc Vương hỏi. Bọn hắn giết người quá nhiều, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, trở về nhà cùng thân nhân ở tại một chỗ, nhiều tiếp xúc đốt thuốc hỏa khí, có trợ giúp điều chỉnh tốt tâm thái. Thần Phong gật đầu. Khoảng thời gian này, Trấn Bắc Vương phủ ám vệ cùng dị sĩ đã tra được ba cái nha hoàn cùng gia bộ bị người khống chế, bên trong một cái thậm chí là thần trí bị tà thuật khống chế. Trấn Bắc Vương nhắc nhở, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngươi Tần quân chú địa nhân viên hậu cần nhất định cũng không ít bị thâm nhập khống chế. Nếu để cho Tần quân tướng sĩ thay phiên nghỉ ngơi, bọn hắn bản thân có lẽ đối ngươi trung thành một lòng, nhưng bọn hắn đều có người nhà, có nhược điểm. Tần Phong không khỏi nhíu mày, lấy ta thực lực bây giờ, bên cạnh có nằm vùng, thích khách cái gì, cơ hồ không có gì uy hiếp đáng nói. Chỉ là Tần quân tướng sĩ đều là đi theo ta từng vào sinh ra từ người, bọn hắn bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể không bán đứng ta, từ đó chết ở dưới đao của ta, là ta không nguyện nhìn thấy tình huống. Nếu như ngươi chỉ là lo lắng Tần quân tướng sĩ bị người khống chế lời nói, vậy liền phát ra chiêu binh thông báo. Trấn Bắc Vương không chút nghĩ ngợi nói, làm phiền bố vợ đại nhân an bài. Thần Phong đồng tử sáng lên, chủ ý này không tệ. Chiêu binh thông báo vừa ra, vô luận là Lương Khang Đế vẫn là cái kia ẩn nút thế lực, nhất định đem lực chú ý đặt ở phái tân binh gia nhập Tần quân phía trên. Cuối cùng, tạm thời khống chế một vị Tần quân tướng sĩ, đến tốn công tốn sức sàng lọc những cái này tướng sĩ bối cảnh, tính cách, từ đó tìm kiếm được điểm. Lại nguy hiểm còn không nhỏ. Phái người lẫn vào Tần quân thì muốn dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần tìm cái phù hợp yêu cầu người, chế tạo cái không có kẽ hở thân phận bối cảnh, thông qua khảo hạch liền có thể trực tiếp gia nhập Tần quân. Vẫn là đến mau chóng tìm ra Lương Khang Đế cùng ẩn nút thế lực tại Bắc Cương nhân mã mới được. Trấn Bắc Vương trầm ngâm nói, những cái này việc vụ vặt, không cần ngươi quan tâm. Cho dù bọn hắn tổ chức mấy chục năm, rất sớm đã bắt đầu xâm nhập Bắc Cương, bổn vương cũng có thể chậm rãi đem bọn hắn cho đào móc ra. Trước đây mặc kệ, chỉ là diệt đi một nhóm lại tới một nhóm, chỉ ngọn không chỉ gốc mà thôi. Thần Phong gật đầu. Gần 30 vạn khuyển nhung tộc đại quân, ngươi định xử lý như thế nào? Trấn Bắc Vương hỏi. Đào mỏ, sửa đường, khai hoang, 3-5 năm phía sau thả bọn họ tự do. Tần Phong giải thích nói, kế hoạch cụ thể, đến bố vợ đại nhân tìm chút ít liên quan nhân tài chế định mới được. Ta ý nghĩ là phối hợp Khuyết Trương Cương, cải chế một chỗ tiến hành. Hắn tỉ mỉ sửa sang lại một thoáng mạch suy nghĩ, mở miệng nói, Bắc Cương người nhất đẳng, Khuyển Nhung tộc nhị đẳng. Bắc Cương người, hủy bỏ điền trang chế độ, hủy bỏ tất cả mọi người đầu thuế, lao dịch, thuế ruộng 20 loại thuế, ai khai hoang đi ra ruộng đồng về ai tất cả. Khuyển Nhung tộc nhân, hủy bỏ bộ lạc, chế độ nô lệ, thuế ruộng, nghề chăn nuôi thuế 10 loại thuế. Gia nhập Bắc Cương phía sau, chỉ lấy tiêu nghĩa vụ quân sự. Có thuế đầu người, lực dịch, tạp dịch, nhưng từng năm giảm xuống, thẳng đến trọn vẹn hủy bỏ, chỉ có thuế ruộng, nghề chăn nuôi thuế từ đầu tới cuối duy trì. Còn lại phương diện, như địa vị, quyền thế, cũng gần như có khác biệt, nhưng từng năm thu nhỏ khoảng cách, một số năm sau chỉ lưu lại chút ít khác biệt. Trấn Bắc Vương nhìn kỹ Tần Phong, hầm một đêm, có chút con mắt màu đỏ ngòm bên trong, chớp động lên như lửa nhiệt nóng tinh quang. Người cái này, toan tính lớn, lực càng lớn, đều viễn siêu bổn vương tưởng tượng. Tần Phong cười nói, từ từ đi, từng chút phổ biến. Chờ ta trước tiên đem các đại môn phái cho thu thập, đem Bắc Cương võ đạo thiên tài thu hết trong túi, lại đối trang chủ, hào cường cùng các quyền quý từng cái hạ thủ. Lấy ngươi hy vọng, nếu như chầm chậm lưu toan, cũng là không phải rất khó khăn. Trong mắt Trấn Bắc Vương hiện lên một vòng ngân lệ, dù gì, giết sạch đời ngã, thiết lập lại trật tự. Đủ hung ác. Thần Phong hướng về Trấn Bắc Vương giơ ngón tay cái lên. Hắn cũng nghĩ như vậy. Theo lấy thực lực tăng lên, thế lực tăng lên, dạ tâm của hắn cũng tại từng bước tăng lên. Bắc Cương, hiện tại là đại bản doanh của hắn. Bắc Cương người, là Tần quân lớn mạnh cơ sở. Chỉ có tăng lên cùng phản hồi Bắc Cương người cái này nhóm lớn thể, gần ngàn vạn Bắc Cương người mới sẽ liều lĩnh đứng ở sau lưng hắn. Cản đường đã không mở liền phá hủy. Tiếp đó, mới có thể phía Bắc Cương làm trung tâm khuyết trường không gian, lại lấy thời gian tới san bằng khoảng cách, lần lượt càng sâu đối xung quanh khu vực thống trị. Chi tiết kế hoạch không cần ngươi quan tâm, nhưng hết thảy cơ sở, ngươi tuyệt đối không thể nào quên. Trấn Bắc Vương cảm giác chính mình hiện tại tràn ngập động lực, hắn nhắc nhở, thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, mới có thể chống đỡ ngươi đi bao xa. Thực lực của ta đã đạt tới dự định mục tiêu nhỏ. Thần Phong mây trôi nước chảy nói. Trấn Bắc Vương mở to hai mắt nhìn. Bắc Cương có tông sư, băng vào một điểm này, liền đã đứng ở thế bất bại. Bố vợ đại nhân cảm thấy, thực sự đem quân công báo lên đi, Lương Khang Đế có thể hay không tìm đủ loại lý do cắt xén phong thưởng, hoặc là cố tình kéo lấy không cho. Thần Phong nhịn không được hỏi. Bắc Cương quá nghèo. Trấn Bắc Vương phủ cái này siêu cấp đại địa chủ, không bao lâu cũng đến bị hắn móc sạch. Hắn hiện tại kỳ thực càng để ý là có thể hay không đem Đại Lương quốc quốc khố móc sạch. Chỉ cần bạc tới tay phía trước, đừng bạo lộ ra Khuyết Trương Cương ý đồ, đừng bạo lộ thực lực của ngươi. Chúng ta cũng toàn lực phối hợp, nghĩ biện pháp đem ẩn nút thế lực dẫn ra. Lương Khang Đế cắn răng cũng biết một phần không thiếu đem phong thưởng đưa tới. Trấn Bắc Vương cười nói, tại trong mắt Lương Khang Đế, Trấn Bắc Vương phủ là không nổi cái gì bằng nước. Ngươi không phải võ giả cũng không có khả năng thăng cấp tông sư cảnh giới, vô béo điểm lại giết cũng không sao. Hắn việc cấp bách là đem ẩn nút thế lực cho bắt tới diệt đi. Tất nhiên, tầng tầng bóc lột không thể thiếu. Ngược lại Trấn Bắc Vương phủ đã lộ ra phản tâm, ám sát mấy cái triều đình đại quan cũng không ảnh hưởng toàn cục. Vậy là tốt rồi. Thần Phong triệt để yên tâm lại. Hắn hiện tại xài bạc như nước chảy, ngân phiếu đều là luận dương tới tiêu. Bắc Cương nghèo đến đinh đương vàng, vì duy trì ổn định, những trang chủ kia hào cường, quyền quý cự phú môn có thể không động tốt nhất. Khuyển Nhung tộc mỗi đại bộ lạc tộc nhân, thậm chí so Bắc Cương còn nghèo. Vì tăng cường thống trị, tối thiểu đến cho Khuyển Nhung tộc nhân lưu một đầu sinh lộ. Lấy chiến dưỡng chiến cái này, đồng dạng không làm được. Tuy là Bắc Cương cùng Đại Thảo Nguyên, nhân khẩu đều ở cao phong, đồ ăn thiếu thốn. Thực ra chỉ là đại lượng đất đai không có lợi dụng, vẫn là thuộc về hoang vắng, chỉnh hợp tài nguyên phía sau, có to lớn tiềm lực phát triển. Không biết làm sao, thời gian ngắn bên trong khẳng định khó có quá lớn hiệu quả. Đại Lương quốc quốc khố, cực kỳ mấu chốt. Chương 125, Trấn Bắc quân thu xếp. Lại đến, liền là Trấn Bắc quân bên kia, ngươi định xử lý như thế nào? Trấn Bắc Vương nhìn xem Tần Phong. Tần Phong không chút nghĩ ngợi nói, nghe lời, tạm lưu một đoạn thời gian duy trì ổn định. Không nghe lời, trực tiếp tìm cái tội danh diệt đi. Phương diện này, bố vợ đại nhân am hiểu hơn, cảm giác đều dùng không đến ta ra mặt. Trấn Bắc Vương gật đầu, lại vẫn như cũ nhìn xem Tần Phong. Có một trận chiến này đại uy, tăng thêm lại không sợ Lương Khang Đế, Trấn Bắc quân chủ soái Bàng Thiệu Nguyên cùng đám kia tổng tướng, tham tướng, trong mắt hắn cái gì cũng không tính được. Lần nữa đoạt lại Trấn Bắc quân quyền khống chế, chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn muốn hỏi, là Tần Phong dự định trở lại Trấn Bắc quân, vẫn là đem Trấn Bắc quân phá hủy nhập vào tuần vệ quân bên trong? Vô luận bên nào, bên trong đề cập tới cực lớn, hắn đều đến sớm vận chủ cùng an bài. Tần Phong trầm ngâm liên tục, mở miệng nói, ngài nói, chờ Phong thưởng xuống. Trấn Bắc quân bên này cũng ổn định, đem số ít có võ đạo thiên phú tướng sĩ nhập vào Tần quân, còn lại tướng sĩ cho bọn hắn phát chút ít bạc, để bọn hắn trở về nguyên quán thế nào? Trấn Bắc Vương nhíu mày, hắn mơ hồ đoán được dụng ý của Tần Phong, đứng dậy dạo bước. Suy tư sau một hồi lâu, vẫn lắc đầu một cái, tại Đại Lương quốc những châu khác, Trấn Bắc Vương phủ làm mưu đồ đã lâu phản tặc, ngươi là giết người như ngoé đồ tể. Thông thảm miệng, kỳ thực đều sinh trưởng ở đám sĩ tử trên mình, nắm tại trong tay Lương Khang Đế. 20-30 vạn Trấn Bắc quân, trở về nguyên quán cũng là hương giã thôn phu, không ảnh hưởng được cái gì. Huống chi, Lương Khang Đế cũng không đốc, sẽ không nhìn không ra cử động lần này dụng ý nhất định tìm lý do, nặng chiêu Trấn Bắc quân, đem bọn hắn phái đi Đông Cương, Nam Cương chịu chết. Cái này 20-30 vạn Trấn Bắc quân, đại bộ phận là kinh nghiệm xa trường lão binh, để bọn hắn rời đi Bắc Cương cũng thực tế đáng tiếc. Là ta nghĩ đến quá đơn giản. Thần Phong hơi hơi nhíu mày. 30 vạn Trấn Bắc quân, hắn kỳ thực chỉ muốn bên trong 2-3 vạn có võ đạo thiên phú tướng sĩ. Trên thực tế, coi như là chú quân, hắn đều dự định chậm rãi toàn bộ xé rớt, chỉ lưu có võ đạo thiên phú tướng sĩ. Còn lại cần thiết binh lực, chậm rãi chiêu mộ có võ đạo thiên phú người trẻ tuổi bổ sung. Chỉ bất quá, chú quân đều là Bắc Cương người, bãi bỏ phía sau có thể làm cho Bắc Cương thêm ra mấy trăm ngàn sức lao động. Mà Trấn Bắc quân thì phần nhiều là Đại Lương quốc các nơi mạnh trinh tới phục nghĩa vụ quân sự người, bãi bỏ phía sau khẳng định không nguyện ở tại Bắc Cương. Ý nghĩ của hắn vốn là cho nhiều ít bạc để những Trấn Bắc quân này tướng sĩ trở về quê nhà, thứ nhất cho bọn hắn cái còn có thể kết cục, thứ hai cũng có thể mượn trong miệng bọn hắn thử lấy xoay chuyển một thoáng hắn cùng Trấn Bắc Vương phụ tại Đại Lương quốc các nơi dành tiếng xấu. Theo Trấn Bắc Vương cái này suy đoán, hắn thật muốn làm như vậy tương đương để 20-30 vạn Trấn Bắc quân trở về chịu chết. Hắn vùng dậy con đường bắt đầu tại Trấn Bắc quân, vô luận theo tình nghĩa vẫn là thanh danh lợi ích suy nghĩ, đều khó có khả năng mặc kệ 20-30 vạn Trấn Bắc quân bị Lương Khang Đế đưa đi Đông Cương Nam Cương làm phá hôi. Trấn Bắc Vương thản nhiên nói, không bằng ngược lại đem Trấn Bắc quân các tướng sĩ người nhà nhóm dẫn tới Bắc Cương, Lương Khang Đế có thể khoan nhượng. Thần Phong mặt lộ không hiểu, Đại Lương quốc dân sinh khó khăn, so với Bắc Cương cũng chỉ là hơi tốt một chút, chỉ cần không tiếc được tiền vốn để những Trấn Bắc quân này người nhà ly biệt quê hương tới Bắc Cương cũng không phải chuyện quá khó khăn. Nhưng mấy trăm ngàn hộ, thậm chí khả năng càng nhiều hộ nhân gia chạy vào Bắc Cương, phổ thông bách tính khả năng không cảm giác được, quyền quý tầng lớp không có khả năng không cảm giác được, nay lại tạo thành thượng tầng lợi đồn đại không ngừng, lòng người bàng hoàng. Lương Khang Đế càng không cách nào khoan nhượng mới đúng. Nguyên cớ, đến cầm điều kiện cùng Lương Khang Đế tới trao đổi. Trấn Bắc Vương lạnh nhạt nói, Đại Lương quốc nhân khẩu rất nhiều, ít điểm còn có thể giảm bớt gánh nặng. Người xâm lấn Đại Thảo Nguyên, làm Đại Lương quốc khai cương thác thổ, loại cấp bậc này phong thưởng, móc sạch quốc khố đều không đủ, Lương Khang Đế khẳng định đến tìm đủ loại lý do tận khả năng lại rơi. Đã như vậy, không bằng coi đây là điều kiện, chủ động giúp hắn lại rơi một bộ phận. Toàn lực phối hợp Lương Khang Đế, không tiếc đại giới bắt được gần nút thế lực, đồng dạng cũng có thể xem như điều kiện một trong. Cái này bên ngoài, vòng thứ nhất huyết chương cương, cầm tới phong thưởng phía sau, cũng đến người cái kia trở về hoàng thành đại hôn thời điểm, triệt để xé ra mặt thời gian còn thừa lác đác, dứt khoát lại tặng Lương Khang Đế một cái kinh hỉ. Nhà Lao Tần bị đoạt tước xét nhà, ngươi bị xăm chữ lên mặt Bắc Cương xung quân, không phải bởi vì ngươi tập cấp tiến cống thọ đan lư. Bổn vương nếu là suy đoán không sai, có lẽ sẽ có kéo dài tuổi thọ chân đan theo Bối Linh Thành mang đến hoàng thành. Dứt khoát thật sự cướp hắn thọ đan, buộc hắn đáp ứng chúng ta nói lên đủ loại điều kiện. Bối Linh Thành, thọ đan. Thần Phong nghe lấy có chút không rõ. Trấn Bắc Vương gật đầu nói, việc này, bổn vương cũng là gần nhất căn cứ Đại Thảo Nguyên hai vị tông sư tình hình gần đây cho ngộ thông. Khởi động lại thảo dịch chi lộ, nhưng thật ra là Bàng Thiệu Nguyên chủ động tìm ta đưa ra. Nói, là mùa đông giá rét qua đi, Đại Thảo Nguyên các bộ lạc nhất định trinh phạt không ngừng, tương lai mấy năm cũng có thể quy mô xâm lấn Bắc Cương. Khởi động lại thảo dịch chi lộ, có thể cùng một chút đại trung hình bộ lạc đặt thành trong bóng tối thỏa thuận, chúng ta tương lai đem lương thảo, vũ khí giá thấp bán cho những cái này đại trung hình bộ lạc. Những cái này đại trung hình bộ lạc thì ưu tiên tiến công những cái kia gần sát Bắc Cương bộ lạc. Của đi thay người. Thần Phong gật đầu, kế hoạch này kỳ thực không tệ. Để Huyền Nhung tộc đấu tranh nội bộ đi. Chỉ là, kế hoạch này mới vừa vận áp dụng, gần sát Bắc Cương một chút cỡ trung bộ lạc liền đã chống đỡ không nổi, thành lập liên quân xâm lấn Bắc Cương. Trấn Bắc Vương tiếp tục nói, mới bắt đầu ta cũng không suy nghĩ, mỗi lần Huyền Nhung tộc quy mô xâm lấn, Trấn Bắc quân đều là tổn thất nặng nề, làm như vậy cũng phù hợp Bàng Thiệu Nguyên vị này Trấn Bắc quân chủ soái lợi ích. Nhưng gần nhất, Đại Thảo Nguyên liên quan tới A Cổ Lạp tuổi thọ sắp hao hết, Tháp Bạt Cô sắp khiêu chiến A Cổ Lạp truyền luôn càng ngày càng nghiêm trọng, mới để ta dư vị tới. Thảo dịch chi lộ, có lẽ là Lương Khang Đế tại sau lưng thúc đẩy. Lương Khang Đế? Thần Phong càng nghe càng không rõ. Ta trước cùng ngươi nói một chút Đại Thảo Nguyên hai vị tông sư tình huống a. Trấn Bắc Vương sửa sang lại mạch suy nghĩ, em hay nói, Đại Thảo Nguyên hai đại tông sư, tại Khuyển Nhung tộc nhân trong mắt, liền là giống như thần tồn tại. Mà Thác Bạt cô vị này nhân tài mới nổi, vẫn luôn đem Bối Ninh thành Á Cổ Lạp coi là đời này đối thủ lớn nhất. Hai người đều là đao pháp kỳ tài, nhưng lý niệm không hợp. Một cái cương manh bá đạo, một cái thiên biến vạn hóa. Bọn hắn lý niệm không hợp, cũng liền tạo thành Khuyển Nhung tộc nhân đối đao pháp truy cầu khác biệt. Thác Bạt cô đặt chân tông sư cảnh giới phía sau, liền nhiều lần đến cửa khiêu chiến, đều là trọng thương mà về. Dừng một chút, đợi đến Tần Phong tiêu hóa xong lời nói này, Trấn Bắc Vương mới tiếp tục nói: "Bổn vương nếu là đoán không sai, A Cổ Lạp tuổi thọ sắp hao hết tin tức, có thể là Lương Khang Đế phái người tung ra." Lương Khang Đế đối dân sinh, chính sự, quân sự cũng không quá cảm thấy hứng thú, hắn tâm kế kinh người, lại trầm mê ở đấu tranh nội bộ, mà không phải bố cục thiên hạ, khai cương thác thổ. Theo lý là sẽ không để ý tới Đại Thảo Nguyên sự tình. Nhưng A Cổ Lạp khác biệt. A Cổ Lạp vị đại tông sư này, tuổi thọ đã vượt qua tông sư cái kia có cực hạn, rõ ràng là có cái gì có thể tăng lên tuổi thọ thủ đoạn cùng phương pháp. Lương Khang Đế bố cục Đại Thảo Nguyên, để mắt tới chính là A Cổ Lạp tăng lên tuổi thọ thủ đoạn cùng phương pháp. Tung ra lời đồn, để Trấn Bắc Vương phủ khởi động lại thảo dịch chi lộ, đều là tại cấp Thác Bạt cô làm áp lực, thúc ép Thác Bạt cô lại lần nữa tới cửa một trận chiến. Nếu là mượn, có lẽ A Cổ Lạp thật liền thọ hết chết già. Lại hoặc là, đạt được Đại Lương quốc toàn lực phụ trợ, A Cổ Lạp đao pháp tiến thêm một bước, đạt tới hắn vô lực chống lại mức độ. Vô luận loại nào khả năng, Thác Bạt cô đều muốn vĩnh thế bị đóng lại Đại Thảo Nguyên đao thứ hai trên cây cột. Ngược lại, A Cổ Lạp cũng là áp lực to lớn. Muốn đem Thác Bạt cô cho lần nữa đè xuống, chỉ có tiếp nhận Lương Khang Đế mở ra điều kiện, cho hắn có khả năng kéo dài tuổi thọ chân đan, đổi lấy Đại Lương quốc phụ trợ. Tại Lương Khang Đế tính toán xuống, hai vị đại thảo nguyên tông sư đều chỉ có thể gấp rút chủ bị một trận sinh tử. Lợi hại. Thần Phong nhịn không được tắt lưỡi. Cái này Lương Khang Đế, vì kéo dài tuổi thọ, trực tiếp liền tính toán đến đại thảo nguyên tông sư trên đầu. Hết lần này tới lần khác, hai vị đại thảo nguyên tông sư chỉ có thực lực cường đại, cho dù biết Lương Khang Đế ý đồ, cũng không thể không tiếp tục nữa. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Thác Bạt cô đến cửa một trận chiến, hoặc là A Cổ Lạp chủ động đến cửa thời gian, liền là Lương Khang Đế phái đi Bối Ninh thành phụ tá A Cổ Lạp tăng thực lực lên cường giả, mang theo duyên thọ chân đan, trở về hoàng thành thời gian. Trấn Bắc Vương mở miệng nói: "Ta đã phái người nhìn chằm chằm Bối Ninh thành Bối Ninh cung, vừa có tin tức liền sẽ hồi báo. Đến lúc đó, mời Vương phủ cường giả xuất thủ, hoặc là ngươi đích thân đi một chuyến, nhất định có thể đem duyên thọ chân đan nắm bắt tới tay." Liền quyết định như vậy. Thần Phong mặt lộ vẻ vui mừng. Duyên thọ chân đan thứ này, trong mắt hắn không đáng một đồng. Lấy thực lực của hắn tốc độ tăng lên, tương lai tại tu tiên giới, nhất định có thể lấy tới không ít. Nhưng đem duyên thọ chân đan cướp đến tay, lại có thể bức Lương Khang Đế đáp ứng đủ loại điều kiện. Hắn chợt nói: "Ta nguyên bản ý nghĩ, là một ngày kia, đem Lương Khang Đế đầu người nhét vào Kêu Thiên cổ bên trong. Hiện tại lại thay đổi chủ ý, thỏa mãn Lương Khang Đế kéo dài tuổi thọ nguyện vọng, đem cả người hắn nhét vào Kêu Thiên cổ bên trong, treo ở lịch đại Lương Đế trước bài vị, đó mới gọi rửa sạch đục nhã." Trấn Bắc Vương đối Lương Khang Đế oán khí hiển nhiên cũng không nhỏ, hắn nói bổ sung: "Hắn ưa thích đánh cờ đánh cờ, điểm ấy cũng nhất định cần thỏa mãn, cho hắn bảy cái bàn cờ, để hắn có thể cùng lịch đại Lương Đế chậm rãi đánh cờ. Bổn vương có rảnh rỗi, cũng có thể mang lên roi đi tìm hắn đánh cờ, thua tắt hắn, thắng cũng tắt hắn." Ý kiến hay. Thần Phong gật đầu. Đại phương hướng xác định được, hai người lại nói tới một chút tỉ mỉ. Thẳng đến buổi chiều mới kết thúc trận này quan hệ Bắc Cương sau này phát triển nói chuyện. Chương 126, kết sủ quân công. Liên tiếp mấy ngày, theo lấy Trấn Bắc Vương phủ đủ loại thông báo phát ra. Tần Phong xuất lĩnh Bắc Hà tuần vệ quân, chỉ dùng hơn 10 ngày, liền chém địch hơn 30 vạn, cũng thúc ép gần 30 vạn Khuyển Nhung tộc đầu hàng tin tức, liền truyền khắp toàn bộ Bắc Cương. Mỗi phủ mỗi huyện, gần ngàn vạn Bắc Cương người, nên đón mấy trăm năm qua, cũng chưa từng có tin mừng đặc biệt. Đây là một tràng xưa nay chưa từng có đại thắng. Một trận chiến này, không chỉ cứu vớt toàn bộ Bắc Cương, để vô số gia đình miễn gặp cửa nát nhà tan, chí thân cách rời vận rủi. Cái này chiến tích kinh khủng, cũng đủ để chấn nhiếp toàn bộ Đại Thảo Nguyên. Chỉ cần Tần Phong tại Bắc Cương một ngày, Thảo Nguyên môi đại bộ lạc liền một ngày không còn dám phạm Bắc Cương. Ngắn ngủi mấy ngày, Tần Phong tại Bắc Cương hy vọng đã siêu việt đầy trời thần phật. Bởi vì cho dù là đầy trời thần phật, cũng không cách nào như Tần Phong như vậy bảo đảm Bắc Cương mấy chục năm miễn gặp sinh linh đồ thán. Tại Trấn Bắc Vương phụ trợ giúp cùng dẫn dắt xuống, đầu đường cuối ngõ, hồi hương đồng ruộng, liên quan tới Tần Phong chuyện thần thoại xưa như măng mọc sau mưa nhảy lên. Biết được Bắc Hà tuần vệ quân ngay tại bộ xung lính, mỗi phủ mỗi thành, vô số người trẻ tuổi tràn vào trưng binh báo danh tham gia khảo hạch, trở thành Tần Phong bộ hạ một thành viên, đã trở thành Bắc Cương tất cả người trẻ tuổi trong suy nghĩ lớn nhất vinh quang. Bất quá, tin tức hướng về Đại Thảo Nguyên cùng xung quanh mấy châu khuyết tán thì lại là một chuyện khác. Hướng gió mãi mãi cũng không phải nắm giữ tại người bình thường trong miệng. Đại Thảo Nguyên các bộ vốn là xem Bối Ninh thành trên lôi đài trà đạp Quyển Nhung tộc nhân tôn nghiêm Tần Phong làm ác ma, một trận chiến này truyền về càng là ngồi vững Tần Phong ác ma danh tiếng. Phổ biến nhất làm lưu truyền phiên bản liền là cái này ác ma theo địa ngục đưa tới ước vạn có thể nuốt sống vạn linh ma binh. Nếu không như vậy, 60 vạn anh dũng thiệt chiến, không sợ chết Quyển Nhung tộc chiến sĩ, không có khả năng mới xâm lấn Bắc Cương hơn 10 ngày, liền tổn thất một nửa. Thậm chí, mất đi chống cự quyết tâm, đầu hàng ác ma này. Đây không phải là chiến tội. Không phải thân thể máu thịt có khả năng ngăn cản cùng chống lại địch nhân. Tất cả Khuyển Nhung tộc nhân, đều tại căn cứ mỗi đại bộ lạc vu sư chỉ thị, ngày đêm nguyền rủa ác ma này, suy yếu ác ma này lực lượng. Bắc Cương gần sát mấy châu, thì không có Bắc Cương cùng Đại Thảo Nguyên như vậy lượng cực phân hóa, cung cấp làm thần, hận làm ma. Trấn Bắc Vương phủ hiện lộ phản tâm, mỗi châu quyền quý, không ai muốn trong tay quyền thế chịu đến không biết trùng kích cùng dung chuyện. Tự nhiên không cách nào khoan nhượng Tần Phong uy vọng khuyết tán tới chỗ tồn tại mỗi phủ mỗi huyện. Tại nghiêm ngặt quản khống cùng dẫn dắt xuống, Tần Phong chỉ là một cái có thể so triệu quốc chấn quốc công lữ đến đồ tể, có khả năng có thể cùng lữ đến đồng dạng trở thành trăm vạn nhân đồ, nhưng cũng cùng lữ đến đồng dạng giết người thành nghiện. Loại này trăm vạn nhân đồ, có thể chấn nhiếp nước láng giềng, thậm chí khai cương thác thổ, nhưng cũng sẽ tạo thành trong nước dung chuyển, đem đồ đao chuyển hướng trong nước. Triệu Quốc lữ lên, đã là như thế. Vì giúp đương đại Triệu Hoàng đăng cơ, xua quân tàn sát ngàn dặm, không chỉ giết đến nước láng giềng máu chảy thành sông, cũng như cũ giết đến Triệu Quốc máu chảy thành sông. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể sử dụng đến phòng. Đại Lương Quốc, hoàng cung. Chính giữa hưng trong điện, Lương Khang đế cao cao tại thượng, ngồi tại trên long ỷ, mặt trầm như nước. Một đám văn võ đại thần, huân quý hoàng thân, đều là ầm ĩ đến cuối bụi. Tần Phong xuất lĩnh Bắc Hà tuần vệ quân, đại thắng Khuyển Nhung tộc liên quân, đây vốn là thiên đại tin chiến thắng. Đối Đại Lương Quốc mà nói, cũng là thiên đại tin vui. Không biết làm sao, Trấn Bắc Vương phụ lộ ra phản tâm. Chen ép mới là chính xác lập trường, mà chen ép phương hướng, cả triều văn võ cũng cực kỳ nhất trí. Đó chính là quân công phong thưởng. Thật sự là, Trấn Bắc Vương phủ quá không biết thú, rõ ràng chủ động thượng tấu thành công, tấu xin nhấn Đại Lương quân công chế, toàn ngạch phong thưởng Tần Phong cùng Bắc Hà tuần vệ quân. Đây là một món khổng lồ. Theo Đại Lương quốc quân công chế, Bắc Cương bên kia đánh bại xâm lấn Khuyển Nhung tộc đại quân, cùng đánh bại xâm lấn cỗ nhỏ Khuyển Nhung tộc kỵ binh hoặc mã tặc, có to lớn khác biệt. Nếu là Khuyển Nhung tộc đại quân xâm lấn, đánh giết hoặc là tù binh một cái Khuyển Nhung tộc chiến sĩ, có thể tính toán giết ba địch. Thập phu trưởng, Bách phu trưởng, Thiên phu trưởng cũng tại giết 5 địch, giết 50 địch, giết 500 địch trên cơ sở đi theo tăng lên gấp 3. Nếu là trong một tháng đẩy lùi Khuyển Nhung tộc đại quân, trung quy quân công gấp bội. Như vậy tính ra, tương đương đánh giết hoặc là tù binh một cái Khuyển Nhung tộc chiến sĩ, có thể tính toán giết 6 địch. Giết một địch, đủ loại tiền bạc cùng điển sản ban thưởng chồng chất xuống, không sai biệt lắm có thể đạt tới 6 lạng bạc. 60 vạn Khuyển Nhung tộc đại quân, tăng thêm các bộ lạc thủ lĩnh, siêu phàm cảnh cường giả, đại vũ sư, cùng những cái kia đại đô thống, vạn phu trưởng, thiên phu trưởng. Trung quy quân công có thể đạt tới 100 vạn giết địch mấy, lại lật gấp 6 lần, liền là 600 vạn giết địch mấy. Trung quy quân công ban thưởng cao tới 3.600 vạn lượng bạc, trực tiếp có thể đem Đại Lương quốc quốc khố hiện bạc cho chuyển không một nửa. Cái này tại văn võ bá quan cùng hân quý hoàng thân môn trong mắt không thua kém quất bọn hắn máu, ăn bọn hắn thịt. Bởi vì quốc khố trống rỗng, liên đến cùng bọn hắn cướp miếng ăn, tăng lớn cường độ tại Đại Lương quốc bách tính trên mình rút máu, càng làm cho bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Là báo cáo quân công bên trong, liền một thanh loan đao, một thất chiến mã chiến lợi phẩm đều không có. Chiến lợi phẩm cũng có thể tính toán làm giết địch mấy quân công, nhưng không cần ngoài định mức gấp bội. Như một thất chiến mã, có thể tính toán một cái giết địch mấy, chỉ cần cho 6 lạng bạc ra ngoài là được. Mà một thất Khuyển Nhung tộc chiến mã, nuôi dưỡng cùng huấn luyện độ khó cao, thành phẩm cực lớn, dù cho là tại Khuyển Nhung tộc, đều có thể đổi đến mấy cái nữ nô. Mà tại Đại Lương quốc, một thất giá trị có thể đến hơn 100 lượng bạc. Dù cho là có dùng ngựa, giá cả cũng tại 10 lượng bạc trở lên. Trấn Bắc Vương phủ cái gì chiến lợi phẩm đều không lên giao nộp, quả thực quá phận đến không hợp thói thường mức độ. Trấn Bắc Vương phủ vốn là lộ ra phản tâm, không ai dám đứng ở Trấn Bắc Vương phủ phía bên kia. Trấn Bắc Vương phủ lại công phu sư tử ngoạn, không lên giao nộp bất luận cái gì chiến lợi phẩm, lại muốn to như vậy quân công ban thưởng. Cả triều văn võ thái độ tự nhiên nhất trí, bất đồng ở chỗ chèn ép lực độ. Có cảm thấy cần phải chiêu Trấn Bắc Vương, Tần Phong cùng một nhóm Bắc Hà tuần vệ quân tướng lĩnh tới hoàng thành thụ phong, trực tiếp đem bọn hắn nuốt lại. Nếu là không đến, dứt khoát cường thế xuất binh trấn áp. Có cho rằng có thể dùng đủ loại danh nghĩa để Trấn Bắc Vương đem nuốt riêng mất chiến lợi phẩm, toàn bộ nộp lên trên, gõ một cái Trấn Bắc Vương. Có lại cho rằng dù sao cũng là đại thắng, lúc này chèn ép Trấn Bắc Vương phủ ảnh hưởng không tốt, đề nghị lấy mềm mại hóa cương, đáp ứng tất cả quân công phong thưởng, nhưng từng tầng kéo lấy kẹp lấy. Đủ loại đề nghị đủ loại, tổng thể thì có thể chia làm ba loại, dùng cương thế, tiểu trưng đại giới, chuyện lớn hóa nhỏ. Từ đầu tới đuôi, Lương Khang đế đều là không nói một lời, âm khuôn mặt, nhìn xem cả triều văn võ tại cái kia ầm ĩ đến tối bụi. Mãi cho đến giữa trưa, lão thái giám tuyên bố bãi triều, cách một ngày bàn lại. Đáp lấy xe rồng, đi tới Ngộ đạo điện. Lương Khang đế tiến vào trong mật thất, ở trên bàn sách ngồi xuống. Lão thái giám tại một bên mài mực. Lương Khang đế sơ nhớ lại một phen phía sau, tại trên tờ giấy trắng viết 12 cái danh tự. Dẫn đầu 5 cái, tại danh tự bên cạnh đánh cái nét. Mặt khác 7 cái thì vòng lên. Lão thái giám khẽ gật đầu. Cũng chỉ có hắn biết, Lương Khang đế sớm tại mấy ngày trước, liền đã thu đến Bắc Cương bên kia tin chi tiết. Hết thảy đều cùng Lương Khang đế suy đoán đồng dạng, Tần Phong xuất lĩnh 1 vạn Bắc Hà tuần vệ quân, 2000 vương phủ hộ vệ, tại siêu phàm cảnh cường giả phụ trợ xuống, đại hoạch toàn thắng. Cũng cùng Lương Khang đế suy đoán đồng dạng, Tần Phong không có nộp lên trên chiến lợi phẩm đổi lấy quân công, chỉ cần cái khác quân công ban thưởng. Chỗ khác biệt, chỉ ở tại thắng đến quá mức triệt để, dẫn đến quân công cao đến Lương Khang đế đều có chút chỗ liệu không kịp. Hắn cũng không ngờ tới, Trấn Bắc Vương bày mưu nghị kế, có khả năng trong thời gian ngắn, liền đem 60 vạn Khuyển Nhung tộc đại quân đánh bại, cũng toàn bộ lưu tại Bắc Cương. Tất nhiên, hắn càng không biết, là một trận chiến này có thể nói vòng vòng đan sen, tựa như nước chảy mây trôi kế hoạch tác chiến, đều không phải xuất từ ở Trấn Bắc Vương bày mưu nghị kế, mà là Tần Phong cái này mãng phu thủ bút. Lương Khang đế lúc trước nhìn thấy tiêu diệt chiến báo, Tần Phong cùng Bắc Hà tuần vệ quân không lên giao nộp chiến lợi phẩm thời điểm, còn cảm thấy Tần Phong có chút ít nhà tử tức giận, một điểm cực nhỏ tiểu lợi đều không dung tha. Hiện tại, không nghĩ như vậy, hắn có loại bị Trấn Bắc Vương tính kế cảm giác. Hắn cho là, đây là Trấn Bắc Vương đã sớm chuẩn bị tốt lắm, hố hắn bạc kế hoạch. Cùng Trấn Bắc Vương đoán đồng dạng, tại cho là Tần Phong cái này không có võ đạo căn cốt người, không có khả năng có tông sư thực lực dưới tình huống, Lương Khang đế đều không chút để vào mắt. Tại trong mắt Lương Khang đế, ẩn nút thế lực, tuy là phía sau màn trưởng khống giả đầu não tài trí chỉ có thể coi là vẫn được, nhưng nắm giữ thế lực lại cực kỳ to lớn. Thủy Trung là hắn số một họa lớn trong lòng. Về phần Trấn Bắc Vương thêm Tần Phong tổ hợp, chỉ có thể coi là cái thứ hai đối thủ. Xem ở Trấn Bắc Vương chủ động phối hợp dẫn dụ cái thế lực này thò đầu ra phân thượng, Lương Khang Đế cũng không tính thẻ khoản này có chút vượt qua hắn mong chờ kết sủ quân công phong thưởng. Coi như cho tư khố tích lũy bạc. Hắn trước đây, phát hiện tư khố bạc không đủ dùng thời gian, tận lực để bạt một nhóm tham quan lên. Thiếu mất bạc liền mổ một cái, chỉ cần xét nhà quan viên nghe lời, bạc đều có thể chạy đến hắn tư khố. Ngày khác đem Trấn Bắc Vương làm thịt, do xét Trấn Bắc Vương phủ, cho đến bạc toàn bộ thu nhập tư khố, thậm chí cũng có thể làm cho hắn trong bóng tối thành lập hạm đội ra biển đi tìm duyên thọ chân đan cùng phương pháp. Cả một cái triều hội, hắn đều tại nghiêm túc lắng nghe cả triều văn võ thao thao bất tuyệt, nghiên cứu ngựa khí của bọn hắn dáng vẻ. Lại không phải tại suy nghĩ bọn hắn đề nghị được mất lợi và hại, mà là tại thông qua lời nói của bọn họ cử chỉ, lập trường thái độ, để phán đoán cái nào là ẩn nút thế lực an bài người. Triều đình toàn lực chèn ép Trấn Bắc Vương phủ, mới có thể để cho ẩn nút thế lực, lại càng dễ thúc ép Trấn Bắc Vương phủ đáp ứng đầu nhập vào hoặc là hợp tác. Đây chính là hắn cùng Trấn Bắc Vương, Diêu Không liên thủ kết quả. Trấn Bắc Vương lộ ra phản tâm, cũng chế tạo chèn ép cơ hội cho triều đình, hắn thì phụ trách tìm ra bị khống chế đại thần cùng hân quý, tìm hiểu nguồn gốc. Ẩn nút thế lực phía sau mà người thao túng, tuy là sẽ không ngốc đến để khống chế văn võ đại thần cùng hân quý hoàng thân môn, đều đứng ra đề nghị trấn áp thô bạo Trấn Bắc Vương phủ. Nhưng Lương Khang đế chấp trưởng triều đình mấy chục năm, dễ dàng nhìn ra được ai tại tránh nặng tìm nhẹ, ai tại dẫn dắt hưng gió, ai tại mượn gió bẻ măng. Ngày đầu tiên, liền xác định 5 cái, còn có 7 cái hư hư thực thực. Hắn chỉ cần không biểu lộ thái độ, ẩn nút thế lực chỉ sẽ gấp hơn. Nhiều thương nghị mấy ngày, nhiều ầm ĩ mấy ngày, thu hoạch nhất định lớn hơn. Có mục tiêu có thể tra, lại số lượng cũng không ít, dù sao vẫn có thể tìm tới đầu mối. Lương Khang đế hỏi, Tần Phong đạt được cơ may lớn gì, tra đến thế nào? Lão thái giám lắc đầu, người này ít giao du với bên ngoài, tại quân doanh thời gian, mỗi ngày khổ luyện, cực ít cùng người tiếp xúc. Khoảng thời gian này lại vội vàng đẩy lùi Khuyển Nhung tộc đại quân, rất khó tìm đến gần cùng khống chế hắn cơ hội. Lương Khang đế thoáng trầm ngâm, phân phó nói, Phong Tín hầu vợ chồng, như là đã mời bà Mai tiến về Bắc Cương, lại là trực tiếp mang theo xính lễ đi qua, ngày đại hôn nhất định không xa. Ẩn nút thế lực, một khi tra ra, Trấn Bắc Vương cùng Tần Phong cũng không có tác dụng quá lớn. Làm xong tay kia chuẩn bị, cho Tần Phong cái mình này nhảy lên bàn cờ con rơi một cái kinh hỉ, tại hoàng cung cho hắn xây cái so hình bộ đại ngục thoải mái hơn lao tù. Tốt. Lão thái giám gật đầu. Lương Khang đế rời đi mật thất, cùng Vân Thanh quan đạo nhân nhóm bắt đầu ngộ bất tử chi đạo. Chương 127, tắc kẻ hoa người áo đen. Bắc Cương. Tần Phong chỉ ở Trấn Bắc Vương phủ lại 4 năm ngày, liền dùng ý niệm thông chi thao thiết tới đón chính mình, trở về Tần quân chú địa. Đi a. Đến Tần quân chú địa, Tần Phong hướng về thao thiết phất phất tay. Thao thiết lập tức mừng khấp khởi rời đi. Nó tuy là có thể không biết mệt mỏi ăn hết, cũng trọn vẹn không để ý thi thể phải trăng bốc mùi, vôi sống hương vị có biết bao khó ăn. Nhưng bị quản chế tại hình thể, mấy trăm ngàn cô thi thể, tối thiểu cũng đến nửa tháng mới có thể ăn xong. Tần Phong trở lại doanh trướng của mình, để thân binh đem Mao Hán cùng Đinh Phú Quý hai người tìm đến. Thượng quân. Rất nhanh, Mao Hán cùng Đinh Phú Quý liền hào hứng mà tới. Ngồi đi. Tần Phong hướng về thân binh dọn tới hai cái ghế ra hiệu. Hai người ứng thanh, trên ghế ngồi nghiêm chỉnh. Thái độ này, để Tần Phong phi thường hài lòng, nhịn không được nói thêm một câu, hiểu quy củ, bảo trì sơ tâm. Hai người đều có chút ít mờ mịt. Tần Phong cười nói, rất nhiều theo tầng dưới chốt bỏ dậy nhân vật, thậm chí là khai quốc hoàng đế, sẽ không quan tâm thanh danh giết lao huynh đệ. Nguyên nhân rất nhiều, tỉ như những cái này lao huynh đệ không hiểu quy củ, bé nhỏ thời gian, thành công thời gian, đều đem đối phương làm huynh đệ đối đãi. Tỉ như biết đối phương tại bé nhỏ thời gian, quá nhiều không thể cho ai biết bí mật, miệng còn chưa đủ kín đáo. Tỉ như công thành danh thoại, đắc ý với báo, ác dấu vết nói cho. Soạn. Mao Hán cùng Đinh Phú Quý bị hù dọa đến vội vàng đứng dậy. Làm lâu như vậy thập trưởng, giáo úy, Tần Phong lại tận lực bồi dưỡng, ép bọn hắn chấp trưởng qua không ít đại sự, làm qua không ít trong quân trọng đại quyết sách. Tốc độ tiến triển có thể nói cực nhanh, tối thiểu không còn là trước kia, chỉ biết ăn cơm đi ngủ đánh đệ, nấu trên trăm cân thịt heo, khoai tây, trực tiếp liền chuyển tới Tần Phong trong doanh trướng hai cái lao binh. Ngồi đi. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, ta đối với các ngươi hai cái thái độ không phải bình thường. Ta có thể đi bao cao, liền sẽ đem các ngươi cho kéo đến rất cao. Tần Phong ép xuống một chút tay, nói với các ngươi những cái này, là theo lấy địa vị trèo lên, bên cạnh các ngươi chúng quy không thể thiếu loạn thất bát tao người. Lo lắng các ngươi ỷ lại sủng nhi kiêu ngạo, sau đó phạm phải đồng dạng sai lầm. Hai người nhẹ nhàng thở ra, muốn mở miệng hứa hẹn cùng bảo đảm chút gì, bị Tần Phong phất tay cắt ngang. Nhóm thứ nhất thay phiên nghỉ ngơi tướng sĩ, đều an bài. Đã sắp xếp xong xuôi, bọn hắn hôm qua liền đã rời đi chú địa. Mao Hán gật đầu, theo tướng quân phân phó, mỗi ngày một nhóm, mỗi đám chừng 300 người. Phía trước mấy đám đều là nhạn hồi thành người. Quân công ban thưởng phương diện đã dùng phát xuống tới tiêu diệt ban thưởng, sớm dự chi cho bọn hắn. Có hay không có bàn giao mấy vị kia đội trưởng, thập trưởng? Tần Phong lại hỏi. Nhạn hồi thành các đại môn phái, gia tộc đệ tử, ta đều lần lượt từng cái bàn giao một phen. Đinh Phú Quý giải thích nói là chúng ta trong quân thiếu đủ loại công pháp, để bọn hắn sau khi trở về, nhìn một chút có thể hay không tìm một phái, gia tộc, hoặc một điểm mạnh hơn công pháp, dù cho xài bạc cũng được. Làm rất tốt. Tần Phong gật đầu, đây đều là hắn cho các đại môn phái cùng danh gia vọng tộc đặt bẫy, cũng là hắn chém cơ kế hoạch bước thứ hai. Các đại môn phái cùng danh gia vọng tộc, sở dĩ có thể hấp dẫn võ đạo các thiên tài gia nhập, ưu thế lớn nhất, đơn giản liền là có khả năng cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện, đủ loại cao thâm cường đại võ đạo công pháp. Có tinh binh cường tướng cái này năng lực đặc thù, tài nguyên tu luyện, Tần quân đã có thể vung các đại môn phái cùng danh gia vọng tộc 108,000 dặm. Hiện tại thiếu chỉ là đủ loại võ đạo công pháp. Nếu có thể đem các đại môn phái cùng danh gia vọng tộc đủ loại võ đạo công pháp cho mượn qua tới, thậm chí dung hợp lại cùng nhau, Tần quân đối võ đạo các thiên tài lực hấp dẫn, tự nhiên viễn siêu các đại môn phái cùng danh gia vọng tộc. Hắn lúc trước, nguyên cơ giả mượn gặp phải ám sát, lần lượt từng cái bên trên nhạn hồi thành những môn phái kia, gia tộc vấn tội. Thúc ép những môn phái kia, gia tộc, thả những cái kia thiên phú thực lực lớp đáy, lại có trí tại trong quân thay phát triển đệ tử gia nhập Tần quân, chính là vì lại cho những môn phái kia gia tộc đưa cây đao, để bọn hắn chủ động đưa nhược điểm đến cửa, lại cho hắn một cái uy bức lợi dụ cơ hội. Huấn luyện vẫn là như thường lệ tiến hành, nhiều hơn nữa thêm mấy loại hình, tỉ như vùng núi chiến, điều tra, vây giết mạnh hơn võ giả. Tần Phong lấy ra một phần hắn tại trấn Bắc Vương phủ, khi nhàn hạ chế định huấn luyện phương án, giao cho Mao Hán. Tần quân tướng sĩ, loại trừ những môn phái kia, gia tộc tới, vài danh hạng chót đệ tử, đều là thiên phú phổ thông. Cho dù tài nguyên bao no, cuối cùng cả đời cũng nhiều nhất đạt tới thối bị cảnh cao trọng. Có tinh binh cường tướng gấp trăm lần bổ trợ, hạn mức cao nhất cũng cực kỳ khó vượt qua đoán cốt cảnh cao trọng. Trước mắt, tuy là còn không nhỏ tăng lên không gian, nhưng theo lấy thời gian chuyển rời, thiên phú chưa đủ thế yếu cũng đã hiện ra. Có tinh binh cường tướng gấp trăm lần bổ trợ, cảnh giới tăng lên cũng đã rõ ràng chỉ hoãn. Trung bình cảnh giới, như cũ còn cần nửa cái tháng sau mới có thể đột phá đến tối bị cảnh tầng 5. Dưới loại tình huống này, gia tăng đủ loại nội dung huấn luyện, càng có lợi hơn tại tần quân tăng lên trung bình thực lực. Tốt. Mao Hán tiếp nhận kế hoạch huấn luyện. Các ngươi những trấn Bắc quân này lao binh, có hay không có đem người nhà nhận lấy dự định? Nói xong chính sự, Tần Phong hỏi một câu việc tư. Hai người đều là gật đầu, các huynh đệ đều thương lượng qua, chuẩn bị thừa dịp thay phiên nghỉ ngơi, trở về một chuyến, phụ mẫu nếu là nguyện ý, đều nhận lấy, nguyện ý cùng đi đến huynh đệ cũng mang tới. Hai chúng ta không rảnh trở về, để cách đến không xa các huynh đệ làm thay đi một chuyến. Chúng ta loại trừ gửi về bạc, còn tích lũy không ít, đều tại phụ cận điển trang mua không ít điển sản tòa nhà. Chỉ là thu tiền thuê, liền có thể để phụ mẫu cùng tới huynh đệ áo cơm không lo. Mặt khác, cũng muốn tìm tướng quân hỏi một chút, nếu là trong nhà huynh đệ tới, bọn hắn muốn làm chuyện, có thể hay không đem bọn hắn an bài tiến vào cần hậu cần. Không thể, thân thích càng nhiều, loạn thất bắt ao, nhu lợi riêng gian lận sự tình liền nhiều. Các ngươi không muốn sau đó vì việc nước quên tình nhà, tốt nhất còn đến cùng ta vừa mới cảnh cáo các ngươi đồng dạng, nhiều áp chế cùng cảnh cáo bọn hắn một phen. Tần Phong nghiêm mặt nói, sai lầm nhỏ liền lập tức ổn nắn, mềm lòng nhất thời, rất có thể xuất hiện các ngươi không muốn nhìn thấy kết quả. Minh bạch. Mao Hán cùng Đinh Phú Quý trùng điệp gật đầu. Tần Phong cười nói, đưa các ngươi cái phát tài đại kế, có bạc, nhiều mua bằng phẳng thành phiến đất hoang, dù cho rời phụ thành, huyện thành xa cũng không quan hệ. Điền trang bên trong điện sản, mua liền thôi, sau đó đừng mua. Mua đất hoang. Hai người đều là lơ ngơ. Bắc Cương rộng rãi, đất hoang căn bản không đáng tiền. Điền trang sắp hủy bỏ, ai khai hoang về ai tất cả. Tần Phong cũng không giấu giếm bọn hắn. Đây chẳng phải là nói, ruộng đồng không còn quy trang chủ tất cả, điền trang đều muốn phế bỏ, cùng những châu khác đồng dạng khắp nơi thôn. Mao Hán cùng Đinh Phú Quý mở to hai mắt nhìn. Không tệ, ánh mắt hiện tại so trước đây tốt hơn nhiều. Không đến mức nói cho các ngươi biết một tin tức, nhìn không ra sau lưng thâm ý. Tần Phong nhịn không được khen một câu. Nhưng chuyển đề tài, vừa tiếp tục nói, bất quá, so với một chút đầu não xuất chúng thương nhân, vẫn là kém rất nhiều. Bọn hắn chỉ dựa vào trận này lại thắng, Khuyển Nhung tộc nhân tương lai trong vòng mấy chục năm không dám xâm chiếm Bắc Cương, liền cỗ nhỏ Khuyển Nhung tộc kỵ binh cũng nhất định trên diện rộng giảm thiểu, liền đánh giá ra cho dù không có cường đại võ giả tọa trấn, mua chút ít đất hoang xây điền trang cũng nhất định thua thiệt không được. Mao Hán hiếu kỳ nói, đã dạng này, làm gì không cho mỗi phủ mỗi huyện cấm chỉ bán đi đất hoang? Nhân gia bằng đầu não quyết đoán làm ra phán đoán, hà tất đoạn bọn hắn tài lộ? Cuối cùng, Bắc Cương tương lai cũng cần loại này có đầu não có quyết đoán thương nhân. Tần Phong cười nói, huống chi ai khai hoang về ai tất cả, minh bạch lời này ý tứ ư? Bắc Cương rộng rãi, chính mình có thể khai hoang đến ruộng, ai cho người khác đi khai hoang? Muốn mời người, thế nào cũng đối với nửa phần, còn đến bao ăn chăm sóc mới được. Tương lai, từng nhà có ruộng, nguyện ý cho nhân chủng lại có mấy cái. Vậy chúng ta mua đất hoang, chẳng phải là muốn thua thiệt? Đinh Phú Quý không rõ. Thua thiệt không được, có những châu khác sống không nổi lưu dân, có Khuyển Nhung tộc nhân. Bọn hắn, nhưng không có ai khai hoang về ai quyền lợi. Muốn kiếm lớn không có khả năng, nhưng sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu nhưng cũng không khó. Thần Phong giải thích nói. Hai người giật mình. Tần Phong bàn giao nói, việc này không được truyền ra ngoài, những lão huynh đệ kia nhóm, các ngươi muốn lôi kéo đội trưởng, thập trưởng, có thể tìm bọn hắn mượn bạc, thay bọn họ mua chút ít đất hoang. Minh bạch. Hai người trùng điệp gật đầu. Tướng quân, điền trang nếu là phế, những trang chủ kia sợ là sẽ phải tạo phản a. Mao Hán hình như nhớ tới cái gì, nhịn không được hỏi một câu. Bắc Cương cùng những châu khác khác biệt, bởi vì mỗi năm Nguyệt Nguyệt có Khuyển Nhung tộc kỵ binh xâm lấn cướp đoạt nguyên nhân, phần lớn đất đai đều ở vào hoang bỏ trạng thái, chỉ có thể dựa vào thấp hơn rất nhiều thuế ruộng, hấp dẫn một chút thực lực không tầm thường võ giả, thành lập từng cái điền trang. Những võ giả này, tùy tiện bạch miếng đất, liền có thể xem như tài sản riêng. Tiếp đó, chỉ cần thực lực bản thân không kém, mở ra điều kiện cũng sẽ không quá kém, liền sẽ có đại lượng dân chúng chen chúc mà vào, giúp hắn khai hoang làm ruộng, tu phòng xây nhà. Bắc Cương không cần lại lo lắng Khuyển Nhung tộc nhân xâm lấn, lại ai khai hoang ruộng đồng về ai, những cái kia dân trong thôn trang tự nhiên nhộn nhịp rời đi. Những cái này thực lực cường đại trang chủ, tương đương vất vả vài chục năm, thậm chí mấy chục năm sản nghiệp một buổi ở giữa sụp đổ, khẳng định bất mãn. Đến lúc đó, tự nhiên không thể thiếu theo mỗi cái phương diện cho bọn hắn một chút ưu đãi. Bọn hắn cũng như cũ có thể mời Khuyển Nhung tộc nhân cùng những châu khác lưu dân làm tá điển, chỉ là không lấy trước như vậy cao điển tô mà thôi. Tần Phong lơ đến nói, thật muốn còn không hài lòng, giết sạch thế là được. Hai người thoải mái. Đi a. Tần Phong phất phất tay. Hai người đứng dậy rời đi. Tần Phong cũng không ở tại trong doanh trướng, mà là cầm lấy trường thương, tiến về diễn võ trường tập luyện. Tuy là hệ thống lại là cường đại năng lực đặc thù, lại là so tuyệt thế thiên tiêu còn lại càng dễ cảm ứng được pháp tắc lực lượng thể chất, một bộ buộc hắn không muốn cố gắng tư thế. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy, cố gắng một chút, tăng lên dù sao vẫn có thể càng nhanh một chút. Bất quá, đến chính mình chuyên môn sân huấn luyện, hắn cũng không có đóng lại trên ngai lưng trận pháp. Luyện thương thời gian, cũng không có vận dụng toàn lực tốc độ cao nhất. Đồng dạng không có như tại vương phủ cái kia, theo Lương Vân Hề đề nghị, thử nghiệm dùng ý niệm, cũng liền là tinh thần lực để dẫn dắt pháp tắc lực lượng. Tập luyện cường độ, chỉ là cùng tiên thiên cảnh ngũ lục trọng chênh lệch không nhiều. Bởi vì, theo trở lại tần quân chú địa thời điểm, bên cạnh hắn, liền theo một cái cánh cung nằm trên mặt đất, toàn thân bị áo đen bao phủ, chỉ lưu ánh mắt ở bên ngoài ra hỏa. Người mặc áo đen này vô cùng cổ quái, có thể trường kỳ nín thở cùng phong bế khí tức, di chuyển cũng là vô thanh vô tức. Trên mình tuy là mặc áo đen, lại như là tắc kệ hoa đồng dạng, có thể căn cứ chúng quanh tia sáng hoàn cảnh, không ngừng biến ảo cùng mô phỏng tương ứng màu sắc, để thân thể cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Bó sát người áo đen bên trên, cũng trải rộng đủ loại lớn nhỏ hình dáng khác biệt túi. Bên trong trốn lấy đại lượng loạn thất bát ao, thiên biển bình hình dáng công cụ, vũ khí. Cảnh giới tuy là không cao, chỉ có tiên thiên cảnh tầng 6 mức độ. Nhưng theo Tần Phong cảm giác, coi như là siêu phàm cảnh bên trong đê trọng, e rằng đều cực kỳ khó phát hiện hắn tồn tại. Nói cách khác, khoảng cách gần xuống, liền cao hơn một cái đại cảnh giới võ giả, năng lực nhận biết đều cực kỳ khó cảm ứng được sự tồn tại của người nọ. Ẩn nấp năng lực cực mạnh. Chương 128, tìm tới ổ điểm. Có người ngoài tại trận, Tần Phong tự nhiên không có cách nào tiến hành cường độ cao tập luyện, cũng không có cách nào đi thử nghiệm dùng ý niệm dẫn dắt pháp tắc lực lượng. Chỉ có thể tạm lấy luyện một chút. Đối cái này một mực nằm ở chính mình 10 mét bên trong cổ quái người áo đen, hắn cũng không dự định xuất thủ giải quyết. Không cần nghĩ cũng biết, không phải Lương Khang Đế, liền là ẩn nút thế lực bên kia phải tới. Tìm hiểu nguồn gốc, tận diệt rơi mới là thượng sách. Cả ngày, hắn đều tại tập luyện bên trong vượt qua. Người mặc áo đen này, cũng không lưng, nằm trên mặt đất, tại sân huấn luyện trên mặt đất theo hắn cả ngày. Chơi đến Tần Phong, cả ngày xuống, cũng chỉ là tăng lên 20 điểm chiến lực. Còn nếu là cường độ cao tập luyện, hắn hiện tại hơn 2 vạn điểm chiến lực, tương đương kết thúc mỗi ngày có khả năng gia tăng 200 điểm chiến lực. Thật muốn một cước đem ra hỏa này, cho đạp thành hai đoạn. Thu thập đau thương, Tần Phong trở về doanh trướng. Lại thấy người mặc áo đen này, lại vượt lên trước một bước, nhanh chóng hướng về trong doanh trướng kín đáo đi tới. Năng lực nhận biết của Tần Phong nhanh chóng quyết tán. Người áo đen lúc này, không giống phía trước dạng kia trốn ở doanh trướng bên ngoài, mà là vượt lên trước một bước, xốc lên một chút màn cửa tiến vào bên trong. Xuyên thấu qua doanh trướng, hắn có thể cảm ứng được, người áo đen đem một bình sứ nhỏ phấn, lặng lẽ đổ vào hắn túi nước bên trong. Tần Phong khẽ nhíu mày. Hạ độc, liền hơi rắc rối rồi. Nghĩ lại trong lòng thoải mái. Hắn hiện tại tuy là thể chất cường hãn, theo lý mà nói, độc dược thứ này đối với hắn khẳng định không có tác dụng gì. Nhưng để phòng vạn nhất, hắn cũng không đến mức vì bắt được một tổ con chuột con, bước lên loại này nguy hiểm. Thân hình thoáng qua, hắn tốc độ cao nhất mà động. Lấy nhanh đến dù cho là tiên thiên cảnh cao trọng, đều thấy không rõ lắm tốc độ, nhanh chóng chạy chuyến phụ cận doanh trướng, làm cái không xê xích bao nhiêu cùng cũ mới túi nước. Đem bên trong nước ngược lại đến cùng chính mình túi nước không sai biệt lắm mức độ, đem nó để vào đến nhuyễn giáp bên trong. Người mặc áo đen này, không khỏi bị hắn phát giác được, không chỉ năng lực nhận biết cùng khí tức không dám bung ra một chút, liền nhìn chằm chằm hắn đều là dùng khóe mắt liếc qua. Chỉ cần sơ sơ tránh đi điểm tầm mắt, đối phương căn bản không phát hiện được trên người hắn còn nhiều thêm cái túi nước. Lấy tay hắn nhanh, chuyển cái thân thời gian, thay cái túi nước cũng là dễ như trở bàn tay. Trở lại doanh trướng, người áo đen trốn ở trong góc, vô thanh vô tức. Thần Phong cũng như hắn mong đợi đồng dạng, cầm lấy đặt lên giường túi nước, một trận uống thả cửa. Thằng đến đem túi nước bên trong nước uống chỉ, hắn hướng về phía ngoài thân binh phân phó một tiếng. Thân binh vào trong. Thần Phong theo đó đem không túi nước ném cho thân binh. Thân binh mang theo túi nước rời đi. Người áo đen kia lại cũng đi theo rời đi. Trong lòng Tần Phong hiểu rõ, như hắn chỗ liệu, cái kia phấn cũng không phải là cái gì chí mạng độc dược, hẳn là có khả năng tạm thời khống chế hắn sinh tử độc dược. Hắn đem nhuyễn giáp bên trong bị đánh cháo túi nước lấy ra, nhét vào gầm giường. Đợi đến người áo đen một đường tiềm hành, sắp rời đi phạm vi cảm nhận của hắn bên trong, hắn mới đứng dậy mở ra màn cửa. Một đường theo thật sát. Hắn không am hiểu cái gì truy tung thủ đoạn, cũng không có ẩn tàng khí tức công pháp, nhưng nhận biết phạm vi đủ lớn, cách khá xa, cho dù hơi làm ra chút gì gió thổi cỏ lay, người áo đen cũng như cũng hoàn toàn không biết gì cả. Màn đêm kéo xuống, người áo đen tốc độ cũng không tính nhanh, từ đầu tới cuối duy trì lấy loại kia giống như tắc kè hoa đồng dạng trạng thái. Thần Phong cũng không nhanh không chậm đi theo. Ra Tần Quân chú địa, bên ngoài là rừng núi hoang vắng, người áo đen mới khôi phục chân thân, ở dưới bóng đêm nhanh chóng lao vụt vụt. Rất nhanh liền đi vào vài dặm bên ngoài một tòa núi lớn. Tại trong núi lớn nhanh chóng xuyên qua, đi tới trên một chỗ vách núi, nhảy xuống. Thần Phong theo sát lấy đi tới vách núi, năng lực nhận biết hướng xuống thăm dò. Vách núi sâu đạt gần 100 mét, phía dưới có động thiên thác, đáy vực là một cái đầm nước nhỏ. Đầm nước nhỏ bên cạnh, vách núi bên trong thì là một mảnh trống trải địa phương. Bên trong bất ngờ có hơn 20 người, đều là khí tức cường đại võ giả. Đứng đầu một cái lao giả, theo khí tức để phán đoán, tối thiểu đạt tới siêu phàm cảnh tầng 5. Lấy Tần Phong hiện tại năng lực nhận biết, nếu không kịp thời tránh đi, kém chút liền bị đối phương phát giác được khác thường. Còn lại những cái kia võ giả bên trong, cũng còn có một vị siêu phàm cảnh tầng 2. Còn lại thì đều tại tiên tiên cảnh bên trên. Hai vị siêu phàm cảnh cường giả, hơn 20 vị tiên tiên cảnh cường giả. Đội hình này cũng không nhỏ. Tần Phong cũng lập tức đánh giá ra, đám người này ngựa, nhất định là ẩn nút thế lực nhân mã không thể nghi ngờ. Hắn tại trên quan đạo chặn giết Đàm Tu Tề thời gian, trong đội ngũ vị kia thực lực tối cường lão giả, đầu bị chặt rơi phía sau, còn có thể khởi tử hoàn sinh. Để hắn ngay cả nhận hai lần chiến lược ban thưởng. Đối phương khởi tử hoàn sinh, biến thành tương tự với cương thi, dòm bị tồn tại thời gian, vết thương, trong ánh mắt quanh quẩn lấy hắc khí, có cố quỷ dị, thô bạo khí tức. Hắn ngay lúc đó năng lực nhận biết kém xa hiện tại, tại lão giả khởi tử hoàn sinh phía trước, không cảm ứng được cố này quỷ dị, thô bạo khí tức. Nhưng trước mắt, chiến lược của hắn đột phá 2 vạn điểm, thân thể tiến hóa đến liền càng cao vĩ độ pháp tắc lực lượng đều có thể cảm ứng được. Mơ hồ, cũng có thể theo hai vị siêu phàm cảnh cường giả, một vị tiên thiên cảnh tầng 9 cao thủ trên mình, cảm ứng được cố kia quỷ dị, thô bạo khí tức. Nói cách khác, cái này hơn 20 người bên trong hai vị siêu phàm cảnh cường giả, một vị tiên tiên cảnh tầng 9 cao thủ, đồng dạng khả năng có loại kia khởi tử hoàn sinh năng lực. Cái này ẩn nút thế lực, so hắn cùng Trấn Bắc Vương đoán mạnh hơn nên nhiều. Không phải bởi vì đối phương một lần có khả năng phái ra hai vị siêu phàm cảnh cường giả, càng bởi vì loại kia quỷ dị có thể khiến người ta khởi tử hoàn sinh thủ đoạn, lại vẫn có thể đại lượng để người học được hoặc là sử dụng. Đây mới là thật khủng bố. Thần Phong dùng ý niệm thông chi thao thiết tới một chuyến. Ngũ trưởng lão, Cựu trưởng lão. Phía dưới, người áo đen kia chộp lấy một cái cứng rắn trừ quốc tiếng thông dụng, Thần Phong đã ăn vào đứt ruột phấn. Rất tốt, làm được tốt. Hai vị siêu phàm cảnh cường giả đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Thần Phong ăn vào đứt ruột phấn, tính mạng ngay tại chúng ta khống chế bên trong, hiện tại liền đi tìm hắn. Siêu phàm cảnh tầng 2 có chút không kịp chờ đợi. Không đợi. Siêu phàm cảnh tầng 5 khoát tay áo, Thần Phong thể chất phi phàm, đứt ruột phấn cần 3 năm cái giờ mới có thể phát tác, để hắn nếm thử một chút ruột gan đứt từng khúc tư vị, chúng ta lại hiện thân nữa. Vì bức lợi dụng, mới có thể tốt hơn khống chế hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía vị kia người áo đen, phân phó nói, ta cùng Cựu trưởng lão sẽ ở Bắc Hà tuần vệ quân ngoài trụ sở chờ lấy. Ngươi tiếp tục đi nhìn kỹ Tần Phong, đợi đến đứt ruột phấn phát tác, cho chúng ta biết. Được. Người áo đen hướng về vách núi bay vọt mà lên. Mỗi lần nhún người, liền là hơn 10 mét độ cao. Lên tới vách núi, nhanh chóng chạy lướt qua, rời đi núi lớn phía sau. Nhìn nó nghiêng hai phía thêm vài lần, quanh thân dâng lên một cỗ khói nhẹ, tiến vào loại kia tắc kẻ hoa trạng thái. Đang định tiếp tục hướng về Tần quân chú địa tiềm hành đi qua. Đầu đau đớn một hồi truyền đến. Mắt tối sầm lại. Đã hôn mê. Đinh, ngài đánh bại địch nhân, thu được chiến lược 61. Thần Phong tay cầm trường thương, xuất hiện ở phía sau hắn. Phanh phanh phanh. Hắn nhấc chân liền đạp, đem người áo đen tứ chi đều cho dẫm nát, lại một thương đem bụng đối phương vị trí đan điền cho đâm xuyên. Vậy mới yên tâm lại. Mang theo một bãi bùn nhão người áo đen, lần nữa trở về vách núi, nhanh đến thời điểm, đem đối phương ném ở một bên. Một mình đến bên vách núi. Năng lực nhận biết hướng về phía dưới chậm rãi tìm kiếm. Hai vị siêu phàm cảnh cường giả, hơn 20 vị tiên thiên cảnh cao thủ đang tu luyện. Thần Phong cũng không vội vã xuất thủ, mà là chậm rãi chờ lấy. Hơn một canh giờ phía sau, thao thiết chạy tới. Thần Phong để nó tới, chỉ là làm công nhân bốc vác, để nó ở giữa không trung chờ lấy. Đợi thêm nữa hơn một canh giờ, đã đến đêm kia. Hai vị siêu phàm cảnh cường giả lần lượt kết thúc tu luyện, bắt đầu hướng về phía trên vách núi bay vút. Thần Phong không có né tránh. Hắn loại thể chất này cứng hãn, hoặc là trời sinh thần lực người, ưu thế lớn nhất là không có võ giả nội lực. Người khác không cách nào theo tràn lan nội lực bên trong đánh giá ra thực lực của hắn. Mà khuyết điểm lớn nhất, loại trừ không có đủ loại phi thiên độn địa công pháp bên ngoài, liền là cực kỳ khó tránh đi võ giả nhận biết. Hắn không có cách nào như võ giả đồng dạng, lợi dụng công pháp thu lại khí tức, áp chế tim đập, thậm chí ngay cả huyết dịch lưu chuyển đều có thể ức chế. Nguyên cớ, hắn muốn theo dõi những cái kia năng lực nhận biết khá mạnh, tiên thiên cảnh trở lên võ giả, cũng chỉ có thể dựa vào cường đại hơn năng lực nhận biết, một mực xa xa ở tại đối phương nhận biết phạm vi bên ngoài. Trước mắt, hai vị siêu phàm cảnh cường giả rời đi vách núi. Hắn nếu là muốn cùng tung, chỉ cần kéo dài khoảng cách, lợi dụng cường đại hơn năng lực nhận biết đi theo là được. Nhưng hắn hiện tại, muốn là đánh ngã hai vị này siêu phàm cảnh cường giả, không có cách nào trốn đánh lén, chỉ có thể thoải mái ở trên vách núi phương chờ lấy. Chương 129, toàn bộ tù binh. Thần Phong, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hai vị siêu phàm cảnh cường giả mới lên đến vách núi một nửa, liền cảm ứng được Tần Phong tồn tại. Bọn hắn kỳ thực chưa từng thấy Tần Phong, lại nhìn lần đầu liền đánh giá ra, trên vách đá liền là Tần Phong. Cường tráng vóc dáng có rất nhiều, khí thế phi phàm cũng có rất nhiều. Trường thương, đoạn đao càng là Tần quân tiêu phối, hiện tại thậm chí đều nhanh thành võ giả tiêu phối. Võ giả đại bộ phận luyện kiếm, phiêu giật, thoát tục, biến hóa khó lường, có thể cương, có thể nhu. Nhưng luyện kiếm võ giả, vì bắt chước Tần Phong, cũng ưa thích đàn ông trường thương, phối thanh đoạn đao. Chân chính để hai người, chỉ là năng lực nhận biết quét dọn một thoáng, liền xác định Tần Phong thân phận, là lấy tuổi của bọn hắn cùng kiến thức, cũng là cuộc đời ít thấy khí thế. Tựa như núi cao ba khí, như lôi đỉnh cường thế. Không lộ tài năng, phàm người gặp phàm, cường giả gặp phi phàm. Cái này sát thần, quả thật gan lớn không sợ. Xung quanh không có cảm ứng được siêu phàm cảnh cao trọng khí tức, vô luận hắn làm sao tìm được tới nơi này, tới nơi đây lại là vì cái gì? Đã đưa tới cửa, bắt lấy hắn. Ngũ trưởng lão vẹn vẹn chỉ là dừng lại trong giây lát, liền lại lần nữa hướng về phía trên vách núi bay vút. Cựu trưởng lão theo sát phía sau. Tốc độ đều so lúc trước nhanh một cấp. Ngũ trưởng lão trước tiên xông lên vách núi. Ánh trăng nhàn nhạt xuống, người thường căn bản không thấy rõ thân ảnh của hắn. Hắn nhanh như lôi đỉnh, một trưởng hướng về ngực Tần Phong vỗ tới. Vô thanh vô tức, phảng phất mát mẻ gió hạ phất qua. 10m, 9m, 8m. Tần Phong mỉm mặt làm ngơ, dường như cái gì đều không phát giác. Ngay tại ngũ trưởng lão một trường này, cách hắn trước ngực chỉ có 3m thời điểm, hắn đột nhiên bạo phát, đâm ra một thương. Nhanh đến ngũ trưởng lão vị này siêu phàm cảnh tầng 5 cường giả, cũng chỉ là cảm giác hàn quang lóe lên. Trong lòng hắn hoảng hốt, muốn trở về tay bổ ra hàn quang, nhưng vẫn là muộn một điểm. Cổ họng, mắt mẹ lực đau. Bạch. Tần Phong rút thương mà ra, máu tươi phun tung tóe. Ngũ trưởng lão còn không để ý tới hiểu cô kia mát mẹ lực đau cảm giác, ý vị như thế nào, ý thức liền dần dần tiêu tán. Ầm. Tần Phong lại là một cước, trực tiếp đem vị này ngũ trưởng lão đá phía dưới vách núi. Đinh, ngài đánh bại địch nhân, thu được chiến lược 612. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Tần Phong cũng không dừng lại xuống, vung thương hướng về cựu trưởng lão đánh tới. Cựu trưởng lão phản ứng cực nhanh. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, thực lực của hắn tuy là không bằng ngũ trưởng lão, nhưng so ngũ trưởng lão thấy rõ ràng. Phát hiện Tần Phong đột nhiên xuất thủ, nháy mắt liền giết siêu phàm cảnh tầng 5 ngũ trưởng lão, tốc độ cao nhất mà đến thân thể lại tự nhiên một cái xoay tròn, hướng về vách núi bên kia bay vút mà đi. Đáng tiếc, vẫn là không nhanh bằng Tần Phong. Mới đến bên vách núi, Tần Phong liền đã đuổi kịp, đâm ra một thương. Cựu trưởng lão có khả năng cảm nhận được sau lưng mơ hồ truyền đến rét lạnh chi khí, muốn tránh đi, thực lực lại không cho phép. Cứ việc nháy mắt điều động nội lực, tại quanh thân tạo thành một đạo năng lượng lồng khí, cũng nháy mắt phá diệt. Phúc. Một giây sau, hắn nhìn thấy một cái đầu thương theo chính mình trong ngực vị trí xuyên ra. Thương này đầu, toàn thân trắng bạc, như dùng phi phàm vật liệu chế tạo thành. Máu tươi xuôi theo màu đỏ rực báng súng mà xuống, lại tại tới gần đầu thương phía sau, bốc hơi tiêu tán, lại để hắn có loại thấy mê cảm giác. Ầm. Thần Phong một cước, đem nó đạp phía dưới vách núi. Chiến lực 305. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Năng lực nhận biết của Thần Phong, nhanh chóng hướng về phía dưới vách núi quét tán. Một tên tiên thiên cảnh cao thủ, tại cựu trưởng lao thi thể sắp rơi xuống dưới đất thời gian, đem nó tiếp được. Vị kia ngũ trưởng lão thân thể cũng hoàn hảo vô khuyết để ở một bên. Hơn 20 vị tiên tiên cao thủ đều là toàn bộ tinh thần đề phòng, cảnh giác nhìn xem phía trên vách núi. Tiên tiên cảnh cao thủ đã có năng lực nhận biết, nhưng đừng nói bọn hắn, coi như là hai vị siêu phàm cảnh cường giả, cũng không cách nào cảm ứng được phía trên vách núi tình huống. Liên tiếp hai vị trưởng lão, qua trong giây lát bị giết, cũng bị đánh xuống vách núi. Loại kia không biết khủng bố, để bọn hắn như gặp đại địch. Chưa nhìn thấy địch nhân, trán liền đã có mồ hôi lăn xuống mà xuống. Thần Phong không để bọn hắn chờ quá lâu, hắn nhún người nhảy xuống. Mặc dù không có khinh công, lại thân thủ mạnh mẽ, chỉ là không giống võ giả cái kia nhảy một cái hơn 10 mét. Cần 3 năm em mở liền bắt một khối nham thạch giảm bất lực. Như vậy liên tục, nhanh chóng hướng xuống. Cũng liền thời gian trong nháy mắt, liền nhanh đến đáy vực. Hắn nhảy xuống. Oeng. Giống như một tảng đá lớn đập vào cạnh đầm nước. Người nào? Tiên tiên cảnh các cao thủ, hiển nhiên không có hai vị siêu phàm cảnh cường giả nhãn lực. Bọn hắn không cảm ứng được Tần Phong trên người có nội lực ba động, cũng nhìn không ra Tần Phong chỗ phi phàm, chỉ là biết dưới loại tình huống này, Tần Phong đỗng nhiên từ trên trời giáng xuống tất nhiên cùng hai vị trưởng lão bị giết có quan hệ. Đều là cảnh giác nhìn xem Tần Phong, nhịn xuống tạm thời không có xuất thủ. Tần Phong lại không lãng phí thời gian, hắn tốc độ cao nhất mà động. Thiên thiên cảnh các cao thủ chỉ cảm thấy kình phong gào thét, liền Tần Phong ảnh tử cũng không thấy, mơ hồ chỉ là nhìn thấy một đạo màu đỏ rực tàn ảnh không ngừng lay động. Ngay sau đó, liền là từng tiếng trầm đục, từng cái đồng bạn bị đập té dưới đất. Hơn 20 tiên thiên cảnh cao thủ tại trước mặt Tần Phong, như gà đất chó sành không chịu nổi một kích. Chiến lược 23, chiến lược 58, chiến lược 66. Hệ thống nhắc nhở đinh đinh đang đang, rèn sắt vang lên không ngừng. Chốc lát thời gian, hơn 20 người liền toàn bộ nằm xuống, tăng thêm hai vị siêu phàm cảnh cường giả, tổng cộng cho Tần Phong cống hiến hơn 2.100 điểm chiến lực, để Tần Phong trung quy chiến lực tăng lên tới 2.35 vạn. Hơn nữa, cái này vẫn chưa xong, bởi vì nếu không có gì ngoài ý muốn, hai vị siêu phàm cảnh cường giả còn có thể khởi tử hoàn sinh. Trên thực tế, có khả năng khởi tử hoàn sinh còn có một vị tiên thiên cảnh tầng 9. Nhưng cùng cái khác tiên thiên cảnh cao thủ đồng dạng, Tần Phong đều chỉ là đem bọn hắn đánh ngất xỉu đi qua, cũng không đánh giết. Ngược lại cũng liền chừng trăm điểm chiến lực, có thể lưu cho Trấn Bắc Vương phủ bên kia kỳ nhân dị sĩ nghiên cứu, nhìn một chút có thể hay không nghiên cứu ra đến cùng là đan dược vẫn là cái gì quỷ dị công pháp. Đầu bị đánh nổ đều có thể phục sinh cùng chữa trị, cho dù là tại tu tiên giới, đều là vô cùng hiếm thấy thủ đoạn. Thế tục, lại có một cái thế lực có loại thủ đoạn này, lại còn có thể để không ít người có loại năng lực này, thực tế khó bề tưởng tượng. Tần Phong mơ hồ cảm giác, cha rõ ràng đến cùng là làm sao làm được, thậm chí so cha được cái thế lực này tiềm phục tại cái nào đều trọng yếu. Hắn cầm lấy trường thương, đi tới ngũ trưởng lão trước mặt. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút. Theo ngũ trưởng lão bị giết, không sai biệt lắm một khắc đồng hồ tả hữu. Tần Phong có khả năng cảm giác được rõ ràng, ngũ trưởng lão trong thi thể đột nhiên dấy lên một cỗ khủng bố lại quỷ dị thô bạo khí tức. Sương mù màu đen tại hắn bị đâm xuyên giữa yết hầu quanh quẩn. Vết thương tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Cặp mắt của hắn đột nhiên mở ra, trong mắt đồng dạng có hắc vụ quấn quanh. Phúc. Tần Phong đâm ra một thương, chính giữa vị này ngũ trưởng lão đan điền vị trí, đem đan điền của hắn cho đâm thủng. Một giây sau, thô bạo khí tức, sương mù màu đen nháy mắt giống như thủy triều rút đi. Ngũ trưởng lão khí tức cũng đống nhiên tiêu tán. Đinh, ngài đánh bại địch nhân, thu được chiến lược 912. Hệ thống nhắc nhở theo sát lấy vang lên. Thần Phong đông cảm giác thất vọng. Từng có lần trước tại quan đạo đánh giết lao giả kinh nghiệm, hắn tự nhiên biết, chỉ cần hủy đi đối phương đan điền, liền có thể làm cho đối phương mất đi cái kia vô cùng kinh khủng siêu cường tự lành năng lực. Hắn nguyên bản còn nghĩ đến, đâm thủng đan điền, phế bỏ đối phương, tiếp đó để thao thiết mang đến Trấn Bắc Vương phủ bên kia thử lấy có thể hay không ép hỏi đến một chút tin tức hữu dụng. Kết quả, đâm thủng đan điền, không chỉ làm cho đối phương mất đi tự lành năng lực, thậm chí ngang với trực tiếp đánh giết đối phương. Rất nhanh, một vị khác cựu trưởng lão trên mình cũng bắt đầu bộc phát ra cỗ kia quỷ dị thô bạo khí tức. Tần Phong không do dự, tuy là vị này cựu trưởng lão cũng là thân phận không thấp, khẳng định biết không ít tin tức trọng yếu, nhưng đối phương khởi tử hoàn sinh, có siêu cường tự lành năng lực, căn bản đánh không choáng, cũng không có cách nào giam cầm, chỉ có thể giết chết. Còn tốt, còn có cái có khởi tử hoàn sinh năng lực, nhất định cũng biết không ít bí mật tiên thiên cảnh tầng 9 cao thủ. Hắn lập tức chạy tới cựu trưởng lão trước người, một thương đem đan điền của hắn đâm thủng. Chiến lược 605, trung quy chiến lược dễ dàng lại tăng thêm 1.500 điểm, đạt tới 2.5 vạn. Không chỉ thực lực tăng nhiều, đối pháp tác lực lượng cảm ứng cũng hình như tăng cường không ít. Ba cái khởi tử hoàn sinh phía sau đều tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới. Nếu là đổi thành siêu phàm cảnh cao trọng, không biết rõ có thể hay không có tông sư đê trọng thực lực. Tần Phong xách xách miệng, này quỷ dị có thể khiến người ta như cương thi, dọa bị khởi tử hoàn sinh thủ đoạn hoặc đang ăn dược, quả thực mạnh đến có chút quá phận. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giữa không trung thao thiết theo Tần Phong thông chi, trước tiên đem cái kia bị phế sạch người áo đen tìm tới, lại ngậm người áo đen đi tới đáy vực. Thiện nghi ngươi. Tần Phong ra hiệu thao thiết đem hai vị siêu phàm cảnh cường giả thi thể ăn hết. Thao thiết tuy là 2-3 miếng liền nuốt vào trong bụng, nhưng chỗ đến năng lượng lại so nó thôn phệ gần vạn cô khuyển nhung tộc chiến sĩ thi thể còn nhiều. Chờ ở đây có tỉnh lại đập choáng. Tần Phong bàn giao một câu, nhanh chóng rời đi vách núi, tốc độ cao nhất chạy về chú địa. Trở lại doanh địa, hắn trước viết phong cho Trấn Bắc Vương tin, đem chân tướng, hai vị siêu phàm cảnh cường giả, cùng cái kia tiên thiên cảnh tầng 9 có khả năng khởi tử hoàn sinh sự tình đều giới thiệu một lần. Lại để cho thân binh đưa tới một bó lớn dây thừng. Vậy mới lần nữa trở về tới bên dưới vách núi, đem hơn 20 cái tiên thiên cảnh cao thủ, tất cả đều buộc chặt tại một chỗ. Lại để cho Thao Thiết tính cả thư tín trong đêm đưa đi trấn Bắc Vương phủ, đồng thời tận khả năng tránh đi trấn Bắc Vương phủ nha hoàn, gia phó. Thần Phong chính mình thì cũng không tính chạy chuyến này, đi cũng giúp không được cái gì vội vàng, không bằng lưu tại chú địa tập luyện, nghiên cứu như thế nào dẫn động pháp tắc lực lượng, chậm rãi chờ lấy các môn cử đi cửa. Thao Thiết cũng đầy đủ. Tuy là còn không có nuốt vệ xong tất cả khuyển nhung tộc chiến sĩ thi thể, cũng không có nuốt bao nhiêu liền tiêu hóa bao nhiêu, Thao Thiết thực lực vẫn như cũng đạt tới có thể so siêu phàm cảnh tầng 4 cường giả mức độ. Kéo lấy hơn 20 người, mấy ngàn cân vật nặng phi hành, liền tốc độ đều chưa hẳn sẽ có nhiều lớn ảnh hưởng. Có tiên thiên cảnh cao thủ tỉnh lại, một chân đập choáng một cái cũng là dễ như trở bàn tay. Chương 130, đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân lộ ra. Nhạn Hồi Thành, Bá Thương môn chú địa. Trên diễn võ trường, tiếng quát không ngừng. Hơn 10 vị đệ tử trẻ tuổi, chính giữa đổ mồ hôi như mưa. Có luyện thương pháp, có ngay tại chống lại. Tam đường chủ mắt sáng như đuốc, không ngừng tại một đám các đệ tử trên mình đảo qua, thỉnh thoảng mở miệng quát lớn, chỉ ra chỗ sai bọn hắn thương pháp cùng đối chiến trong quá trình phạm sai lầm. Quý Vinh nhớ tới, có đệ tử mắt sắc, phát hiện một cái trẻ tuổi thân ảnh, tay thuận giữ trường thương, từ sau đường đi tới. Các đệ tử đều tạm dừng luyện thương, cùng nhau tiến lên. Tam đường chủ cũng không quát bảo ngưng lại ngăn cản, bởi vì là người đều yếu kỳ. Quý Vĩnh Ấn tức là Bá Thương môn đệ tử, đồng thời cũng là Tần Quân một thành viên. Hắn cũng rất muốn biết, Tần Quân đến cùng là thế nào đánh bại 60 vạn khuyển nhung tộc đại quân, thậm chí bước đến gần 30 vạn khuyển nhung tộc đại quân đầu hàng. Tam đường chủ, tại các sư huynh đệ nhiệt tình vây quanh xuống, Quý Vĩnh Ấn đi tới diễn võ trường, hướng về Tam đường chủ không người chào hỏi. Tiên viện hậu viện, tại chú địa môn chủ Hoắc Thanh Đằng cùng mấy vị đường chủ, cũng đều nghe hỏi mà tới. Bị thương? Nhìn xem trên mặt Quý Vĩnh Ấn một đầu mặt sẹo, một vị đường chủ nhịn không được hỏi một câu. Quý Vĩnh Ấn vô ý thức sờ lên mặt sẹo, hơi có chút hổ thẹn nói, trên chiến trường không bị thương tổn, ngược lại hậu chiến, mang người dọn dẹp chiến trường thời điểm, bị một cái trọng thương khuyển nhung tộc Bách Phu trưởng tập kích, nhất thời sơ suất bị vạch một đao. Tráng thật, khí thế càng mạnh, trên mình cũng mang theo cỗ sát khí. Hoắc Thanh Đằng cùng một đám các đường chủ đều là khẽ gật đầu. Bọn hắn còn có một chút không nói, đó chính là ngắn ngủi 2-3 tháng, Quý Vĩnh Ấn tố chất tâm lý cũng tăng lên rõ ràng. Đổi lại trước đây, Quý Vĩnh Ấn 16 tuổi liền bị tuyển chọn gia nhập Bá Thương môn, 23 tuổi mới gia nhập Tần Quân. Cái này 7 năm, vẫn luôn tại chú địa ở lấy, không có bị phái đi mỗi đại sản nghiệp. Mỗi ngày cùng bọn hắn những cao tầng này, đều là túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Có thể đối mặt bọn hắn, lại vẫn luôn là nơm nớp lo sợ, cẩn thận chặt chẽ. Vậy mới cách 2-3 tháng, trở lại, liền như biến thành người khác. Cho dù bị bọn hắn những cao tầng này vây xem, cũng có thể đối đáp trôi chảy, cử chỉ hào phóng. Trong quân đối tâm tính rèn luyện, mạnh đến để bọn hắn có chút khó có thể tin. Vĩnh Ấn, ngươi nói mang người dọn dẹp chiến trường, chẳng lẽ tại Bắc Hà tuần vệ quân bên trong, còn tưởng là một chút quan? Có sư đệ hiếu kỳ nói. Quý Vĩnh Ấn gật đầu một cái, vận khí tốt, ta mới vào Bắc Hà tuần vệ quân thời điểm, bởi vì có thối bị cảnh tầng 5 thực lực, nguyên cớ bị trực tiếp tuyển chọn tăng lên làm tam doanh 6 đội ngũ thay mặt đội trưởng. Một đám các sư huynh đệ bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng thèm muốn vô cùng. Đổi lại Bắc Hà tuần vệ quân mới chiêu binh lúc ấy, chỉ là một cái thay mặt đội trưởng, đối bọn hắn những võ đạo này thiên phú đều người tốt tới nói, tự nhiên không tính là gì. Trước mắt lại hoàn toàn khác biệt. Trận đại chiến này, Tần Phong tại Bắc Cương đã xa không chỉ là đại anh hùng đơn giản như vậy, nói là Bắc Cương chi thần cũng không quá đáng. Mà Tần Phong tại xuất quân tiến vào Khâu Lâm thành thời gian, cái kia phiên bộ hạ tướng sĩ làm Bắc Cương từ rơi làm ma lời nói, cũng để cho Bắc Hà tuần vệ quân tướng sĩ bị toàn bộ Bắc Cương ca tụng làm Bắc Cương thần binh. Tất cả Bắc Cương người trẻ tuổi đều lấy có thể vào Bắc Hà tuần vệ quân làm binh. Bắc Hà tuần vệ quân tướng sĩ cũng là đi đâu đều có được vô thượng địa vị. Mỗi phủ mỗi thành đếm không hết quyền quý phú thương, trong nhà còn chờ gà đích nữ, đều tại trăm phương ngàn kế tìm bà mối đến cửa làm ai. Dù cho là tìm cái chiến sĩ thông thường làm con rể, cũng có thể để địa vị của bọn hắn đạt được tăng lên không nhỏ, khoác lên một tầng vô hình vòng bảo hộ. Một điểm này, cho dù là các đại môn phái các đệ tử, đều là thèm muốn vô cùng. Càng chưa nói, Quý Vĩnh Ấn trước đây tại Bá Thương môn là bài danh hạng chót đệ tử, bây giờ lại thành Bắc Hà tuần vệ quân đội trưởng. Mặc dù là thay mặt đội trưởng, lại khẳng định có thể danh chính ngôn thuận, thậm chí tiến hơn một bước thăng cấp giáo úy. Bởi vì một trận chiến này, công lao thực tế quá lớn. Quân công phong thưởng xuống, tuyệt đối là người người thăng cấp. Giáo úy, các tiểu đội trưởng, người người phong tức đều không phải việc khó gì. Vĩnh Ấn, Bắc Hà tuần vệ quân đã lại bắt đầu lại từ đầu chương minh, tin tưởng sẽ có không ít thiên phú không tồi người trẻ tuổi gia nhập. Môn chủ Hoắc Thanh Đằng dặn dò, trong quân trung binh là thực lực vi tôn, ngươi cũng không thể bởi vì lập xuống không nhỏ quân công, liền tự ngạo tự mãn. Ứng chuyên cần luyện không ngừng, tận khả năng bảo trì thực lực dẫn trước, như vậy cũng mới có thể phục chúng. Quay lại, ngươi cùng nhị đường chủ đi một chuyến thuốc lầu, lấy chút ít không tệ đang ăn dược, vật liệu trở về. Một đám các đường chủ nhộn nhịp gật đầu, ngươi một lời ta một câu căn dặn lên. Quý Vĩnh Ấn gia nhập Bắc Hà tuần vệ quân thời gian, bọn hắn cơ bản đều làm Bá Thương môn không còn cái đệ tử này. Ngược lại cũng là thiên phú lấp đáy, thực lực hạng chót đệ tử, tạm nên đưa cho Tần Phong. Để bọn hắn không nghĩ tới, là Tần Phong hy vọng sẽ cao đến được khen là Bắc Cương chi thần mức độ. Dưới trướng hắn tướng sĩ cũng tất cả đều đi theo nhất phi chủ thiên. Cái bọn hắn này trước đây đều cảm thấy có cũng được không có cũng được đệ tử, đống nhiên liền thành bọn hắn Bá Thương môn kiêu ngạo cùng vinh quang. Bọn hắn bồi dưỡng ra được đệ tử, thành Bắc Cương thần binh, vẫn là đội trưởng cấp bậc. Tự nhiên cũng liền coi trọng, muốn giúp Quý Vĩnh Ấn ổn định tại Bắc Hà tuần vệ quân bên trong địa vị, thậm chí giúp hắn tiến hơn một bước. Chúng ta trong quân có đủ loại tài nguyên tu luyện cùng dược liệu, đang dược, vật liệu cũng không dùng tới, lưu cho các sư huynh sư đệ a. Quý Vĩnh Ấn lắc đầu, các ngươi Bắc Hà tuần vệ quân mua sắm tài nguyên tu luyện đều chỉ là chút ít đệ cấp tài nguyên tu luyện. Hoắc Thanh Đằng khoát tay áo, lơ đễnh. Kỳ thực, Quý Vĩnh Ấn cũng không tranh luận tiếp, hắn nhìn xem Hoắc Thanh Đằng, không người nói, đệ tử lần này tới, loại trừ thăm hỏi môn chủ, đường chủ cùng một đám các sư huynh đệ, còn muốn mời môn chủ cùng các đường chủ, có khả năng truyền thụ 36 đường bá vương thương 13 thức đến 24 tiểu. Ngươi vào bá thương môn cũng có thời gian 7 năm, làm sao lại quên, thối bị cảnh chỉ có thể học tốt 12 tiểu. Đến 13 thức, cần thiết nội lực, cho dù là thối bị cảnh tầng 9 cũng không cách nào thi triển đi ra. Một vị đường chủ nhắc nhở. Hồi thất đường chủ, đệ tử đã đạt tới đoán cốt cảnh tầng 1. Quý Vĩnh Ấn giải thích nói. Đoán cốt cảnh tầng 1. Làm sao có khả năng? Các sư huynh đệ đều là náo động. Hoắc Thanh Đằng cùng một đám các đường chủ, ý niệm đầu tiên cũng là không tin. 3 tháng không đến lúc đó ở giữa, cho dù là được xưng Bắc Cương thứ nhất võ đạo thiên tài Mộ Trần Phong, cũng không có cách nào theo thối bị cảnh tầng 5, đột nhiên tăng mạnh tăng lên tới đoán cốt cảnh tầng 1. Càng chưa nói, Quý Vĩnh Ấn thiên phú, vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng đạt tới bá thương môn thu đồ tiêu chuẩn. Tại bá thương môn đợi thời gian 7 năm, cũng chỉ là đạt tới thối bị cảnh tầng 5. Nhưng làm bọn hắn thử lấy khuyết tán năng lực nhận biết, điều tra Quý Vĩnh Ấn tràn lan bên ngoài nội lực khí tức thời điểm, lại tất cả đều kinh ngạc phát hiện, Quý Vĩnh Ấn tràn ra ngoài nội lực khí tức, lại thật đạt tới đoán cốt cảnh tầng 1 cường độ. Chẳng lẽ, vị này đệ tử đạt được cái gì kinh người đại cơ duyên? Cường giả truyền công, gặp được công lực đại tăng kỳ hoa dị thảo. Gặp Hoắc Thanh Đằng cùng một đám các đường chủ, đều là kinh nghi bất định nhìn xem chính mình, Quý Vĩnh Ấn giải thích nói: "Nhưng thật ra là tướng quân, chúng ta Bắc Hà tuần vệ quân tu luyện, tuy là dùng đều là phổ thông dược liệu, nhưng tướng quân cơ duyên xảo hợp, đạt được một loại cực kỳ chân quý vật liệu, có thể để thối bị cảnh cùng đoán cốt cảnh võ giả tốc độ tu luyện bạo tăng. Không chỉ là ta, Bắc Hà tuần vệ quân các tướng sĩ, khoảng thời gian này cảnh giới đều là đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là thiên phú càng cao, tốc độ tăng lên càng nhanh mà thôi. Ngươi nói là, Tần Phong có thể làm cho ngươi 2-3 tháng thời gian, liền theo thối bị cảnh tầng 5, đột nhiên tăng mạnh đến đoán cốt cảnh tầng 1 tài liệu quý hiếm. Hắn thậm chí trả lại Bắc Hà tuần vệ quân hơn 1 vạn tướng sĩ phục dụng." Hoắc Thanh Đằng cùng một đám các đường chủ, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Thương Thiên tại thượng, cái này Bắc Cương chi thần, xứng đáng là Bắc Cương chi thần. Hào sảng mức độ, quả thực cùng sát khí của hắn đồng dạng, cũng muốn đột phá chân trời. Chân quý đến giá trị liên thành, đủ để đổi lấy núi vàng núi bạc vật liệu, rõ ràng không tiếc cho hơn 1 vạn vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng có võ đạo thiên phú tướng sĩ sử dụng. Thần Phong nghĩ như thế nào không biết rõ. Bọn hắn chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy phung phí của trời, đau lòng đến không cách nào hít thở. Như vậy chân quý tài nguyên, chỉ có thiên phú kỳ giai võ đạo các thiên tài mới xứng sử dụng a. Một đám các sư huynh đệ thì là hối hận cùng xúc động đến cực hạn. Nếu là 2-3 tháng phía trước, bọn hắn cùng Quý Vĩnh Ấn đồng dạng, nguyện ý chủ động gia nhập Tần quân. Chẳng phải mang ý nghĩa, mình bây giờ không chỉ có thể lập xuống hiển hách quân công, cũng có thể cùng Quý Vĩnh Ấn đồng dạng, đột phá đến đoán cốt cảnh tầng 1, thậm chí càng cao. Bởi vì bọn hắn đều có thể khẳng định, thiên phú của mình còn mạnh hơn Quý Vĩnh Ấn. Nhất là bị xem như hạ nhiệm môn chủ tới bồi dưỡng Tiêu Sơn, cảm giác hít thở đều có chút khó khăn. Thiên phú của hắn, đặt ở toàn bộ Nhạn Hồi Thành, thậm chí toàn bộ Bắc Cương, đều tính toán mà đến không tệ thiên tài. Mới 20 tuổi, liền đã có thối bị cảnh tầng 8 thực lực cảnh giới. Cái này nếu là có thể đạt được Quý Vĩnh Ấn đồng dạng kinh ngộ, 2-3 tháng xuống, đột phá đến đoán cốt cảnh tam tứ trọng đều không phải việc khó gì. Nếu như tài liệu quý hiếm bao no, chỉ cần 1-2 năm, liền có thể đột phá đến tiên thiên cảnh tầng 1. Ít đi mấy chục năm đường vòng, đem để hắn có càng nhiều thời gian trùng kích siêu phàm cảnh tầng 1. Chỉ tưởng tượng thôi chính mình bỏ lỡ cái cơ duyên này, liền có loại ruột gan nứt từng khúc cảm giác. Còn tốt, vậy mới 2-3 tháng, tài liệu quý hiếm có lẽ còn có không ít. Quan trọng nhất là Tần Quân đã khởi động lại chiêu binh. Vĩnh Ấn, Tần Phong đã đem chân quý như thế dược liệu dùng tại trên vạn tướng sĩ trên mình, có số lượng nhất định được xương tụng lượng lớn, ngươi có thể hay không lấy tới một nhóm? Vô luận trả giá nhiều lớn đại giới đều có thể. Hoắc Thanh Đằng cùng một đám các đường chủ có khả năng cảm thụ được, các đệ tử giờ phút này hối hận cùng xúc động đến trình độ nào, lập tức có loại cực kỳ cảm giác không ổn. Quý Vĩnh Ấn lắc đầu, mặt mũi tràn đầy áy náy, tướng quân xem bộ hạ nguyện ý đi theo hắn vào sinh ra tử tướng sĩ làm huynh đệ tay chân, mới sẽ lấy ra chân quý như thế dược liệu. Cho dù còn có, cũng không có khả năng cho phép loại dược liệu này chuyển ra quân doanh bên ngoài. Hoắc Thanh Đằng cùng một đám các đường chủ tâm hoảng. Giờ này khắc này, bọn hắn kỳ thực cũng không cô đơn. Nhạn Hồi Thành còn có không ít môn phái cùng võ đạo thế gia cao tầng, giống như bọn họ tâm hoảng. Chương 131, tập thể đưa tới cửa. Thần quân chú địa, diễn võ trường, chuyên môn huấn luyện. Thần Phong vùi đầu khổ luyện. Hắn huấn luyện phương hướng, loại trừ mượn trên Nai Lương Thiên tinh thạch, bảo trì cường độ cao tập luyện bên ngoài. Vô luận luyện thương, luyện đao, thủy chung là lấy nhanh chuẩn hung ác làm chủ. Chỗ khác biệt, chỉ ở tại thành công đạt tới 2 vạn điểm chiến lực, có khả năng cảm ứng được càng cao vĩ độ pháp tắc lực lượng phía sau, hắn bắt đầu theo Lương Vân Hề đề nghị, thử nghiệm lợi dụng ý niệm để dẫn dắt pháp tắc lực lượng. Tiến triển ít ỏi. Đối tu tiên giả mà nói, cảm ngộ đến pháp tắc lực lượng tồn tại, có thể nói muôn vàn khó khăn. Cho dù là tuyệt thế thiên kiêu, Kim Đan kỳ cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được một chút pháp tắc lực lượng, theo lấy thực lực cảnh giới tăng lên, đối pháp tắc lực lượng cảm ngộ mới sẽ đi theo tăng lên. Nhưng coi như thành tựu đỉnh phong, có khả năng hủy thiên diệt địa, đối những cái kia thâm ảo cấm kỵ pháp tắc, cũng nhiều nhất chỉ là chạm đến da lông. Mà Tân Phong mới vừa vặn đến 2 vạn chiến lực, thân thể liền đã tiến hóa đến có khả năng tiếp xúc cùng cảm ứng được tuyệt đại bộ phận pháp tắc lực lượng, thậm chí đối thâm ảo cấm kỵ pháp tắc cũng có thể chạm đến da lông mức độ. Đem tu tiên giới những cái kia chịu thiên đạo chiếu cố, chú định bước lên cái thế giới này đỉnh phong các tuyệt thế thiên tiêu, đều căng 108.000 dặm. Có thể hắn lại bị một cái đề cấp độ khó chặn lại. Không có công pháp, không có cách nào dẫn dắt cùng vận dụng những pháp tắc này lực lượng. Cũng may, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Một cái là dùng ý niệm để dẫn dắt pháp tắc lực lượng. Nếu là thực tế không được, cũng có thể tìm chút ít có thể để phạm nhân có linh căn kỳ chân dị bảo. Đổi lại trước đây, hắn một cái thế tục tiểu hầu gia, liền để người có võ đạo căn cốt kỳ chân dị bảo cũng mua không được, chớ nói chi là để phạm nhân có linh căn kỳ chân dị bảo. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, thực lực của hắn bây giờ, đặt ở tu tiên giới cũng đã không kém, lại còn có thể bảo trì siêu cao tốc độ tiến triển. Chỉ cần tu tiên giới có, liền không lo không lấy được tay. Cảm giác vẫn là quá mau công cận lợi. Hơn nữa, phương hướng cũng có chút không đúng. Thần Phong dừng lại. Hắn ban đầu là thử nghiệm dùng ý niệm dẫn dắt những cái kia thâm ảo cấm kỵ pháp tắc lực lượng. Liên tiếp thử mấy ngày, phát hiện không phản ứng chút nào phía sau, lại giảm xuống điều kiện, thử lấy dẫn dắt những cái kia phổ thông pháp tắc lực lượng. Nhưng nhiều ngày như vậy xuống, như cũng vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Hắn quyết định lại hạ xuống độ khó, theo cấp thấp nhất ý cảnh lực lượng tới bắt đầu. Nhiều ngày như vậy xuống, hắn đã làm rõ ràng tông sư tầng 1, vì cái gì cùng siêu phàm cảnh tầng 9 có cách biệt một trời. Không chỉ tuổi thọ bạo tăng, lại có liên tục không ngừng nội lực, liền mấy chục mấy trăm siêu phàm cảnh cường giả vây công đều có thể coi thường, thậm chí có khả năng bằng một lần hành động lực lượng diệt đi một chi đại quân. Nhưng ngược lại, lại không giống tu tiên giả đột phá đến kim đan kỳ tầng 1 cái kia, có ngàn năm tuổi thọ cùng khả năng hủy thiên diệt địa. Căn nguyên chính là ở tông sư ngộ đến, là cấu thành pháp tắc lực lượng ý cảnh lực lượng. Lấy Tần Phong lý giải, vô số pháp tắc lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, tương sinh tương khắc, tạo thành thiên địa quy tắc. Mà những pháp tắc này lực lượng lại từ đến không hết ý cảnh lực lượng cấu thành. Tần Phong càng nguyện đem nó xưng là lực lượng nguyên tố. Liên như là hắn kiếp trước, đủ loại nguyên tố đơn độc hoặc tổ hợp thành hết thảy vật chất. Như hỏa pháp tắc, nó ẩn chứa chủ yếu ý cảnh lực lượng có nóng, bốc cháy, chỉ, cái này bên ngoài còn có đại lượng cường độ yếu kém ý cảnh lực lượng. Thông sư lĩnh ngộ đến liền là ý cảnh lực lượng. Nếu là trường kỳ luyện kiếm luyện đao, lại càng dễ lĩnh ngộ đến kiếm ý, đao ý. Mỗi người lĩnh ngộ đến kiếm ý, đao ý không giống nhau, là bởi vì bọn hắn từ đó lĩnh ngộ đến ý cảnh lực lượng khác biệt. Hoặc sắc bén, hoặc phách tuyệt, hoặc quỷ quyệt, hoặc phiêu dở, hoặc nhanh chóng. Cũng có kim lão loại kia, dựa vào không ngừng quét rác, khống chế tinh chuẩn trội mỗi đầu phân nhánh, tới thử lấy lĩnh ngộ cẩn thận nhập vi phương diện ý cảnh. Tông sư nguyên cơ cường đại, chính là bởi vì bọn hắn có khả năng dẫn động cùng vận dụng ý cảnh lực lượng. Tần Phong cũng dự định thử xem trước theo ý cảnh lực lượng bắt tay vào làm. Hơn nữa, hắn dự định đổi một loại phương thức, không dùng ý nghĩ, tinh thần lực đi thử nghiệm dẫn dắt, mà là dùng năng lực nhận biết tới thử nghiệm dẫn dắt. Đột phá đến 2 vạn chiến lực, thân thể của hắn tiến hóa đến khó bề tưởng tượng mức độ. Năng lực nhận biết, bạo tăng đến liền pháp tắc lực lượng loại này cao vĩ độ lực lượng đều có thể cảm ứng được mức độ, là rõ ràng nhất thể hiện. Mà năng lực nhận biết, là xem cảm giác, nghe cảm giác, ngửi cảm giác, mùi cảm giác, xúc cảm, tâm cảm giác, cái này lục cảm tiến hóa mà thành kết hợp thể. Ý niệm, tinh thần lực cái gì, bất quá lục cảm bên trong tâm cảm giác không ngừng cường hóa ngưng kết mà thành đặc thù lực lượng. Trực tiếp dùng năng lực nhận biết để dẫn dắt, hiệu quả nói không chắc so đơn độc dùng ý niệm để dẫn dắt càng mạnh. Trước theo nhanh ý cảnh bắt đầu. Tần Phong tạm thời vẫn là lấy hắn quen thuộc nhất nhanh chuẩn hung ác làm chủ. Bất động như núi, yên tĩnh cảm thụ được như là phong pháp thì, lôi điện pháp tắc chờ nhanh ý cảnh tương đối xông ra pháp tắc lực lượng. Đông dưng, hắn tốc độ cao nhất mà động, trường thương trong tay huy động. Vô luận là tốc độ, vẫn là tốc độ xuất thủ, tất cả đều đạt tới cực hạn. Đồng thời, năng lực nhận biết không ngừng thử nghiệm dẫn động nhanh ý cảnh lực lượng. Một lần lại một lần. Liên tiếp hơn nửa ngày, hắn ngạc nhiên phát hiện, cường đại năng lực nhận biết dẫn dắt xuống, tồn tại ở khác biệt vĩ độ ý cảnh lực lượng, lại hơi có chút buông lỏng dấu hiệu. Phương pháp kia, hình như có thể thực hiện. Chính giữa tiếp tục thử nghiệm, một vị thân binh chạy chậm tới, cung kính nói: "Tướng quân, Ly Hỏa phái lao trưởng môn Cửu Vạn Xích, cùng Nhạn Hồi thành các môn phái, gia tộc người chủ sự đến cửa cầu kiến, nói là tướng quân cứu Vạn Bắc Cương, đặc biệt đại biểu Nhạn Hồi thành võ giả trò chuyện tỏ tâm ý, cũng có chuyện quan trọng thương lượng." Cuối cùng tới. Thần Phong đồng tử sáng lên, hôm nay xem như ba vui lâm môn. Sáng sớm, hắn liền thu đến Vương phủ hộ vệ tới đưa tin, Lương Khang đế chính thức hạ chỉ phong thưởng Bắc Hà tuần vệ quân. Hắn quân công rất cao, trận chiến này tổng cộng 600 vạn giết địch mấy quân công, hắn cái này thống soái độc đến 100 vạn. Theo Đại Lương quốc quân công chế, hắn lần trước trung quy quân công 6 vạn 4, vừa vặn được phong tam đẳng bá tước, mỗi tăng gấp đôi, tước vị tăng lên một cấp. Hắn 100 vạn giết địch mấy, có thể thăng cấp nhị đẳng hầu tước. Tất nhiên, đây không phải trọng điểm. Chân chính trọng điểm ở chỗ cùng Trấn Bắc Vương suy đoán đồng dạng, Lương Khang đế cũng không thể lần này quân công, tổng giá trị đến 3.600 vạn lượng bạc vàng bạc, lụa lụa phong thưởng, một phần không ít, toàn bộ chuẩn tấu. Chỉ các nước kho tầng tầng phía dưới đây, chỉ cần Trấn Bắc Vương phái mấy người cao thủ ám sát mấy cái muốn lột da rút máu, hoặc là tiêu cực biếng nhác quan viên, không dùng đến quá lâu, khoản này bạc liền có thể đưa đến Bắc Cương. Đại Lương quốc, bạc triệu gia tài, vạn lượng bạc thân gia, cũng đã là một huyện ít có tên phú hộ. 3.600 vạn lượng bạc, đầy đủ Tần Phong dùng tới một đoạn thời gian rất dài. Mặt khác một đại hỷ tin tức, liền là vừa mới thành công lục lọi ra như thế nào dẫn động pháp tắc lực lượng phương pháp. Mặc dù chỉ là đê cấp ý cảnh lực lượng, lại vẫn chỉ là có chút phản ứng, nhưng tối thiểu nói rõ phương hướng là chính xác, chỉ cần tốn thời gian chậm rãi tăng lên là được. Trước mắt, Nhạn Hồi thành các đại môn phái cùng gia tộc lại đưa tới cửa. Ly Hỏa phái lao trưởng môn Cửu Vạn Xích. Đây là chí tại cần phải a. Tần Phong xách xách miệng. Hắn nhờ cậy qua Trấn Bắc Vương, thu thập một phần Bắc Cương siêu phàm cảnh cường giả tài liệu cho hắn. Bên trong, liền có cái Cửu Vạn Xích này. Vị này Ly Hỏa cử đi tiền nhiệm trưởng môn nhân, mấy chục năm trước liền là uy danh hiển hách siêu phàm cảnh cao trọng cường giả. Thanh danh vi vọng, không chỉ tại Nhạn Hồi thành, tại toàn bộ Bắc Cương đều cao. Các đại môn phái trưởng môn, gia chủ, có thể đem mấy chục năm ẩn thế không ra Cửu Vạn Xích mời đi ra, khẳng định mất không ít thời gian. Mời bọn họ chạy tới. Thần Phong phân phó một câu, hắn không tiếp tục tập luyện xuống dưới, mà là mở ra trên đai lưng trận pháp, để thiên tinh thạch trọng lượng biến mất, chờ lấy tiệc lớn đưa tới cửa. Chương 132, kém chút làm không biết. Mặt trời chiều ngã về tây, phù vân thành đoàn. Tà Dương bên trong, thân binh dẫn một đám người xuyên qua quân doanh, đi tới chú địa trung ương diễn võ trường. Nhân số, chừng hơn 50 vị. Từng cái đều là thân mang quần áo luyện công, lớn tuổi nhiều tại 40 trở lên, khí thế phi phàm. Đứng đầu một cái, râu tóc bạc trắng, vóc dáng cường tráng, long hành hổ bộ, phảng phất đang lúc trắng niên. Chính là Ly Hỏa phái tốt nhất đảm nhiệm trưởng môn nhân Cửu Vạn Xích. Trên diễn võ trường, thần quân các tướng sĩ còn tại khí thế ngất trời đổ mồ hôi như mưa. Chỉ là huấn luyện nội dung không giống nhau. Có luyện cưỡi ngựa, có luyện tiễn thuật cùng đối chiến. Cửu Vạn Xích nhịn không được dừng bước, ánh mắt dừng lại tại một nhóm tướng sĩ trên mình. Hơn 10 vị chỉ có thối bị cảnh tầng 4 5 chiến sĩ, ngay tại hợp lực vây công một cái đoán cốt cảnh tầng 1 đội trưởng. Công thủ có thứ tự, tiến lùi thích đáng, phối hợp không phân biệt. Mười mấy người lại bước đến đoán cốt cảnh tầng 1 liền vòng vây đều đột ngột không đi ra. Mỗi khi phát lực, đông nhiên cường công, dù sao vẫn có thể bị vài thành trưởng thường cho bước lui trở về. Đây quả thật là một chi thành lập mới 2-3 tháng lính mới. Cựu Vạn Xích nhịn không được hỏi một câu. Chính xác đúng. Một đám trưởng môn, gia chủ, nhộn nhịp ứng thanh. Cái này vây kín chi thuật, phối hợp không phân biệt, như là luyện ngàn vạn lần lão luyện. Những cái này tướng sĩ, ngày đêm chuyên cần luyện không ngừng, tinh khí thần như cũ chỗ tại cực hạn, không cảm giác được mảy may lười biếng chi ý. Vị này tuổi quá trẻ Bắc Cương chi thần, cho dù không có trong miệng các ngươi chân dược, trị quân khả năng cũng là phi phàm. Cựu Vạn Xích tán thán nói. Tần Phong loại trừ lô mãng, thô bạo, không giảng đạo lý bên ngoài, còn lại các phương mỗi mặt, quả thật có chỗ phi phàm. Một vị môn chủ buồn bã nói. Hắn là bị Tần Phong đánh 25 đại môn phái gia tộc một trong người chủ sự, tuy là còn nhớ thủ, nhưng cũng không thể không tán đồng vị này Bắc Cương chi thần, có thể đến Bắc Cương ngàn vạn bách tính coi là tín ngưỡng cùng dựa vào, cũng không phải là tất cả đều là khoa trương cùng thần thoại. Khuyết điểm của hắn cùng ưu điểm đồng dạng nhiều, hào sảng quá mức, nghĩa khí quá nặng, thực tế quá sẽ phung phí của trời, lãng phí chân dược cũng là trong đó khuyết điểm một trong. Đến mức làm chúng ta toàn bộ nhạn hồi thành, thậm chí Bắc Cương võ đạo giới đều bởi vậy xa vào đến một tràng nguy cơ bên trong. Có gia chủ than lại nói, nếu không như vậy, chúng ta cũng không đến mức bước lên bị Bắc Cương bách tính phỉ nhổ nguy hiểm. Mời ra lão tổ ra mặt, chỉ điểm cùng thuyết phục hắn một hai. Cựu Vạn Xích khẽ gật đầu, ánh mắt theo huấn luyện tần quân các tướng sĩ trên mình rời đi, ra hiệu thân binh tiếp tục dẫn đường. Rất nhanh, bọn hắn được đưa tới Tần Phong sân huấn luyện. Liên gặp Tần Phong, chính đại mã kim đao ngồi trên đế, nhìn xem bọn hắn dạo bước mà tới. Từng cái, đông cảm giác bất mãn, nhất là những cái kia không chịu qua Tần Phong đánh trưởng môn, các gia chủ đều nhíu mày. Biết lão tổ cùng chúng ta tới, không ra chú địa nên đón thì cũng thôi đi. Hắn một cái thô nhân, lại cứu vớt Bắc Cương, ai cũng sẽ không cùng hắn tính toán những cái này lễ nghi phiền phức. Có thể cho dù lại vô lễ, cũng không nên tại diễn võ trường bên trên gặp chúng ta. Càng chưa nói, còn bệ vệ ngồi tại nơi đó. Đúng rồi, hắn cho dù chưa từng nghe qua lão tổ uy danh hiển hách, dù sao cũng nên cũng biết chúng ta những nhạn hồi thành này môn phái, càng như thế vô lễ tụt cùng. Tức giận bất mãn âm thanh hết đợt này đến đợt khác, có mấy vị e sợ cho Tần Phong nghe không được, cố ý đem âm lượng tăng lên tới so bình thường càng lớn mức độ. Những cái kia bị Tần Phong đánh qua một lần trưởng môn, các gia chủ ngược lại thành thành thật thật mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nói một lời. Trong lòng thì là thầm nghĩ đám gia hỏa này không kiến thức. Bắc Cương chi thần, Bắc Cương đại sát thần, nào chỉ là vô lễ tụt cùng, đồng dạng vô lý tụt cùng. Không hiểu thấu đều có thể không giảng đạo lý đánh ngươi một trầu, đám gia hỏa này rõ ràng còn tưởng là mặt phát ngôn bừa bãi. Làm mọi người đi tới gần, một vị trưởng môn đang muốn xuất đầu, giới thiệu Cửu Vạn Xích. Thần Phong đưa tay, ngăn lại hắn ngược lại miệng lời nói. Hắn hướng về một tên thân binh ngoắc ngoắc tay, thông chi tại doanh trại giáo úy, triệu tập binh mã tới diễn võ trường. Được. Thân binh quay người rời đi. Chờ một chút, Tần tướng quân, ngươi triệu tập binh mã làm gì? Một vị chịu qua đánh gia chủ cảm thấy không lành, nhịn không được lên tiếng gọi ở thân binh, hỏi hướng Tần Phong. Cái này, cái này. Tần Phong nâng tay lên bên trong trường thương màu đỏ rực, hướng về đám kia mồm năm miệng 10 trưởng môn, gia chủ lần lượt từng cái điểm một lần, những cái này chỉ dám nói chuyện không dám động thủ phế vật, vừa mới đều tại nói bản tướng quân tiếng xấu, ngươi nói ta điều binh làm gì? Dạo. Những cái kia trưởng môn, gia chủ, tức thì loạn thành một bầy. Từng cái, tức giận đến kém chút thổ huyết. Bọn hắn cuối cùng biết, vị này đại sát thần đến cùng có biết bao bá đạo cường thế. Chính mình bất quá là nhất thời khó chịu, nói thầm mấy câu mà thôi, đối phương lại trực tiếp liền muốn đánh muốn giết. Bên trái một câu phế vật, lại một câu phế vật, mở miệng liền là chém chém giết giết, há lại đạo đại khách. Có tính khí nóng nảy trưởng môn trợn mắt đối mặt, muốn xông ra đám người tìm Tần Phong lý luận, bị một cái cùng hắn quan hệ không tệ, từng bị Tần Phong đánh ra chủ giữ chặt. Đừng xúc động, cái này sát thần tính tình thô bạo, tại Bối Ninh thành loại địa phương kia đều là nói một là một, 60 vạn khuyển nhung tộc đại quân cũng có thể nói diệt liền liền diệt. Người trêu chọc hắn nữa, đừng dẫn tới họa diệt môn. Gia chủ này, gặp hắn còn tại dãy rùa không phục, vội vàng cho hắn truyền âm qua. Cái này trưởng môn thân thể cứng đờ. Lời này, như một chậu nước lạnh hất xuống đầu. Để hắn cuối cùng nhớ lại chính mình xem như hàng. Bọn hắn những cái này trưởng môn, gia chủ, tại nhạn hồi thành tòa này châu thành, đều tính toán mà đến hùng bá một phương nhân vật. Có thể cùng trước mắt vị này Bắc Cương chi thần so ra, cũng là cái gì cũng không bằng. Nếu không như vậy, cũng sẽ không mấy chục gia môn phái gia tộc cùng nhau mà tới, còn đến lại mời ra Cựu Vạn Xích vị này uy vọng cực cao, cùng trấn Bắc Vương phủ cũng hữu cực thâm viên nguyên lão tổ tông, mới dám để trong lòng cửa. Chẳng phải là sợ chọc cái này đại sát thần, mơ mơ hồ hồ dẫn tới tai họa ngập đầu. Pháp không trách chúng, nhạn hồi thành đỉnh tiêm môn phái, gia tộc báo đoàn mà tới, lại có hy vọng cực cao Cựu Vạn Xích trấn áp. Cho dù vị này lại sát thần bị buộc thỏa hiệp, trong lòng tức giận, muốn trả thù bọn hắn, trấn Bắc Vương phủ cũng biết kéo lấy ngăn. Đơn độc chọc, vậy coi như xong đời. Trường môn khác, các gia chủ cũng đều phản ứng cùng tỉnh táo lại. Nơi này không phải loại trừ trấn Bắc Vương phủ, bọn hắn gặp ai cũng có tư cách kêu đánh kêu giết, uy phong lẫm liệt nhạn hồi thành. Trước mắt cái này một vị, cũng không phải trong lòng bọn họ có tức giận, liền dám tung ra người tới vật. ánh mắt mọi người đều nhìn về Cựu Vạn Xích. Tần Phong lại có chút ít thất vọng, đám này ngày bình thường cao cao tại thượng trưởng môn, bang chủ cùng các gia chủ, ngược lại đều không đốc. Bị một cái người trẻ tuổi như vậy khiêu khích cùng vũ nhục, lại cũng có thể nhịn xuống cái này một hơi. Muốn thu hoạch một đợt chiến lực, còn đến tiếp tục kích thích một chút mới được. Ánh mắt của hắn cũng rời tới từ đầu tới đuôi, không nói một lời Cựu Vạn Xích trên mình. Hôm nay gặp mặt Tần tướng quân, tính toán minh bạch, vì sao Tần tướng quân tuổi còn trẻ liền có thể bị ngàn vạn Bắc Cương nhân tôn làm Bắc Cương chi thần. Cựu Vạn Xích tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, lại tán thưởng không ngừng, quả thật là nhân vật phi phàm. Tần Phong có chút ngộp bức. Cái này không khoa học. Lão đầu này trên trăm tuổi, vài thập niên trước liền là Bắc Cương tiếng tăm lừng lẫy, uy danh rung trời cường giả. Lại bế quan mấy chục năm, lại đi ra đã là cảnh còn người mất, phóng nhãn Bắc Cương cũng không tìm tới mấy cái có tư cách bình khởi bình tọa cường giả. Gặp hắn một cái mới vùng dậy không bao lâu, tiểu bối bên trong tiểu bối, cần phải đem Tiêu Ngạo bưng lên thiên tài đúng. Hắn một bộ trọn vẹn không hiểu tôn trọng tiền bối, lại khiêu khích phách lối thái độ, khẳng định đem phổi tức điên. Kết quả, thái độ so những cái kia trưởng môn, gia chủ còn tốt. Nếu là không có bị chống lên nộ hỏa nộ khí, hắn đánh xong, có thể không nhất định sẽ có chiến lược ban thưởng. Có nhiều phi phạm. Thần Phong rất nhanh phản ứng lại, tiếng hừ lạnh hỏi một câu. Lão phu từng gặp trăm vạn nhân đồ lữ lên, hắn cường thịnh thời điểm, trong lòng sát khí lệ khí so ngươi hiện tại càng tăng lên. Có thể ngươi trong lòng vương giả chi khí, lại thắng hắn ngàn vạn lần. Cựu Vạn Xích lạnh nhạt nói. Vù vù. Một đám trưởng môn cùng gia chủ đều bị lời này cho choáng váng. Cái này đại sát thần, nhìn lên đầy người lệ khí bên ngoài sát khí, lại vẫn có vương giả chi khí. Tần Phong cũng bị vị này Ly Hỏa phái lao tổ tông cho làm không biết. Hắn đưa thích thiên hạ đều địch, mà không phải đưa tới cửa một cái siêu phàm cảnh tầng 9, nhìn hắn có cái gì vương giả chi khí, túi đầu liền bái. Hòa hợp yếm thấm, cũng không có chiến lực, cũng không phù hợp kế hoạch của hắn. Cựu Vạn Xích cũng là chuyển đề tài, không biết làm sao, bị người phó thác, lại quan hệ Bắc Cương các môn các phái cùng gia tộc tương lai tồn thêm. Cho dù đắc tội Tần tướng quân, lão phu cũng không thể không ra mặt muốn nhờ. Không biết tướng quân có thể nguyện chuyển bán một nhóm có thể để thối bị cảnh cùng đoán cốt cảnh võ giả, tốc độ tu luyện bạo tăng chân dược. Một đám trưởng môn cùng gia chủ đều là mừng rỡ trong lòng. Vừa mới, bọn hắn còn lo lắng vị lão tổ tông này bởi vì Tần Phong bất phàm, sau lưng lại đứng đấy trấn Bắc vương phủ, bởi thế có vẻ chiếu cố, không muốn cùng Tần Phong trở mặt. Còn tốt, vị lão tổ tông này nhìn đại cục, thủ hứa hẹn. Ta nếu là không nguyện đây. Tần Phong mặt lộ sương lạnh, nhìn kỹ Cựu Vạn Xích, nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, lão đầu này thái độ, tuy là kém chút đem hắn làm không biết, nhưng mơ mơ hồ hồ lại về tới hắn muốn quý đạo. Đơn giản, thực lực vi tôn. Cựu Vạn Xích khí tức đột nhiên trào lên, một cố cường hãn uy áp hướng về Tần Phong quét sạch mà đi. Nếu là chuyển bán, đơn độc cùng ta đi xoáy trướng nói chuyện tỉ mỉ a. Tần Phong đứng lên, hướng về xoáy trướng nhanh chân đi đi. Cái kia uy áp đối với hắn mà nói như gãi không đúng chỗ, ngứa không đáng giá nhắc tới. Bất quá, hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, càng dễ dàng nóng nảy. Hắn tự nhiên là bày ra địch lấy yếu, chỉ là diễn kỹ có hạn, diễn không ra loại kia mồ hôi đầm địa, toàn thân run rẩy, bị buộc bất đắc dĩ trạng thái, cũng chỉ có thể tạm lấy trước tiên thỏa hiệp. Cựu Vạn Xích đi theo tiến lên. Một đám trưởng môn cùng các gia chủ thì là mừng rỡ. Quả nhiên, Cựu Lao tự thân xuất mã, đảm nhiệm cái này đại sát thần lại như thế nào dũng mãnh gan dạ không sợ, cũng như cũ đến khuất phục thỏa hiệp. Thực lực tuyệt đối trước mặt, cho dù là Tần Phong, cũng bá đạo cường thế không nổi. Chương 133, đột phát bệnh điên xin thứ lỗi. Một đường trở lại xoáy trướng, Tần Phong lại không có đi vào. Tại xoáy trướng đánh, không cẩn thận, dễ dàng đem xoáy trướng cho hủy đi. Hắn quay người nhìn về phía Cựu Vạn Xích, mở miệng nói một chút điều kiện của các ngươi a. Cựu Vạn Xích có chút bất ngờ. Đến xoáy trướng lại không vào. Cửa ra vào cũng không giống như nói chuyện làm ăn địa phương. Vị này Bắc Cương chi thần thái độ càng giống là sợ đem xoáy trướng cho làm hỏng. Lập tức có chút khóc cười không được. Thật là hậu sinh khả úy, tướng quân cho dù không biết lão phu danh hào, cũng nên biết các môn các phái trưởng môn cùng gia chủ đem lão phu mời đến, thực lực chắc chắn không kém. Hắn nhìn xem Tần Phong, bất đắc dĩ nói, tướng quân hà tất tự mình chuốc lấy cực khổ. Nói điều kiện. Tần Phong từ chối cho ý kiến. Cựu Vạn Xích thản nhiên cười, Tần tướng quân còn không nói ra có bao nhiêu chân dược, dược hiệu bao nhiêu. Rất nhiều, một gốc có thể khiến đoán cốt cảnh tầng 9 trở xuống võ giả tốc độ tu luyện bạo tăng gấp trăm lần, thời trưởng mấy tháng. Thần Phong mây trôi nước chảy nói, quả nhiên là hiếm thấy chân dược, tướng quân vận mệnh tốt. Như vậy hiếm thấy chân dược, một gốc liền đã giá trị phi phàm, tướng quân lại có thể đến đủ để cung ứng một chi vạn người đại quân số lượng. Cựu Vạn Xích ánh mắt nhìn xem Thần Phong, có chút cổ quái. Hắn tự hỏi cũng là vận khí phi phàm, chỉ là trời sinh liền có vạn người không được một võ đạo thiên phú điểm ấy, liền là người thường cả một đời cố gắng đều không thể với tới vật khí. Cả đời này, hắn cũng là đủ loại kỳ ngộ không ngừng. Rơi sườn núi gặp được tiền bối truyền công chỉ điểm, thâm sơn lịch luyện phát hiện công lực đại tăng hiếm thấy quả. Đi dạo cái đường phố phát hiện Minh Châu lừa gạt bảo kiếm, nhiều không kể xiết. Có thể cùng trước mắt vị này so ra, hắn lại cảm thấy chính mình chẳng là cái thá gì. Tuổi con trẻ, liền thành Bắc Cương chi thần, hy vọng đạt tới cổ kim chưa từng có người có thể bước lên cao phong. Người khác đến mấy món chân dược, hắn cũng là thành phiến thành tốt đạt được, số lượng nhiều đến có thể để trên vạn đại quân sử dụng. Vận khí này, hắn đều cảm thấy thèm muốn. Thần Phong từ chối cho ý kiến, chờ lấy Cựu Vạn Xích tiếp tục. Loại này chân dược, cho thiên phú thấp kém võ giả phục dụng, đúng là phung phí của trời. Cựu Vạn Xích mở miệng nói, các vị trưởng môn gia chủ ý tứ là Tần tướng quân có thể đem chân dược xuất xứ, giao cho nhiều gia môn phái cùng gia tộc trưởng quản cùng thủ hộ. Để báo đáp lại, cùng 52 gia môn phái cùng gia chủ, nguyện ý ghi nợ Tần tướng quân một cái đại nhân tình. Chỉ cần Tần tướng quân hoặc hậu nhân có việc cho gọi, nhất định toàn lực ứng phó. Thần Phong mở to hai mắt nhìn. Ngoa tào, chúng ta tấm gương a. Hắn vẫn cho là chính mình rất mặt dày vô sỉ, lại không nghĩ rằng, đám này môn phái cùng gia chủ càng hơn một bậc, lại muốn tay không chụp hắn tiểu bạch lang. Lời này vừa nói, thậm chí để hắn có loại chính mình quá hiền lành cảm giác. Hắn quanh đi của lại, làm ra như vậy cái chém cơ kế hoạch, tuy là muốn đào các đại môn phái căn cơ, đem Bắc Cương võ đạo thiên tài thu hết trong túi, nhưng tương tự cũng sẽ không bạc đãi đám này trưởng môn, gia chủ, không thể thiếu cho bọn hắn chút ít thực sự chỗ tốt. Cái nào về phần cùng đám người này đồng dạng, tùy tiện mở cái ngân phiếu khống vừa muốn đem hắn đuổi. Tần tướng quân cảm thấy thế nào? Ý nghĩ của Cựu Vạn Xích thì cùng Tần Phong khác biệt. Hắn cảm thấy Tần Phong cũng không thua thiệt. Chân dược tuy là giá trị liên thành, nhưng Tần Phong cũng không phải là võ giả, bản thân cũng có thể so tiên tiên cảnh cao thủ thực lực, những cái này chân dược không hề có tác dụng. Tần quân tướng sĩ, tuyệt đại bộ phận cũng đều là thiên phú thường thường, miễn cưỡng có võ đạo căn cốt, hạn mức cao nhất nhiều nhất đoán cốt cảnh đê cho người. Như vậy chân dược, đại lượng dùng tại trên người bọn hắn, trọn vẹn liền là phung phí của trời. Có thể nói, những cái này số lượng to lớn chân dược, tại trong tay Tần Phong căn bản không phát huy ra vốn có giá trị. Giao cho các đại môn phái cùng gia chủ, thì có thể để những cái kia tuổi trẻ các thiên tài, thiếu phấn đấu thời gian mấy chục năm. Chỉ cần mấy năm, liền có thể đột phá đến tiên tiên cảnh tầng 1. Có khả năng sớm mấy chục năm đột phá đến tiên tiên cảnh tầng 1, tự nhiên là thêm ra thời gian mấy chục năm để tích lũy nội lực, truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Đổi lại hắn loại này hạn mức cao nhất có thể đến siêu phàm cảnh tầng 9 thiên tài đứng đầu, như lúc tuổi còn trẻ có loại này chân dược phụ trợ, đồng dạng cũng có thể giảm thiểu hơn 10 năm khổ tu. Sớm hơn 10 năm thời gian đạt tới tiên tiên cảnh tầng 1, liền có thể sớm hơn 10 năm đột phá đến siêu phàm cảnh tầng 9. Một khi đốn ngộ, thành tựu tông sư cảnh giới tỷ lệ nhất định càng cao. Nhóm này chân dược, quả thực liền là lao tiên cho Bắc Cương võ đạo các thiên tài tin mừng. Khó tránh khỏi, 80-100 năm phía sau, Bắc Cương liền có thể sinh ra một vị tông sư. Ngược lại, Thần Phong cũng không mất mát gì. Đến cái này chân dược, 52 đại môn phái, gia tộc, tương lai nhất định thịnh vượng bay lên. Tông sư cũng vô cùng có khả năng sinh ra tại ngay trong bọn họ một nhà. Có thể đến 52 đại môn phái, gia tộc ghi nợ đại nhân tình hứa hẹn, lấy Tần Phong hiện tại uy vọng cùng địa vị, cùng trấn Bắc Vương phủ quan hệ, tác dụng cũng không tính quá lớn. Nhưng Tần Phong tử tôn hậu nhân, lại đem được ích lợi vô cùng. Thời trẻ qua mau, trấn Bắc Vương phủ cùng triều đình càng náo càng cứng, tiền đồ khó dò. Dùng một nhóm chính mình không có gì tác dụng lớn chân dược, đổi tử tôn hậu nhân một cái bảo hộ, không thể nghi ngờ không thua thiệt. Bản tướng quân cảm thấy, miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Tần Phong gật đầu một cái. Tần tướng quân nguyện ý đồng ý, có thể nói Bắc Cương phúc. Như trăm năm phía sau, Bắc Cương có thể có vị thứ nhất tông sư sinh ra, Tần tướng quân công lao hàng đầu. Cựu Vạn Xích yên tâm lại, hắn vuốt râu cười nói, nghe nói Tần tướng quân cùng quận chúa đại hôn sắp tới, lao phu thiết yếu bên trên một phần hậu lễ. Sau này nhưng có cần thiết, cũng chỉ cần phái người thông báo một tiếng, cho dù tướng quân lại đi bối Ninh thành cùng toàn bộ Huyền Nhung tộc nhân làm địch, lao phu chỉ cần tuổi thọ chưa hao hết, chắc chắn đi theo. Đa tạ. Thần Phong chặn lại nói cảm ơn. Tin đồn quả nhiên không thể tin hết, đều nói tướng quân tính cách thô bạo, xúc động. Lao phu lúc tới, còn nghĩ đến Tần tướng quân là trời ban ta Bắc Cương thủ hộ giả, cứng quá dễ gãy, như bởi vậy bị Huyền Nhung tộc nhân âm mưu thiết kế, có chút tổn hại đều là ta Bắc Cương đại bất hạnh. Cựu Vạn Xích tán thưởng nói, tới chuyến này, một cái vì Bắc Cương võ đạo giới tương lai. Thứ hai, cũng là dự định mặt dày chỉ điểm tướng quân tu thân dưỡng tính. Nhưng không ngờ, tướng quân khí chất phi phàm, tâm tính cũng không phải chuyển luôn cái kia xúc động dễ giận. Tương lai thành tựu, nhất định tại trăm vạn nhân đổ lữ đến bên trên. Thì ra là thế. Tần Phong gật đầu, trong lòng tính toán, lão đầu này cho dù có siêu phàm cảnh tầng 9 thực lực, lại bế quan mấy chục năm, tâm tính vô cùng cường đại, nhưng trung quy vẫn là người, có thất tình lục dục. Hòa hầu cần phải không sai biệt lắm. Đã tướng quân đã đồng ý, vậy liền đem các môn phái cùng gia tộc trưởng môn, gia chủ gọi qua. Tuy nói võ giả lời hứa ngàn vàng, nhưng cuối cùng đến cái này phúc phận chính là Tần tướng quân hậu nhân. Viết biên nhận làm căn cứ, viết rõ chỉ cần không làm trái đạo nghĩa, Tần tướng quân hậu nhân nhưng có sở cầu, các đại môn phái cùng gia tộc nhất định dốc sức giúp đỡ càng tốt hơn một chút. Cựu Vạn Xích không muốn lãng phí thời gian. Nếu là trẻ tuổi một chút, lấy Tần Phong phi phàm khí độ cùng Bắc Cương không người có thể đụng hy vọng, hắn nhất định nguyện ý dùng nhiều thời gian, giao như vậy một cái vong nhân hữu. Chỉ là hiện tại tuổi thọ còn thừa không nhiều, phàm trần tục thế đều là đã qua mây khói. Về sớm một chút tiếp tục bế quan, đọ sức một chút thăng cấp tông sư cảnh giới hy vọng, mới là chính đạo. Không đổi, ta còn có một cái khác điều kiện. Tần Phong đống nhiên lắc đầu. Điều kiện gì? Tướng quân cứ nói đừng ngại. Cựu Vạn Xích còn không biết rõ sắp phát sinh cái gì, gật đầu ra hiệu Tần Phong có điều kiện gì cứ việc nói ra. Không phát hiện, ta cái này xoáy trướng thiếu chút gì ư? Tần Phong hỏi. Thiếu chút gì? Cựu Vạn Xích có chút không rõ. Thiếu đầu biết nói tiếng người lão cẩu. Tần Phong cười nói, bản tướng quân cảm thấy, ngươi cái này lão cẩu cũng rất không tệ. Biết nói tiếng người, nâng đến bản tướng quân rất vui vẻ. Bình thường có thể nhìn một chút cửa, nhàn hạ nhàm chán thời điểm, bản tướng quân cũng có thể nghe một chút người tâng bốc giải buồn. Cựu Vạn Xích giật mình. Cho dù là lấy tâm tính của hắn, đều bị Tần Phong trở mặt vô tình, cực hạn ác độc lời nói cho chấn đến trợn mắt hốt mồm. Đây là ngàn vạn người thờ phụng kính ngưỡng Bắc Cương chi thần. Đầu đường du côn vô lại, đều không đến mức trở mặt đến nhanh như vậy, lại đối một cái lao tiền bối như vậy nói năng lô mang a. Lao cầu chẳng lẽ không nguyện? Tần Phong hào khí nói, bản tướng quân hứa hẹn, một ngày ba bữa, bảo đảm ngươi bữa bữa có thịt, bữa bữa có rượu. Tiểu tặc, ngươi cản rỡ. Ngươi cũng đã biết, coi như ngươi nhạc phụ tương lai trấn Bắc Vương gặp lão phu, cũng đến hành lễ vân an. Cựu Vạn Xích cảm giác lá phổi của chính mình đang có một đám lửa hừng hực tại bốc cháy. Nấu đến hắn liền hô hấp đều có chút khó khăn. Nấu đến hắn đỉnh đầu đều muốn lật tung đi ra. Sống gần trăm năm, cho dù lúc tuổi còn trẻ, hắn cũng không bị qua như vậy vô cùng nhục nhã. Lão cẩu nếu là không biết tốt xấu, cũng đừng trách ta diệt Lý Hỏa phái cả nhà. Nhìn xem đỉnh đầu có khói mỏng toát ra Cựu Vạn Xích, Tần Phong đằng đằng sát khí lại thêm đem tuổi khô. Tự tìm cái chết. Cựu Vạn Xích giận không nhịn nổi. Hắn nổi giận đùng đùng, lại không một chút lý trí. một trường hướng về ngực Tần Phong vỗ tới. Trong lòng bàn tay lại mang theo một đoàn có thể đem không khí nấu đến lốp bốp rung động liệt diễm. Tần Phong không tránh không né, tại một trường này sắp gần sát thời điểm, đột nhiên đấm ra một quyền, nhanh đến cực hạn. Trong mắt Cửu Vạn Xích nộ hỏa bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc. Và anh, hắn còn không để ý tới hiểu một quyền này vì cái gì so chính mình một trường càng nhanh, Tần Phong quyền phải liền đã cùng hữu trưởng của hắn đụng vào. Một cỗ bành trướng đến để hắn khó có thể tưởng tượng, cơ hồ đem hắn trưởng cốt cùng cánh tay kem chút chấn nứt lực lượng vào tới. Đều đau một tiếng, hắn lảo đảo lui lại, mỗi một bước đều tại dưới đất bước ra một cái dấu chân thật sâu. Tần Phong cũng là vững như bàn thạch, trong chớp mắt liền trọn vẹn khôi phục như ban đầu. Chân phải bước ra một bước, nháy mắt đuổi kịp Cửu Vạn Xích, một cước đá ra. Cửu Vạn Xích lui lại xu thế chưa tháo bỏ xuống, chỉ có thể vung tay ngăn cản. Ầm, lại là một cỗ lực lượng khổng lồ vào tới, chấn đến cánh tay hắn chết lặng, thân thể trọng tâm cũng không còn cách nào khống chế, hướng về sau bay ngược ra ngoài. Mới vừa rơi xuống đất, liền hoảng sợ phát hiện Tần Phong đã tới phụ cận. Một quyền hướng về hắn oanh tới. Cánh tay hắn run lên, chỉ có thể miễn cưỡng một cước đạp ở mặt đất, nhưng vẫn là muộn một bước. Thân thể chưa bay ra, Tần Phong một quyền đã đánh vào mặt của hắn. Cứ việc lực đạo giảm bớt rất nhiều, vẫn như cũ oanh đến hắn đầu váng mắt hoa, mắt nổi đom đóm. Rầm rầm rầm. Giật đồ cướp được trên đầu của ta, ngươi cần phải đổi tên gọi Thù và Gan, phóng nhãn Bắc Cương, đều không có người so ngươi lòng dũng cảm càng ngập. Lao cẩu một đầu, để ngươi cho ta giữ cửa, đó là vinh hạnh của ngươi. Ngươi rõ ràng bỏ lỡ cái này ngàn năm một thở cơ duyên, càng là không biết tốt xấu. Vì chiến lực, Tần Phong cũng là liều. Hắn một bên như lưu manh du côn chửi mắng, một bên tay năm tay mười, từng quyền, một trưởng tay hướng về trên mặt của Cửu Vạn Xích chào hỏi. Cửu Vạn Xích bị đánh đến mặt không toàn bộ không, tức giận đến giận sôi máu, lại không có chút nào lực trở tay. Đinh, ngài đánh bại địch nhân, thu được chiến lực 1086. Đánh thời gian một nén nhang, thẳng đến Cửu Vạn Xích không còn tính toán phản kháng, hệ thống nhắc nhở mới tại Tần Phong bên tai vang lên. Hô. Tần Phong nôn trọc khí, không uổng phí chính mình lãng phí thời gian rèn luyện, dày vò thời gian lâu như vậy. Thoải mái. Nhìn xem mặt không toàn bộ không, trong mắt đã có tử ý Cửu Vạn Xích, hắn mặt mũi tràn đầy hãy náy, cung kính nói xin lỗi. Cửu lao thứ lỗi, ta từ lúc đến đại cơ duyên phía sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng nhiều khó giải di chứng. Mỗi ngày đều sẽ đột phát bệnh điên, thô bạo hung tàn, mất lý trí. Tuy là theo lấy thực lực tăng lên, cái này bệnh điên thời gian cũng đang yếu bớt, nhưng mỗi ngày vẫn sẽ phát tác một lượng nén nhang thời gian. Trong mắt Cửu Vạn Xích tử ý tiêu tán một chút. Hắn kinh ngạc nhìn Tần Phong, trong mắt oán hận không tiêu tan. Nếu không như vậy, ta làm sao có khả năng như vậy mất trí, liền lao tiền bối cũng đánh. Tần Phong lời thề son sắt nói. Cửu Vạn Xích bắt đầu nửa tin nửa ngờ lên. Bắc Cương chi thần, nói ra như núi, dũng manh gan dạ không sợ. Lại khí độ phi phàm, thân có vương giả chi khí, trên lý luận chính xác sẽ không như âm hiểm đồ cái kia, nói trở mặt liền trở mặt, thậm chí miệng ra độc nói. Trong lòng lập tức phiền muộn đến cực hạn. Đây là kiếp trước làm cái gì nghiệt? Cả một đời số phận phi phàm, mặc dù chợt có quên co, lại đều có thể biến nguy thành an, cuối cùng du ngoạn siêu phàm cảnh tầng 9 mới bị ngăn trở. Chưa từng nghĩ, lại sẽ ở công thành danh thoại thời kỳ, vận rủi ngập trời, ăn như vậy cái anh minh hủy hết, không mặt mũi gặp người thiệt tỏi lớn. Đường đường siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả, trên trăm tuổi, bị cái nhân tài mới nổi đánh đến không có chút nào lực trở tay. Nếu không đối phương bệnh điên chuyển biến tốt đẹp, kém chút liền bị đánh chết tươi. Chờ chút, chính mình thế nhưng siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả. Hắn đột nhiên trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem Tần Phong. Chương 134, thăng cấp tông sư quá mê người. Cửu lão, ngài đây là thế nào? Tần Phong một mặt không hiểu xem lấy Cửu Vạn Xích. Ngươi, thực lực của ngươi, làm sao có khả năng so với ta còn mạnh hơn? Cái này hẳn là mang ý nghĩa, ngươi đã ngộ đạo thành công, bước vào tông sư cảnh giới. Cửu Vạn Xích kinh ngạc không gì sánh được nhìn xem Tần Phong, như loại người như ngươi, tương tự với trời sinh thần lực người, từ xưa đến nay cũng không có người có khả năng ngộ đạo tông sư. Kim lão nói vận khí ta tề thiên, trước đây ăn những cái kia màu đỏ trái cây, có thể làm cho ta ngộ tính bạo tăng ngàn vạn lần. Bởi vậy, mới có thể đánh vỡ thông thường, lĩnh ngộ ý cảnh, có thể so tông sư thể chất. Tần Phong giải thích nói. Cửu Vạn Xích xúc động đến toàn thân run rẩy, cái này màu đỏ trái cây, ngươi là ở nơi nào lấy được? Cái này? Tần Phong mặt lộ vẻ khó xử, bố vợ đại nhân để ta không thể nói cho bất luận kẻ nào, nói cái này màu đỏ trái cây có thể trợ siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả thăng cấp tông sư cảnh giới. Trừ phi là nguyện ý hiệu chúng ta hoặc là trấn Bắc Vương phủ siêu phàm cảnh cường giả, bằng không tuyệt đối không thể. Ta nguyện ý. Cửu Vạn Xích xúc động đến toàn thân run rẩy, không chờ Tần Phong nói xong, liền cố nén khuôn mặt thương thế mang tới đau như cắt, lớn tiếng hô to. Nguyện ý cái gì? Tần Phong không hiểu xem lấy hắn. Nguyện ý hiệu chung ngươi cùng trấn Bắc Vương phủ. Cửu Vạn Xích không có chút gì do dự. Hắn chịu đựng tịch mịch, bế quan mấy chục năm, chỉ vì truy tìm cái kia một tia đốn ngộ cơ hội. Thăng cấp tông sư cơ duyên trước mặt mũi gì, tôn nghiêm, đều là nói linh tinh. Cái kia đến chờ 3 đến 10 năm mới được. Tần Phong có chút hậm hực nói, màu đỏ trái cây mùi vị không tệ, 7 cái tất cả đều bị ta ăn sạch. Bố vợ đại nhân phái đi nhìn qua gốc kia bụi cây, nói là muốn 3 đến 10 năm mới có thể lần nữa sinh ra trái cây. Cửu Vạn Xích bỗng cảm giác thất vọng. Khó trách, tiểu tử này thuộc về trời sinh thần lực loại hình, lại như thế trẻ tuổi, lại có thể đột nhiên tăng mạnh, thậm chí thăng cấp tông sư, đạt tới xưa nay chưa từng có thành tựu. Nguyên lai là đem tất cả hiếm thấy quả đều ăn. Hắn cố gắng để chính mình tỉnh táo lại, mở miệng nói, ngươi trước mang lão phu đi xem một chút gốc này thần kỳ bụi cây, lấy lão phu nhãn lực, cần phải có thể đánh giá ra cụ thể cần thời gian mấy năm. Như vậy, chờ dị quả ngày trưởng thành. Lão phu nếu có thể thành tựu tông sư cảnh giới, vô luận tần tướng quân cùng trấn Bắc vương phủ, nhưng có sở cầu, tất toàn lực ứng phó. Tần Phong gật đầu, được, ngài trở về nhạn hồi thành phía sau, liền đi trấn Bắc vương phủ tìm một chuyến nhạc phụ ta. Bố vợ đại nhân đã thông báo, vô luận là cáo chi chỗ kia địa chỉ, vẫn là dẫn người tới, đều phải đi qua bản thân hắn gặp mặt đồng ý mới được. Sự tình khẩn cấp, tần tướng quân trước mang ta tới một chuyến càng tốt hơn. Cựu Vạn Xích ôm lấy một tia hy vọng nói. Thần Phong chỉ là lắc đầu. Lao đầu này, thật đem hắn làm vô não mãng phu lừa gạt. Cựu Vạn Xích lập tức thất vọng cực độ. Thế hệ này Trấn Bắc Vương, hắn tuy là chưa từng thấy, nhưng cũng nghe qua. Thâm cơ cực sâu, lật tay thành mây trở tay thành mưa nhân vật. Loại này có thể để trời sinh thần lực người đều có thể thăng cấp tông sư cảnh giới dị quả, nhất định cũng có thể để hắn loại siêu phàm cảnh này tầng 9 cường giả, thoải mái thăng cấp tông sư cảnh giới. Một mai, liền có khả năng có thể nuôi dưỡng được một vị tông sư. Làm sao tùy tiện đưa cho hắn một cái chỉ là có chút nguồn gốc siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả? Hắn như không ký phần văn tự bán mình, tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Nhìn xem Tần Phong, hắn nhịn không được yếu ớt thở dài. Thăng cấp tông sư, thực tế quá mê người. Nếu là mình thực lực đủ mạnh, liều mạng ra mặt không muốn, nhiều năm góp nhặt hy vọng cùng thanh danh không muốn, cưỡng ép thúc ép đối phương cũng ở đây không tiếc. Hết lần này tới lần khác, chính mình đánh không được, chỉ có bán thân đổi quả con đường này có thể chọn. Cắn răng, hắn giang chống đỡ lấy đứng dậy, mở miệng nói, đã như vậy, lão phu hiện tại liền chạy một chuyến Trấn Bắc Vương phủ. Cái kia, một đám trưởng môn, gia chủ bên kia làm thế nào? Thần Phong ngăn cản Cựu Vạn Xích, tự nhiên là theo phía trước chúng ta thương định. Cựu Vạn Xích bỗng nhiên dừng lại, lập trường khác biệt, điểm xuất phát liền hoàn toàn khác biệt. Phía trước hắn, đứng ở một đám môn phái, gia tộc lập trường suy nghĩ vấn đề, cảm thấy Tần Phong không thua thiệt, mọi người tất cả đều vui vẻ. Trước mắt, vì có khả năng thăng cấp tha thiết ước mơ tông sư cảnh giới, hắn đã quyết định đánh bạc hết thảy, cho dù Trấn Bắc Vương thật muốn hắn ký văn tự bán mình, cho Trấn Bắc Vương phủ bán mạng mấy chục trên trăm năm, hắn cũng biết không chút do dự đáp ứng. Đứng ở Tần Phong cùng Trấn Bắc Vương phủ lập trường tới suy nghĩ vấn đề này, liền hoàn toàn khác biệt. Lão tử lấy được đại cơ duyên, dựa vào cái gì bởi vì sẽ cho các ngươi các đại môn phái cùng gia tộc tạo thành thương tổn cùng trùng kích, liền tặng không cho các ngươi, chỉ đổi một cái không quá đáng tiền hứa hẹn. Trấn Bắc Vương phủ cùng triều đình càng náo càng cứng thời khắc, cái này hứa hẹn chính xác có thể cho tử tôn hậu nhân một cái bảo hộ. Nhưng ngược lại, có nhiều như vậy chân dược, tăng thêm Tần Phong tại Bắc Cương hy vọng, Trấn Bắc Vương phủ thế lực, chính mình bồi dưỡng thiên tài chẳng phải là càng có lợi, càng có bảo hộ. Càng chưa nói, Tần Phong đã ngộ đạo thành công, có thể so tông sư thực lực. Bằng vào một điểm này, liền đã để hắn cùng Trấn Bắc Vương phủ cho dù như phản, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Qua cái mấy năm, thậm chí còn có thể nuôi dưỡng được vị thứ hai, vị thứ ba tông sư, lại bồi dưỡng được một nhóm đoán cốt cảnh cùng tiên thiên cảnh võ giả, quả thực vô địch. Đem nhóm này chân dược đưa cho các đại môn phái cùng gia tộc, đồ đần mới sẽ làm như vậy. Hắn thật muốn giúp các đại môn phái đạt thành việc này, Trấn Bắc Vương đem hắn an tâm đều có, làm sao giúp hắn thăng cấp tông sư cảnh giới? Lão phu cảm thấy điều kiện còn cần bàn lại. Cựu Vạn Xích trầm ngâm chốc lát, quyết định nói, trước tìm cái lý do, đem bọn hắn thu xếp tại chú địa, chờ lão phu tu luyện một đêm, rút đi trên mặt thương thế phía sau, lại tìm bọn hắn lần nữa thương nghị. Chân dược tuyệt không cho đạo lý của bọn hắn. Tần tướng quân cứu vớt Bắc Cương ngàn vạn bách tính, bọn hắn thân là Bắc Cương người, lại hùng hổ doa người, ham muốn tướng quân cơ duyên, thực tế quá phận. Cho dù phân bọn hắn một chút chân dược, bọn hắn cũng nhất định cần lấy ra càng lớn thành ý cùng ấy náy đi ra mới được. Hắn cảm thấy như vậy mới tính đến tính toán vẹn toàn đôi bên. Không chỉ hắn hoàn thành đối các đại môn phái, gia tộc hứa hẹn, Tần Phong cùng Trấn Bắc Vương bên này cũng không mất mát gì. Đây là sinh cơ phấn, chỉ cần bôi lên một chút tại vết thương, bị thương ngoài da có thể trong khoảnh khắc khôi phục như ban đầu. Tần Phong đem đã sớm chuẩn bị tốt sinh cơ phấn bình sứ đưa cho Cựu Vạn Xích. Hắn cũng không có hứng thú lại chờ một đêm. Cựu Vạn Xích kinh ngạc tiếp nhận bình sứ, cảm giác có chút ngộng. Trùng hợp như vậy sao? Người tới mang một đám trưởng môn cùng gia chủ tới, liền nói đã đặt thành để bọn hắn vừa ý điều kiện, chỉ cần bọn họ chạy tới đồng ý liền làm. Tần Phong hướng lấy xa xa thân binh kêu một tiếng. Cựu Vạn Xích cảm thấy lời này có chút không đúng, gặp thân binh chạy bộ rời đi, chỉ có thể trước dùng sinh cơ phấn trị liệu trên mặt thương thế, thậm chí còn nắm chắc thời gian sửa sang lại có chút đầu tóc rối bời, dính đầy cho bụi quần áo. Đến hắn thực lực này cảnh giới cùng bối phận, mặt mũi đã so sinh tử đều trọng yếu. Bị người trẻ tuổi đánh đến mặt mũi bầm dập, đó là nghiêm hình bức cung, cận kề cái chết cũng sẽ không nói ra bí mật. Như không phải có hy vọng thăng cấp tông sư cảnh giới, hắn thậm chí đã có tìm chết tâm tư. Sinh cơ phấn là Lương Vân Hề cho Tần Phong linh dược, trị liệu ngoại thương có kỳ hiệu. Trong chớp mắt thời gian, trên mặt Cựu Vạn Xích xương đỏ liền biến mất vô ảnh. Loại trừ nội thương, bên ngoài cùng lúc trước nhìn không ra khác biệt gì. Đợi thêm nữa chốc lát, 52 vị trưởng môn, gia chủ, ra vẻ trầm ổn, trong lòng thực ra nhảy nhót đi theo thân binh nhanh chân mà tới. Cựu lão, Tần tướng quân. Bọn hắn đi tới xoáy trướng phía trước, không có chút nào phát hiện bất kỳ khác thường gì. Cựu Vạn Xích đang muốn mở miệng, Tần Phong âm thanh bỗng nhiên vang lên, Cựu lão đã cùng ta thỏa đàm, các ngươi xác định, Cựu lão ý tứ có khả năng đại biểu các ngươi 52 gia môn phái cùng gia tộc. Tự nhiên có thể. Một đám trưởng môn cùng gia chủ nhộn nhịp gật đầu. Cựu Vạn Xích lại cảm giác Tần Phong lời này có chút không thích hợp, nhưng lại nghĩ không ra là lạ ở chỗ nào. Xác định dứt khoát. Tần Phong lại hỏi một câu. Xác định. Một đám trưởng môn cùng gia chủ cũng bắt đầu cảm giác Tần Phong lời này có chút không thích hợp. Đã như vậy, hôm nay liền từ các ngươi 52 người tới bản tướng quân soái doanh làm chó giữ nhà. Một tháng sau lại triệu môn hạ hoặc trong tộc cái khác cao thủ tới làm chó giữ nhà, mỗi tháng luôn thế. Tần Phong cao giọng mở miệng. Vù vù. Một đám hào hứng mà đến trưởng môn cùng các gia chủ lập tức vỡ tổ. Gia hỏa này là bị Cửu lão bức điên rồi sao? Nói thế nào ra loại này phát cuồng. Một bên, Cửu lão thì là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tần Phong. Lời này vừa nói, hắn nháy mắt minh bạch phía trước mình là bị chơi xỏ. Đầu lập tức vang lên ong ong, cảm giác muốn bị tức điên rơi. Sống gần trăm năm, bị một cái tiểu thanh niên cho đùa nghịch đến xoay quanh. Cho dù đánh không được, liều mạng, hắn cũng muốn ra cái này một ngụm ác khí. Đều là bố vợ đại nhân chỉ bảo ta làm như vậy, nói là vì lợi ích tối đại hóa. nhưng một phen khác lời nói tuyệt đối đều là thật. Tần Phong có khả năng cảm ứng được, Cựu Vạn Xích giờ phút này đã tức giận đến muốn tại chỗ bạo tạc mức độ. Hắn gọn gàng mà linh hoạt đem đại hắc qua ném cho cha vợ, quang minh lắm liệt nói: "Thực lực của ta, ta Tần Phong làm ra hứa hẹn, đều là làm bằng sắt bảo đảm." Cựu Vạn Xích cơ hồ nổ tung nộ hỏa, giống như thủy triều biến mất. Hắn đã bị Tần Phong một loạt cấp tốc trở mặt, cho làm đến hoài nghi nhân sinh, làm đến liền chính mình cũng không thể tin được. Nhưng Tần Phong thực sự bằng thể chất ngộ đạo thành công, Bắc Cương Chi Thần uy vọng cùng thanh danh, chính xác là làm bằng sắt bảo đảm. Quan trọng nhất, vẫn là tông sư cảnh giới, quá mê người. Vì một đường hy vọng mong manh, hắn nguyện ý bế quan nhiều hơn 10 năm. Trước mắt, càng lớn hy vọng bày ở trước mặt. Dù cho biết bị Tần Phong đuổi nghịch, biết Tần Phong đang lợi dụng chính mình chèn ép các đại môn phái cùng gia tộc, hắn vẫn là trước tiên ép buộc chính mình, lại lần nữa lựa chọn tin tưởng Tần Phong. Chương 135, thật thật giả giả. Thủ, Cửu lão, ngài cùng hắn đạt thành thỏa thuận gì? Một đám trưởng môn cùng gia chủ, tất cả đều luống cuống. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, hào khí và trượng, sát khí trùng thiên, dũng mãnh gan dạ không sợ Bắc Cương chi thần, âm hiểm lên lại là bộ dạng gì? Tần Phong mấy câu nói, nghe vào Cửu lão trong tai, là tại cùng hắn giải thích quả hồng tính chân thực. Nghe vào một đám trưởng môn cùng gia chủ trong tai, lại rõ ràng là Tần Phong sớm đạt được trấn Bắc Vương cái này lao ngân tệ gợi ý, cùng Cựu Vạn Xích đạt thành cái gì bán đi hiệp nghị của bọn hắn. Từng cái đều không thể tin được Cựu Vạn Xích lại sẽ vì lợi ích vội bạc, liền trên trăm năm góp nhặt danh vọng uy danh cũng không cần, làm ra chuyện thế này. Cựu Vạn Xích quay mặt qua chỗ khác, thẹn trong lòng, lại không còn biện pháp. Hắn tuổi trẻ thời gian cũng là nghĩa bạc vân thiên, lời hứa ngàn vàng, quang minh lẫm liệt nhân vật, bằng không cũng không cách nào để giành được uy danh hiển hách cùng danh vọng. Đổi lại khi đó, hắn có lẽ vì mặt mũi, vì hy vọng, khẳng định hướng về Tần Phong nói ra nước bọn, chết cũng không cho tiểu tử này hãm chính mình vào bất nghĩa. Hiện tại trả giá càng nhiều, càng trong lòng không cam lòng. Cả đời cố gắng cùng truy cầu, mấy chục năm bế quan đã để hắn cảm thấy trời đất bao la, cái gì cũng tốt hơn hết thăng cấp tông sư cơ duyên. Không biết xấu hổ có được tông sư, hắn cũng nhận. Một đám trưởng môn cùng gia chủ bộc phát khẳng định phán đoán trong lòng, đều là sắc mặt trắng bệch, lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn không nghĩ tới, cao hứng bừng bừng mà tới, thuận thuận lợi lợi chờ đợi. Đã nước chảy thành sông, liền Tần Phong cái này đại sát thần đô rõ ràng thỏa hiệp, thế mà còn biết có loại biến cố này xuất hiện. Chân dược không nắm bắt tới tay, mơ mơ hồ hồ bị Cửu Vạn Xích bán làm chó giữ nhà. Đại hỉ đại bi, lại gấp vừa hận. Tần tướng quân, Cửu lão đáp ứng ngài cái gì, chúng ta không rõ ràng. Nhưng việc này, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Chúng ta cùng nhau mà tới, là tìm tướng quân trao đổi chân dược. Một vị trưởng môn trước tiên phản ứng lại, xúc động mở miệng. Không sai, Cửu lão vô luận đáp ứng cái gì, cũng cùng chúng ta không quan hệ. Tần tướng quân, chúng ta chỉ muốn biết, ngươi là có hay không nguyện ý đem chân dược giao cho chúng ta đảm bảo. Nó dư trưởng môn cùng gia chủ cũng đều thanh tỉnh, ngươi một lời ta một câu bắt đầu phủi sạch quan hệ. Thế nào? Tần Phong sầm mặt lại, phẫn nộ quát, các ngươi ủy thác Cửu lão toàn quyền phụ trách, bây giờ, bản tướng quân đã cùng Cửu lão thỏa đàm, các ngươi nhưng lại lật lọng, cảm thấy bản tướng quân dễ ức hiếp. Là tướng quân cảm thấy chúng ta dễ ức hiếp a? Một vị gia chủ cuối cùng nhịn không được bạo phát, hắn nổi giận đùng đùng nói, nếu không như vậy, thế nào đưa ra như vậy vũ nhục chúng ta các đại môn phái cùng gia tộc điều kiện? Đáp đúng. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Tần Phong thoải mái thừa nhận. Hắn ba khí mười phần nói, bản tướng quân thiếu chút ít chó giữ nhà, các ngươi chủ động đến cửa, vừa vặn thích hợp. Khinh người quá đáng. Ngươi cứu Vạn Bắc Cương không sai, chúng ta các đại môn phái cũng là nhạn hồi thành tiếng tăm lừng lẫy môn phái cùng gia tộc, há lại theo ngươi tùy ý vũ nhục. Gia chủ này buộc phát nổi trận lôi đình. Không sai, nếu không ngươi lưng tựa trấn Bắc Vương phủ, bất quá là cái tham tướng mà thôi, tại trong mắt chúng ta cái gì cũng không tính được. Cho dù lập xuống đại công, không tầm thường cũng liền phong ngươi cái hầu tước, làm tổng tướng. Chúng ta tại trận, ai không phải tiên thiên cảnh cao trọng, thậm chí là siêu phàm cảnh đệ trọng cường giả. Cho dù không có sau lưng môn phái, gia tộc, tuy không có tận lực đi đắc tội một cái hầu gia một vị tổng tướng, nhưng cũng không phải một cái hầu gia một vị tổng tướng có thể tùy tiện đắc tội. Bắc Cương chi thần là Bắc Cương ngu dân nhóm kính ngươi mà thôi. Chúng ta võ đạo giới thực lực vi tôn, nếu không chấn Bắc Vương phủ cao thủ nhiều như mây, liền chấn Bắc Vương cũng chưa chắc để vào mắt. Thần Phong, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cho dù ngươi lưng tựa chấn Bắc Vương phủ, chúng ta một nhà không thể chơi vào, nhưng chúng ta 52 gia môn phái gia tộc một chỗ, coi như là chấn Bắc Vương tại nơi này cũng không dám như ngươi cuồng vọng như vậy. Cùng công vẫn một đám trưởng môn cùng gia chủ càng nói càng tức. Cựu Văn Xích lại lui về phía sau mấy bước. 25 vị từng bị Tần Phong tìm tới cửa, lần lượt từng cái đánh một lần, tất cả đều dịch trốn lấy không nói ra đi trưởng môn, gia chủ cũng tất cả đều lui về phía sau mấy bước. Bọn hắn đều cảm giác tràng diện này có cố mùi vị quen thuộc. Một giây sau, bọn hắn tất cả đều dự cảm trở thành sự thật. Lập tức cùng công phẫn, tất cả mọi người là giận không nhịn nổi. Tần Phong không có lãng phí thời gian, hắn đột nhiên bạo khởi, đem chiến lực áp chế ở 4.000 điểm, cũng liền là siêu phàm cảnh tầng 3 tà hữu. Một quyền trực tiếp đánh về 27 vị trưởng môn, gia chủ bên trong thực lực tối cường cái vị kia siêu phàm cảnh tầng 2. Tất cả mọi người không phản ứng lại. Chính giữa tranh cãi giá đây, âm ý bất quá động thủ rất bình thường, đánh không được còn động thủ liền không hợp lý. Ai cũng không thể tưởng được, hơn 10 vị tiên thiên cảnh cao trọng cùng 3 vị siêu phàm cảnh đế trọng cùng nhau chửi ầm lên, giận không nhịn nổi thời điểm. Tần Phong một cái tiên thiên cảnh tầng 4-5 lại sẽ hung hãn xuất thủ, trước tiên chất vấn. Và anh, siêu phàm cảnh tầng 2 cường giả phản ứng lại thời điểm, Tần Phong thiết quyền đã đến trước mặt, hắn chỉ có thể miễn cưỡng vung tay ngăn cản. Một tiếng vang thật lớn, chuyện đột nhiên xảy ra, căn bản không kịp triệu tập quá nhiều nội lực ngăn cản. Siêu phàm cảnh tầng 2 chỉ cảm thấy đắc thủ cánh tay cơ hồ bị một quyền này cho đập gãy, cả người ngược lại cũng bay ra đi. Sau lưng mấy vị trưởng môn cùng gia chủ vô ý thức tránh ra. Một giây sau, bọn hắn liền nhìn thấy một đạo tàn ảnh lướt qua. Tần Phong đã đuổi kịp vị này siêu phàm cảnh tầng 2, lại là đấm ra một quyền. Lực lượng phi phàm, tốc độ cực nhanh. Ầm. Chính giữa siêu phàm cảnh tầng 2 phân bụng. Vị này bị đánh cái trở tay không kịp cương giả, chỉ cảm thấy trong bụng quay cuồng, khí hải chấn động, cơ hồ đau ngất đi. Mới rơi xuống đất, Tần Phong lại lần nữa đuổi kịp. Một bàn tay trực tiếp phiến tại siêu phàm cảnh tầng 2 cường giả trên mặt. Cái này một hồi, lực đạo giảm mất hơn phân nửa, chỉ là đem đối phương cho đập bay phiến ngất đi. Đinh, ngài đánh bại địch nhân, thu được chiến lực 305. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Tần Phong quẹo thật nhanh, lại nhào về phía một vị siêu phàm cảnh tầng 1. Một đám trưởng môn cùng gia chủ, cuối cùng phản ứng lại. Vị này Bắc Cương chi thần, mấy tháng trước vẫn chỉ là tiên tiên cảnh tầng 4 năm thực lực. Trước mắt, từ tốc độ, lực lượng để phán đoán, không ngờ trải qua có không thua bởi siêu phàm cảnh tầng 3 cường giả thực lực. Bọn hắn không kịp nghĩ nhiều, nhộn nhịp xuất thủ chặn lại. Rầm rầm rầm. Hỗn chiến một mảnh. Không ngừng có trưởng môn hoặc gia chủ bị Tần Phong cho một quyền đánh bay ra ngoài. Nhạn Hồi Thành là châu phủ, đứng đầu nhất môn phái gia tộc, đặt ở toàn bộ Bắc Cương cũng là đỉnh tiêm một nhóm. Có thể được mời tới Tần Phong nơi này môn phái gia tộc, cơ hồ đều là có siêu phàm cảnh cường giả chấn giữ môn phái gia tộc. Chỉ bất quá, những môn phái kia gia tộc uy tín lâu năm các cường giả, đã sớm cùng Cựu Vạn Xích đồng dạng phái ẩn, du lịch danh sơn đại xuyên, tìm kiếm đủ loại cơ duyên, dị bảo, hoặc là bế quan tu luyện. Làm gia chủ sự tình trưởng môn, gia chủ, đại bộ phận tại tiên thiên cảnh cao trọng đến siêu phàm cảnh đê trọng ở giữa. 27 vị trưởng môn, gia chủ, tối cường 3 vị, theo thứ tự là một vị siêu phàm cảnh tầng 2, hai vị siêu phàm cảnh tầng 1. Tần Phong xuất kỳ bất ý, lấy siêu phàm cảnh tầng 3 tả hữu thực lực, trước tiên đem tối cường cái vị kia siêu phàm cảnh nhị trọng kích bại. Đằng sau, liền muốn đơn giản rất nhiều. Hắn tuy là cố tình đè thấp chiến lực, nhưng nhục thân phòng ngự nhưng vẫn là vô cùng cường đại, lại có hay không sợ hại đao thương nhuyễn giáp tại thân. Bản thân còn tinh thông hỗn chiến, tránh đi yếu hại công kích đồng thời, quyết định một cái siêu phàm cảnh tầng 1 điên cuồng tấn công loạn đánh. Đánh nằm xuống một cái đổi lại một cái. Đinh đinh đương đương hệ thống nhắc nhở không ngừng. Chỗ không xa, mặt khác 25 vị đã từng bị Tần Phong đánh trưởng môn cùng gia chủ, nhanh như kiến bò trên chảo nóng. Muốn lên trước hỗ trợ, cùng chung mối thù, gặp Tần Phong cường hãn đáo như thử trình độ, thực lực tăng lên nhanh như vậy, cũng đều do dự. Sợ bị đi theo bị đánh ngã, liền cái cứu vãn chỗ trống đều không có. Cựu Vạn Xích thì trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Tỉnh táo lại, hắn đã đại khái nhìn ra, vị này Bắc Cương chi thần tâm cơ, sợ là không hề tầm thường. Trước dụ hắn đơn độc bàn điều kiện, trở mặt như là sách, cứ thế mà đem hắn đường đường một cái siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả, cho đánh đến chết đi sống lại, làm đến hoài nghi nhân sinh. Lại dựa vào thăng cấp tông sư dụ hoặc, không chỉ để hắn nguyện bản thân, thậm chí mơ mơ hồ hồ liền nói không giữ lời, thành áp chế 52 đại môn phái gia tộc đồng lõa. Từng bước một chút, đối với tình người đem khống chế cực mạnh, để hắn không hiểu thấu liền bùn chân hãm sâu, không rút ra được. Hắn lúc ấy đầu có chút loạn, thật tin Tần Phong nói vậy, cho là đây đều là trấn Bắc Vương kế hoạch. Hiện tại xem như nghĩ thông suốt. Cái này liên tiếp vòng vòng đan xen thủ đoạn, đột phát tình huống, cần lâm tràng ứng biến tỉ mỉ quá nhiều, trấn Bắc Vương cho dù thần cơ diệu toán, cũng không có khả năng trước an bài. Bắc Cương chi thần, vô luận là đầu não vẫn là thực lực, đều viễn siêu thế nhân tưởng tượng. Hắn hiện tại chỉ cầu vị này thật thật giả giả mê người mắt Bắc Cương chi thần, thật có thể tin thủ hứa hẹn. Xem ở hắn chính xác nguyện ý vì thăng cấp tông sư mà bán thân phân thượng, đừng đem hắn đùa chơi chết. Chương 136, triệt để khuất phục. 27 vị trưởng môn, gia chủ, rất nhanh liền nằm một chỗ. Có hôn mê bất tỉnh, có nằm trên mặt đất, cắn răng, bướng bỉnh lấy cốt, nhịn đau nhìn kỹ Tần Phong. Tần Phong lại không lại để ý tới bọn hắn. Chuyến này, không hưởng công hắn hao tâm tổn trí thiết kế một phen. Chỉ là Cựu Vạn Xích cùng 27 vị trưởng môn, gia chủ, mang đến cho hắn chiến lực, liền cao tới hơn 4000 điểm. Tăng thêm phía trước hắn mấy ngày tập luyện chỗ đến chiến lực, trung quy chiến lực đã một lần hành động đột phá 3 vạn điểm đại quan, đạt tới 3.02 vạn. Có thể so tông sư cảnh tầng 2. Nếu là tăng thêm mình đồng gia sát, lực bạ sơn hà hai đại năng lực đặc thủ, thực lực chân thật chỉ sẽ tăng mạnh. Thật muốn có khả năng lợi dụng năng lực nhận biết dẫn động pháp tắc lực lượng để bản thân sử dụng, dù cho chiến lực không còn tăng lên, cũng có thể đạt tới thế tục vô địch mức độ. Ánh mắt của hắn rời về phía mặt khác 25 vị, đã từng đều bị hắn đánh qua một hồi trưởng môn, gia chủ, Tần tướng quân. 25 vị trưởng môn, gia chủ đã rối loạn tâm lòng, trọn vẹn không biết nên ứng đối ra sao cục diện trước mắt. Trước mắt cục diện này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn lúc tới mong chờ cùng chủ tính. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Cựu Vạn Xích vị này mấy chục năm trước, liền tại toàn bộ Bắc Cương có uy danh hiển hách lao tổ tông, dĩ nhiên sẽ không hiểu thấu bán đứng bọn họ. Bọn hắn cũng không nghĩ ra, Tần Phong thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh đáo như thử trình độ, lại so với bọn hắn còn hung ác. Bọn hắn chỉ là muốn Tần Phong nắm giữ chân dược mà thôi. Mà Tần Phong lại muốn bọn hắn các đại môn phái cùng gia tộc cao tầng tới Bắc Hà tuần vệ quân chú địa làm chó giữ nhà. Không đồng ý liền mở đánh. Cái này nếu là đánh xong còn không đồng ý, bọn hắn thực tế lo lắng, Tần Phong một lời không hợp liền mở giết, xua binh diệt các đại môn phái cùng gia chủ. Các ngươi muốn để thối bị cảnh cùng đoán cốt cảnh chờ đê trọng võ giả, tốc độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh chân dược. Tần Phong nhìn xem bọn hắn hỏi. 25 vị trưởng môn, gia chủ đều là câm như hến, không dám trả lời. Bản tướng quân rất kỳ quái, ai cho các ngươi dũng khí? Tần Phong hừ nói, từ trước đến giờ đều chỉ có ta Tần Phong mắng người cướp người, đánh người giết người, lúc nào đến phiên người khác tới mắng ta cướp ta? Cái này nếu là lui một bước, các ngươi chẳng phải là còn muốn đánh ta giết ta? Phóng nhãn Bắc Cương, người nào không biết ta Tần Phong tính cách? Các ngươi đã có lòng dũng cảm đến cửa mắng ta cướp ta, ta ra tay trước thì chiếm được lợi thế, đánh các ngươi giết các ngươi, không quá phận, cực kỳ giảng đạo lý a. Không không không. Tần tướng quân hiểu lầm, chúng ta chỉ là cảm thấy Tần tướng quân đem chân dược dùng tại võ giả bình thường trên mình, thực tế phung phí của trời, đến cửa thuyết phục mà thôi. Đúng đúng đúng, chỉ là đến cửa thuyết phục. Tần tướng quân chớ trách, chúng ta thật không có tâm tư khác. 25 vị trưởng môn, gia chủ, tất cả đều luống cuống. Những cái kia bị thương không ít, nằm dưới đất trưởng môn, các gia chủ cũng là trong lòng kinh hãi. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, Tần Phong cái này một lời không hợp liền đánh người mãng phu, lại có lý có căn cứ. Thực lực vi tôn võ đạo giới, bị người mắng bị người đoạn, thực lực yếu chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thực lực mạnh, đánh lại giết trở về, chọn vẹn hợp tình hợp lý. Lấy Tần Phong tại Bắc Cương hy vọng, lại là chiếm lý, thật muốn diệt bọn hắn, liền thanh danh hy vọng cũng sẽ không bị tổn thương. Tần Phong giơ tay lên một cái. 25 vị trưởng môn, gia chủ, nháy mắt ngậm miệng lại. Ta là mãng, không thế nào thích động đầu óc, có thể các ngươi cũng đừng coi ta là đồ đần. Tới nơi này làm gì, trong lòng các ngươi rõ ràng, ta cũng rõ ràng. Trong mắt Tần Phong, sát cơ chớp động, lấy tính tình của ta, không diệt các ngươi cả nhà, ăn ngủ không yên. Không biết làm sao, ta tại Khâu Lâm thành nhất thời đầu óc phát sốt, nói ra quá ta Tần Phong, bộ hạ tướng sĩ, đao thương tuyệt đối sẽ không tại Bắc Cương mặt người phía trước rút ra lời nói. 10 cái 8 cái không tính, các ngươi nhiều môn phái như vậy, gia tộc, đệ tử, tộc nhân rất nhiều. Diệt 3 5 cái cũng không tính là gì, nhưng giết sạch liền có chút không nói được. Một đám trưởng môn, gia chủ đều là đại hỷ, rất có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Còn tốt, pháp không trách chúng điểm ấy, ngược lại đoán chúng. Tần Phong tiếp tục nói, ngược lại, thả các ngươi, bản tướng quân lại trong lòng khó chịu. Vừa vặn trong quân thiếu chút ít giáo đầu truyền thụ cao thâm công pháp, các ngươi những môn phái kia, gia tộc trưởng môn, gia chủ, dứt khoát tới quân ta bên trong làm giáo đầu. Tướng quân, chúng ta các đại môn phái cùng gia tộc công pháp đều là bất truyền tuyệt học, không thể tại trong quân truyền thụ. Một vị thân mang màu trắng trang phục trưởng môn đội la lên. Tần Phong gật đầu một cái, dò hỏi, ngươi là cái nào môn phái? Ta nguyện ý. Áo trắng trưởng môn hướng về Tần Phong chắp tay, nghĩa chính ngôn tử, tướng quân bảo hộ Bắc Cương, là ta Bắc Cương đại hạnh. Thân là Bắc Cương một thành viên, chúng ta trời lâm cửa tự nhiên lược tận sức mọn. Hôm nay bắt đầu, ta liền lưu tại trong quân, truyền thụ trong quân tướng sĩ công pháp. Tần Phong vừa nhìn về phía mặt khác 24 vị trưởng môn, gia chủ. Mọi người nhộn nhịp chắp tay, quang minh lẫm liệt. Lần lượt từng cái tỏ thái độ, vì Bắc Cương, không thể chối từ. Tần Phong không đi nhìn những cái kia nằm dưới đất trưởng môn, gia chủ. Đều là nổi tiếng đại nhân vật, cho dù nhận tội, cũng sẽ không cùng trước mắt cái này 25 vị đồng dạng. Đến cho người ta một điểm cứu vãn chỗ trống, lưu một điểm cuối cùng của cường. Hắn tán thường nói, đã như vậy, ta sẽ tìm người an bài. Thật tốt biểu hiện, đã làm ta Bắc Hà tuần vệ quân giáo đầu, vậy cũng tính toán dưới trướng của ta một thành viên, không thể thiếu công lao của các ngươi cùng ban thưởng. Một đám trưởng môn cùng các gia chủ đều là trên mặt cười làm lành, trong lòng tiếng mắng không ngừng. Nếu không phải sợ ngươi kêu đánh kêu giết, quỷ nguyện ý làm ngươi bộ hạ, thậm chí đem võ công tuyệt học đều truyền thụ đi ra. Mẹ nó, coi chúng ta những cái này trưởng môn, gia chủ cùng những cái kia phổ thông Bắc Cương người đồng dạng, lấy làm ngươi bộ hạ tướng sĩ làm vinh. Đi a. Thần Phong phất phất tay. 25 vị trưởng môn, gia chủ, bất đắc dĩ lên trước, dìu đỡ những cái kia bị thương trưởng môn cùng gia chủ. Từng cái đều là trong lòng đau khổ. Nghĩ đến nên làm như thế nào cái này giáo đầu, đã có thể đem cái này đại sắt thần qua loa đi qua, lại có thể bảo đảm môn phái cùng gia tộc bất truyền tuyệt học sẽ không tiết ra ngoài. Đúng rồi, suýt nữa quên mất bố vợ đại nhân mặt khác hai cái bàn dao. Quay người đi không mấy bước Tần Phong, lại xoay người lại, thực lực của ta, các ngươi tạm thời bảo mật, không được truyền ra ngoài. Được. Mọi người vội vàng gật đầu. Lại đến. Liên la ban thưởng, cụ thể thế nào đánh giá, huấn luyện, ta không rõ ràng, chờ trấn Bắc Vương phủ hộ vệ đưa chi tiết kế hoạch tới. Tần Phong tiếp tục nói, biểu hiện tốt, đều có chân dược phục dụng. Hơn nữa, là để tiên thiên cảnh cùng siêu phàm cảnh, tốc độ tu luyện đều có thể trên diện rộng tăng nhanh chân dược. Chỉ là số lượng có hạn, chỉ có biểu hiện tốt nhất một nhóm có thể có được. Đúng rồi, việc này cũng nhất định cần nghiêm ngặt bảo mật. Ai truyền đi, trấn Bắc Vương phủ diện hai cả nhà. Một đám trưởng môn cùng các gia chủ, mở to hai mắt nhìn. Để tiên thiên cảnh cùng siêu phàm cảnh, tốc độ tu luyện đều có thể trên diện rộng tăng nhanh chân dược. Bọn hắn không nghĩ tới, đại hỉ đại bi phía sau, lại vẫn có hy vọng. Tần tướng quân, tuy là chúng ta vừa mới có chút hiểu lầm, nhưng thủ hộ Bắc Cương cũng là chúng ta huyết kiếm môn trách nhiệm, lão phu nguyện ý lưu tại chú địa làm giáo đầu. Một vị bị thương trưởng môn đông nhiên mở miệng, còn lại cũng bắt đầu tranh nhau chen lấn tỏ thái độ, e sợ cho chậm một điểm liền không có giáo đầu vị trí. Mặt mũi ngông nên thực tế không sánh được thực lực cảnh giới tăng lên. Một bên Cựu Vạn Xích âm thầm tắt lưỡi, vị này Bắc Cương chi thần thật là lật tay thành mây trở tay thành mưa, trách trách hô hô tựa như hoàn toàn không có bố cục, giữ rằng ngang ngược, thực ra bất hiện sơn bất lộ thủy, một trận quyền đấm cước đá loạn tất cả mọi người tâm thần cùng bình tĩnh phía sau, dễ dàng đem Nhạn Hồi thành võ đạo môn phái gia tộc cho làm đến ngoan ngoãn. Hắn hiện tại cũng coi như nhìn rõ ràng Tần Phong một lần này dạy vào sau lưng toàn tính. Bắc Cương tất cả võ đạo thiên tài, cùng Bắc Cương các đại môn phái võ công tuyệt học. Làm không tốt, vị này Bắc Cương chi thần cũng sớm đang mưu đồ tốt hết thảy, các đại môn phái đến cửa đều tại tính toán bên trong. Mà kết quả, đạt được mục đích, hắc oan ném trò trấn Bắc Vương. Hắn vẫn là cái kia trong mắt thế nhân, dũng mãnh gan dạ không sợ, bá đạo cường thế, vạn người kính ngưỡng Bắc Cương chi thần. Đa tạ Cửu lão tương trợ, chuyện cụ thể, làm phiền Cửu lão đi một chuyến trấn Bắc Vương phủ, cùng nhạc phụ ta đại nhân nói chuyện. Tần Phong lại hướng về Cửu Vạn Xích chắp tay, vậy mới trở về soái trướng nghỉ ngơi. Cựu Vạn Xích á khẩu không trả lời được, hắn vậy mới phản ứng lại, chính mình thảm hại hơn, tức là người bị hại, cũng là con nổi hiệp. Tần Phong một bộ này đánh một bàn tay cho cái táo ngọn, vắt một cái hắc qua lại cho cái táo ngọn chơi xuống, để hắn đem Nhạn Hồi thành các đại môn phái trưởng môn cùng gia chủ đều đắc tội mấy lần. Hy vọng, uy tín cái gì, tính toán triệt để không còn, cũng càng không đường lui, trả giá càng nhiều, càng không nguyện buông tha. Hắn chỉ có thể một con đường đi đến, tối thiểu thành thành thật thật, trước cho Tần Phong cùng trấn Bắc Vương phủ đánh 3 đến 10 năm công, nhìn một chút có phải là thật hay không có thể thăng cấp tông sư cảnh giới. Tướng quân đi thong thả. Mãi cho đến Tần Phong nhanh đến xoáy trướng cửa ra vào, Cựu Vạn Xích mới phản ứng lại, thái độ cùng kính không ít. vị này Bắc Cương chi thần, hắn đánh không được cũng không thể chơi vào. Thăng cấp tông sư cảnh giới đại cơ duyên, lòng tin của hắn cũng mạnh hơn mấy phần. Bởi vì không bao lâu, các đại môn phái, gia tộc trưởng môn cùng gia chủ, tối thiểu có khả năng trước chứng minh trên tay của Tần Phong, là có hay không có thể để tiên tiến cảnh, siêu phàm cảnh tăng thêm tốc độ tu luyện chân dược. Tướng quân đi thong thả. Các đại môn phái trưởng môn cùng gia chủ, gặp danh chấn Bắc Cương lão tổ tông đều cùng kính như thế, tuy là không rõ ràng cho lắm, vẫn là nhộn nhịp mở miệng đưa tiễn. Thằng đến Tần Phong đi vào xoáy trướng, đều có chút không bình tĩnh nổi, cảm giác như làm trận cổ quái mộng. Đều biết trấn Bắc Vương tâm cơ thâm trầm, lại không nghĩ rằng, lại sâu đến như vậy làm người sợ hãi mức độ. Một vị trưởng môn yếu ớt thở dài, sớm biết như vậy, hắn than không nổi nữa. Bởi vì sớm biết như vậy, hắn vẫn là sẽ đến. Cuối cùng, trấn Bắc Vương tâm cơ cực sâu, đã để mắt tới các đại môn phái cùng gia chủ bất truyền tuyệt học, bọn hắn trốn được mùng một tránh không khỏi 15. Tại không có lựa chọn khác dưới tình huống, có thể đổi đến có thể để cho chính mình, để môn phái các cao tầng tốc độ tu luyện bạo tăng cực phẩm chân dược, hình như vẫn tính kiếm lời. Chương 137, tin tức không ngừng. 3 ngày sau, một đám trưởng môn, gia chủ tại trở về chuyến nhạn hồi thành phía sau, chính thức cưỡi ngựa nhậm chức, kiêm chức Bắc Hà tuần vệ quân công pháp giáo đầu. Bắc Hà tuần vệ quân, tuy là còn tại đại quy mô thay phiên nghỉ ngơi bên trong, chú địa bên trong vẫn như cũ duy trì không ít tướng sĩ số lượng. Tin tức truyền ra, lại thêm trấn Bắc Vương phủ trợ giúp, Tần Phong đạt được đại cơ duyên, có lượng lớn nhưng để cảnh giới thấp võ giả tốc độ tu luyện bạo tăng tin tức cũng đi theo truyền ra. Bắc Cương võ đạo giới một mảnh xôn xao. Mỗi phủ mỗi huyện, các môn các phái cùng thế gia hào cường, nhộn nhịp phái người tiến về nhạn hồi thành, tìm các đại môn phái kháng nghị. Bọn hắn rất rõ ràng, tay cầm đại lượng nhưng để cảnh giới thấp võ giả tốc độ tu luyện bạo tăng chân dược, Bắc Hà tuần vệ quân đem không chỉ đối phổ thông Bắc Cương người trẻ tuổi lực hấp dẫn bạo tăng, đối võ đạo các thiên tài cũng có vượt qua các đại môn phái lực hấp dẫn. Bây giờ, nhạn hồi thành những môn phái kia, gia tộc trưởng môn, gia chủ lại nhộn nhịp kiêm nhiệm Bắc Hà tuần vệ quân công pháp giáo đầu, thậm chí hứa hẹn nguyện ý truyền thụ đủ loại cao thâm công pháp. Này bằng với đem các đại môn phái cùng gia tộc, đối võ đạo thiên tài chỉ có lực hấp dẫn cũng cho tất đoạn. Các đại môn phái cùng gia tộc, khả năng hấp dẫn liên tục không ngừng võ đạo thiên tài gia nhập, dựa vào là đơn giản liền là tài nguyên cùng công pháp. Bây giờ vô luận là tài nguyên, vẫn là công pháp, tất cả đều không bằng Bắc Hà tuần vệ quân. Lại thêm Tần Phong uy danh hiển hách, Bắc Cương chi thần danh hảo, tại thực lực vi tôn võ đạo giới không tính là gì. Nhưng võ đạo giới mới mẻ huyết dịch, những cái kia trong trăm có một, ngàn dặm chọn một võ đạo các thiên tài, đại bộ phận cũng là thực sự Bắc Cương người thường xuất thân. Không cần nghĩ đều biết, những cái kia tuổi trẻ võ đạo thiên tài, 9 thành 9 trở lên, đều sẽ không chút do dự lựa chọn gia nhập Bắc Hà tuần vệ quân. Không có võ đạo thiên tài gia nhập, đừng nói Bắc Cương các đại môn phái, liền những tộc nhân kia phân chi đông đảo danh gia vọng tộc, không dùng đến bao nhiêu năm, đều đến biến thành không trung lầu các. Nhưng mà, mặc cho mỗi phủ mỗi huyện môn phái gia tộc, thế nào đến cửa lý luận, phân tích lợi và hại, thậm chí uy hiếp đe dọa. Nhạn hồi thành các đại môn phái cùng gia tộc, vẫn như cũ không dành để ý. Giảng đạo lý, bọn hắn nghe lấy. Muốn đánh giá, bọn hắn cũng trở lấy. Lại muốn khắc phục, cảm thấy chính mình lòng dũng cảm đủ lớn, liền đi tìm Tần Phong lý luận. Nhạn hồi thành 52 đại môn phái cùng gia tộc, như Tần Phong chỗ liệu, ngược lại thành trong tay hắn, triệt để chặt đứt Bắc Cương các đại môn phái, gia tộc căn cơ một cái đại đao. Đại thế đã thành. Mặc cho mỗi phủ mỗi huyện môn phái gia tộc như thế nào chuẩn bị, cũng không cải biến được Bắc Cương võ đạo giới sắp tan thành mây khói, võ đạo thiên tài, thậm chí đã có một chút thành tựu đám võ giả vào hết Tần quân xu thế. Tần quân chú địa, Tần Phong đều là 3 ngày tập luyện, lợi dụng năng lực nhận biết dẫn dắt ý cảnh lực lượng. Thành công tìm tới phương hướng phía sau, dựa vào thân thể cùng năng lực nhận biết, đối pháp tác lực lượng cực sâu linh ngộ, tiến triển có thể nói thần tốc. Mấy ngày ngắn ngủi, liền có thể đem tốc độ ý cảnh dung nhập vào tốc độ di chuyển cùng tốc độ xuất thủ bên trong, bắt đầu bắt tay vào làm dung nhập phương diện khác ý cảnh. Mà theo lấy chiến lược tăng lên, đối pháp tác lực lượng lĩnh ngộ càng sâu, hiệu quả cũng tại không ngừng trèo lên. Buổi tối, hắn thì nghiên cứu một chút đại thảo nguyên bản đồ, nhìn một chút trấn Bắc Vương phủ hộ vệ đưa tới tin tức. Theo kế hoạch của hắn, phong thưởng đưa đến thời điểm, liền là Tần quân chính thức tiến vào đại thảo nguyên mỗi đại bộ lạc này. Tuy là lòng tin 10 phần, nhưng kế hoạch chu đáo, xác suất thành công càng cao, cũng có thể càng lớn mức độ giảm xuống thương vong. Phương diện tin tức thì là chuyện tốt không ngừng. Giá trị 3600 vạn lượng bạc phong thưởng, tuy là chỉnh tự rất nhiều, nhưng tại trấn Bắc Vương phủ phái người ám sát hoặc là uy hiếp mấy vị tương quan quan viên, khiêu khích sóng to gió lớn lại bị Lương Khang đế đè xuống phía sau, có thể nói hướng về Bắc Cương chạy như bay đến. Hắn tù binh đưa đi trấn Bắc Vương phủ đám kia ẩn nút thế lực thành viên, cũng tại Vương phủ đủ loại năng nhân dị sĩ chung sức hợp tác xuống, bước ra không ít tin tức hữu dụng. Cái kia thế lực mạnh, cùng hắn suy đoán đồng dạng, có chút vượt qua hắn cùng trấn Bắc Vương tưởng tượng. Đúng là một cái tên là Địa Ma giáo tổ chức. Địa Ma giáo giáo chủ là một vị siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả. 10 vị trưởng lão cũng đều có siêu phàm cảnh nhất đến cựu trọng thực lực. Trừ đó ra, còn có đủ loại đến từ chư quốc, thậm chí là hải ngoại năng nhân dị sĩ. Sớm tại 20 năm trước, Địa Ma giáo liền đã tuyển định Âu Sầu thất bại Vĩnh Vương làm khối lỗi, cũng trong bóng tối bố cục. Cho đến ngày nay, đã đến thu lưới đánh cược một lần mức độ. Nhưng mà, cái này còn không phải Địa Ma giáo chỗ cường đại. Địa Ma giáo cường đại, ở chỗ nó chỉ là một cái tên là Thiên Ma giáo thế lực phân chi. Thiên Ma giáo dã tâm bừng bừng, toàn tính to lớn. Địa Ma giáo giáo chủ, 10 vị trưởng lão cùng một chút có năng lực đặc thù cao thủ, đều là Thiên Ma giáo phái tới khống chế Đại Lương quốc thành viên. Loại kia để người có thể chết mà phục sinh, có khủng bố tự lành năng lực, thực lực cảnh giới tăng nhiều thủ đoạn, thì là Thiên Ma giáo lợi dụng một loại công pháp và đặc thù vật liệu kết hợp mà thành. Tin tức này, đối Tần Phong mà nói, không thể nghi ngờ xem như một cái không nhỏ kinh hỉ. Một cái nữa tương đối trọng đại điểm tin tức, thì là cha mẹ của hắn mời bà Mai, một vị cùng trấn Bắc Vương xem như biểu huynh muội lao hầu tức phu nhân, đã nhanh ngựa thêm roi, chạy tới nhạn hồi thành. Đi cùng một chỗ, còn có mấy mười xe, giá trị 100 vạn lượng bạc xính lễ. Ngày cưới, Thần Phong cùng Trấn Bắc Vương kỳ thực đã quyết định, đó chính là cuối năm, bọn hắn cần thời gian, bức Lương Khang Đế móc ra nhiều bạc hơn. Đại hôn phía sau, chờ hắn đem phụ mẫu tiếp đến Bắc Cương, không sai biệt lắm liền đến Đại Lương quốc lâm vào không người kế tục, quốc khố chống rông thời kỳ. Bọn hắn thì hoàn thành chỉnh hợp cùng bố cục, trước gom góp đến đại lượng lương thực, binh hùng tướng mạnh, có tư cách phía Bắc Cương lực lượng, nhanh chóng thôn tính toàn bộ Đại Lương quốc. Hửng. Đầu tháng, Tần Phong ngay tại chuyên môn sân huấn luyện, một bên tập luyện, một bên dùng năng lực nhận biết dẫn dắt sắc bén phương diện ý cảnh tại bên trong trường thương. Một tiếng ngạo mạn cuồng vọng gầm thét từ giữa không trung truyền đến. Toàn bộ diễn võ trường, kiêm nhiệm giáo đầu trưởng môn, các gia chủ, những cái kia mới gia nhập Tần quân các tân binh, đều là hoảng sợ ngẩng đầu. Chỉ có các lao binh, thần sắc tự nhiên, cái kia làm gì? Bọn hắn nghe ra được, thanh âm này đến từ Thao Thiết. Xuống. Tần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Giữa không trung, Thao Thiết chạy lướt qua mà xuống. Kình phong gào thét, uy phong lẫm liệt. Qua trong giây lát liền đến Tần Phong trước người. Ô ô. Nó liếm láp Tần Phong dày mặt, ngoắc ngoắc cái đuôi. Liền chờ ngươi trở về. Tần Phong ngón trỏ hướng xuống ép xuống một chút. Thao Thiết lập tức tứ chi quỳ xuống, nằm trên đất. Đợi đến Tần Phong trở mình ngồi ở trên lưng, lại nhảy lên một cái, theo Tần Phong phân phó, từ giữa không trung, hướng về Bắc Cương cùng Đại Thảo Nguyên biên cảnh phương hướng, tốc độ cao nhất chạy lướt qua. Cuồng phong gào thét, như là sấm nổ. Tốc độ chợt tăng tối thiểu gấp đôi. Người có trí tuệ đến nay, liền có hai loại hình thái. Tần Phong không khỏi hỏi một câu. Từ tốc độ để phán đoán, Thao Thiết hao phí hơn nửa tháng thời gian, thôn vệ 30 vạn khuyển nhung tộc chiến sĩ thi thể, tăng thêm đại lượng siêu phàm cảnh cường giả cùng tiên thiên cảnh cao thủ. Thực lực, không sai biệt lắm đã đạt tới siêu phàm cảnh tầng 5 mức độ. Nếu là đem những cái này thôn vệ năng lượng hoàn toàn tiêu hóa, theo hắn phòng trừng, cần phải có thể đạt tới có thể so siêu phàm cảnh tầng 6. Khoảng cách có thể so tông sư cảnh giới, cũng không tính rất xa. Khiến hắn đột nhiên có chút chờ mong, Thao Thiết nếu là đột phá, sẽ có biến hóa như thế nào? Cuối cùng, đây chính là một đầu thượng cổ hung thú. Theo Lương Vân Hề tại trên cổ tịch nhìn thấy tài liệu, Thao Thiết thành niên kỳ, có thôn tiên ăn ngày khả năng, cho dù là cường đại nhất tu tiên giả liên thủ cũng khó có thể địch nổi cùng áp chế. Toàn bộ tu tiên giới phải trả ra to lớn đại giới, tổn thất vô số pháp bảo, liên thủ mới có thể diệt đi. Hắn đột phá đến có thể so tông sư cảnh giới thời gian, thân thể tiến hóa đến khó bề tưởng tượng mức độ. Thao Thiết đầu này thượng cổ hung thú, cho dù không bằng hắn, nhất định cũng sẽ có biến hóa không nhỏ. Ô ô. Thao Thiết lắc đầu vẫy đuôi, thử lấy dùng ý niệm truyền đạt câu trả lời của mình. Thần Phong có khả năng cảm ứng được ý tứ đại khái. Như hắn chỗ liệu, Thao Thiết mới có ý thức cùng trí tuệ thời điểm, chỉ là như tiểu hắc cầu lớn nhỏ. Thằng đến thân thể gầy ốm, có không thua bởi một chút giã thu thực lực, đạt tới có thể so thối bị cảnh võ giả mức độ phía sau. Mới bỗng nhiên thu được hai tầng hình thái, thân thể có thể lớn có thể nhỏ, lại có khả năng đạp không mà đi. Nhưng lúc sau, thì lại không biến hóa quá lớn, chỉ là theo lấy thực lực tăng lên, nhục thân cường độ cũng đi theo trèo lên. Như vậy tính ra, đạt tới có thể so tông sư thực lực phía sau, ngược lại vô cùng có khả năng lại lần nữa tiến hóa. Thần Phong mặt lộ chờ mong. Lấy thực lực của hắn tốc độ tăng lên, chân chính có khả năng miễn cưỡng bắt kịp bước chân, trường kỳ cho hắn cung cấp giúp ích, cũng chỉ có Thao Thiết đầu này thượng cổ hung thú. Hơn 300 dặm lộ trình, cũng liền gần nửa canh giờ liền đến. Từ trên cao ba quát, đã thấy liên miên không dứt trấn Bắc quân chú địa. Hắn lần này ra ngoài, là quân công phong thưởng sắp đến Bắc Cương. Tùy thời có thể đối Đại Thảo Nguyên phát động xâm lấn. Bởi vậy cố ý đi một chuyến, trước hết để cho gần 30 vạn trấn Bắc quân tỉnh lại, chỉ các loại quân nhu lương thảo đưa đến, liền chính thức tiến vào Đại Thảo Nguyên. Chương 138, để trấn quân tâm. Nguyên bản, 30 vạn trấn Bắc quân vẫn luôn là phân tán trú đóng ở Bắc Cương cùng Đại Thảo Nguyên châu giáp giới. Chỉ có trấn Bắc quân xoáy bộ trú địa, sẽ đồn trú chừng 10 vạn trấn Bắc quân. Nhưng mà phong vân đột biến, Bắc Hà tuần vệ quân đại thắng 60 vạn khuyển nhung tộc liên quân, để 30 vạn trấn Bắc quân tầm quan trọng trong vòng một đêm xuống đến đáy vực. Tăng thêm đã không sợ Lương Khang Đế, trấn Bắc Vương hạ thủ vừa nhanh vừa độc. Ngắn ngủi hơn nửa tháng, trấn Bắc quân chủ soái Bàng Thiệu Nguyên vốn nhờ cấu kết khuyển nhung tộc nhân mà bị cầm tù, ba vị tổng tướng cũng bị tận diệt, bởi vì tham ô, làm việc thiên tư trái luật các loại nguyên nhân hạ ngục. 30 vị tham tướng cũng có một nửa bị bắt lại cùng bỏ cũ thay mới. Kịch liệt như thế cao tầng dung chuyển, đổi lại trước đây, chỉ cần một chút tham tướng, giáo uy đứng ra lên, cao nhất hô, toàn bộ trấn Bắc quân đều đến bất ngờ làm phản. Nhưng lần này biến động, cũng là gió êm sóng lặng. Thần Phong hy vọng, thực tế quá cao một điểm. Họa không kịp người nhà, trấn Bắc Vương cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Những cái kia bị nhằm vào tổng tướng, tham tướng cùng các giáo úy, biết là không nổi bao nhiêu sóng gió tiêu, dứt khoát thành thật phối hợp. Giải quyết dứt khoát, dùng chú quân tướng lĩnh, nhanh chóng thay thế đi trấn Bắc quân bên trong cao tầng phía sau, trấn Bắc Vương phủ cũng không đến đây dừng lại. Trấn Bắc quân dung chuyển, cũng không đình chỉ. 30 vạn trấn Bắc quân, những cái kia thông qua khảo thí, có võ đạo thiên phú tướng sĩ, đều bị tập trung điều đi tần quân chú địa. Nhân số đạt tới chừng 3 vạn. Còn lại 27 vạn trấn Bắc quân, cũng tiếp vào điều lệnh, toàn bộ tập kết tại biên cảnh đồn trú. Hơn nửa tháng xuống, quân tâm tan rã, lòng người bàng hoàng. Mới tới đại tướng quân, tổng tướng, tham tướng cùng các giáo úy, căn bản là không có cách phục chúng. Toàn bộ chú địa loạn thành một bầy. Nhìn cái kia dị thú, là Tần Phong. Tần Phong, là tần tướng quân tới. Có phơi nắng chiến sĩ, phát hiện giữa không trung Tần Phong cùng Thao Thiết, lập tức kêu to lên. To như vậy chú địa, giống như bị tỏa ra một mai tạc đạn nặng ký, bắt đầu nhanh chóng khuyết tán cùng sôi trào. Giữa không trung, Tần Phong cũng không để Thao Thiết trực tiếp xuống dưới. Hắn vẫn là dựa theo trong quân quy củ, tới trước ngoài trụ sở, chờ thủ vệ thông báo. Tần tướng quân. Rất nhanh, trấn Bắc quân đương nhiệm đại tướng quân, ba vị tổng tướng cùng một đám tham tướng, nghe hỏi ra đón. Đối Tần Phong vị này mới nhậm chức tuần vệ quân tổng tướng, đều là cung kính. Bọn hắn đều là trấn Bắc Vương phủ trọn vẹn nắm giữ trong tay tướng lĩnh. Điều tới trấn Bắc quân, loại trừ tạm thời trấn áp trấn Bắc quân 27 vạn tướng sĩ bên ngoài, cũng là tới mạ cái kim. vô luận là trấn Bắc quân, vẫn là Chu quân, lại hoặc là tuần vệ quân, đều gặp phải giải tán. Bọn hắn những cái này trước đây tuyệt đối hiệu trung trấn Bắc Vương phủ tướng lĩnh, cũng không có cách nào ngoại lệ. Dù cho quả thật có thể lực xuất chúng, cũng cực kỳ khó gia nhập Tần quân. Một khi thiên tử một khi thần, Tần Phong không cần tướng lãnh cao cấp gia nhập Tần quân, hắn muốn là đại lượng tướng lãnh cao cấp vị trí, bảo đảm thủ hạ những cái kia cùng hắn vào sinh ra tử các huynh đệ, có thông suốt lên chức thông đạo. Bất quá, đồng dạng là bị dọn dẹp, kết quả nhưng cũng không giống nhau. Những cái này tuyệt đối hiệu trung trấn Bắc Vương phủ các tướng lĩnh, cùng cái khác nghe được tiếng gió thổi các tướng lĩnh khác biệt. Bọn hắn cũng không tâm hoảng, bởi vì trấn Bắc Vương phủ sẽ không bạc đãi bọn hắn. Để bọn hắn điều nhiệm trấn Bắc quân, nhộn nhịp quan thăng cấp một mạ cái kim, cũng chính là để cho tiện sau đó an bài bọn hắn. Quân đội không còn vị trí của bọn hắn, nhưng trấn Bắc Vương phủ cũng tại tìm đủ loại lý do dọn dẹp mỗi phủ mỗi huyện quan địa phương, cho bọn hắn dọn ra chống chỗ. Tuy là bên ngoài, trấn Bắc quân đại tướng quân so Tần Phong còn phải cao hơn cấp một, ba vị tổng tướng cũng cùng Tần Phong bình khởi bình tọa. Nhưng một đám tướng lĩnh đều như là thuộc hạ cung kính. Thông lệnh toàn quân, lấy mỗi doanh trại làm đơn vị, toàn bộ quần áo nhẹ đi bộ, tiến về trú địa phía Nam Bình Nguyên tập kết. Tần Phong cũng không khách khí, trực tiếp làm ra an bài. Lúc tới, hắn ở trên không nhìn lướt qua. Trú địa bên trong mấy cái diễn võ trường đều không thể đồng thời tiếp nhận gần 30 vạn đại quân. Chỉ có phía Nam Bình Nguyên mới được. Toàn bộ trú địa lại liên miên gần 20 km, thanh âm của hắn cực kỳ khó chọn vẹn bao trùm. Được, một đám các tướng lĩnh nhộn nhịp tiến đến hạ đạt quân lệnh. Tần Phong thì để thao thiết lần nữa trở lại không trung, đi trước tiến về phía Nam phía trên vùng Bình Nguyên chờ đợi. Sau một tiếng, liền bắt đầu lục tục ngo ngoe có nhất doanh trại trấn Bắc quân, bắt đầu tiến vào Bình Nguyên. Theo lấy thời gian chuyển rời, tập kết tướng sĩ càng ngày càng nhiều. Trước sau sau, hao phí thời gian 4, 5 tiếng. Theo buổi sáng đợi đến buổi chiều, 27 vạn trấn Bắc quân cuối cùng hoàn thành tập kết. Từ trên cao ba quát, dài rộng 2-3 km, đều là lít nha lít nhít, ào ạt. Tất cả mọi người đều ngước nhìn giữa không trung Tần Phong. Tuy là chói chang mùa hạ, lại nhìn không tới như lửa nắng gắt. Trên bầu trời, dày nặng phù vân tầng tầng lớp lớp, liên miên ngàn dặm, như thiên quân vạn mã. Phù vân xuống, một người một thú, đều là uy phong lẫm liệt, sát khí trực trùng vân tiêu. Trấn Bắc quân các tướng sĩ đều mắt lộ ra sùng bái cùng ngưỡng mộ. Mọi người đều biết, bản tướng quân đã từng là trấn Bắc quân bên trong một thành viên. Tần Phong âm thanh giống như quần quận kinh lôi, từ giữa không trung truyền khắp toàn quân. Toàn quân tướng sĩ trên mặt đều có kiêu ngạo hiện lên. Bắc Cương chi thần bắt đầu tại trấn Bắc quân, đây là bọn họ cùng có vinh yên, có giá trị nói khoác cả đời sự tình. Cũng chính bởi vì điểm ấy, cho dù lời đồn đại nổi lên bốn phía, đều tại truyền Tần Phong có khả năng có thể bãi bỏ toàn bộ trấn Bắc quân, tất cả không võ đạo thiên phú tướng sĩ đều đến cuốn gói rời đi tin tức. Bọn hắn vẫn như cũ đối Tần Phong hận không nổi. Ăn lấy cát, rau dại cái cùng gạo lứt hầm nhiều cháo, mỗi ngày bỏ bê huấn luyện, từng cái gầy như quét tuổi, liền cái trận hình đều có mẹo, đây đúng là ta quen thuộc trấn Bắc quân. Tần Phong cao giọng quát lên, có thể không có chút nào khí thế, trên mình không có nửa phần sát khí, từng cái như nhuyễn đản đồng dạng không nhắc lên được nửa điểm tinh thần, lại không phải ta quen thuộc trấn Bắc quân. Toàn quân tướng sĩ đều là yên lặng không lời. Toàn bộ bên trên bình nguyên lặng ngắt như tờ, chỉ có khô nóng gió vù vù rung động. Tần Phong lại không lên tiếng nữa, yên tĩnh xem lấy phía dưới mấy trăm ngàn tướng sĩ. Cuối cùng, có người cao giọng hét một câu, tướng quân, nghe nói ngài muốn bãi bỏ trấn Bắc quân. Cuối cùng có người có lòng dũng cảm hỏi. Tần Phong âm thanh lại lần nữa vang lên, không sai, bản tướng quân chính xác dự định bãi bỏ trấn Bắc quân. Tin tức này càng là ta để trấn Bắc Vương phủ bên kia cố tình để lộ cho các ngươi biết đến, bởi vì ta nguyên nhân các ngươi cũng không có nháo đẳng, kết quả này để ta rất hài lòng, nhưng quan hệ với bản thân quyền lợi thời gian chỉ biết là cam chịu, đồng dạng để ta phi thường không hài lòng. Vù vù, toàn quân tướng sĩ đều là rối loạn lên, tất cả mọi người ngước nhìn Tần Phong, không chút nghe hiểu lời nói này ý tứ. Bãi bỏ trấn Bắc quân là bởi vì từ nay về sau Bắc Cương cần tinh binh, từ võ giả xây dựng tinh binh. Tần Phong giải thích nói, không chỉ là trấn Bắc quân, Chu quân còn nổi danh tổn thực vong tuần phòng quân đều sẽ bãi bỏ. Các tướng sĩ tâm tình sơ sơ dễ chịu một chút, muốn xui xẻo một chỗ xui xẻo, nhiều mấy cái đệm lưng cũng không tệ. Các ngươi đều là đại lương quốc các nơi, vì nghĩa vụ quân sự mạnh trinh mà tới, ly biệt quê hương, ăn không chắc bụng, sinh tử khó liệu, bãi bỏ trấn Bắc quân miễn đi các ngươi nghĩa vụ quân sự, đối các ngươi tới nói lẽ ra nên một kiện thiên đại hảo sự. Tần Phong tiếp tục nói, nguyên cơ không nguyện ý là bởi vì bản tướng quân dùng một tràng đại thắng giết phá Khuyển Nhung tộc mỗi đại bộ lạc tâm khí, hù dọa phá Khuyển Nhung tộc nhân lòng dũng cảm. Từ đó phía sau Khuyển Nhung tộc mỗi đại bộ lạc cho dù liền cố nhỏ kỵ binh cũng không có can đảm phái tới xâm lấn Bắc Cương. Trấn thủ biên cảnh trấn Bắc quân không cần tiếp tục phải lo lắng sợ hãi, có thể an an tâm tâm ở tại quân doanh. Có thể trấn Bắc quân không có binh tiền lương, chỉ có quân công ban thưởng, các ngươi không nguyện rời đi mưu đồ gì, đồ không cần xuống giường làm việc, có thể cả ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, đồ một ngày hai trận có thể miễn phí ăn vào cát giao dại cái. Một đám các tướng sĩ đều là cúi đầu. Cái này không phải là các ngươi muốn lưu lại nguyên nhân, các ngươi là trấn Bắc quân, cho dù muốn lưu lại tới cũng hẳn là không phục, không cam lòng. Tần Phong quát lên, các ngươi cần phải không phục, để các ngươi ngàn dặm xa xôi tới trước Bắc Cương chịu chết. Mỗi năm nguyện lấy mạng bảo đảm Bắc Cương nhiều năm như vậy, đi lưu cái kia từ các ngươi định đoạt, không có người có tư cách làm chủ. Các ngươi cần phải không cam lòng, bởi vì các ngươi đều là xa trường lão binh, vẹn vẹn chỉ là bởi vì không có võ đạo thiên phú, liên đoạt các ngươi thu được quân công tư cách, cái này toán khí nuối không trôi. Tướng quân, 27 vạn trấn Bắc quân tướng sĩ đều là nhìn lấy chăm chú giữa không trung Tần Phong. Trong lồng ngực, một lời tâm hỏa như sóng to gió lớn dâng lên, lại không chỗ phát tiết. Tần quân có khả năng lấy một địch trăm, đánh được các ngươi tâm phục khẩu phục này, liền là trấn Bắc quân bị bãi bỏ thời gian. Đây là đại thế, các ngươi nếu là không phục, có thể cầm bản sự đi ra ngăn cản. Tần Phong tuyên bố, hôm nay lên, các ngươi thức ăn đem tham chiếu Tần quân tướng sĩ, cũng đem cùng Tần quân tướng sĩ đồng dạng, theo phẩm cấp nhận lấy binh tiền lương. Có thể ở lại bao lâu, các ngươi lấy ra bản sự tới nói tính toán. Vậy anh, toàn bộ bình nguyên, mấy trăm ngàn trấn Bắc quân tướng sĩ, đều là cắn răng huy quyền, ý chí chiến đấu sục sôi. Tần Phong càng thêm thanh âm vang dội, đem có các tướng sĩ ép xuống, ta Tần Phong, cho tới bây giờ không phải đánh không hoàn thủ người. 60 vạn khuyển nhung tộc liền quân xâm lấn Bắc Cương, giết sạch cùng tù binh bọn hắn, Bắc Cương dân chúng là vui vẻ, nhưng ta còn không có vui vẻ. Hôm nay, Tần quân cùng quân Nhu Lương Thảo liền đem lao tới biên cảnh, liên thủ với trấn Bắc quân tiến vào Đại Thảo Nguyên. Không cam lòng, cầm lấy đao của các ngươi cùng thường, giết sạch tất cả gan không quỷ gối các ngươi trước mặt khuyển nhung tộc chiến sĩ, thu hoạch quân công của các ngươi. Giết giết giết, tiến vào Đại Thảo Nguyên. Giờ khắc này, tất cả trấn Bắc quân tướng sĩ, triệt để bị nhen lửa. Bọn hắn không chỗ phát tiết tâm hỏa, tìm được chỗ phát tiết. Cùng Tần quân tranh cao thấp một hồi, chủ động tiến vào Đại Thảo Nguyên cướp đoạt quân công. Gầm thét cùng tiếng gào thét, chấn động cửu tiêu. Tất cả tướng sĩ đều cảm giác thoải mái tràn trề, hào khí vạn trượng. Bởi vì bọn hắn chưa bao giờ nghĩ qua, một ngày kia, trấn Bắc quân lại cũng có chủ động tiến vào Đại Thảo Nguyên một ngày. Lấy mạng phòng thủ đổi lấy quân công, nào có chủ động tiến công có được quân công thông khoái. Mãi cho đến sau nửa giờ, điên cuồng gầm thét cùng tiếng gào thét mới dần dần bình ổn lại. Tần Phong vậy mới lên tiếng lần nữa, vô luận là Tần quân vẫn là trấn Bắc quân, đều không cần phá hôi. Trấn Bắc quân bên trong, như cũng còn có chút mới gia nhập, không có tham gia qua một trận chiến đấu tân binh. Những tân binh này, cùng những cái kia chán ghét chiến tranh lão binh, đều có thể lựa chọn lưu thủ trú địa, chờ đợi thu xếp. Trấn Bắc quân thủ hộ Bắc Cương nhiều năm, cho dù là tân binh, cũng là Trấn Bắc quân bên trong một thành viên, có tư cách hưởng thụ Trấn Bắc quân nên được đãi ngộ cùng địa vị. Đường lui kỳ thực đã sớm cho các ngươi nghĩ kỹ, triều đình không cho, ta Tần Phong cùng Bắc Cương không thể thiếu các ngươi, chỉ là tạm thời còn chưa thuận tiện công bố. Tin được ta Tần Phong, liền thanh thản ổn định tại trú địa bên trong ăn ngon uống sướng chờ lấy, không cần đến vì quân công ban thưởng, miễn cưỡng chính mình bước lên chiến trường. Cứ việc đằng sau khỏa này thuốc can thần, có hại Trấn Bắc quân bành trướng đến cực hạn sĩ khí, Tần Phong vẫn là nói ra. Chương 139, lấy thừa bù thiếu. Rời đi Trấn Bắc quân trú địa, Tần Phong lại để cho Thao Thiết chạy chuyến nhạn hồi thành. Trấn Bắc vương phủ. Trong thư phòng, Trấn Bắc vương một bộ thường phục, rõ ràng tiểu tụy không ít. Trong ánh mắt cũng là tinh thần phấn chấn. Uống cái gì? Tần Phong ngồi xuống về sau, Trấn Bắc vương xốc lên tay trái tay phải để đó ấm trà. Thanh hương hợp lòng người. Một bình hoa cúc, một bình câu kỷ. Thức đêm, dưỡng sinh thiết yếu. Bố vợ đại nhân khổ cực. Tần Phong đông cảm giác cái nấy. Khoảng thời gian này, Bắc Cương đại sự không ngừng. Đánh bại khuyển nhung tộc liên quân, hậu chiến mọi việc. Cùng Lương Khang đế bên kia cực hạn lôi kéo cùng đấm đá nhau. Chu bị tiến vào Đại Thảo Nguyên, đủ loại sau này phát triển kế hoạch cùng áp dụng, tất cả đều là Trấn Bắc Vương đang bận. Liên nguyên bản hắn dự định chuẩn bị rút 2 ngày thời gian, chạy một lần những cái kia có giá trị lôi kéo siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả, cũng bởi vì Cửu Vạn Xích cái này uy danh hiển hách uy tín lâu năm cường giả chủ động đưa tới cửa, mà biến thành Trấn Bắc Vương mang theo Cửu Vạn Xích lần lượt từng cái chạy một chuyến. Đợi đến Trấn Bắc Vương cùng Cửu Vạn Xích đem những cường giả này thuyết phục, Tần Phong chỉ cần tại chú địa chờ lấy những cường giả này đến cửa, một quyền đem đối phương quật ngã, chứng minh mình quả thật có thể so tông sư thực lực là được. Một tháng qua, đều đem cha vợ mệt đến liền trà cũng không uống, đổi câu kỳ thêm hoa cúc. Không có việc gì. Trấn Bắc Vương thì lơ đến khoát tay áo, người lĩnh hội không đến bảy mưu nghĩ kế, toàn bộ Bắc Cương đều tại dựa theo kế hoạch dự định phát triển khoái hoạt. Người cũng lĩnh hội không đến, thân là Trấn Bắc Vương, không cần đến lại nơm nớp lo sợ. Giáng quang minh chính đại vi phạm điều cấm vi chế, cùng triều đình đối nghịch khoái hoạt. Thần Phong chính xác lĩnh hội không đến những cái này khoái hoạt. Hắn chỉ có thể cảm nhận được, xem ai không vừa mắt, một quyền quật ngã, hoặc là một thương đâm xuyên khoái hoạt. Trấn Bắc Vương chuyển tới đề tài chính, mỗi phủ mỗi huyện đã đang tập trung lương thảo vật tư, bắt đầu vận chuyển về biên cảnh. Mỗi phủ mỗi huyện chú quân cùng điều động cổ lực, cũng đang gầy dựng hậu cần tiếp tế cùng vận chuyển tuyến. Ngươi tùy thời có thể xua quân tiến vào Đại Thảo Nguyên, vô luận ngươi cướp được bao nhiêu dê bò ngựa, chinh phục cùng chiêu hàng bao nhiêu bộ lạc bộ tộc, hậu cần vận chuyển tuyến đều có thể nhanh chóng đưa đến mỗi phủ mỗi huyện, theo kế hoạch dự định tiến hành tiêu hóa. Vậy là tốt rồi. Thần Phong mặt lộ vẻ vui mừng. Xuất binh tiến công khuyển nhung tộc mỗi đại bộ lạc, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đại Thảo Nguyên hoang vắng, cần nhiều đến mấy trăm ngàn hậu cần, cùng liên tục không ngừng vật tư lương thảo cung ứng mới có thể chống đỡ. Cái này bên ngoài, chinh phục từng cái bộ lạc, cũng cần cường đại vận chuyển tuyến, mới có thể đem chiến lợi phẩm trở về Bắc Cương. Quan trọng nhất là Tần Phong tiến vào Đại Thảo Nguyên, không chỉ là vì ngược lại cướp đoạt khuyển nhung tộc mỗi đại bộ lạc. Chân chính ý đồ là chinh phục toàn bộ khuyển nhung tộc, đem Đại Thảo Nguyên đưa vào đến Bắc Cương thống trị bên trong. Vì mau chóng để khuyển nhung tộc nhân tiếp nhận thống trị, hắn nhất định cần cho khuyển nhung tộc nhân một đầu sinh lộ. Tối thiểu không đến mức để những cái kia già yếu tàn tật chết đói. Riêng một điểm này, liền cần lượng lớn lương thực. Bắc Cương cũng sắp tiến vào đại khai hoang thời kỳ. Đại quy mô khai hoang, đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng. Phổ thông Bắc Cương nông hộ, căn bản đảm đương không nổi khai hoang thành phẩm, bọn hắn không có nhiều như vậy nông cụ, xúc vật kéo, cùng hầm bên trên một mùa thậm chí một năm cần thiết lương thực. Hơn nữa, cũng chỉ có đại quy mô khởi công xây dựng thủy lợi cùng con đường, mới có thể chống đỡ đại quy mô khai hoang cần thiết dẫn vào nguồn nước, vật tư vận chuyển. Đồng dạng, Đại Thảo Nguyên bởi vì hoàn cảnh, khí hậu cùng mưa lượng nguyên nhân, tuy là không thích hợp đại diện tích khai khẩn, nhưng cũng có không ít khu vực thích hợp gieo trồng đủ loại tương ứng cây nông nghiệp. Những cái này, tất cả đều cần to lớn nhân lực, vật lực, xúc vật kéo cùng lương thực. Theo Tần Phong cùng Trấn Bắc Vương thương lượng kế hoạch, thì là tới cái đại dung hợp, lấy thừa bù thiếu. Chinh phục mỗi đại bộ lạc phía sau, thủy bỏ bộ lạc chế, đem một bộ phận khuyển nhung tộc nhân rời đi Bắc Cương khai hoang. Đại lượng dê bò ngựa sẽ đại quy mô trở về Bắc Cương. Tuy là Đại Thảo Nguyên nuôi dưỡng đều là thịt trâu, nhưng tính nết nhỏ, dễ dàng thuần hóa, chỉ là khí lực không có trâu cày lớn như thế mà thôi. Chiến mã bên ngoài, còn lại đủ loại hình ngựa, cũng đều là không tệ xúc vật kéo. mà chiến mã cùng da dê, dư thừa cũng có thể bán hướng chư quốc đổi lấy lương thực. Một số năm sau, những cái này khuyển nhung tộc gia đình có thể lựa chọn lưu tại Bắc Cương, cũng có thể trở về đại thảo nguyên gieo trồng một chút thích hợp cây nông nghiệp. Mà lưu thủ đại thảo nguyên khuyển nhung tộc gia đình thì sẽ phân chia nơi chăn nuôi, để bọn hắn tiếp tục chăn thả, cung cấp đầy đủ đồ ăn, bảo đảm sinh tồn không có vấn đề. Theo lấy lao dịch từng năm giảm xuống, quyền lợi địa vị từng năm tăng lên, tăng thêm cùng Bắc Cương dung hợp. Không dùng đến mấy năm, khuyển nhung tộc liền sẽ quen thuộc cùng tiếp nhận thống trị. Toàn bộ kế hoạch nhìn như đơn giản, thực ra tồn tại đại lượng vấn đề cần giải quyết. Chỉ là tiền kỳ đại quy mô vận chuyển cùng di chuyển, thu xếp, liền cần mỗi phủ, mỗi huyện toàn lực phối hợp. Trấn Bắc Vương đã nói không có vấn đề, Tần Phong tự nhiên thích thú. Hắn chỉ cần ở phía trước đại sát tứ phương, võ lực trấn áp hết thảy phản kháng là được. Lại đến, còn có 3 năm ngày, phong thưởng liền có thể toàn bộ tiến vào Bắc Cương. Trấn Bắc Vương khỏe miệng khẽ nhếch, bổn vương đã phái ra nhân thủ, sớm tiến về chư quốc bí mật đặt hàng lương thực. Tăng thêm Trấn Bắc Vương phủ để giành được vô liếng, đừng nói khuyển nhung tộc đầu hàng bộ lạc không có vấn đề. Cho dù sang năm nhanh chóng thôn tính toàn bộ đại lương quốc, ngươi cũng có thể hào khí vạn trượng mở kho phát thóc thu mua dân tâm. Thần Phong gật đầu. Trấn Bắc Vương chuyển đề tài, muôn vàn thủ đoạn, mọi loại mưu kế đều là xây dựng tại thực lực trên cơ sở. Chúng ta những cái này an bài, Lương Khang đế không có khả năng trà không đến. Hắn không thông chính vụ, quân vụ, nhưng đối đủ loại cơ mưu quỷ kế, có khó bề tưởng tượng cứu giác, không có khả năng nhìn không thấu. Nhưng hắn vẫn sẽ đem tinh lực chủ yếu đặt ở tập trung lực lượng giải quyết trên địa ma giáo. Căn nguyên chính là ở địa ma giáo thực lực, nhìn lên xa mạnh hơn chúng ta, càng có uy hiếp. Chúng ta trong mắt hắn chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ liền có thể giải quyết phiền toái. Nếu là hắn tại Bắc Cương mà thám, không có cách nào thâm nhập cùng khống chế sinh tử của ngươi. Ngươi trước cuối năm hướng hoàn thành, Lương Khang đế nhất định vận dụng võ lực, cưỡng ép giữ ngươi lại. Thực lực của ngươi mới là hết thảy thành bại căn nguyên. Bố vợ đại nhân yên tâm, cuối năm thời gian, có lẽ ta đã có khả năng trực tiếp ra vào hoàng cung, ngược lại liền Lương Khang đế cũng tiếp đến Bắc Cương ở một đoạn thời gian. Tần Phong tràn đầy tự tin, còn có mấy tháng thời gian, hắn chỉ dựa vào mỗi ngày chăm chỉ tập luyện, đều đủ để đạt tới liền tông sư tầng 9 đều có thể đánh chết mức độ. Nói như vậy, bổn vương có thể dự bị tốt roi và bàn cờ a. Trấn Bắc Vương đại hỉ, hắn biết rõ, Tần Phong quả quyết không phải loại kia tùy tiện khoe khoang khoác lác người. Đã nói ra lời này, nhất định có hơn 9 thành nắm chắc. Tần Phong gật đầu, hắn cười nói, chỉ là thật muốn đem Lương Khang đế cũng tiếp nhận bồi bố vợ đại nhân đánh cờ, bố vợ đại nhân sợ là đến lao tâm lao lực, sớm nghĩ kỹ giải quyết tốt hậu quả. Không khó, nhiều chuẩn bị một bộ kế hoạch mà thôi. Trấn Bắc Vương mây trôi nước chảy, hăng hái, ngươi còn có cái gì bố cục càng lớn toàn bộ cấu tứ, cũng có thể nói ra, bổn vương như cũ có thể vì ngươi cha lưu lại bộ dò, tỉ mỉ phân chi, sớm bố cục. Tần Phong nhịn không được liếc nhìn cha vợ mép tóc tuyến. Em dịu tự nhiên, như cũng rất có triển vọng. Hai người lại nói chuyện tào lao vài câu, Tần Phong đứng dậy rời đi, đi gặp Chuyến Lương Vân Hề, mới đi thao thiết trở về chú địa. Trở lại chú địa chuyện thứ nhất, liền hạ lệnh toàn quân chờ xuất phát. Chương 140, chính thức xuất binh. Mùng 5 tháng 6, quân công phong thưởng chính thức đưa đến Bắc Cương hộ bộ cơ quan. Giá trị 3600 vạn lượng bạc hiện bạc, vải vóc một phần không thiếu. Mùng 6 tháng 6, thần quân di chuyển, hướng về biên cảnh xuất phát. Binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước, tất cả vật liệu quân nhu thì đã sớm theo mỗi phủ mỗi huyện, liên tục không ngừng mang đến biên cảnh. Một chi càng thêm to lớn hậu cần thiết tế, vận chuyển tuyến, trước một bước tạo thành cùng vận chuyển. Cùng một thời gian, Bắc Cương mỗi phủ mỗi thành chính thức dán ra Trấn Bắc Vương phủ lấy phiên vương thân phận phát ra thông báo. Tuần vệ quân tổng tướng Tần Phong được bổ nhiệm làm Bắc Trinh quân chủ soái, thống lĩnh 5 vạn tần quân cùng 25 vạn Trấn Bắc quân, chính thức tiến vào Đại Thảo Nguyên, chinh phục gần sát Bắc Cương mỗi đại bộ lạc. Thông báo vừa ra, toàn bộ Bắc Cương một mảnh vui mừng. Dân chúng hưng phấn reo hò, chạy nhanh bẩm báo. Tin tức quyết tán, Đại Lương quốc triều đình cùng mỗi châu mỗi phủ, Thảo Nguyên mỗi đại bộ lạc cũng là một mặt một bước. Tại Bắc Cương, Tần Phong là Bắc Cương chi thần. Đừng nói phổ thông mách tính, cho dù là rất nhiều quyền quý hương thân, đều là không giảng đạo lý cảm thấy Tần Phong là vô địch chiến thần. Hắn đã xuất binh, như vậy nhất định lấy chinh phục gần sát Bắc Cương mỗi đại bộ lạc. Đại Lương quốc triều đình cùng mỗi châu mỗi phủ, trên Thảo Nguyên mỗi đại bộ lạc, thì cảm thấy Trấn Bắc Vương cùng Tần Phong tất cả đều điên rồi. Bởi vì không chỉ là Đại Lương quốc, cùng Đại Thảo Nguyên giáp giới quốc gia còn có không ít, nhưng những quốc gia này cơ hồ đều là giống nhau. Nhỏ yếu thời gian, chỉ có thể mượn lệch trời hùng quan chấn thủ biên cương, có thậm chí bị khuyển nhung tộc diệt quốc thống trị. Cương đại thời gian, cũng nhiều nhất bảo trì lăng lệ thế công, thường thường xuất binh đánh một trận gần sát khuyển nhung tộc cỡ lớn bộ lạc, suy yếu những cái này cỡ lớn bộ lạc thực lực, thậm chí bức những bộ lạc này tiến cống xương thần. Không chỉ có thể đánh đến lân cận khuyển nhung tộc bộ lạc không dám vào gần, ngược lại mỗi năm muốn cống lên đại lượng dê bỏ ngựa bảo đảm bình an. Có thể coi là các đời lịch đại, các nước cường thịnh nhất thời kỳ, cũng chưa từng có quốc gia có khả năng triệt để chinh phục cùng thống trị gần sát khuyển nhung tộc bộ lạc cùng cương vực. Đem những cái này khuyển nhung tộc bộ lạc cùng cương vực phân thành bốn quốc dân cùng lãnh thổ. Nguyên nhân chủ yếu nhất liền là đại thảo nguyên hoang vắng, hoàn cảnh khí hậu tồi tệ, tại lấy làm nông làm chủ các nước trong mắt, thuộc về đất cằn sỏi đá. Nhân khẩu không cách nào tập trung, cũng không có cách nào xây trọng thành phòng ngự. Khuyển nhung tộc nhân lại dần phong lưu hãn, phái đại quân trấn thủ, được không bù mất, lại tồn tại to lớn nguy hiểm. Không phái đại quân, thống trị chỉ còn trên danh nghĩa. Đừng nói gần sát các nước, cho dù là khuyển nhung tộc nhân nội bộ, ngàn năm qua cũng chỉ ra một cái có thể chinh phục cùng nhất thống toàn bộ đại thảo nguyên mông thác đế quốc. Nhưng cũng không đến trăm năm, liền sụp đổ. Đây là chinh phục mỗi đại bộ lạc phía sau vấn đề. Muốn chinh phục những bộ lạc này, đồng dạng khó như lên trời. Khuyển nhung tộc mỗi đại bộ lạc, trục cây rong mà ở. Di chuyển kinh nghiệm phong phú vô cùng. Đánh không được, có thể chạy. Mênh mông bát ngát đại thảo nguyên, nơi nào đều có thể là nhà. Càng chưa nói, đại thảo nguyên là khuyển nhung tộc sân chính, kỵ binh có gần như vô địch ưu thế. Tần Phong dẫn mấy chục vạn đại quân tiến vào đại thảo nguyên, nếu là rửa sạch nhục nhã, nghĩ đến diệt đi một chút khuyển nhung tộc bộ lạc, cái kia còn nói còn nghe được. Có thể trấn Bắc Vương phủ gián ra thông báo, cũng là muốn chinh phục gần sát Bắc Cương mỗi đại bộ lạc, làm đại lương quốc khai cương thác thổ, tại gần sát đại thảo nguyên thiết lập phủ thiết lập huyện, kiến thành xây nha môn. Liền có chút bành trướng quá mức, tung bay đến quá mức. Tin tức truyền ra, bị trấn Bắc Vương phủ tính vào đến chinh phục trong phạm vi, gần sát Bắc Cương 500 km bên trong khuyển nhung tộc bộ lạc, tất cả đều độc lên. Tại mảnh này gần 80 vạn km2 trong khu vực, tổng cộng có một cái cỡ lớn bộ lạc, năm cái cỡ trung bộ lạc, cùng hơn 100 cái cỡ nhỏ bộ lạc. Tổng nhân khẩu đến gần ngàn vạn. Mà trên lý luận, 80 vạn km2 thảo nguyên, dựa tự cấp tự túc, có khả năng gánh chịu nhân khẩu, cũng liền trăm vạn tả hữu. Đây cũng là bằng vào lấy vật đổi vật, dùng dê bò ngựa cùng thảo dược, cũng đổi không đến đầy đủ lương thực. Mỗi đại bộ lạc mỗi năm nguyện đều đến phái ra kỵ binh xâm lấn trừ quốc cương vực cấp đoạn, các bộ lạc ở giữa cũng là chinh phạt không ngừng nguyên nhân. Nhận được tin tức phía sau, những cái kia đám mã tặc nhộn nhịp bắt đầu di chuyển, tạm thời tránh mũi nhọn. Từng cái cỡ nhỏ bộ lạc cũng bắt đầu chỉnh lý dê bò cùng đủ loại vật tư, vứt bỏ những cái kia già yếu tàn tật, vô cùng lo lắng chuẩn bị di chuyển. Năm cái cỡ trung bộ lạc, tất cả đều tại xâm lấn Bắc Cương thời điểm, bị triệt để đánh tàn phế, thủ lĩnh cũng thành tù binh. Tại trấn Bắc Vương phái ra vương phủ hộ vệ, giúp những cái này thủ lĩnh trở về bộ lạc, lần nữa đoạt lại quyền thống trị phía sau, ngũ đại cỡ trung bộ lạc tạm thời không có động tĩnh. Chỉ có cỡ lớn bộ lạc, khoa ước bộ lạc thì là làm xong cùng Tần Phong quyết nhất tử chiến chuẩn bị. Không có cách nào, thể lượng càng lớn, di chuyển độ khó càng lớn. Khoa ước bộ lạc tổng cộng có 10 bộ, tổng nhân khẩu đến 150 vạn. Có xây một cái thành nhỏ khoa ước thành. Loại này cỡ lớn bộ lạc đã có cố định đại bản doanh, cho dù di chuyển cũng là các bộ thay nhau rời đi cây rong phong phú khu vực chăn thả. Chủ bộ cũng là tại đại bản doanh không động. Cho dù các bộ thay nhau di chuyển, cũng có khu vực cố định. 150 vạn bộ tộc đồng thời di chuyển, đến không hết dê bò ngựa, vô số kể vật tư vật liệu, không chỉ chạy không qua tần quân, liền sinh tồn cũng là to lớn vấn đề. Không giống những cái kia mấy ngàn hoặc là mấy vạn bộ tộc tiểu bộ lạc, cho dù có không ít phụ nữ trẻ em cùng vật tư vật liệu, nhưng xe kéo ngựa chở, tốc độ không thể so với mấy chục vạn đại quân hành quân chậm. Quan trọng nhất là đi đến đâu có thể ăn vào đây, không đến mức không có đầy đủ cỏ khô nuôi nấng dê bò ngựa. Những cái kia tiểu bộ lạc có thể đánh không được liền chạy, khoa ước bộ lạc cao tầng thì chỉ có thể thôi miên chính mình, giả vờ đánh thắng được, liều mạng điều động bộ tộc sĩ khí, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Hoàng thành đại lương quốc, Ngộ đạo điện, trong mật thất. Lương Khang đế sắc mặt có chút không tốt lắm. Mới móc ra đi nửa cái quốc khố, bạc vừa đến Bắc Cương, Tần Phong liền xua quân xâm lấn đại thảo nguyên, tuyên bố muốn vì đại lương quốc khai cương thác thổ. Cái này trọn vẹn liền là tại nói cho toàn bộ đại lương quốc, muốn đem hắn vị hoàng đế này làm dê béo tới mổ. Theo đại lương quốc quân công chế, khai cương thác thổ quân công ban thưởng, thế nhưng cấp cao nhất. Thật muốn theo trấn Bắc Vương phụ thông báo dạng kia, đem trên đại thảo nguyên, một mảnh dài 1500 km, rộng 500 km khu vực đưa vào đến đại lương quốc bản đồ. Không có mấy vạn vạn lượng bạc căn bản hơn. Liên quốc khố còn lại 3-4 ngàn vạn lượng bạc, không đủ để nhét kẻ răng nhét. Đến điều đi mỗi phủ mỗi huyện kho bạc mới có khả năng tập hợp. Bạc cái gì, kỳ thực cũng còn tốt. Tại trong mắt Lương Khang đế, những bạc này đều chẳng qua là tạm tồn tại Bắc Cương, cuối năm hoặc là sang năm đầu năm liền có thể cầm về. Chân chính để hắn phẫn nộ, là hắn không có suy tính ra kết quả này, khiến hắn có loại cảm giác bị thất bại. Đến mức, để hắn cái này cả ngày, không chỉ không có vào chiều, thậm chí không có ngộ đạo trường sinh. Một mực ở tại trong mật thất nghiên cứu đủ loại tin tức. Chấm ngược lại coi thường trấn Bắc Vương. Chấm đem hắn xem như dê béo tới nuôi, hắn trực tiếp đem chấm xem như dê béo tới mổ. Đã mập Bắc Cương, lại có thể suy yếu toàn bộ đại lương quốc. Nếu để hắn như mong muốn, tài chính dư giả, kho thóc chật ních. Lại có Tần Phong cái này có thể so trăm vạn nhân đồ đồng dạng đại tướng lãnh binh, thủ hạ tướng sĩ còn có lượng lớn chân dược nhanh chóng tăng thực lực lên, sang năm đầu năm có lẽ thật có tư cách nâng cờ tạo phản. Chỉ là Trấn thủy trung tham không thấu, trấn Bắc Vương lực lượng ở đâu? Bắc Cương một đám cường giả, môn phái, gia tộc, cho dù toàn bộ quy thuận trấn Bắc Vương phủ, cũng đánh không lại một cái tông sư. Trấn Bắc Vương không có khả năng không thể tưởng được cái này nhược điểm chí mạng. Lương Khang đế nhìn xem lão thái giám, mở miệng nói, phái người nghĩ biện pháp tra một chút Bắc Cương siêu phàm cảnh cao trọng cường giả, nhất là những siêu phàm cảnh kia tầng 9 cường giả, nhìn một chút có hay không có vị nào có thể đột phá đến tông sư cảnh giới, thậm chí đã là tông sư cảnh giới. Lão thái giám gật đầu. Chư quốc, bao gồm đại thảo nguyên hai vị tông sư cũng điều tra thêm, nhìn một chút có hay không có ai đến Bắc Cương, hoặc là cùng trấn Bắc Vương phụ tiếp xúc qua. Lương Khang đế khẳng định nói, một vòng gấp chụp một vòng, vòng vòng nhắm thẳng vào toàn bộ đại lương quốc. Trấn Bắc Vương không phải Bình Tây Vương tên ngu xuẩn kia, nếu không có tông sư tọa trấn, cho dù có Tần Phong cái này trăm vạn nhân đồ, có địa ma giáo giúp hắn chia sẻ áp lực, cũng không có can đảm cùng đấu với chấm. Minh Bạch. Lão thái giám ứng thanh. Địa ma giáo bên kia giải quyết đến thế nào? Lương Khang đế hỏi. Đã dọn dẹp địa ma giáo cảnh cảnh lá lá, nhưng tìm cái đi tìm nguồn gốc, điều tra cao tầng địa ma giáo chỗ ẩn thân thời gian, mấy đạo nhân mã đều gặp phải siêu phàm cảnh cường giả tập kích, toàn quân bị diệt. Lão thái giám giải thích nói. Lương Khang đế trầm ngâm nói, vậy liền hoãn một chút, cái này địa ma giáo bố cục 20 năm cũng mới loại cục diện này, thực lực rất mạnh, thủ đoạn lại chỉ có thể coi là bình thường. Đem trấn Bắc Vương ngay tại Chư Quốc bí mật thu mua lương thực, sang năm đầu năm liền có thể chính thức khởi binh lưu phản tin tức, nghĩ biện pháp đưa cho bọn họ. Không còn cành cành lá lá, nguyên bản cũng muốn khởi binh lưu phản địa ma giáo, muốn thành sự cũng chỉ có thể khống chế trấn Bắc Vương phủ. Để bọn hắn cùng trấn Bắc Vương phủ hao tổn một hao tổn, thử xem có thể hay không đem bọn hắn song phương át chủ bài đều ép ra ngoài. Lão thái giám gật đầu. Chương 141, hơn một vạn phụ nữ trẻ em người rùa. Mùng 8 tháng 6, 5 vạn tần quân đến biên cảnh, cùng 25 vạn trấn Bắc quân hoàn thành tụ hợp. Tổng binh lực đến 30 vạn. 5 vạn tần quân, trong đó hơn 3 vạn là trấn Bắc quân có võ đạo thiên phú lao binh. 1 vạn tả hữu thì là lúc đầu Bắc Hà tuần vệ quân. tuy là có gần nửa tướng sĩ còn tại thay phiên nghỉ ngơi bên trong, nhưng nhận được tin tức phía sau, tất cả đều chủ động bay trở về trú địa. Còn lại gần tới 10000, tất cả đều là mới chiêu tân binh. Thực lực tổng hợp không giống nhau. Bắc Hà tuần vệ quân, trung bình cảnh giới đến tối bị cảnh tầng 5. 30000 có võ đạo tiên phú trấn Bắc quân lao binh, khoảng thời gian này xuống, trung bình cảnh giới cũng tăng lên tới tối bị cảnh tầng 3. 10000 tân binh, bởi vì chọn lựa điều kiện tăng lên trên diện rộng, bên trong có không ít võ giả cùng thiên tài duyên cớ, trung bình cảnh giới đã đuổi kịp Bắc Hà tuần vệ quân, đồng dạng đạt tới tối bị cảnh tầng 5. Đoán cốt cảnh võ giả, số lượng thậm chí so Bắc Hà tuần vệ quân cùng trấn Bắc quân tổng cộng còn nhiều. Nhưng thật muốn đánh lên, tại trung bình cảnh giới chênh lệch không tính quá lớn dưới tình huống, vẫn là 30000 trấn Bắc quân lão binh càng mạnh một cấp. Trừ đó ra, theo quân cùng đi xuất trình, còn có 4 vị siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả. Trong đó một vị là bị Tần Phong đích thân đánh phục Cửu Vạn Xích, mặt khác 3 vị thì đều là khoảng thời gian này, trấn Bắc Vương cùng Cửu Vạn Xích tới cửa thuyết phục, lại chạy tới chú địa đích thân thể nghiệm qua Tần Phong thực lực, đạt được Tần Phong cam kết cường giả. Lại đến thì là nhạn hồi thành 52 đại môn phái, gia tộc cao tầng, cùng một chút cảm giác không tốt lắm, chủ động đến cửa môn phái, gia tộc cao tầng. Nhân số tuy là chỉ có chừng 1000, lại tất cả đều là tiên tiên cảnh bên trong cao trọng cùng siêu phàm cảnh đê trọng cao thủ cùng cường giả. Tuy tiện một cái chiến sĩ thông thường, đều là tinh binh bên trong tinh binh, lại có lượng lớn cao thủ cùng cường giả theo quân xuất chinh. Đội hình này, cho dù quét ngang một quốc gia cũng không phải là việc khó. Tại biên cảnh chỉnh hợp một ngày, 30000 đại quân chính thức tiến vào Đại Thảo Nguyên. Tần quân bên trong, bắt đầu không ngừng có từng đội 10 đến 100 người kỵ binh tiểu đội, hướng về toàn bộ Đại Thảo Nguyên quyết tán. Một đường tiến lên, cũng không ngừng có từng nhánh trấn Bắc quân lưu thủ, bảo đảm liên miên không dứt hậu cần tiếp tế cùng vận chuyển tuyến sẽ không gặp phải tập kích. Chủ lực đại quân binh lực, ngay tại nhanh chóng giảm thiểu. Đi. Thần Phong một thương đập vào Thao Thiết trên đầu. Thao Thiết nhảy lên một cái, xông ra đại quân, bắt đầu hướng về Đại Thảo Nguyên chỗ sâu băng băng. Lần này tiến vào Đại Thảo Nguyên, ngũ đại cỡ trung bộ lạc tại trấn Bắc Vương phủ vận hành xuống, đã không có bất kỳ uy hiếp, chỉ chờ Bắc Trinh quân đi qua tiếp thu. Đối thủ chân chính chỉ có khả năng tùy thời điều động 30000 đại quân khoa ước bộ lạc. Bất quá, đối Tần Phong mà nói, chân chính nan đề, nhưng thật ra là những cái kia cỡ nhỏ bộ lạc cùng đám mã tặc. Những cái kia cỡ nhỏ bộ lạc đem già yếu tàn tật một ném, tiếp đó di chuyển rời đi, Bắc Trinh quân tương đương lông dê, lông châu đều không được đến một cái, ngược lại nhiều một đống lớn phiền toái. Trên lý luận, những cái này cỡ nhỏ bộ lạc chính mình cũng không muốn già yếu tàn tật, Bắc Trinh quân vô luận là đồ sát hầu như không còn, vẫn là để bọn hắn tự sinh tự diệt, đều không gì đáng trách. Nhưng Tần Phong muốn là triệt để chinh phục cùng thống trị Đại Thảo Nguyên, mà không chỉ là cướp đoạt chiến lợi phẩm. Cho dù là so phụ nhân, hai đồng cũng không bằng, liền đàn châu bảy cừu cũng không cách nào chăn thả già yếu tàn tật, hắn cũng biết toàn bộ tiếp thu. Thật là muốn mặc kệ những cái này cỡ nhỏ bộ lạc chạy, cái này thua thiệt ăn đến liền có chút lớn. Tần Phong cũng không phải thích ăn thua thiệt người. Nguyên cớ, những cái này cỡ nhỏ bộ lạc một cái cũng đừng nghĩ chạy. Những cái kia đám mã tặc cũng giống như vậy. Bọn hắn mặc dù không có già yếu tàn tật, lại so cỡ nhỏ bộ lạc càng tới lui như gió. Mặc kệ bọn hắn đào tẩu, một khi tại chiếm lĩnh khu vực thực hiện thiết lập phủ thiết lập huyện, hủy bỏ bộ lạc chế, vùng đất bằng phẳng Đại Thảo Nguyên quả thực liền là bọn hắn hậu hoa viên, tùy thời có thể vào trong đánh cướp một phen. Đồng thời, cũng biết kéo theo khu vực khác đám mã tặc tham dự vào. Đây là Tần Phong tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình. Biện pháp tốt nhất, liền là trấn áp thô bạo, giết sạch giết tuyệt. Bình thường mà nói, mênh mông vô bờ trên Đại Thảo Nguyên, đừng nói 30000 đại quân, coi như là 300000 đại quân, đều không thể ngăn cản những cái này tính cơ động cực mạnh cỡ nhỏ bộ lạc cùng đám mã tặc đào tẩu. Bản này liền là du mục bộ lạc ưu thế cự lớn chỗ tồn tại. Nhưng lần này lại có khác biệt cực lớn. Bắc Trinh quân có thực lực tuyệt đối ưu thế. Theo Tần Phong chế định kế hoạch, đầu tiên phải giải quyết không phải khoa ước bộ lạc, mà là những cái này cỡ nhỏ bộ lạc cùng đám mã tặc. Cũng chính vì vậy, đại quân vừa tiến vào Đại Thảo Nguyên, liền bắt đầu điên cuồng chia binh quyết tán. 50000 Tần quân tướng sĩ hóa thành đếm không hết kỵ binh tiểu đội, đi cả ngày lẫn đêm, tốc độ cao nhất hướng về ngoại vi quyết tán. Bọn hắn sẽ lấy vượt qua những cái kia đám mã tặc tốc độ, tìm kiếm, truy tung những cái này cỡ nhỏ bộ lạc cùng đám mã tặc hành tung. Lại thông qua pháo hoa tín hiệu, cùng trấn Bắc Vương phủ tăng thêm ngũ đại cỡ trung bộ lạc kiếm ra tới mười mấy cái rực lang tới truyền lại tin tức cho Tần Phong. Đây chính là Tần quân mạnh mẽ và chỗ kinh khủng. 50000 Tần quân tướng sĩ, dựa vào gấp trăm lần tinh binh cường tướng bổ trợ, không chỉ từng cái thực lực không tầm thường, lại đều là toàn năng chiến sĩ. Bọn hắn là đứng đầu nhất kỵ binh, cũng là đứng đầu nhất bộ binh. Thậm chí tinh thông vây kín chi thuật, cũng sở trường tại đủ loại khác biệt hoàn cảnh địa lý, khí hậu bên trong tác chiến. Chia thành tốt nhỏ, đồng dạng là đứng đầu nhất chính sát. 50000 đỉnh tiêm trinh sát xuất kích, tại mênh mông vô bờ trên Đại Thảo Nguyên, cho dù địa vực lớn, cái này hơn 100 cái cỡ nhỏ bộ lạc cùng đám mã tặc cũng không chỗ che thân. Ngược lại, lấy thực lực của bọn hắn, cho dù bị phát hiện, cũng có thể thoải mái đào tẩu. Chỉ là có khả năng truy tung đến những cái này cỡ nhỏ bộ lạc cùng đám mã tặc tung tích còn chưa đủ, còn nhất định cần có đầy đủ binh lực, siêu cao tính cơ động, có khả năng giữ bọn họ lại tới mới được. Một điểm này, càng là khó như lên trời. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tần Phong một người liền đủ để bù đắp được một chi có siêu cao tính cơ động đại quân. Chỉ bất quá cứ như vậy, Tần Phong liền chạy đông chạy tây chạy, bốn phía bốn ba. Có chiến lược có thể đến, chạy phải cao hứng, chạy đến vui vẻ. Nam, 600m giữa không trung, Thao Thiết một bên băng băng, một bên thả mục đích trông về phía xa, tìm kiếm khuyển nhung tộc bộ lạc cùng đám mã tặc tung tích. Tần Phong cũng không nhàn rỗi, tuy là Thao Thiết trên lưng, không thích hợp tiến hành cường độ cao tập luyện, lại có thể thử nghiệm dùng năng lực nhận biết tới dẫn động ý cảnh lực lượng. Hắn có khả năng cảm ứng được pháp tắc lực lượng, so tu tiên giới tuyệt thế thiên kiêu càng nhiều khắc sâu hơn. Nhưng muốn có khả năng lợi dụng những pháp tắc này lực lượng, cũng cần hao phí càng nhiều thời gian đi quen thuộc cùng nắm giữ. Hững. Hơn một giờ phía sau, Thao Thiết nhắc nhở Tần Phong, phát hiện một mục tiêu. Tần Phong tạm dừng thử nghiệm, ánh mắt hướng xuống quét tới. liền gặp một chi đội ngũ, chính Hạo Hạo đung đưa tiến lên. Đội ngũ này, nhiều nhất là 7 cừu. Từ trên cao bao quát, chừng trên trăm đoàn, đều là một mảnh trắng xóa, mỗi một đoàn đều có 3-4 ngàn đầu. Thứ yếu thì là đàn trâu cùng đàn ngựa, to to nhỏ nhỏ, tăng thêm khuyển nhung tộc nhân chốc cưỡi, tổng số lượng cũng có 5-6 vạn con. Bên cạnh đó, còn có đại lượng xe bò, xe ngựa, có mang theo nữ nhân, hài đồng, có mang theo như là con mai, dê vàng, thỏ rừng các thứ con mồi, còn có đủ loại vật tư, đồ sát. Thần Phong nhìn ra, bộ lạc này nhân khẩu ước chừng 2 vạn xuất đầu. Lại trùng trùng điệp điệp, liên miên 4-5 km. Xung quanh không ngừng có từng đội kỵ binh qua lại dò xét. Giữa không trung cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy cái liệp ưng bay tới bay lui. Xuống dưới, ăn cơm. Thần Phong phân phó một câu. Hống. Thao thiết lớn tiếng dọa người, gầm lên giận dữ phía sau, dựa theo Thần Phong chỉ thị, lao xuống đi qua. Sau đó, lơ lửng tại khuyển nhung tộc bộ lạc nghiêng phía trên 20 mấy mét vị trí. Dị thú, thật lớn dị thú. Chú ý mặt, phía trên có người. Chơi ạ. Là ác ma, khẳng định là Thần Phong ác ma kia. Nhìn xem từ đỉnh đầu chạy vội mà qua Thao Thiết, cùng Thao Thiết phía trên, cầm trong tay trường thương Thần Phong. Tất cả khuyển nhung tộc nhân, thoáng chốc loạn thành một bầy, thất kinh. Bình tĩnh, bình tĩnh, lập tức dừng lại, co vào phòng ngự. Vũ sư, đại vũ sư. Bộ lạc thủ lĩnh đồng dạng tâm hoảng đến hai cố run run, lại bao nhiêu còn có chút lý trí, bắt đầu liều mạng gầm rú. Lập tức triệu tập binh lực, cũng tập trung tất cả phụ nữ trẻ em giúp ta, đợi ta suy yếu cái này ác ma ma khí, bộ lạc các dũng sĩ lại ùa lên, nhất định có thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Cái này tiểu bộ lạc đại vũ sư, hiển nhiên là cái rất có tự tin người. Tự tin của hắn cũng thành công bị nhiễm bộ lạc thủ lĩnh cùng các tộc nhân. Kinh hoàng dần dần bình tĩnh trở lại. Tất cả thanh niên trai tráng nhộn nhịp lấy ra đoàn cùng, đi tới phía trước, đằng đằng sát khí ngắm Thần Phong, trận địa sẵn sàng đón quân địch. 1.2 vạn nhiều nữ nhân cùng trai trai hài đồng, luống cuống tay chân ngồi vây quanh tại đại vu sư xung quanh. Lộn xộn, một tầng lại một tầng. Ngón tay của các nàng bắt đầu không ngừng trên đồng cỏ vẽ lấy vòng tròn, cầu nguyện bầu trời thái dương hấp thu Thần Phong ác ma này trên mình ma khí, bốc cháy ác ma này thân thể. Đại vu sư trước mặt thì để đó một chén dê máu. Hắn cắn nát ngón trỏ, đem nó để vào đến dê máu bên trong. Cũng nhanh chóng tại trước mặt vẽ lấy vòng tròn, trong miệng nói lẩm bẩm. Cỏ xanh không gió mà bay. Bầy cừu đang ngựa, hình như cảm ứng được cái gì, be be âm thanh cùng tiếng hí hết đợt này đến đợt khác. Đi. Đại vu sư đột nhiên vung tay lên. Trước mặt, máu tươi cùng dê máu vẽ thành vòng tròn nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tần Phong có khả năng cảm thụ được, một cỗ lực lượng vô hình chính giữa hướng về chính mình vào tới. Chỉ là, cỗ lực lượng này quá yếu một điểm. Vừa mới tới gần hắn 3 mét bên trong, liền bị trên người hắn sát khí cho bốc hơi đến tan thành mấy khói. Ầm. Đại vu sư đầu, nháy mắt nổ tung. Hơn 1 vạn nữ nhân cùng hài đồng cùng nhau cảm giác đau đầu muốn nức, tiêu thảm hôn mê bất tỉnh. Toàn bộ thảo nguyên thoáng chốc lặng ngắt như tờ. Tất cả khuyển nhung tộc thanh niên trai chẳng nhóm đều có thể cảm nhận được chính mình kịch liệt tim đập. Rõ ràng, dễ dàng như thế liền thất bại. Ác ma này coi như là tại địa ngục cũng tuyệt đối là kinh khủng nhất ác ma. Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh. Trong đầu Tần Phong thì là cái này lên xuống kia hệ thống nhắc nhở. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ thống theo đó đem tiếng nhắc nhở đóng lại, lại mở ra hệ thống quét mắt. Trung quy chiến lược 3.58 vạn, coi như không tệ. Mặc dù là chút ít nữ nhân cùng hài đồng, nhưng một lần quật ngã 1.2 vạn nhiều người, cũng tăng thêm 700 điểm chiến lược. Chương 142, toàn bộ đầu hàng. Giết, giết ác ma này. Bộ lạc thủ lĩnh cuối cùng phản ứng lại, hắn run rẩy giống to, tính toán dùng âm thanh tới áp chế trong lòng run rẩy. Xoát xoát xoát. Khuyển nhung tộc cũng không thẹn dân phong bưu hắn danh tiếng. Tại Tần Phong không lúc ních, đều có thể gánh vác được đại vu sư mượn tất cả nữ nhân, hài đồng tinh thần lực, khoảng cách gần thi triển vũ thuật. Đồng thời, khủng bố phản vệ không chỉ để đại vu sư đầu nổ tung, 1.2 vạn nhiều nữ nhân cùng hài đồng cũng tất cả đều chấn choáng đi qua dưới tình huống. Khuyển nhung tộc các chiến sĩ cứ việc sợ hãi run rẩy, nhưng vẫn là cắn răng hướng về Tần Phong phát động tiến công. Dây đặt mũi tên ngắn gào thét lên tuôn hướng trên không Tần Phong. Đinh đinh đinh, tiếng giòn vang không ngừng. Vô luận là Tần Phong vẫn là Thao Thiết, đều là không nhúc nhích tí nào. Bọn hắn vốn là thân ở 20 mét trên không, lại khoảng cách khuyển nhung tộc các chiến sĩ có khoảng cách mấy chục mét. Những cái tiêu kỵ cũng bắn đi ra mũi tên, tuy là độ chính xác đều không kém, bắn tới thời điểm, lực lượng lại ngay cả giáp da đều xuyên không thấu. Loại cường độ này, lấy Tần Phong cùng Thao Thiết đục thân phòng ngự, bắn tại trên mình ngay cả cảm giác đều không có. Số ít một số võ giả lực lượng ngược lại bất phàm, cung tên trong tay cũng là đặc chế, uy lực cùng tầm bắn thậm chí so bộ cung còn mạnh hơn. Nhưng bắn chúng Tần Phong cùng Thao Thiết cũng vẹn vẹn chỉ là âm thanh càng vang một điểm. Liên tiếp mấy vòng bắn một lượt, hàng trước khuyển nhung tộc các chiến sĩ đều là cánh tay đau nhức chết lặng. Lại nhìn Tần Phong cùng Thao Thiết vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, chỉ là phía dưới chất đống đại lượng bẻ gãy mũi tên. Bộ lạc thủ lĩnh, khuyển nhung tộc các chiến sĩ tất cả đều hoảng sợ tuyệt vọng nhìn xem Tần Phong. Đối mặt loại này thủ đoạn gì đều dùng tận cũng không giết chết ác ma, bọn hắn loại trừ tuyệt vọng, không có biện pháp. Đầu hàng không giết, quỳ xuống hiệu chung. Lập tức nhóm này khuyển nhung tộc nhân lại vô cùng cái gì thủ đoạn có thể dùng, Tần Phong trường thương vung lên, tiếng giống như quần quận kinh lôi, chấn động tâm hồn. Một đám khuyển nhung tộc nhân vốn là chỗ tại hoảng sợ tuyệt vọng bên trong, bất thình lình một tiếng hống, trực tiếp liền đem không ít người dọa cho nằm dưới đất. Ta khuyển nhung tộc nam nhân chết không vì nô, cũng có tuổi trẻ khí thịnh dũng sĩ, cắn răng nghiến lợi huy động loan đao vọt tới Tần Phong phía dưới. Loan đao trong tay hướng về hắn vung ném qua, can đảm lắm. Tần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thao Thiết đột nhiên hướng về phía dưới lao xuống. Ầm, trường thương huy động lấy không thể địch nổi xu thế, trực tiếp đem đầu của người nọ đập bể, máu tươi phun tung tóe một chỗ, cường tráng thân thể chậm chậm đổ xuống. Còn nước không? Thần Phong yên tĩnh xem lấy khuyển nhung tộc các chiến sĩ. Ta khuyển nhung tộc nam nhân chết không vì nô, chết không làm nô. Khốc liệt một màn, không có dọa lùi khuyển nhung tộc chiến sĩ, ngược lại kích thích mười mấy tên khuyển nhung tộc chiến sĩ huyết khí, bọn hắn giống giận, huy động loan đao hướng Tần Phong đánh tới. Phanh phanh phanh, Tần Phong vung thương quét liên tục. Trong chớp mắt, mười mấy tên khuyển nhung tộc chiến sĩ đều là máu thịt tung tóe, không phải đầu vỡ vụn, liền là thân thể bị lực lượng kinh khủng cho chặn ngang chém đứt. Còn nước không? Tần Phong hỏi lại. Giết, giết ác ma này, lại còn dùng manh gan giả hạ người giết đi ra. Có người dẫn đầu, dù sao vẫn có thể mang theo không ít theo chúng người. Theo sát lấy, lại là gần trăm người giống như bị điên giết ra. Phanh phanh phanh, kết quả cũng không có bất kỳ biến hóa nào, đều bị Tần Phong trường thương hóa côn, chém thành tàn chi. Dẫn đầu cái kia một cái, càng là nhiều bổ mấy côn, trực tiếp chém thành thịt nát. Máu tươi cùng mảnh vỡ, nhuộm đỏ một mảnh đồng cỏ, xúc mục kinh tâm. Gây mũi mùi máu tươi, để người ác tâm muốn nôn. Còn nước không? Tần Phong vẫn như cũng là giống nhau vấn đề. Tại cái này một mảnh mênh mông vô bờ trên đại thảo nguyên, bình tĩnh không lay động âm thanh, ngồi vững địa ngục các ma danh tiếng. Tất cả mọi người đều là trợn mắt nhìn, trong mắt tràn đầy oán hận. Lại không ai dám giết ra tới. Không có người không phục, lại không người đầu hàng, quỳ xuống hiệu chung. Tần Phong lạnh lùng nhìn xem bộ lạc thủ lĩnh. Bộ lạc thủ lĩnh hoảng sợ lui về phía sau mấy bước. Mắng không nói lại, đánh không hoàn thủ, cơ hội giết ta cho các ngươi. Hiện tại thì là tại cấp các ngươi một lần sống sót cơ hội. Một nén nhang bên trong, không dám không quỳ người giết sạch. Tần Phong âm thanh lạnh giống như hàn băng, trong mắt sát cơ lăng lệ. Nếu vẫn không chịu đầu hàng, hắn chỉ có thể đem tất cả mọi người làm chiến lược tới thu hoạch. Ngược lại, làm gì, hắn cũng không mất mát gì. Một giây, hai giây, ba giây. Tại Tần Phong sắc bén như dao dưới ánh mắt, tâm tính vốn so đại bộ phận tộc nhân mạnh hơn bộ lạc thủ lĩnh, mồ hôi lạnh trên trán rì rào, cuối cùng bị giảm xuống đất. Ta dương bộ lạc thủ lĩnh tập lỗ, nguyện xuất lĩnh bộ lạc tộc nhân đầu hàng. Tần Phong ánh mắt tại một đám khuyển nhung tộc chiến sĩ trên mặt đảo qua. Từng vị khuyển nhung tộc chiến sĩ mang theo lòng tràn đầy hận ý cùng không cam lòng, quỳ giảm xuống đất. Thời gian một cái nháy mắt, không một người quỳ xuống, biến thành không một người đứng lên. Ô ô, thao thiết hừ hừ lấy, theo Tần Phong thông trì, nhanh chóng gặm nuốt thi thể trên đất. Thỉnh thoảng quét về phía khuyển nhung tộc nhân trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Một nhóm hèn nhát, gộp lại liền 200 cỗ thi thể cũng chưa tới, liền gánh không được, quỳ xuống đầu hàng. Cứu chữa những cái kia ngất đi nữ nhân cùng hài đồng, quay đầu trở về bộ lạc trú địa, chờ đợi thu xếp. Tần Phong ánh mắt tại tạp lỗ cùng một đám khuyển nhung tộc chiến sĩ trên mình đảo qua, âm thanh vang dội, tại khuyển nhung tộc, các ngươi đều nói ta là địa ngục tới ác ma. Hôm nay, vốn ác ma nói thêm nữa một câu, không muốn các ngươi thực tình hiệu chung, chỉ cần các ngươi thành thật thật nghe lệnh nghe theo an bài. Nếu có thể làm đến, không chỉ có thể tha các ngươi không chết, thậm chí để các ngươi tất cả mọi người, bao gồm nhét vào bộ lạc già yếu tàn tật cũng người người ăn no bụng. Không phải một ngày hai ngày, là 10 năm, 20 năm. Vù vù. Tất cả mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu, có chút khó có thể tin nhìn xem Tần Phong. Ác ma này, mà ngay cả nhét vào trong bộ lạc già yếu tàn tật, cũng không có ý định giết. Thậm chí hơn, hứa hẹn bọn hắn 10 năm, 20 năm, người người đều có thể ăn no. Coi như là đại thảo nguyên, thực lực nhất Tây Mạc bộ lạc cường đại, cũng không có cách nào làm đến để bộ lạc tất cả các tộc nhân, người người ăn no bụng. Nếu là thật sự, cái này không phải ác ma. Rõ ràng là đại thảo nguyên chân thần. Nhưng muốn nói là ăn nói bừa bãi, ác ma này thế nào nhìn cũng không giống loại người như vậy. Huống chi, nếu thật là lừa bọn hắn, lời này cần phải tại bọn hắn do dự phải chăng muốn đầu hàng thời điểm nói. Trọn vẹn không cần thiết tại bọn hắn đều đã quỳ xuống đất đầu hàng phía sau, lại nói như vậy mấy câu nói đi ra. Đi. Thần Phong lại không nhiều lời, một thương đập vào Thao Thiết đỉnh đầu. Thao Thiết nhảy lên một cái. Tạp lỗ cùng một đám khuyển nhung tộc các chiến sĩ, đưa mắt nhìn một người một thú đi xa, thật lâu mới phản ứng lại. Đi, tin ác ma này một lần. Tạp lỗ đứng dậy, cắn răng nghiến lợi ra lệnh. Một đám khuyển nhung tộc các chiến sĩ thì soạt lạp đứng dậy. Tâm tình ngược lại so tạp lỗ cái bộ lạc này thủ lĩnh càng tốt hơn. Trong mắt, thậm chí mang theo không dễ cảm thấy hưng phấn cùng chờ mong. Tạp lỗ vị thủ lĩnh này, còn cần lo lắng sau khi trở về quyền lợi của mình, tài phú cùng địa vị sẽ phải chịu dạng gì trùng kích. Bọn hắn thì trọn vẹn không có cái này lo lắng. Cho dù địa vị thấp hơn, nhưng có thể ăn no bụng một điểm này đầy đủ bù đắp hết thảy. Vô luận là khuyển nhung tộc nhân, vẫn là đại lương quốc người, lại hoặc là chư quốc bách tính, tuyệt đại bộ phận người cả một đời cố gắng phấn đấu, cao nhất truy cầu cùng mộng tưởng, đơn giản liền là có thể sống sót. Ăn no bụng đã là tầng thứ cao hơn, nói ra liền chính mình cũng không tin truy cầu cùng mộng tưởng. Để bọn hắn người người ăn no bụng, hơn nữa không phải một ngày hai ngày, là 10 năm 20 năm. Loại lời này phóng nhãn đại thảo nguyên, cũng chỉ có đến từ hai vị thần đồng dạng đại tông sư trong miệng mới có thể để cho bọn hắn tin tưởng. Mà đại bên ngoài thảo nguyên, bọn hắn cảm thấy Tần Phong cái này địa ngục các ma cũng là có giá trị một tin. Bởi vì ác ma này không cần thiết lừa bọn hắn nhóm này có thể thoải mái bóp chết sâu kiến. Chương 143, nguy hiểm tín hiệu. Giữa không trung, Thao Thiết cấp tốc chạy lướt qua. Liên tiếp hơn 2 giờ, cuối cùng phát hiện một đội mã tặc thân ảnh. Cái này đám mã tặc số lượng không tính rất nhiều, chỉ có hơn 400 người. Cũng không giống bộ lạc di chuyển cái kia trùng trùng điệp điệp. Không có bầy cừu đàn trâu, chỉ có hơn 2000 con chiến mã cùng ngựa thổ. Vật tư cũng phần lớn là binh khí mũi tên, lương thực liều vải, lại đến liền là hơn 200 hấp hối nữ nô. Giết! Thần Phong vung thương. Thao Thiết gầm lên giận dữ, hướng về đám mã tặc đáp xuống. Là Tần Phong. Chết tiệt, thế nào sẽ gặp phải hắn? Lũ mã tặc chưa từng thấy Tần Phong, cũng đều biết hắn có một đầu gần như không tồn tại, hình thể cực lớn dị thú. Gặp Tần Phong ngồi tại Thao Thiết bên trên, vung thương giống như thiên tướng từ giữa không trung đánh tới, tất cả mã tặc đều chửi mắng lên. Bọn hắn nhộn nhịp lấy ra kỵ cung, tính ra hàng trăm mũi tên, bắn ra. Tần Phong cùng Thao Thiết lại trọn vẹn không để ý đến, thoải mái xuyên qua mưa tên. Phốc phốc phốc. Ngược lại là giết sạch, không cần chấn nhiếp người khác. Tần Phong đối những cái này mã tặc, ngược lại không giống phía trước đối đại bộ lạc chiến sĩ hung tàn, đều chỉ là xuyên thủng đầu hoặc là yết hầu. Hơn 400 mã tặc, tuy là từng cái hung lệ tàn bạo, hung hãn không sợ chết, cũng là không đến mức chủ động chịu chết. Xem xét Tần Phong khủng bố như thế, bắt đầu chạy tứ tán. Đáng tiếc, cho dù như vậy, cũng không thể trốn qua. Thao thiết nhanh chóng đi vòng, một vòng lại một vòng. Đường kính hơn 200 mét phạm vi, mặc cho những cái này mã tặc như thế nào theo bốn phương tám hướng phá vây, cũng khó có thể vượt qua cái vòng này. Số lượng cấp tốc giảm thiểu. Đừng tới đây, ngươi lại tới, ta liền giết nàng. Có mã tặc nắm lấy quần áo Lam Lũ, ánh mắt trống rỗng nữ nô, đem loan đao để ngang trên cổ của nàng. Cầm cái khuyển nhung tộc nữ nhân, tới uy hiếp ta một cái giết các ngươi khuyển nhung tộc nhân, liền mắt đều không nháy một thoáng ác ma. Thần Phong có chút khóc cười không được. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thao thiết mạnh mẽ đâm tới, hướng về cái này mã tặc vội vàng xông đến. Cản đường vài thất chiến mã, đều bị đụng đến máu thịt tung tóe. Mã tặc chỉ là vừa mới lý giải xong Tần Phong những lời này ý tứ, liền nhìn thấy một đạo to lớn bóng mờ xuất hiện tại trước mặt. Chỉ là hơi chớp mắt, liền lại không có mở ra. Tần Phong trường thương trong tay, đem đầu của hắn xuyên thủng, giải quyết kết thúc công việc. Tần Phong thông chi Thao Thiết bắt đầu ăn phía sau, mở ra hệ thống quét mắt. Hơn 400 mã tặc, tuy là thực lực tối cường một cái cũng chỉ là đạt tới đoán cốt cảnh cao trọng, nhưng trung bình thực lực lại so khuyển nhung tộc chiến sĩ muốn ra một cấp. Tổng cộng mang đến cho hắn 80 điểm chiến lực, để hắn trung quy chiến lực tăng lên tới 3.59 vạn. Không coi là nhiều, nhưng cũng so cường độ cao tập luyện tốt ra không ít. Hắn quét mắt những cái kia nữ nô, từng cái đều là quần áo lam lũ, hấp hối, ánh mắt trống rỗng giống như mất đi linh hồn. Tần Phong theo túi ra bỏ bên trong, lấy ra một cái đường kính chỉ có 3-4 cm, dài 10 nhiều cm ống trúc. Ống trúc một đầu, bao trùm lấy một lớp mỏng manh dây vàng, bên kia lại có cái ngoài nổ. Tần Phong lại móc ra cây châm lửa. Suy nghĩ một chút, lại đem cây châm lửa cho ném vào đến túi ra bỏ bên trong. Hắn một tay cầm ống trúc, một tay ngón trỏ chỉ vào ngoài nổ. Năng lực nhận biết không ngừng tăng cường, bắt đầu thử nghiệm dẫn dắt hỏa hệ pháp tắc lực lượng. Hắn hiện tại vẫn là lấy luyện tập dẫn dắt đủ loại ý cảnh lực lượng làm chủ, nhưng dẫn dắt pháp tắc lực lượng cũng chỉ là độ khó lớn hơn một chút mà thôi. Thuộc về một tầng khác pháp tắc lực lượng, tại năng lực nhận biết dẫn dắt xuống, mơ hồ bông lỏng. Hô. Mấy tức phía sau, ngoài nổ đông nhiên không lửa tự cháy, sột sột soạt soạt nhanh chóng bốc cháy lên. Ầm. Một cái đen đoàn sông phá dây vàng, bắn vào đến giữa không trung. Sau đó nổ tung, tan thành chói mắt hào quang màu tím. Còn không tệ. Thần Phong biểu dương chính mình một câu. Hắn hiện tại đã nắm giữ 7 loại trọng yếu ý cảnh lực lượng. Mỗi một loại đều có thể chớp mắt dẫn động, hơn nữa uy lực bất phàm. Nhưng ý cảnh lực lượng chỉ là cấu thành pháp tắc lực lượng tồn tại, cùng pháp tắc lực lượng so ra vẫn là chênh lệch rất xa. Tại lần đầu tiên lợi dụng năng lực nhận biết dẫn động pháp tắc lực lượng dưới tình huống, có thể tại mấy tức bên trong dẫn động một tia hỏa hệ pháp tắc, hắn thấy đã cực kỳ tốt. Đợi đến chiến lực cao hơn một chút, năng lực nhận biết đạt được tăng cường, cũng liền có thể bắt đầu thử nghiệm trực tiếp dẫn động pháp tắc lực lượng. Đợi thêm nữa chốc lát, đợi đến Thao Thiết đem hơn 400 cỗ mã tặc thi thể thôn vệ hầu như không còn, Tần Phong ra lệnh một tiếng. Thao Thiết lại lần nữa nhảy lên một cái, hướng về không trung chạy đi. Từ đầu tới đuôi, cái kia hơn 200 nữ nô đều từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Tiếp tục tìm kiếm, liên tiếp 4 giờ đều không thu được gì. Thần Phong cũng là không nổi, tuy là không cách nào tập luyện, lại có thể luyện tập dẫn động ý cảnh lực lượng, cũng không tính lãng phí thời gian. Một cái nữa nhiều giờ, đã nhanh đến trạm vào tối, Thao Thiết ngạc nhiên phát hiện, xa xa mơ hồ có thể thấy được một đạo thanh sắc quang mang. Nó sớm đạt được Tần Phong bàn giao, biết 5 vạn tần quân đều hóa thành trinh sát, bốn phía tìm kiếm mỗi cái bộ lạc hành tung. Không hề nghi ngờ, đã có tiểu đội trinh sát tìm được mục tiêu. Nó lập tức hướng về thanh quang phương hướng băng băng đi qua. Rất nhanh, liền thành công phát hiện một cái dân cư chỉ có 7-8 ngàn bộ lạc. Đạt được Tần Phong thông chi phía sau, lập tức lao xuống. Một người một thú, ngăn tại bộ lạc phía trước. Toàn bộ lạc thoáng chốc loạn thành một bầy. Cùng cái thứ nhất bộ lạc đồng dạng, Tần Phong cách làm vẫn là công tâm là thượng sách. Trước cho đủ đối phương cơ hội, lại lấy khủng bố huyết tinh thủ đoạn, giết sạch tất cả gan đứng ra người phản kháng. Đợi đến quyền nhung tộc nhân câm như hến thời điểm, lại mượn uy áp, trực tiếp thúc ép thủ lĩnh hoặc là người dẫn đầu hàng, từ đó kéo theo toàn bộ lạc tập thể đầu hàng. Cuối cùng, lại cho cái hứa hẹn làm cho cả bộ lạc từ trên xuống dưới cam tâm trở về bộ lạc chờ đợi thu xếp. Lần này cũng không có gì quá lớn bất ngờ. Khuyển nhung tộc nhân tuy là dân phong lưu hãn, người dũng cảm vô số, nhưng lưu hãn dũng cảm lại không phải không sợ chết, càng không phải là muốn đi tìm cái chết. Sâu kiến còn sống trộn, tìm chết cần thiết dũng khí, cho dù là mỗi đại bộ lạc dũng sĩ đều không có. Chỉ có tuyệt vọng mới có thể để cho một người có tìm chết dũng khí. Cuối cùng, toàn bộ lạc vẫn là lưu lại vài trăm cỗ thi thể, bị Tần Phong lấy một lần hành động lực lượng cho chấn áp đến phục địa mà giáng. Thao Thiết lại không ngừng không nghỉ, đạp lên bóng đêm ở giữa không trung chạy lướt qua, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Theo lấy chia thành tốt nhỏ, biến thành từng đội đỉnh tiêm trinh sát 5 vạn tần quân, không ngừng nhanh chóng quyết tán. Tín hiệu xuất hiện tần suất bắt đầu tăng nhanh. Thần Phong từng cái tìm đi qua, mã tặc liền toàn bộ diệt đi, những cái kia tiểu bộ lạc thì giết tới bọn hắn triệt để tuyệt vọng, sợ hãi cùng đầu hàng. Liên tiếp 4 ngày, Thần Phong đều là tại chạy ngược chạy xuôi bên trong vượt qua. Trong khu vực mười mấy cỗ mã tặc đã toàn bộ bị diệt, hơn 100 cái cỡ nhỏ bộ lạc cũng chỉ còn lại mười mấy còn đang tìm kiếm bên trong. Còn lại đều bị Tần Phong dùng vũ lực cho khuyên trở về trú địa. 4 ngày xuống, không chỉ tiến triển thuận lợi, chiến lực cũng thu hoạch hơn 6000 điểm, để hắn trung quy chiến lực nhảy lên tới 426 vạn. 25 vạn trấn Bắc quân, như cũng tại từ từ hướng về khoa ốc bộ lạc tiến vào. Tốc độ cũng không tính nhanh, cũng không chậm. Liên miên không dứt hậu cần tiếp tế cùng vận chuyển tuyến, chủ lực vẫn như cũ theo trấn Bắc quân phía sau. Nhưng từng đội chú quân cùng khổ lực thì bắt đầu tiến về những cái kia cỡ nhỏ bộ lạc trú địa. Có chút tuy là đã tới, lại chỉ là tại phụ cận đóng giữ, cũng không chính thức tiến vào bộ lạc chú địa tiến hành tiếp quản. Còn cần lại chờ cái 1-2 ngày, chờ Tần Quân hoàn thành đại quy mô tìm kiếm, phái ra nhân mã tiến đến trợ giúp mới được. Có Tần Quân mới có thể bảo đảm xuất hiện phản loạn, cũng có thể nhanh chóng trấn áp. Ngược lại, có Tần Quân tại trận, cũng sẽ không xuất hiện chú quân cướp bóc đốt giết tình huống. Màu đỏ pháo hoa, đi nhìn một chút, tốc độ nhanh một chút. Tần Phong ngay tại dẫn dắt ý cảnh lực lượng, tiếp vào thao thiết thông chi phía sau, chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì màu tím pháo hoa, đại biểu triệu tập nhân thủ giải quyết tốt hậu quả ý tứ. Màu xanh pháo hoa là thông chi phát hiện đám mã tặc cùng cỡ nhỏ bộ lạc hành tung. Mà màu đỏ pháo hoa, đại biểu nguy hiểm. Thao thiết gắng sức băng băng. Chốc lát, chạy tới màu đỏ pháo hoa chỗ tồn tại. Chỉ phát hiện một cái lưu thủ Tần Quân trinh sát. Cái này đội ngũ trinh sát cũng là phát hiện màu đỏ pháo hoa phía sau, mới lấy màu đỏ pháo hoa cảnh báo. Hỏi rõ phương hướng, thao thiết lại lần nữa xuất phát. Liên tiếp hơn nửa giờ, quanh đi quần lại hơn 100 km. Một đội Tần Quân thi thể dẫn vào mi mắt, cùng 35 người, tất cả đều chỉ còn dư lại mỗi đầu, thân thể thì bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ chỉ còn một chút khối thịt. Tàn tại trung tâm huyết nục, ngồi 9 người, đều là khuyển nhung tộc nhân hóa trang, tướng mạo lại đại bộ phận không giống khuyển nhung tộc nhân, bên trong một cái càng là loại người da trắng. Còn có một cái, toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong, nằm ở trên đồng cỏ, mắt thường lại không cách nào phân biệt người. Tổng cộng 10 người, rõ ràng là mượn ngược sát Tần Quân chính xác, dẫn hắn đến cửa. Yếu nhất 5 cái, khí tức cũng đạt tới tiên thiên cảnh tầng 9. Còn lại 5 cái đều là siêu phàm cảnh, tối cường một cái thì đạt tới siêu phàm cảnh tầng 9. Trong những người này, không ít có địa ma giáo loại kia quỷ dị thô bạo khí tức. Chín sáng tối xâm lại, sát cơ sâu tựa. Giết. Trong mắt Tần Phong lệ khí đại thịnh. Trường thương trong tay vung lên. Thao thiết giữ tợn gào thét, hướng về phía dưới, tốc độ cao nhất lao xuống tập kích bất ngờ. Chương 144, liên sát 7 cái. Tới. Thiên thiên cảnh dị thú, tốc độ thế nào nhanh như vậy? Không cảm ứng được siêu phàm cảnh cường giả khí tức, chỉ có hắn một người đến cửa chịu chết. Đại lương quốc bên kia người, cũng không biết thế nào làm. Tiểu tử này như vậy lỗ mãng, lại cũng sẽ tổn thất nặng nề, tìm chúng ta hỗ trợ. Thần Phong cùng Thao Thiết đều là thể chất siêu cường loại hình, không động thủ, người khác không cảm ứng được thực lực. Ngược lại, cũng không cách nào cùng võ giả đồng dạng ẩn tàng khí tức. Rất nhanh liền bị phía dưới 10 người phát hiện. Sắc mặt bọn hắn yên lặng, nhưng trong lòng hơi có chút kinh hỉ. Lần này phục kích, dù cho bên cạnh Tần Phong đi theo mấy vị siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả, bọn hắn cũng có tất sát lòng tin. Chỉ là Tần Phong một người, tăng thêm một đầu tốc độ so mong chờ càng nhanh dị thú, tự nhiên càng tốt hơn. Thoải mái giải quyết, về sớm một chút. Chết. Một vị tiên thiên cảnh tầng 9 cao thủ, xuất thủ trước. Hắn nhảy lên một cái, một trường chụp về phía Thao Thiết đầu. Phúc. Thần Phong một thương đâm thủng đầu của hắn. Cái này tiên thiên cảnh tầng 9 cao thủ, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đều thảm một tiếng, liền ngã bay ra đi, đập xuống đất. Đinh, ngài đánh bại địch nhân, thu được chiến lực 101. Hệ thống nhắc nhở theo sát lấy tại Tần Phong bên tai vang lên. Lại là siêu phàm cảnh tầng 1, thực lực này tốc độ tăng lên, ngược lại khá nhanh. Khó trách dám đơn thương độc mã mà tới, tuổi còn trẻ liền thăng cấp cường giả hàng ngũ, chính xác có tùy tiện tư cách. 9 người đều có chút bất ngờ. Lấy nhãn lực của bọn hắn, có thể thoải mái dựa vào Tần Phong một phát này tốc độ xuất thủ, lực đạo, đánh giá ra thực lực của hắn đã đạt tới có thể so siêu phàm cảnh tầng 1 mức độ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là bất ngờ. Đối bọn hắn mà nói, siêu phàm cảnh tầng 9 đều có tất sát lòng tin, càng chưa nói một cái chỉ là siêu phàm cảnh tầng 1. Đều nói ngươi dung manh gan dạ vô não, lão phu ngược lại cảm thấy, ngươi cũng không phải hoàn toàn không có tâm cơ. Cầm đầu siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả, ngước mắt nhìn trên cao nhìn xuống, sau một kích, cùng thao thiết trôi nổi tại cao hơn 10 mét độ, cũng không tiếp tục giết xuống Tần Phong. Không có giết xuống, là nhìn ra chúng ta có chuẩn bị mà đến, muốn mượn dị thú không chung như giẫm trên đất bằng ưu thế, dẫn chúng ta từng cái đi lên, từng cái đánh bại a. Phía trên, Tần Phong không lời, liền như thế yên tĩnh xem lấy bọn hắn. Hắn giết người, chỉ động đao thương, không bao giờ dùng miệng. Ngược lại thì không giết người, mới có thể nhiều kéo vài câu. Đã hắn muốn từng cái đánh tan, vậy liền như hắn chỗ nguyện a. Một cái siêu phàm cảnh tầng 3 cường giả, đi ra. Hắn nhìn xem phía trên Tần Phong, vô vô bên hông bảo kiếm. Ta kiếm này, đã 7 năm chưa từng đi ra vỏ, giết người chỉ cần bỏ kiếm, hy vọng ngươi vị này Bắc Cương chi thần, hôm nay có thể để ta phá ví dụ. Nói lấy, đột nhiên vọt lên, lại phản phất cùng thao thiết đồng dạng, có thể chân đạp không khí. Thân hình hắn quỷ dị, tốc độ cực nhanh, đạp không đi nhanh, như quỷ quái đồng dạng tại Tần Phong 10 mét bên ngoài đi vòng. Thân ảnh lúc gần lúc hiện, bên hông bảo kiếm chịu đến khí thế dẫn dắt, hơi hơi rung động, tựa như muốn phóng lên tận trời. Ngay tại bảo kiếm run rẩy đến cực hạn, đột nhiên dừng lại nháy mắt. Siêu phàm cảnh tầng 3 cường giả, nháy mắt xuất hiện tại Tần Phong sau lưng. Phúc. Tay phải của hắn đặt ở trên chuôi kiếm, nhưng lại chưa đem 7 năm không có ra khỏi vỏ qua bảo kiếm rút ra. Hắn nhìn xem Tần Phong sau gáy, hai mắt trợn tròn xoe, phảng phất phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật. Trong mắt mang theo hoảng sợ cùng không hiểu, mà sau gáy của hắn thì lộ ra một đoạn màu bạc trắng đầu thương. Vù vù. Tần Phong hất lên trường thương. Siêu phàm cảnh tầng 3 cường giả thi thể, tựa như một cái bao cắt bay ra ngoài, nện ở xa xa. Còn lại 8 vị, nụ cười trên mặt, nháy mắt ngưng kết. Cái này xuất thương tốc độ, một phát này uy lực, cùng trong chớp mắt tốc độ phản ứng. Tại sao lại biến thành có thể so siêu phàm cảnh tầng 4 cường giả? Hảo tiểu tử, khó trách đại lương quốc bên kia người, ở trên thân ngươi tổn thất nặng nề, rõ ràng âm hiểm đáo như thử trình độ. Siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả trước tiên phản ứng lại, hắn trầm giọng quát lên, mặc kệ hắn còn cất giấu bao nhiêu thực lực, toàn lực giết hắn. Được. Mọi người đều là hét lớn một tiếng, lại không vội vã xuất thủ. Cái kia người da trắng, xốc lên đỉnh đầu mũ, bất ngờ lộ ra một đỉnh kim quan. Hắn hai mắt nhắm lại. Một giây sau, kim quan đột nhiên toát ra từng đạo kim mang. Cái này kim mang phạm vi bao trùm chỉ có 2-3 mét, nhưng Tần Phong cùng thao thiết, nhưng trong nháy mắt cảm giác được phương viên hơn 200 mét, bao phủ tại một cô vô hình lực trường bên trong. Bốn phương tám hướng, đồng thời có một cỗ lực lượng khổng lồ tại xé rách lấy bọn hắn. Tần Phong thở ơ. Cỗ cự lực này, mặc dù sẽ ảnh hưởng tốc độ của hắn cùng lực lượng, nhưng cũng không tính toán rõ ràng. Thao thiết thì cảm giác có chút khó chịu. Nhưng Tần Phong không có ra lệnh, nó cũng chỉ có thể cắn răng chọi cứng lấy. Giết. Loại trừ toàn thân bị áo đen bao phủ, giống như tắc kè hoa đồng dạng nằm ở trên đồng cỏ người áo đen. Còn lại 6 vị, bao gồm cầm đầu siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả, đều bỗng nhiên chất vấn, hướng về phía trên Tần Phong cùng thao thiết bay vọt mà đi. Đao quang lấp lóe, kiếm ảnh trùng điệp. Tần Phong nhìn không chớp mắt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. 10 điểm chiến lực khấu trừ, mình đồng ra sắc mở ra, nhục thân phòng ngự bạo tăng gấp 10 lần. 6 người công kích gần như đồng thời đột kích, thao thiết gầm lên giận dữ, đột nhiên hướng về siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả đánh tới. Tần Phong thì nhảy lên một cái, trường thương như rồng, thẳng đến vị kia siêu phàm cảnh tầng 7 cường giả. Đối còn lại công kích, trọn vẹn không để ý đến, tự tìm cái chết. Siêu phàm cảnh tầng 7 cường giả cười lạnh, đổi công làm thủ. Trong lòng bàn tay bảo kiếm một phen, đếm không hết kiếm ảnh, huyễn hóa ra từng đóa hoa mai, ngăn hướng Tần Phong trường thương. Ngay tại song phương công kích, sắp đụng chạm bên trên máy mắt, Tần Phong cánh tay phải hướng phía trước tìm đòi. Trường thương tốc độ, máy mắt bạo tăng gấp mấy lần. Điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có khả năng còn ẩn tàng thực lực? Siêu phàm cảnh tầng 7 cường giả con ngươi bỗng nhiên co vào. Trong lòng sóng to gió lớn, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn một điểm hàn mang, lấy nhanh đến hắn không cách nào tránh né tốc độ tới gần. Đây là chỉ có siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả, vẫn là lấy tốc độ công kích tăng trưởng siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả mới có thể đạt tới tốc độ. Khoảng cách gần xuống, đột nhiên bạo phát, lấy thực lực của hắn căn bản là không có cách né tránh. Phúc. Cảm nhận được đầu thương đâm vào trán lạnh buốt cùng đau nhói, siêu phàm cảnh tầng 7 cường giả như cũng không thể tin được Tần Phong đạt tới siêu phàm cảnh tầng 9 thực lực. Bởi vì cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Thế tục tuy là cơ duyên không ít, danh sơn đại xuyên bên trong cũng không thiếu đủ loại có thể khiến người ta nhất phi trùng thiên thiên tài địa bảo. Nhưng lấy kiến thức của hắn, nhưng chưa bao giờ nghe qua, có để người ngắn ngủi nửa năm ở giữa, nhảy một cái có siêu phàm cảnh tầng 9 thực lực thiên tài địa bảo. Dù cho đến tông sư truyền công, cũng cần thời gian tới chậm rãi tiêu hóa, đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Xoát xoát xoát. Bốn người khác đao kiếm cùng Trường Phong, đều đánh vào trên mình Tần Phong. Lại đều bị trên người hắn nhuyễn giáp ngăn cản bên dưới. Chỉ có chém về phía hắn cánh tay phải một kiếm, miễn cưỡng tại cánh tay phải của hắn bên trên, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Bốn người đều là trợn mắt hốt mồm, khó mà tin được. Nhất là vị kia một kiếm chém ở trên cánh tay Tần Phong siêu phàm cảnh tầng 1 cường giả. Hắn tự tin, một kiếm này cho dù là dày đến mấy thước cương thiết, cũng có thể một kiếm cắt thành hai nửa. Làm sao có khả năng chỉ ở trên cánh tay đối phương, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu? Hững. Xa xa, thao thiết bị siêu phàm cảnh tầng 9 một trường đánh bay ra ngoài. Nó lảo đảo tại không trung ổn định thân hình, ngay tại siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả muốn lách qua nó thẳng hướng Tần Phong thời điểm, hướng về phía dưới vị kia đầu đội kim quan người da trắng đánh tới. Tại lực lượng vô hình xé rách xuống, tốc độ chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả, nhưng lại không thể không quay người công hướng thao thiết, bởi vì trừ hắn, lại không người nào có thể áp chế thao thiết. Tại lực lượng vô hình xé rách xuống, thao thiết không cách nào phát huy ra có thể so siêu phàm cảnh tầng 6 thực lực, lại như cũng không thua bởi siêu phàm cảnh tầng 4. Tại Tần Phong một thương đánh giết siêu phàm cảnh tầng 7 phía sau, trừ hắn ra, chỉ có hai vị siêu phàm cảnh, một vị chỉ có siêu phàm cảnh tầng 1. Một vị khác, liền là đầu đội kim quan người da trắng, có thể so siêu phàm cảnh tầng 2 thực lực. Nhưng người da trắng siêu phàm cảnh tầng 2, cũng là tinh thần lực loại hình. Dựa vào đỉnh đầu kim quan bổ trợ, cho dù siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả thực lực đều sẽ chịu đến cực lớn áp chế, nhưng cận chiến thực lực lại cực yếu. Siêu phàm cảnh tầng 1 cường giả, căn bản không kịp cứu viện, chỉ có hắn có thể dựa vào tốc độ, đem thao thiết cho chặn lại. Phốc phốc phốc. Mới đi vòng thẳng hướng thao thiết, siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả liền hối hận. Hắn có khả năng cảm ứng được. Tần Phong tại dựa vào xuất kỳ bất ý, khoảng cách gần bạo phát, một thương miểu sát siêu phàm cảnh tầng 7 cường giả phía sau, nháy mắt rút thương cường công. Vị kia siêu phàm cảnh tầng 1 cường giả, bốn vị tiên tiên cảnh tầng 9 cao thủ, liền chạy trốn cơ hội đều không có, liền bị mỗi một thương xuyên thủng đầu. Vẹn vẹn mấy cái đối mặt, liền có 7 người thành Tần Phong dưới thương vong hồn. Mà trên thực tế, Tần Phong cũng chỉ là vận dụng có thể so siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả thực lực. Chương 145, Thánh huyết. Cút. Siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả giận không nhịn nổi, một trường đem thao thiết thân thể cao lớn cho đánh bay ra ngoài. Hững. Thao thiết tầm vang đập xuống dưới đất, liên tục gặp trọng kích, tuy là thương thế không ít, vẫn là trở mình mà lên, chuẩn bị lại lần nữa hướng về người da trắng đánh tới. Lại bị Tần Phong dùng ý niệm ngăn lại. Khó trách ngươi có thể để đại lương quốc bên kia nhân mã lặng lẽ mất đi tin tức. Siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả sắc mặt khó coi vô cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi, ai có thể nghĩ tới, bọn hắn căn bản không phải trấn Bắc Vương phụ siêu phàm cảnh cao trọng cường giả giải quyết đi. Lại không người có thể nghĩ đến, Bắc Cương Chi Thần rõ ràng có thể so siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả thực lực. Hơn nữa, âm hiểm giàu hoạt hơn xa người thường. Đều cho là ngươi có thể tại Bắc Cương nhanh chóng vùng dậy, một là vận khí tốt, đạt được đại cơ duyên. Nhưng quan trọng hơn, là leo lên trấn Bắc Vương phủ. Hiện tại xem ra, tựa hồ là trấn Bắc Vương phủ leo lên ngươi mới đúng. Đáng tiếc a. Vô luận là trời sinh thần lực người, vẫn là vũ sư, hoặc là cái gì khác loại hình, đều không thể ngộ đạo tông sư, biết tại sao không? Tần Phong không có xuất thủ, mặc cho siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả lại nhại, yên tĩnh xem lấy biểu diễn của hắn. Hắn biết, đối phương là tại kéo dài thời gian, muốn chờ mấy vị kia siêu phàm cảnh cường giả khởi tử hoàn sinh. Hắn cũng tại chờ vị này siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả, tại tuyệt vọng phía sau, có phải hay không có khả năng lấy ra cái gì cường đại hơn thủ đoạn. Trước mắt đám người này, rõ ràng không phải đại lương quốc gần nút địa ma giáo. Theo suy đoán của hắn, hẳn là Đại Thảo Nguyên bên này ẩn nút địa ma giáo, thu đến Đại Lương quốc địa ma giáo cầu viện, tăng thêm hắn xuất quân xâm lấn Đại Thảo Nguyên, cũng đồng dạng đối Đại Thảo Nguyên bên này địa ma giáo tạo thành uy hiếp. Bởi vậy, mới có lần này phục kích. Mà Đại Lương quốc bên kia, căn cứ trấn Bắc Vương phủ bức cung tù binh lấy được tin tức biểu hiện, địa ma giáo giáo chủ thực lực cảnh giới là siêu phàm cảnh tầng 9. Đại Thảo Nguyên bên này, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Trước mắt vị này, tương đương coi như không phải Đại Thảo Nguyên địa ma giáo giáo chủ, cũng là cấp bậc đại trưởng lão, có thể nói cao tầng bên trong cao tầng. Trước mắt đại cục đã định, thực lực cũng vẹn vẹn chỉ là vận dụng một phần nhỏ. Có lẽ có khả năng theo trên người hắn, thăm dò ra thiên ma giáo loại trừ phục sinh bên ngoài cái khác thủ đoạn đặc thù. Chỉ có võ giả có khả năng nội đạo tông sư, nguyên nhân chân chính là ở chỉ có võ giả có căn cốt. Chỉ có căn cốt mới có thể cảm ứng cùng tiếp xúc đến huyền diệu khó hiểu nói, mới có thể dựa vào cường đại ngộ tính lĩnh ngộ đạo nghĩa. Tu tiên giả linh căn thì là cấp bậc cao hơn căn cốt. Siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả, không nháy mắt nhìn xem Tần Phong, nguyên cớ, ngươi không có võ đạo căn cốt, đời này đều khó có khả năng thành tựu tông sư. Trái lại, ngươi cho dù dựa vào thực lực bây giờ, thu được có thể làm cho chính mình có võ đạo căn cốt thiên tài địa bảo, cũng nhất định cần bắt đầu lại từ đầu. Bởi vì cảnh giới võ đạo đi qua nhiều đời cải tiến, đồng dạng cũng là tại vì ngộ đạo đánh xuống cơ sở. Không có cái quá trình này, như cũng không cách nào ngộ đạo thành công. Tần Phong sắc mặt như thường. Siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả, lại cảm thấy hắn chỉ là tại mạnh làm trấn định, trong lòng khẳng định thất vọng tột cùng. Kỳ thực, trời sinh thần lực người, hoặc là loại người như ngươi hậu thiên dựa vào cơ duyên, đi trời sinh thần lực lộ tuyến người, cũng không phải trọn vẹn không có cách nào thành tiểu tông sư. Hắn nhìn xem Tần Phong, mở miệng nói, ngươi nếu là nguyện ý đầu nhập vào chúng ta thậm chí có thể bảo đảm, ngươi trong 3 ngày liền có thể so tông sư. Tiếng nói chưa trọn vẹn rơi xuống, cái thứ nhất bị Tần Phong đánh chết, vị kia bảo kiếm mấy năm không rút ra tới qua siêu phàm cảnh tầng 3 cường giả, thi thể bỗng nhiên tuôn ra một cỗ quỷ dị thô bạo khí tức. Tần Phong đống nhiên mà động. Phốc. Một thương, đem đối phương khí hải cho đâm xuyên. Chiến lược 755. Chết tiệt. Siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả vừa tức vừa gấp. Hắn nói cái này một đồng lớn, liền là đoán được Tần Phong có đánh giết Đại Lương quốc địa ma giáo cường giả kinh nghiệm, khẳng định biết khởi tử hoàn sinh việc này. Vốn muốn mượn giúp đột phá tông sư chủ đề, tới hấp dẫn lực chú ý của Tần Phong. Lại không nghĩ rằng, lực chú ý của Tần Phong vẫn là không có rời đi vị kia siêu phàm cảnh tầng 3 cường giả. Tại siêu phàm cảnh tầng 3 cường giả khí tức xuất hiện dị thường thời điểm, trước tiên chạy tới, một thương phế bỏ đối phương khí hải. Tần Phong quay đầu nhìn xem siêu phàm cảnh tầng 9, tiếp tục chờ biểu diễn của hắn. Siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả minh bạch không lừa được Tần Phong, nắm thời cơ, lập tức vứt bỏ đầu đội kim quan người da trắng cường giả, hướng về vị kia siêu phàm cảnh tầng 7 cường giả thi thể chạy đi. Vị kia người áo đen, tại tiếp vào hắn truyền âm phía sau, thì lặng lẽ xuất hiện tại người da trắng cường giả bên người. Tần Phong đống nhiên chất vấn. Người da trắng cường giả gầm lên giận dữ, trên đầu kim quan lại lần nữa bộc phát ra chói mắt quang mang màu vàng. Kim sắc quang mang này, như cũng chỉ có 2-3 mét, lại phảng phất có thực chất đồng dạng, tạo thành một cỗ lực lượng khổng lồ, đem người da trắng cường giả bao phủ. Tần Phong giết tới gần, đống nhiên vung thương. Quang mang màu vàng phảng phất từng tầng bờ biển, không ngừng suy yếu hắn thương tốc. Nhưng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cho dù suy yếu, cũng vẫn như cũ mạnh ngoại hạng. Người da trắng cường giả liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, tiết hầu liền bị một thương xuyên qua. Suy lạc. Tiên tiên tầng 9 người áo đen, chờ đúng thời cơ, tay cầm đoạn kiếm hướng về Tần Phong giữa lưng đâm tới. Lại mới tới gần đến chừng 1 mét, liền ngừng lại. Đầu người bay lên. Tần Phong tại một thương miểu sát người da trắng cường giả đồng thời, như cũng nhanh hơn hắn, lấy tốc độ nhanh hơn rút đao, chém đầu của hắn. Xa xa, siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả nhìn đến muốn rách cả mí mắt. Hắn biết người da trắng cường giả hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng, người áo đen liền siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả đều khó mà cảm ứng được gần nấp dưới trạng thái, đồng nhiên chất vấn, lại cũng sẽ bị nháy mắt miểu sát. Cái này vô cùng có khả năng mang ý nghĩa, Tần Phong kỳ thực từ đầu tới đuôi đều biết người áo đen tồn tại. Tần Phong, ngươi coi như không biết, cũng cần phải mơ hồ phát giác được, chúng ta địa ma giáo sau lưng, còn có một cái thế lực càng mạnh mẽ hơn, thật muốn cùng chúng ta làm địch. Phía sau chúng ta thế lực, độ mạnh viễn siêu lý giải của ngươi. Siêu phàm cảnh tầng 9 hướng về Tần Phong gầm thét. Tần Phong lại không có để ý tới, tốc độ cao nhất giết ra. Vị kia siêu phàm cảnh tầng 7 cường giả, sắp đạt tới khởi tử hoàn sinh thời gian. Cứ việc lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù tông sư cũng giết không tha, nhưng cũng không dự định kinh địch. Siêu phàm cảnh tầng 9 chỉ có thể huy trưởng ngành công. Giang giác. Tại tay phải vỗ trúng trường thương thời điểm, siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả nháy mắt minh bạch, Tần Phong lại vẫn che giấu thực lực. Một phát này, tốc độ có lẽ chỉ có siêu phàm cảnh tầng 9 tả hữu. Có thể lực lượng lại vượt quá tưởng tượng của hắn. Một cỗ lực lượng khổng lồ thông qua bàn tay vào tới, lại trực tiếp đem cánh tay của hắn cho đánh gãy. Thân thể ngược lại cũng bay ra đi. Tần Phong nhưng lại không truy sát, mà là tại siêu phàm cảnh tầng 7 cường giả trên mình, bộc phát ra quỷ dị thô bạo khí tức thời điểm, một thương đem hắn khí hải đâm thủng. Chiến lược 2115. Vang lên theo hệ thống nhắc nhở, để hắn bỗng cảm giác bất ngờ. Hắn một mực có chút hiếu kỳ, địa ma giáo loại kia để người khởi tử hoàn sinh thủ đoạn, nếu là dùng tại siêu phàm cảnh cao trọng trên mình, có thể hay không cũng có thể làm cho đối phương tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới, đạt tới có thể so tông sư mức độ. Trên lý luận, hắn cảm thấy không thể nào làm được. Bởi vì nếu thực như thế, tương đương siêu phàm cảnh tầng 7, đem nhảy một cái có thể so tông sư cảnh tầng 1 cảnh giới. Mà tông sư cảnh, cần lĩnh ngộ tầng thứ cao hơn ý cảnh lực lượng mới có thể thăng cấp. Bình thường tới nói, loại này lấy đặc thù công pháp và vật liệu nghiên cứu tổ hợp mà thành thủ đoạn, có thể để người ta tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới, có khủng bố tự lành năng lực, có khả năng như cùng sống người chết hoặc là cương thi khởi tử hoàn sinh, đã là khó bề tưởng tượng. Nhưng theo hệ thống đưa ra chiến lược tới nhìn, cái siêu phàm cảnh này tầng 7, tại khởi tử hoàn sinh phía sau, rõ ràng đạt tới tông sư cảnh tầng 1. bằng không, không có khả năng đưa ra hơn 2000 điểm chiến lực. Lương Vân Hề một mực nói hắn lật đổ lẽ thường thông thường, hắn cảm thấy, Thiên Ma giáo loại thủ đoạn này, đặt ở thế tục loại địa phương này, cũng có chút lật đổ lẽ thường thông thường. Bước ta vận dụng thánh huyết, ngươi cũng thật là ngoài dự liệu. Chỗ không xa, siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả trung điệp té ngã trên đất phía sau, lại nhảy lên một cái. Hắn không để ý đến dạng nước cánh tay phải, mà là từ trong ngực móc ra một cái óng ánh long lanh thủy tinh cầu. Cái này thủy tinh cầu, đường kính chỉ có 3-4 cm. Chính giữa là một giọt dòng máu màu đỏ. Ầm. Dùng nội lực đem thủy tinh cầu chấn nứt. Một cỗ kinh người quỷ dị lệ khí theo trong thủy tinh cầu tràn ngập ra. Siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả hơi ngửa đầu. Dòng máu màu đỏ bị đổ vào trong miệng. Trong chốc lát, trên người hắn, khí tức bắt đầu điên cuồng trèo lên. Thần Phong Đông cảm giác bất ngờ. Loại này quỷ dị thủ đoạn, tại không có bị giết dưới tình huống, cũng có thể lợi dụng giọt máu này chủ động phát động. Chương 146, tông sư cảnh tầng 3 cũng chiếu giết. Thời gian mấy mắt, siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả, khí tức liền chợt tăng gấp mấy lần. Tông sư cảnh giới cảm giác là thật tốt. Hắn nhìn xem Tần Phong, giữ tợn cười một tiếng, ta không biết, ngươi đạt được cơ duyên gì, mới có thể như vậy thời gian cực ngắn, đột phá đến siêu phàm cảnh tầng 9. Thậm chí hơn, mượn kỳ chân dị bảo, để thực lực của mình tăng lên tới siêu việt siêu phàm cảnh tầng 9 mức độ. Nhưng vô luận ngươi thế nào tăng lên, nhiều nhất cũng chỉ là lực lượng, tốc độ biến đến so siêu phàm cảnh tầng 9 càng mạnh, mà không cách nào chân chính bước vào tông sư cảnh giới. Tông sư cảnh giới, nắm giữ lực lượng, ngươi căn bản là không có cách lý giải. Bước đến ta vận dụng thánh huyết, liền như vậy giết ngươi, thực tế có chút thua thiệt. Lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hàng hay là không hàng? Thần Phong trước tiên phát động, một thương hướng về siêu phàm cảnh tầng 9 đâm tới. Đã tự tìm cái chết, tựa như ngươi chỗ nguyện. Siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả, trong khí hải, nội lực điên cuồng phun trào. Tần Phong có khả năng cảm thụ được, vậy thì khác vĩ độ pháp tắc lực lượng, tốc độ loại hình ý cảnh chi lực chính giữa hơi hơi rót vào đối phương thể nội. Thật đạt tới tông sư cảnh giới. Một giọt này cái gọi là thánh huyết, thậm chí có thể làm cho đối phương cảm ứng được khác biệt vĩ độ pháp tắc lực lượng. Trong lòng Tần Phong sợ hãi thán phục, trường thương trong tay lại như cũng đâm ra. Soát. Cứ việc chỉ có thể dẫn động cực ít ý cảnh lực lượng, siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả tốc độ vẫn như cũ chợt tăng gấp mấy lần. Hắn không chỉ nháy mắt tránh đi một phát này, lại xuất hiện tại Tần Phong sau lưng. Một trường bổ về phía Tần Phong giữa lưng. Tốc độ xuất thủ đồng dạng bạo tăng gấp mấy lần. Phúc. Một giây sau, hắn hoảng sợ phát hiện, Tần Phong lấy vượt xa tốc độ của hắn, một cái hồi mã thương đâm tới. Vô luận là phản ứng, vẫn là tốc độ xuất thủ, so hắn dẫn động ý cảnh lực lượng phía sau, nhanh hơn ra hơn gấp 10 lần. Nhanh đến, khoảng cách gần xuống, hắn cơ hồ khó mà thấy rõ mức độ. Không chỉ nhanh, lực lượng cũng là chợt tăng mấy chục lần. Trường thương nháy mắt liền xuyên thấu trong tay của hắn, trực tiếp theo bờ vai của hắn vị trí cho lộ ra. Còn không tệ. Thần Phong ở trong lòng biểu dương chính mình một câu. Vừa mới một thương kia, mới là hắn tối cường một thương. Loại trừ không có sử dụng lực bà sơn hà cái này năng lực đặc thù bên ngoài, không chỉ phát huy ra toàn bộ chiến lực, cũng nháy mắt dẫn động mấy loại ý cảnh lực lượng. Đã đạt tới có thể so tông sư cảnh tầng 3 siêu phàm cảnh tầng 9, cứ việc chỉ là dẫn động một chút nhanh chóng ý cảnh lực lượng, liền cần tốn không ít thời gian tới tiến hành xúc thế. Hắn thì trọn vẹn không cần. Dẫn dắt ý cảnh lực lượng, đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, chớp mắt liền có thể hoàn thành. Dù cho đồng thời dẫn dắt mấy loại ý cảnh lực lượng, cũng là chớp mắt hoàn thành. Như cho hắn nhiều thời gian hơn xúc thế, tái dẫn mười mấy lần ý cảnh lực lượng cũng không phải là việc khó. Một phát này, có thể nói trọn vẹn nghiền ép đối thủ. Vù vù, cổ tay hắn chấn động. Trường thương nháy mắt đem siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả cánh tay phải cho chấn vỡ. Siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả phản ứng lại, hắn tức giận gào thét, bàn tay trái hướng về Tần Phong trước ngực đánh tới. Cánh tay phải vị trí, sương mù màu đen quấn quanh, ngay tại nhanh chóng chữa trị. Phúc. Tần Phong quẹo thật nhanh, tránh đi một trường này đồng thời, một thương trực tiếp đem đối phương khí hải cho đâm thủng. Siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả muốn tránh đi, lại bất lực. Cảnh giới của hắn tuy là có thể so tông sư cảnh tầng 3, cũng có thể như tông sư đồng dạng dẫn động ý cảnh lực lượng. Nhưng đối ý cảnh lực lượng vận dụng, nhưng còn xa không bằng chân chính tông sư. Nháy mắt buông mình té dưới đất. Đinh, ngài đánh bại địch nhân, thu được chiến lực 4015. Hệ thống nhắc nhở vang lên theo. Gió thổi cỏ rạp, huyết tinh tràn ngập. Phóng nhãn chung quanh, lại vô địch tung, nhưng cũng không kết thúc. Tần Phong lại đi tới siêu phàm cảnh tầng 1 cường giả bên cạnh. Cũng liền mấy tức ở giữa, quỷ dị thô bạo khí tức phun trào. Một thương ra. Hơi thở này im bặt mà dừng. Chiến lực 505. Hắn lại trở lại siêu phàm cảnh tầng 9 bên cạnh. Đợi một khắc đồng hồ. Cứ việc phục dụng cái gọi thánh huyết, người này cưỡng ép tăng lên qua một lần cảnh giới. Thời gian vừa đến, trên mình vẫn như cũ có quỷ dị thô bạo khí tức phun trào. Thần Phong dễ dàng một thương, hoàn thành lần thứ 2 thu hoạch. Chiến lực 4015. Đến tận đây, 10 người mới tính toàn bộ giải quyết. Trong đó, siêu phàm cảnh 5 cái. Loại trừ người da trắng cường giả, còn lại 4 người đều học được thủ đoạn đặc thủ, dùng qua thánh huyết, cho Tần Phong cung cấp 2 lần chiến lực. Nhất là người cầm đầu kia siêu phàm cảnh tầng 9, càng là dùng nhiều một lần thánh huyết, 2 lần đều mang đến cho hắn hơn 4000 điểm chiến lực. 10 người gộp lại, tổng cộng mang đến cho hắn 1.200.000 nhiều một chút chiến lực. Để chiến lực của hắn, một lần hành động đạt tới 547.000. Không chỉ tố chất thân thể đạt được tăng lên cực lớn, đối pháp tác lực lượng nhận biết cũng rõ ràng tăng cường mấy phần. Thần Phong vẫy vây tay, để bị thương thao thiết tới, đem trên lưng nó túi gỡ xuống, lấy ra một cái ống trúc, đem nó thả ra. Triệu hoán nhân thủ màu tím pháo hoa, nhất phi trùng thiên. Tần Phong nâng thương lên trước, đẩy ra siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả quần áo, xem xét trên người hắn mang theo những thứ gì. Đem đồ trên người hắn móc ra ngoài, lại một thương chọn cho thao thiết, để thao thiết ăn như gió cuốn. 10 người tất cả cũng không có bỏ qua, đồ tốt móc ra ngoài không ít, trong đó có không ít vật phẩm, như người da trắng cường giả đỉnh kia kim quan, Tần Phong đều có thể bằng cường đại năng lực nhận biết, cảm ứng được bên trong ẩn chứa không ít đặc thù năng lượng. Nhưng siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả dùng qua thánh huyết, lại không tìm được giọt thứ hai. Tần Phong không lại để ý những cái kia chiến lợi phẩm, liếc nhìn đầy đất tàn chi thịt nát, trong lòng khe khẽ thở dài. Lên trước, bắt đầu làm những cái kia chiến tử tần quân tướng sĩ, thu thập đầu cùng huyết đủ. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Mệnh ai đều là mệnh. Tần quân tướng sĩ, trên tay nhất định nhiễm vô số nhân mạng. Bị người giết, cũng không có gì tốt oan. Chỉ là đứng ở Tần Phong lập trường, nhìn xem nguyện ý sinh tử đi theo chính mình tướng sĩ, bị người ngược sát dẫn đến tử vong, liền cái toàn thây đều không lưu lại, tâm tình thủy chung có chút khó mà yên lặng. Một mực đợi đến có phụ cận tiểu đội trinh sát chạy đến tiếp nhận giải quyết tốt hậu quả, Tần Phong bàn giao vài câu, mới một lần nữa ngồi lên thao thiết, tiếp tục tìm kiếm còn lại mười mấy tiểu bộ lạc. Hững, thao thiết tâm tình cũng là cực dai. Mấy ngày kế tiếp này, hắn thôn phệ khuyển nhung tộc chiến sĩ cùng mã tặc đến hàng vạn mà tính, trong đó cũng không thiếu võ giả. Tần Phong bằng cái này tăng lên hơn 6000 điểm chiến lực. Nó nếu là toàn bộ tiêu hóa, cũng có thể theo siêu phàm cảnh tầng 6 tăng lên tới siêu phàm cảnh tầng 8. Chuyến này, cứ việc nó không cách nào như Tần Phong cái kia, thu hoạch hai lần những cái kia dùng qua thánh huyết người, chuyển hóa tỷ lệ cũng so Tần Phong thấp hơn. Nhưng 10 bộ thi thể, nhất là siêu phàm cảnh tầng 9 cùng siêu phàm cảnh tầng 7, một cái khởi tử hoàn sinh phía sau, có thể đạt tới tông sư tầng 3 cường độ, một cái cũng có thể đạt tới tông sư tầng 1 cường độ. Bằng vào hai người này, liền đủ để cho nó trọn vẹn tiêu hóa phía sau, theo có thể so siêu phàm cảnh tầng 8, tăng lên tới siêu việt siêu phàm cảnh tầng 9 mức độ. Tăng thêm mặt khác 8 vị cường giả cùng cao thủ, đợi đến toàn bộ chuyển hóa thành thực lực bản thân, nó cho dù không cách nào đạt tới có thể so tông sư cảnh tầng 1 mức độ, cũng đã càng ngày càng gần. Theo lấy thực lực tăng lên, nó rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình chính giữa chỗ tại một cái đột phá điểm giới hạn. Một khi hoàn thành đột phá cùng tiến hóa, nhất định có biến chất. Tâm tình tự nhiên không kém. Một người một thú, tiếp tục ở giữa không trung nhanh chóng dò xét. Thẳng đến hơn 1 giờ phía sau, có màu xanh pháo hoa tại chân trời chớp động. Thao thiết lập tức hưng phấn tiến đến, tìm tới thả ra màu xanh pháo hoa tiểu đội, lại thông qua chi tiểu đội này cung cấp tin tức, tiến đến phía trước xuất hiện màu xanh pháo hoa địa phương. Như vậy dày vò mấy lần, rất nhanh liền thành công tìm tới một cái cỡ nhỏ bộ lạc. Bằng một lần hành động lực lượng, bước đến cái này cỡ nhỏ bộ lạc đầu hàng trở về trú địa, một người một thú lại tiếp tục dò xét. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Còn lại cỡ nhỏ bộ lạc không ngừng bị tìm ra. Trước trước sau sau, hao phí 6 ngày tả hữu thời gian. Hơn 100 cái bộ lạc, cuối cùng một cái không lọt, tất cả đều thuận lợi tìm tới, bị Tần Phong dùng vũ lực quên trở về. Năm vạn chia thành tốp nhỏ tần quân, bắt đầu không ngừng tụ tập. Có chạy tới mỗi đại bộ lạc chú địa, có chạy tới khoa ốc bộ lạc chú địa cùng trấn Bắc quân tụ hợp. Một bên khác, trấn Bắc quân đã tới gần đến khoảng cách khoa ốc bộ lạc chú địa chỉ có mấy chục km khu vực. Không tiếp tục đi tới, mà là một bên xây dựng công sự phòng ngự, một bên chờ lấy tần quân chạy tới. Đại thảo nguyên mênh mông vô bờ, đại bộ phận là bằng phẳng khu vực, cái này cũng để quyền nhung tộc đủ loại đại quy mô chiến tranh, thắng bại mấu chốt đều tập trung ở binh lực cùng trên thực lực, chỉ có một số ít là dựa mưu lực cùng chiến thuật. Khoa ốc bộ lạc không có cái gì quá lạ thường an bài chiến lược, chỉ là điều động 30 vạn đại quân lên chiến, muốn cùng trấn Bắc quân quyết nhất tử chiến. Thiên trung hậu tam quân hô ứng lẫn nhau, sinh sôi không ngừng. Hai cánh trái phải cùng trung quân, mỗi có 7-1 chi vạn người tinh binh, có thể phòng có thể tập kích. Từ trên cao bao quát, giống như một đầu to lớn lại linh hoạt cá bơi. Không biết làm sao, trấn Bắc quân cũng không định quyết nhất tử chiến. 20 vạn đại quân như một cái khổng lồ vòng tròn. Xung quanh công sự phòng ngự tầng tầng lớp lớp, tất cả đều là nhằm vào kỵ binh xung trận. Trang bị lại đầy đủ hoàn mỹ, tiễn trận dày đặc, điều hành có thứ tự. Bước đến khoa ốc bộ lạc khoa ốc vương, mấy lần thăm dò đều là không công mà lui, thủy chung xuống không được cường công quyết tâm. Chương 147, đơn phương nghiền ép. 16 tháng 6, chia thành tốp nhỏ tần quân, hoàn thành tụ hợp. 3 vạn tần quân gia nhập 20 vạn trấn Bắc quân bên trong. Mặt khác 2 vạn tần quân thì chia hơn 100 chi trăm người tiểu đội, cùng 8 chi ngàn người doanh trại. Cái trước vào ở những cái kia cỡ nhỏ bộ lạc, uy hiếp chú quân cùng mỗi cái cỡ nhỏ bộ lạc, để chú quân cùng hậu cần có khả năng thuận lợi hoàn thành đối những cái này cỡ nhỏ bộ lạc chỉnh đốn. Cái sau thì không ngừng dò xét, làm xong tùy thời trợ giúp cùng trấn áp chuẩn bị. Đến không hết dê bỏ ngựa cùng khuyển nhung tộc nhân, thông qua to lớn hậu cần tuyến, liên tục không ngừng mang đến Bắc Cương. Sớm 2 ngày liền trở lại chủ lực đại quân Tân Phong, chỉ cho 3 vạn tần quân 1 ngày thời gian nghỉ ngơi, tại 4 vị siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả, một nửa các đại môn phái cao thủ cũng toàn bộ chạy tới phía sau, liền chính thức hạ đạt tiến công mệnh lệnh. 23 vạn đại quân bắt đầu rời đi công sự phòng ngự, hướng về khoa ốc bộ lạc đại quân tới gần. Khuyển nhung tộc trong đại quân, khoa ốc vương, đại vũ sư, 10 bộ đại đô thống, 3 vị được coi trọng vương tử, đều chen tại một cái lều nhỏ bên trong, nghiên cứu đối sách. Nhưng đối với bản đồ, nhưng thủy chung nghiên cứu không ra một cái hữu dụng đối sách. Đủ loại phương pháp đều thử, tập kích hậu cần đường tiếp tế, kết quả phải đi ra mấy chục chi đội ngũ đều là tổn thất nặng nề. Bắc Trinh quân hậu cần đường tiếp tế tuy là thật dài, lại có 4 vị siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả, trấn Bắc quân cùng các đại môn phái cao thủ phân tán hộ vệ. Đừng nói mấy chục chi đội kỵ binh, nhiều hơn nữa gấp 10 lần binh lực, cũng như cũ không cách nào cấu thành uy hiếp. Dạ tập cũng thử qua, Dương Đông kích Tây cũng thử qua. 20 vạn trấn Bắc quân cứ co đầu rút cổ tại công sự phòng ngự bên trong, mượn cung tên uy lực chặn đánh, tập kích quân tiên phong căn bản giết không vào. Chỉ có thể làm như vậy hao tổn. Vấn đề là, đối phương chủ lực đại quân, rõ ràng là tại chờ Tần Phong cùng phân tán bên ngoài tinh nhuệ trở về. Nhị vương tử than nói, đợi đến Tần Phong cùng tinh nhuệ trở về, bằng vào Tần Phong cùng đại quân tinh nhuệ thực lực, chính diện một trận chiến, chúng ta. Hắn không có nhiều lời xuống dưới, bởi vì bao gồm khoa ốc vương tại bên trong, ai cũng không muốn nghe đến đả kích sĩ khí bi quan ngôn luận. Không thể trốn đi đâu được, chỉ có một trận chiến. Trừ phi thực tế cùng đường mặt lộ, bằng không, bọn hắn ai cũng sẽ không cân nhắc đầu hàng. Nhất là phái ra trinh sát, theo những cái kia cỡ nhỏ bộ lạc, thăm dò được Tần Phong thái độ phía sau, càng không muốn đầu hàng. Đối tuyệt đại bộ phận khuyển nhung tộc nhân mà nói, Tần Phong thái độ, nếu thật có thể thực hiện, quả thực liền cùng chúa cứu thế đồng dạng. Nhưng đối bọn hắn những cái này khuyển nhung tộc cao tầng tới nói, cũng là ác mộng. Theo Bắc Trinh quân thu xếp phương án, bọn hắn những cái này khuyển nhung tộc cao tầng, là mất đi 9/9 quyền lực địa vị cùng tài phú. Chỉ có thể bảo lưu chút ít tài phú, đồng thời tại Đại Thảo Nguyên thiết lập phủ thiết lập huyện phía sau, đảm nhiệm một cái không lớn không nhỏ chức quan. Cái này cùng bọn hắn trước mắt, nắm giữ lấy bộ lạc tất cả tài phú, có quyết định tất cả tộc nhân sinh tử quyền lực so ra, chọn vẹn liền là theo trong mây rớt xuống thâm nguyên. Bọn hắn thà rằng liều một phen, cùng Bắc Trinh quân nhất quyết thắng bại. Nói không chắc, có thể đọ sức cái kỳ tích đi ra. Báo. Chính giữa thương nghị, trinh sát thanh âm dồn dập truyền đến, Bắc Trinh quân đông nhiên toàn quân xuất động. Khoa Úc Vương đám người đột nhiên đứng dậy. Quyết định thắng bại một trận chiến, rốt cuộc đã tới. Thông chi toàn quân tướng sĩ, một trận sinh tử, chúng ta tất thắng. Giết địch một người, thưởng dê bỏ trăm con. Khoa Úc Vương nhìn về phía các bộ đại đô thống, các người, tất cả đều trở về sở thuộc các bộ. Một trận chiến này, nhất định phải diệt Bắc Chính quân. Được. Các bộ đại đô thống đều là cao giọng đáp lời. Bọn hắn rất rõ ràng, trong lòng lại thế nào không chắc, cũng tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. Hai quân giao đấu, dũng giả thắng. Bọn hắn những cái này đại tướng nếu là không còn lòng tin, binh sĩ chỉ sẽ càng sợ hãi. Bọn hắn, tất cả đều ngẩng đầu đỡ ngực, đang đằng sát khí, tràn đầy tự tin hướng về các bộ tiến đến. 30 vạn khuyển nhung tộc đại quân, rất nhanh cũng bắt đầu tập kết, hướng về Bắc Trinh quân chủ động xuất phát. Giết một địch, có thể thu được dê bỏ trăm con ban thưởng, để tất cả khuyển nhung tộc chiến sĩ đều tiến vào phấn khởi bên trong. Sĩ khí tăng vọt. Song phương đại quân ngay tại chậm chậm tới gần. Theo lấy Tần Phong từng đạo mệnh lệnh hạ đạn, Bắc Trinh quân một bên đẩy tới, một bên chậm chậm biến động trận hình. Tay cầm ưu thế tuyệt đối, hắn cũng không có lãng phí tế bào não, đi nhằm vào Khoa Úc bộ lạc đại quân ưu khuyết điểm, chế định tương ứng chiến thuật. Chiến thuật của hắn, đồng dạng cực kỳ đơn giản. Đó chính là 3 vạn tần quân, tiến công, phòng ngự vồ một cái. Đại quân phía trước, 1 vạn tần quân phụ trách đột kích. Hai cánh trái phải, phía sau, đều có 5000 tần quân phụ trách phòng ngự quân địch đường vòng tập kích. Trung quân còn có 5000 tần quân, phụ trách ở giữa phối hợp tác chiến, xem như bộ đội cơ động. Hai chi đại quân, giống như hai đầu yên lặng mãnh hổ, chậm chậm tới gần. Chói chang mùa hè, treo cao tại đỉnh đầu. Liệt nhật chiếu rọi xuống, không khí nóng bỏng mở mịt bốc hơi. Dã thú tuyết tích, trùng chim vô tung, chỉ có xanh miết cỏ dại, còn có thể đứng ngạo nghệ không khuất phục. Giết chóc chưa bắt đầu, trong không khí liền đã tràn ngập làm người hít thở không thông áp lực. 1000m, 900m, 800m. Tại tiền quân cách nhau không đủ 300m thời điểm, mấy vị Khoa Úc bộ lạc đại đô thống, nhộn nhịp rút ra loan đào trong tay. Giết một địch, thưởng dê bỏ trăm con. Người thối lui, chém thành muôn mảnh, giết. Giết giết giết. Bọn hắn kẹp lấy bụng ngựa, trước tiên hướng về tần quân giết ra. 7 vạn tiền quân, theo sát lấy gầm thét giết ra. Từng nhánh đội kỵ binh, từ hai bên trái phải hai cánh, lấy tốc độ nhanh hơn lao vụn vụt mà ra, quân hướng tần quân hai bên. Tần quân phía trước, Tần Phong dương lên trường thương trong tay. Thân thương màu đỏ rực, như lửa như máu. Màu bạc trắng đầu thương, dưới ánh mặt trời, chớp động lên hàn quang chói mắt. Một người một thương, phản phất không thể chiến thắng thần ma, như ngọn nguồn động lực, để tất cả Bắc Trinh quân các tướng sĩ, trong lồng ngực đều có luồng lệ khí cùng sát ý đang cuộn trào.